Chương 138, chạm lục cảnh, liên phá hai cảnh, chương 138, chạm lục cảnh, liên phá hai cảnh. Hạ Vũ một kiếm này, dung hợp hắn đối với thiên địa chân lý cảm ngộ. Thiên đế kiếm trên thân kiếm quang mang lưu chuyển, phản phất tận chứa toàn bộ vũ trụ lực lượng. Kiếm khí gào thét mà ra, như là một đầu màu vàng cự long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía cường giả bí ẩn chém tới. Cường giả bí ẩn sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới Hạ Vũ tại lĩnh ngộ thiên địa chân lý sau, có thể phát ra cường đại như thế công kích. Hắn vội vàng tăng cường màn sáng phòng ngự, đồng thời điều khiển chúng quanh ngũ thải quang mang, hóa thành từng đạo lưỡi dao, hướng phía kiếm khí nên đón. Kiếm khí cùng lưỡi dao đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Năng lượng cường đại sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, toàn bộ chiến trường đều bị nguồn lực lượng này quét sạch, mặt đất vỡ ra từng đạo khe hở thật lớn, núi đá lăn xuống, bụi đất tung bay. Hạ Vũ bị sóng xung kích chấn động đến hướng về sau bay đi, nhưng hắn trên không trung cấp tốc điều chỉnh thân hình, vững vàng rơi trên mặt đất. Mà cường giả bí ẩn màn ánh sáng vậy xuất hiện một chút vết rách, hiển nhiên một kích này đối với nó vậy tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cao năm cái đại cảnh giới, còn để Hạ Vũ hơi chiếm thượng phong, cũng là để cường giả bí ẩn kia gầm thét liên tục, nhân loại, ngươi quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Dứt lời đồng thời, cường giả bí ẩn kia trên người ngũ thải quang mang càng thêm lóa mắt, trung quanh thiên địa chi lực điên cuồng hướng lấy nó tụ đến. Chỉ gặp cường giả bí ẩn hai tay vung lên, trên bầu trời xuất hiện vô số thiên thạch, những thiên thạch này mang theo cháy hừng hực hỏa diễm, như là như mưa rơi hướng phía Hạ Vũ đập tới. Đồng thời, mặt đất vậy vỡ ra từng đạo vực sâu, trong vực sâu tuôn ra màu đen ma thủy tản ra mùi gây mũi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị ăn mòn. Hạ Vũ cũng nhịn không được hít sâu một hơi, hắn lần nữa điều động cùng thiên địa tương liên lực lượng, thi triển ra hữu xảo thị phong chi đại đạo, địa chi đại đạo cùng tọa nhân thị hỏa chi đại đạo. Cùng phong lôi cuốn lên hỏa diễm, tại trước người hắn hình thành một đạo to lớn tường lửa, đồng thời trên mặt đất dâng lên từng đạo tường đất, ý đồ ngăn cản thiên thạch cùng ma thủy công kích. Thiên thạch đụng vào tường lửa cùng trên tường đất, phát ra trận trận tiếng nổ mạnh, tường lửa cùng tường đất tại thiên thạch trùng kích vào dần dần sụp đổ. Nhưng Hạ Vũ không hề từ bỏ, hắn không ngừng bổ sung lực lượng, duy trì lấy phòng ngự. Cùng lúc đó, hắn tìm kiếm lấy cường giả bí ẩn sơ hở. Đang kịch liệt trong phòng ngự, Hạ Vũ phát hiện cường giả bí ẩn mặc dù có thể điều động đại lượng thiên địa chi lực, nhưng ở điều khiển bên trên tồn tại một tia nhỏ xíu tì vết. Cái này tia tì vết tại bình thường rất khó phát giác, nhưng ở Hạ Vũ bây giờ đối với thiên địa chân lý có khắc sâu cảm ngộ sau, lại bị hắn bén nhạy bắt được. Chỉ gặp Hạ Vũ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn thừa dịp cường giả bí ẩn điều khiển thiên thạch cùng ma thủy công kích khoảng cách, thi triển ra Long Ảnh Thiên Huyễn Bộ, trong nháy mắt đột phá phòng ngự lỗ hổng, hướng phía cường giả bí ẩn phóng đi. Cường giả bí ẩn phát ra gầm lên giận dữ, không, hắn ý đồ tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Nhân Hoàng kiếm đâm vào lồng ngực của nó, lực lượng cường đại ở trong cơ thể nó bộc phát ra. Cường giả bí ẩn trên người ngũ thải quang mang bắt đầu cấp tốc cảm đạm, thân thể của nó vậy bắt đầu dần dần tan rã. Cường giả bí ẩn kia mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình vậy mà lại thua ở một kẻ nhân loại trong tay, cái này, điều đó không có khả năng. Hạ Vũ nhìn xem dần dần tiêu tán cường giả bí ẩn, trong lòng không có chút nào vui sướng. Trận chiến đấu này quá mức gian nan, hắn bỏ ra giá cả to lớn. Theo cường giả bí ẩn tiêu tán, trên chiến trường áp lực trong nháy mắt biến mất. Hạ Vũ cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thân thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ, lực lượng cơ hồ hao hết, ý thức vậy bắt đầu trở nên mơ hồ. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo ánh sáng lưu hòa, đem Hạ Vũ bao phủ trong đó. Trong quang mang ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, Hạ Vũ chỉ cảm thấy một dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân, miệng vết thương của hắn bắt đầu cấp tốc khép lại, lực lượng vậy tại dần dần khôi phục. Cùng lúc đó, Hạ Vũ tu vi cảnh giới vậy theo đột phá. Đây là Hạ Vũ không có dựa vào hệ thống, lần thứ nhất tự động đột phá tu vi cảnh giới. Hô hấp thời gian không đến, nguyên bản chỉ có thánh đạo đệ nhị cảnh viên mãn hắn, đã đột phá đến thánh đạo đệ tam cảnh tiền kỳ. Cái này vẫn chưa hết, hai ba cái hô hấp thời gian, thánh đạo đệ tam cảnh trung kỳ, sau đó thánh đạo đệ tam cảnh hậu kỳ, thánh đạo đệ tam cảnh viên mãn, thánh đạo đệ tứ cảnh tiền kỳ, thánh đạo đệ tứ cảnh trung kỳ, thánh đạo đệ tứ cảnh hậu kỳ, thánh đạo đệ tứ cảnh viên mãn. Khi quang mang tiêu tán lúc, Hạ Vũ đã cơ bản khôi phục thương thế. Hắn đứng dậy, cảm thụ được thể nội so trước đó càng thêm lực lượng hùng hồn. Trải qua trận này cùng thánh đạo đệ lục cảnh cường giả sinh tử quyết đấu, Hạ Vũ không gần như chỉ ở trong chiến đấu lĩnh ngộ thiên địa chân lý, thực lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Hắn cảm giác đến mình đã đụng chạm đến thánh đạo đệ tứ cảnh bậc cửa, chỉ cần lại thêm chút cố gắng, liền có thể đột phá đến cái này cảnh giới mới. Hạ Vũ trong lòng cũng là hưng phấn không thôi, vội vàng ở trong lòng gọi lên hệ thống, "Hệ thống, mở ra giao diện thuộc tính. Túc chủ Hạ Vũ, cảnh giới thánh đạo đệ tứ cảnh viên mãn, thể chất nhân hoàng thể trước mắt giải tỏa 40, linh căn thiên linh căn, công pháp Cửu Long phá thiên quyết viên mãn, thần thông nhân hoàng đồng tử, Long ảnh thiên huyễn bộ, Cửu Long phần thiên thuật, Thiên Long trấn ngục ấn, pháp bảo nhân hoàng kiếm, nhân hoàng bảo, trấn thế ấn. Nhiệm vụ chính tuyến nhân hoàng hệ liệt nhiệm vụ 7 thiên khải đế quốc đế đô thiên khải thành, quan thiên khải đế quốc thái tử phượng gãy ngày đột phá thánh đạo cảnh. Nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ ngẫu nhiên đổi mới bên trong. Vật phẩm ẩn thân đạo cụ một lần, linh căn tiến giai số lần 53, công pháp lĩnh ngộ số lần 1 năm đại thành Hắc Long cưỡi triệu hoán thẻ 4652053, Hắc Long cưỡi phó soái triệu hoán thẻ 4, Hắc Long cưỡi đại tướng triệu hoán thẻ 10, Hắc Long cưỡi thống lĩnh triệu hoán thẻ 35, Hắc Long cưỡi kỳ chủ triệu hoán thẻ 75, linh thạch hạ phẩm 20 vạn, linh thạch thượng phẩm 22 vạn, thượng phẩm tiên thạch 20 vạn. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên cái kia thực sự thánh đạo đệ tứ cảnh viên mãn, Hạ Vũ kích động đến toàn thân đều có chút rất nhỏ run rẩy. Nhất làm cho hắn kích động không ai qua được Hắc Long cưỡi, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, Hắc Long cưỡi cơ bản đã toàn viên khôi phục tu vi, sẽ không bao giờ lại thụ hắn hạn chế. Hiện tại hắn thủ hạ có mấy triệu thánh đạo cường giả, thật là lắm chuyện hoàn toàn có thể sớm lưu đồ. Tại viễn cảnh bên ngoài, ngay nhìn thấy Hạ Vũ lấy thánh đạo đệ nhất cảnh chém giết thánh đạo đệ lục cảnh, cũng là ngẩn ra một chút. Nàng mặc dù không có giao phó cái kia Thánh đạo đệ lục cảnh cường giả toàn bộ thực lực, nhưng các phương diện khác đều đạt đến Thánh đạo đệ lục cảnh a. Tỷ như cảnh giới uy áp các loại, cao 5 cái đại cảnh giới, hoàn toàn có thể ngăn chặn Hạ Vũ. Ngay để Hạ Vũ tiến vào huyễn cảnh, cũng là trước kia quan sát Hạ Vũ thời điểm, gặp hắn không có thực chiến qua, muốn nhìn một chút Hạ Vũ thực lực đến tột cùng như thế nào. Chủ yếu nhất là nàng muốn giúp bang Hạ Vũ, để Hạ Vũ dung hội quán thông thực lực, xem hắn tiềm lực như thế nào. Kết quả không nghĩ tới còn có ý bên ngoài kinh hỉ, Hạ Vũ không chỉ lĩnh ngộ thiên địa chân lý, còn liên tiếp phá lựa cảnh, trực tiếp đạt đến Thánh đạo đệ tam cảnh viên mãn. Ngay nhìn chằm chằm Hạ Vũ nhìn mấy hơi sau, vậy đang do dự, muốn hay không huyễn hóa ra một cái hoàn toàn chiến lược Thánh đạo đệ lục cảnh viên mãn cường giả, hoặc là một cái Thánh đạo đệ thất cảnh cường giả, thử một chút Hạ Vũ. Chương 139, thật giả đế hậu, chương 139, thật giả đế hậu. Thiên Túc đủ do dự chừng 10 phút đồng hồ, chung quy là không có tiếp tục khảo nghiệm Hạ Vũ, mà là đối với huyễn cảnh vung tay lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Nguyên bản ở vào bên trong ảo cảnh Hạ Vũ, đợi chừng 10 phút đồng hồ sau, cũng không có gặp những cường giả khác giáng lâm. Hắn vừa định thử một chút có thể hay không đột phá đến Thánh đạo đệ tứ cảnh tiền kỳ, chỉ thấy trước mắt hiện lên một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên. Chờ hắn mở to mắt sau, phát hiện đã về tới Thiên Khải Thành An gia phòng tiếp khách. Hạ Vũ vội vàng nhìn về phía Chuyên Húc Phá Khung, do hỏi, trải qua bao lâu? Chuyên Húc Phá Khung nghe vậy, nghi hoặc nhìn Hạ Vũ, điện hạ, cái gì quá khứ bao lâu? Ngài không phải một mực tại nơi này. Hạ Vũ sau khi nghe xong, lần nữa cảm thụ một chút thể nội thực lực, xác thực đã đột phá đến Thánh đạo đệ tam cảnh viên mãn, không có sai à? Chẳng lẽ là ngày cải biến thời gian? Chính mình rời đi lâu như vậy, thực tế mới đi qua một hơi thời gian. Hạ Vũ nhìn quanh một vòng bốn phía, phát giác vẫn là hắn lúc rời đi bộ dáng, liền càng thêm xác định phỏng đoán. Thực lực đột phá không giả, Hạ Vũ cũng lười quản những thứ này, trực tiếp tìm cái ghế ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi Tử Nhị. May mà còn tốt, cũng không có chờ đợi bao lâu, An Minh Nguyệt mang theo Tử Nhị trở về, tại Tử Nhị sau lưng còn nhiều thêm một vị tóc mai điểm bạc lão giả. Hạ Vũ lập tức dùng Thiên Đế đồng quan sát một chút lão giả. Danh xưng An Phong Lôi, cảnh giới Thánh đạo đệ nhất cảnh hậu kỳ. Điểm công đức 47, điểm tội ác 0, độ thiện cảm 70. Vừa xem hết An Phong Lôi giao diện thuộc tính Hạ Vũ, còn chưa kịp chào hỏi, chỉ thấy An Phong Lôi một trưởng vỗ tại An Bá Hải vùng đan điền, phế đi An Bá Hải tu vi. Tiếp theo là An Minh Nguyệt cái kia hai cái đường hình, đồng dạng bị An Phong Lôi phế trừ tu vi. Sau đó An Phong Lôi mới khiến cho hộ vệ đem ba người nhốt vào hậu viện, không có mệnh lệnh của hắn không được ra ngoài. Sau khi làm xong, An Phong Lôi mới quay về Hạ Vũ cúi người hành lễ, thấp thỏm mở miệng nói, đa tạ công tử ân cứu mạng. Hạ Vũ vậy có chỗ suy đoán, đoán chừng là An Minh Nguyệt nói cho hắn một chút sự tình, cho nên An Phong Lôi mới có thái độ này. Phế ra bản thân nhi tử cùng cháu trai tu vi, cũng là làm cho hắn nhìn. Dù sao cũng là chuyện nhà của người khác, Hạ Vũ vốn cũng không có dự định quá nhiều, có thể làm được phân thượng này, đã không tệ. Thấy rõ những ngày sau, Hạ Vũ cười cười, không cần đa lễ, đều là người một nhà. An Phong Lôi lúc này mới thở dài một hơi, sau đó lập tức an bài người hầu thiết tiến khoản đãi. Một phen tiệc rượu qua đi, cựu tiêu thương hội sự tình, Hạ Vũ không có nhúng tay, mà là giao cho Thần Nông Tỉnh Minh cùng An Minh Nguyệt đi an bài. Thần Nông Tỉnh Minh cùng An Minh Nguyệt hữu tâm đem cựu tiêu thương hội cùng Thần Nông thương hội hợp lại làm một, trừ kiếm lấy tài nguyên, chính là phụ trách tình báo thu thập. Hai người như thế nào làm, Hạ Vũ đều không có tiếp tục chú ý, hắn thì là truyền âm cho Phượng Nghe Thưởng, an bài hắn cùng Mộ Dung Tuyết gặp mặt. Hạ Vũ truyền âm rất nhanh đến mức đến đáp lại, hẹn nhau nửa đêm Thiên Khải Thành bên ngoài Phong Ba Đỉnh gặp nhau. Đạt được cái này hồi âm, Hạ Vũ cũng là nghi hoặc không thôi, đường đường Thiên Khải Đế quốc đế hậu, không còn trong cung triệu kiến mình, mà là đi hướng ngoài thành, hay là nửa đêm. Nhưng nghĩ đến là Phượng Nghe Thường mẫu thân, hắn cũng không có quá nhiều đi phỏng đoán, mà là chờ đợi màn đêm buông xuống. Chủ yếu nhất là Hạ Vũ đối với mình thực lực trước mắt có tự tin, hắn không tin Mộ Dung Tuyết là một vị siêu việt Thánh đạo đệ lục cảnh cường giả, hoặc là Thiên Khải Đế quốc có Thánh đạo đệ lục cảnh trở lên cường giả thủ hộ nàng. Nghĩ tới những thứ này sau, Hạ Vũ chỉ là tại An Minh Nguyệt nơi đó dò xét một chút Phong Ba Đình vị trí, liền chờ đợi màn đêm buông xuống. Là đêm, Thiên Khải Thành ngoài thành hướng hướng đông nam 300 dặm, vị thủy hạ bạn Phong Ba Đình. Giờ phút này, Phong Ba Đình bên trong, một phong tình vạn chủng nữ tử chính ngồi một mình ở trong đình, khi thì khoe miệng còn tà mị cười một tiếng. Đúng lúc này, nữ tử tựa như đã nhận ra cái gì, sau đó đối với mình vung tay lên, nữ tử hình dạng lập tức đại biến, trên người mặc cũng thay đổi thành một thân phượng bào giá thân. Thay đổi sau nữ tử, không phải Mộ Dung Tuyết lại là người nào? Mấy hơi sau, Hạ Vũ thân ảnh xuất hiện tại Phong Ba Đình cách đó không xa. Dù sao cũng là gặp Phượng Nghe Thường mẫu thân, Hạ Vũ cũng không có mang những người khác. Từ nhất ba người tại chữa thương, âm thầm cũng chỉ có Tử Nhị tại đi theo. Nữ tử cảm ứng được Hạ Vũ đến sau, vừa xoay người ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Hạ Vũ từ trong hư không đi tới sau, nhìn thấy Phong Ba Đỉnh chỉ có một trung niên mỹ phụ sau, cũng là sững sờ. Một người. Đường đường Thiên Khải Đế quốc đế hậu thấy mình, chỉ một người. Liên tùy tùng đều không có mang một cái, là đối với thực lực mình có tự tin, hay là bởi vì mặt khác. Hạ Vũ không nghĩ ra, hắn một bên hướng Phong Ba Đỉnh đi đến đồng thời, một bên dùng Thiên Đế đồng quan sát một chút trung niên mỹ phụ. Danh xưng Cắt Mông Lý Phân Thân, cảnh giới Hỗn Độn Hư Thần cảnh tiền kỳ ma tộc thứ 56 trụ ma thần, bị ma tộc quân vương. Trước mắt phân thân thực lực, Thánh đạo đệ cửu cảnh trung kỳ. Điểm công đức 100, điểm tội ác 60, độ thiện cả 0. Vốn đang tại cất bước hướng Phong Ba Đình đi đến Hạ Vũ, sau khi xem xong đột nhiên nhanh lùi lại trong trượng, trong miệng một tiếng kinh hô, ngoại tảo. Phong Ba Đình bên trong Cắt Mông Lý nhìn thấy Hạ Vũ bộ dáng này, trên mặt vậy lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng cái này kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó lại ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Hạ Vũ, khi thì còn nhíu nhíu mày lại, tựa như đang nhớ lại cái gì. Nàng làm sao biết Hạ Vũ xem thấu nàng chân thần, chỉ là Hạ Vũ cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua Hạ Vũ bình thường. Mà tại nàng cách đó không xa Hạ Vũ, trong lòng là thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Vừa đi một cái quỷ tộc vô cương quỷ đế, hiện tại lại nữa rồi một cái ma tộc ma thần phân thân, còn mẹ nó là thánh đạo đệ cửu cảnh trung kỳ phân thân. Hạ Vũ lập tức dùng thiên đế đồng hướng phía trong bóng tối Tử Nhị nhìn lại. Danh xưng Tử Nhị, cảnh giới thánh đạo đệ cửu cảnh hậu kỳ. Điểm công đức 100, điểm tội ác 100, độ thiện cảm 100. Nhìn thấy Tử Nhị cái kia thánh đạo đệ cửu cảnh hậu kỳ thực lực sau, Hạ Vũ lúc này mới hơi có một chút lực lượng. Đồng thời, Hạ Vũ trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, hắn là tới gặp Phượng Nghê Thường mẫu thân, làm sao xuất hiện một cái ma thần phân thân. Ngay tại Hạ Vũ nghi hoặc không thôi thời điểm, Phượng Nghê Thường mang theo bảo hộ nàng cái kia bốn cái mỹ phụ đi vào phong ba đỉnh. Năm người cùng Cắt Mông Lý một phen chào qua đi, Phượng Nghê Thường lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vũ vị trí. Nhìn thấy Hạ Vũ lần đầu tiên, nàng liền chạy chậm đến chiều Hạ Vũ chạy tới. Đi vào Hạ Vũ trước người sau, Phượng Nghê Thường nhìn xem Hạ Vũ gương mặt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, "Phu quân, ngươi làm sao không đi qua? Mẹ ta sao đã đợi đợi đã lâu." Hạ Vũ nghe vậy cũng lấy lại tinh thần đến, hắn vội vàng kéo qua Phượng Nghê Thường, truyền âm nói, "Ngươi xác định nàng là mẫu hậu ngươi?" Phượng Nghê Thường nghe vậy, nghi ngờ nhìn chằm chằm Hạ Vũ, "Thế nào? Chính ta mẫu thân, chẳng lẽ ta hội nhận lầm?" Hạ Vũ thấy thế, phía sau lưng từng đợt phát lạnh, dị tộc này đã thẩm thấu đến như vậy sao? Liên nhất quốc chi hậu đều đã bị thay thế. Hắn lập tức truyền âm cho Tử Nhị, để hắn nhìn xem Phượng Nghê Thường có hay không ma tộc huyết mạch, đồng thời lại đang trong lòng gọi lên hệ thống, "Hệ thống, Phượng Nghê Thường cùng cái kia Cắt Mông Lý có liên hệ máu mủ sao?" "Ký chủ, không có." Cùng lúc đó, Tử Nhị vậy truyền âm đến Hạ Vũ trong thức hải, bẩm điện hạ, chủ mẫu cùng nữ tử kia không có huyết mạch nhân quả. Chương 140, đàn ông phụ lòng, chương 140, đàn ông phụ lòng. Nghe được hệ thống cùng Tử Nhị lời nói sau, Hạ Vũ đột nhiên cảm giác một màn này có chút không hiểu, cảm giác quen thuộc, cùng tiền thế một vị hải kịch chi vương biểu diễn truyền hình điện ảnh lạ thường tương tự. Hạ Vũ không khỏi có chút phỏng đoán, thật Mộ Dung Tuyết là bị cầm tù ở nơi nào, hay là đã chết. Phượng Nghê Thường vậy phát giác dị thường, có chút lo lắng nhìn xem Hạ Vũ, "Phu quân, ngươi thế nào?" Hạ Vũ nghe vậy, không biết làm sao mở miệng giải thích, cái này Cắt Mông Lý lựa chọn địa phương đúng là cao minh, khoảng cách Thiên Khải thành không xa, vậy không gần. Có hay không cương quỷ đế sự tình phía trước, nếu như xuất thủ, Tử Nhị mấy người không có khả năng trong nháy mắt cầm xuống nàng. Mà nàng nếu là xảy ra chuyện, chỉ cần náo ra một điểm động tĩnh, Thiên Khải đế quốc cao thủ chớp mắt liền đến. Hạ Vũ mặc dù không đến mức sợ đắc tội Thiên Khải hoàn thất, nhưng hắn hay là muốn không có bố cục hoàn thành trước kia, tận lực trước chớ tự mình chủ động trêu chọc đại địch. Không phải vậy, đến lúc đó đoán chừng không ai hội nghe Hạ Vũ giải thích, sẽ chỉ tin tưởng Cắt Mông Lý cái này đế hậu, liền được không bù mất. Trong lúc nhất thời, Hạ Vũ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước làm bộ không biết. Có quyết định, Hạ Vũ một bên để Tử Nhị truyền âm cho Tử Nhất bọn người tới đồng thời, một bên ôn nhu nhìn xem Phượng Nghê Thường, "Ta không sao, đi gặp mẫu thân ngươi đi." Phượng Nghê Thường lập tức vui mừng, kéo Hạ Vũ cánh tay liền hướng phía Phong Ba Đỉnh bên trong đi đến. Vừa tới đạt Phong Ba Đỉnh bên trong, hai người còn không có cùng Cắt Mông Lý chào, chỉ thấy Cắt Mông Lý trong mắt sát ý lóe lên, sau đó nàng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, "Chúng ta là không phải gặp qua." Hạ Vũ đành phải cố giả bộ trấn định, đi một cái vãn bối chi lễ sau, khẽ cười nói, "Tiền bối nói đùa." Cắt Mông Lý nghe xong, đột nhiên cười nhạt một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Phượng Nghê Thường, "Hoàng Nhi, ngươi không phải là muốn giúp hắn cầu hư không thạch sao? Ngươi bây giờ hồi cung đi lấy tới đi." Phượng Nghê Thường đầu tiên là sửng sở, nàng cũng nghĩ bang Hạ Vũ, đang lo giúp thế nào Hạ Vũ cầm tới hư không thạch đâu, kết quả dễ dàng như vậy. Nhưng nàng lập tức lại hoàn hồn, nghĩ đến mẫu hậu có thể là đẩy ra chính mình, muốn khó xử Hạ Vũ. Nghĩ tới những thứ này, Phượng Nghê Thường lại có chút lo lắng nhìn xem Hạ Vũ, truyền âm nói, "Phu quân, nếu như ta mẫu hậu có cái gì khó xử chỗ, ngươi thông cảm nhiều hơn một chút." Hạ Vũ vốn cũng không biết Cắt Mông Lý muốn làm gì, nghe được Phượng Nghê Thường truyền âm, trong lòng cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng sau, mới đáp lại nói, "Tốt." Phượng Nghê Thường gặp Hạ Vũ sau khi đồng ý, lúc này mới lưu luyến không rời mang theo bốn cái mỹ phụ rời đi Phong Ba Đỉnh. Nào biết được Phượng Nghê Thường vừa rời đi, Cắt Mông Lý liền một mặt băng lãnh nhìn xem Hạ Vũ, "Ngươi tốt nhất để âm thầm mấy cái kia đừng hành động thiếu suy nghĩ, không phải vậy ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì." Hạ Vũ lập tức kinh hãi, không hổ là ma thần phân thân, Tử Nhị mấy người ở trước mặt nàng, đơn giản chính là không chỗ ẩn trốn sao? Hắn lập tức lặng lẽ truyền âm Tử Nhị, "Các ngươi liền không có phát hiện dị thường của nàng sao?" Tử Nhị nghe được truyền âm sau, ngược lại còn có chút nghi ngờ đáp lại nói, "Điện hạ, nàng này mặc dù cùng chủ mẫu không có liên hệ máu mủ, nhưng vậy không khác tộc khí hơi thở à?" Hạ Vũ nghe xong đều là một mặt kinh ngạc, trước mặt thi đấu trùng, phía sau vô cương bị đế, lần nào không phải Tử Nhất bọn người phát hiện ra trước, làm sao đến Cắt Mông Lý nơi này liền vô hiệu nữa nha? Chẳng lẽ cái này Cắt Mông Lý mạnh đến không thể địch tình trạng? Hắn đoán không ra, vậy xem không hiểu, vì không đánh cỏ động rắn, Hạ Vũ chỉ có thể trước ổn định Cắt Mông Lý, muốn nhìn một chút nàng đến cùng muốn làm gì. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Vũ truyền âm cho Tử Nhị, để Tử Nhị thu lấy một sợi khí tức của mình, tại nguyên chỗ chờ đợi, nếu như mình có dị tượng lại đến tìm chính mình. Tử Nhị mấy người cũng là rất nghi hoặc, nhưng bọn hắn không biết Hạ Vũ phát hiện cái gì. Bốn người đành phải lập tức liên tục quan sát Cắt Mông Lý, nhưng đều không có phát hiện cái gì, cũng chỉ có thể chiếu vào Hạ Vũ nói làm. Mà Cắt Mông Lý tựa như đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nàng đột nhiên cười nhạt một tiếng, "Sắp xếp xong xuôi." Hạ Vũ cười khổ một tiếng, "Ngươi muốn làm cái gì, nói thẳng đi." Cắt Mông Lý khinh thường nhìn thoáng qua Tử Nhị mấy người vị trí một chút, sau đó vạch ra một đạo thánh lực cuốn lên Hạ Vũ liền biến mất ngay tại chỗ. Cho đến lúc này, dấu ở trong hư không bốn người mới cùng kêu lên kinh hô, "Không tốt, Cắt Mông Lý." Bốn người lập tức nhìn nhau một chút, Tử Tam liền dò hỏi, "Làm sao bây giờ?" Tử Nhị cười khổ một tiếng, "Khó trách điện hạ một mực tại vô tình hay cố ý nhắc nhở nàng có vấn đề, ta quá ngu không nghĩ tới trên người nàng đi. Làm sao bây giờ?" Tử Thất tựa như nghĩ đến một chút cái gì, có chút đắng chát nói, "Nàng có bệ hạ đế đạo chân ngôn che chở, khó trách chúng ta không phát hiện được nàng." Hắn vừa nói xong, lại có chút không xác định nhìn xem Tử Nhất ba người, tiếp tục mở miệng nói nàng. Nàng hẳn là sẽ không tổn thương điện hạ đi. Dù sao. Tử Thất nói đến đây, tựa như đều lừa gạt không đi xuống chính mình không dám nói tiếp. Bốn người lập tức rơi vào trầm mặc. Mấy phần phút sau, Tử Nhị mới nhìn hướng Tử Nhất, năm đó không phải ngươi theo bệ hạ ra ngoài, chuẩn bị xúi giục nàng. Nửa đường đến cùng xảy ra chuyện gì? Tử Nhất xấu hổ cười một tiếng, năm đó bệ hạ cùng nàng đại chiến một trận, kết quả tự nhiên là cắt mông Lý bại trận. Phía sau nàng cùng bệ hạ đồng hành một đoạn thời gian, tựa như thích bệ hạ, nhưng bị bệ hạ cự tuyệt. Nói xong, Tử Nhất lại bổ sung một câu, nói đúng ra là bệ hạ lừa nàng. Cho nên tại cùng vạn tộc đại chiến lúc, nàng giống như không có tham gia. Ba người nghe được Tử Nhất lời nói, lần nữa một trận trầm mặc đồng thời, còn kèm theo một chút cười khổ. Bốn người lần nữa trầm mặc 2 phút đồng hồ sau, Tử Tam Tài dò hỏi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ba người nghe vậy, Tử Nhị trong lật tay, một chiếc đèn đồng xuất hiện tại hắn lòng bàn tay trái, lòng bàn tay phải vậy xuất hiện một sợi màu tử kim sợi tơ. Chỉ gặp Tử Nhị đem cái kia màu tử kim sợi tơ chậm rãi đưa vào đèn đồng, bấc đèn kia không lửa tự đốt, hỏa diễm càng là cao tới 3 tấc. Sau khi làm xong, Tử Nhị mới nhìn hướng ba người, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, chỉ cần bấc đèn bất diệt, nói rõ điện hạ liền không có sự tình. Chuyện khác cũng chỉ có thể giao cho điện hạ tự mình xử lý. Ba người nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Tử Nhất, Tử Tam, Tử Thất càng là trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế. Một bên khác, Hạ Vũ chỉ cảm thấy bên người hỗn độn cương phong gào thét mà qua, các mông Lý mang theo tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, hắn căn bản không có cách nào thấy rõ ràng hư không ngoài giới bích chẳng cảnh, càng không biết cụ thể đạt tới nơi nào. Trọn vẹn nửa cái đến giờ sau, Hạ Vũ mới cảm nhận được các mông Lý giảm tốc độ, mang theo hắn đi ra hư không. Hạ Vũ nhìn quanh một vòng bốn phía, chỉ gặp bốn phía linh khí bên trong tràn ngập tâm tình tiêu cực, tràn ngập ma khí. Hắn lập tức kinh hãi, một mặt cảnh giới lui về sau hơn mấy trăm trượng. Các mông Lý gặp Hạ Vũ bộ dáng này, trên thân khí tức lập tức tăng nhiều, cảnh giới cao uy áp trực tiếp đem Hạ Vũ ép tới đầu gối vốn lượn, kém chút nửa quỳ trên mặt đất, trên người hắn càng là trận trận đổ mồ hôi đưa ra. Mà các mông Lý đem Hạ Vũ áp chế động đến đạn không được sau, đưa tay liền hướng phía Hạ Vũ đánh tới, trong miệng còn phẫn nộ quát, đàn ông phụ lòng, ngươi đi chết đi. Hạ Vũ nghe vậy, trong lòng đều là một trận, đàn ông phụ lòng. Cái quỷ gì, chương 141, số khổ a, chương 141, số khổ a. Mắt thấy các mông Lý bàn tay liền muốn rơi vào mặt, Hạ Vũ không thể không hoàn hồn, muốn vận chuyển thần thông ngăn cản. Nhưng Hạ Vũ quá coi thường các mông Lý thủ đoạn, vô luận hắn như thế nào điều động lực lượng trong cơ thể. Trong cơ thể hắn lực lượng đều tựa như đá chìm đáy biển, căn bản không có khả năng vận chuyển mảy may. Các mông Lý bàn tay rơi vào trên lồng ngực của hắn, Hạ Vũ trực tiếp bị đánh bay vài trăm dặm, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Hạ Vũ chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lệch vị trí, toàn thân kinh mạch phá thoái, đan điền bất ổn, trong miệng càng là cuồng thổ máu tươi. Còn không đợi Hạ Vũ kịp phản ứng, các mông Lý lại lách mình mà tới, một cước đá vào hắn bụng dưới, Hạ Vũ lần nữa bị đá bay vài trăm dặm. Người bị thương nặng, Hạ Vũ trong lòng thì là cười khổ không thôi. Hắn cho là mình có thể tại Thánh đạo đệ nhị cảnh viên mãn chém giết Thánh đạo đệ lục cảnh cường giả, đã có đối mặt vạn tộc vốn liếng kết quả gặp được bài vị 56 ma thần phân thân đều không có phản kháng chi lực. Không có cách nào điều động thể nội lực lượng phản kháng, Hạ Vũ đành phải tùy ý các mông Lý đem chính mình xem như ra bóng đá đến đá vào. Mà các mông Lý mỗi lần công kích đều vừa đúng, mỗi một kích có thể trọng thương Hạ Vũ, nhưng lại không về phần muốn mệnh của hắn. Hạ Vũ cũng không biết mình bị ngược bao lâu, dù sao mơ mơ màng màng liền mất đi. Mấu chốt là hôn mê liền hôn mê đi, Hạ Vũ lại còn làm một chút không thể miêu tả động. Hắn lần trước làm đồng dạng một lúc, hay là tại Thương Nô dãy núi bị Lâm Khả Thanh đạp đổ lần kia. Trong động, cùng Hạ Vũ điên loan đảo phượng nữ tử, quả thực là mị đến tận xương thủy, để hắn muốn thôi không có khả năng. Thẳng đến Hạ Vũ cảm giác mình muốn hư thoát, hắn mới từ trong động bừng tỉnh, ý thức cũng triệt để trở về. Hạ Vũ coi là chỉ là một trận mộng xuân vô ngấn, đột nhiên mở to mắt về sau, phát hiện chính mình nằm tại một cái giường bên trên, bên cạnh lại còn có một nữ tử tuyệt mỹ nằm nghiêng ở bên. Nữ tử tay trái chống cằm, tay phải vướt vướt một lọn tóc, một mặt mị tiếu theo dõi hắn. Hạ Vũ lập tức dùng Tiên Đế đồng dò xét đi qua. Danh xưng cắt mông Lý, cảnh giới hỗn độn hư thần cảnh tiền kỳ, công đức trị 100, tội ác trị 60, hảo cảm độ 75. Sau khi xem xong, Hạ Vũ phản ứng đầu tiên chính là chuẩn bị rời đi xa đến, kết quả hắn mới phát hiện chính mình không thể động đậy. Mà các mông Lý gặp Hạ Vũ tỉnh lại, dùng quấn quanh ở đầu ngón tay mái tóc quét nhẹ Hạ Vũ khuôn mặt, nhẹ cười nói vang ra, "Tỉnh." Hạ Vũ phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là đang toàn lực suy nghĩ làm sao đào tẩu. Chủ yếu lần này đối phương giao diện thuộc tính không có bất kỳ cái gì ghi chú hạng mục, vậy đã nói rõ là đối phương bản thể. Một cái hỗn độn hư thần cảnh cường giả, há lại hắn bây giờ có thể địch? Các mông Lý tựa như xem thấu Hạ Vũ suy nghĩ, vậy mà một phát bắt được Hạ Vũ cái chân thứ ba. Mị Tiếu Đạo ăn xong lau sạch liền chuẩn bị chạy trốn. Có tin ta hay không tiếng ngươi? Hạ Vũ bị đau hoàn hồn, không thể tin ghé mắt nhìn chằm chằm các mông Lý, là thất thanh kêu lên. Vừa không phải nằm mơ. Các mông Lý gặp Hạ Vũ hoàn hồn, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút băng lãnh nói: "Kim Thiên Thị là ngươi người nào? Còn có ngươi là ai? Lại có Phục Hy lão gia hỏa kia bản mệnh bắt quái chấn thể, chấn hồn, còn có chuyên húc phá khung lão gia hỏa kia huyết mạch phong ấn chi thuật vì ngươi phong ấn huyết mạch, để bản quân không cách nào thôi diễn." Hạ Vũ trong lòng mặc dù chấn kinh và phần, nhưng át chủ bài bị nhìn xuyên cũng là để hắn khổ không thể tả. Hắn không biết Kim Thiên Thị là ai, vì không tại các mông Lý trước mặt quá nhiều bại lộ, Hạ Vũ đành phải đè nén trong lòng rung động, giả bộ như cái gì không biết. Hạ Vũ trực tiếp hai mắt nhắm chặt, chạy không tâm thần, tận lực để các mông Lý thấy không rõ cái gì. Đồng thời, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện tím một bốn người có thể mau sớm tìm tới chính mình. Nhưng nhất định để Hạ Vũ thất vọng hắn nơi nào sẽ biết, tím một bốn người mặc dù một mực chầm chậm lấy đèn đồng, nhưng một mực không hề rời đi qua phong ba trên đỉnh hư không. Dù là đèn đồng bấc đèn vô số lần đều kém chút dập tắt, bốn người đều không có bất kỳ động tác gì. Cái kia vô số lần kém chút dập tắt bấc đèn, chính là Hạ Vũ bị ngược vừa vặn không xong ra thời điểm. Mà Cắt Mông Lý gặp Hạ Vũ không nói lời nào, khuôn mặt càng thêm băng lãnh như xương, tay phải đầu ngón tay cái kia một lọn tóc đột nhiên cứng rắn như lao, trực tiếp phá vỡ Hạ Vũ gương mặt. Giọt giọt máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra, Cắt Mông Lý đầu càng là tới gần Hạ Vũ khuôn mặt, lẹ lưỡi liếm tại Hạ Vũ trên mặt trên vết thương, đem Hạ Vũ chảy ra máu tươi cuốn vào trong miệng. Sau khi làm xong, Cắt Mông Lý nhắm mắt cảm thụ đứng lên, tựa như đang tra dò xét Hạ Vũ hết thảy. Mấy hơi thở về sau, Cắt Mông Lý mở mắt, dùng mái tóc phất qua Hạ Vũ khuôn mặt, lồng ngực đồng thời, "Mị thiếu đạo ngươi không nói, liền cho rằng ta không có cách nào biết." Hạ Vũ bị trêu chọc đến tâm viên ý mã, thân thể kìm lòng không được có phản ứng. Nếu không phải là bị Cắt Mông Lý định trụ hắn không nhúc nhích được mảy may, đoán chừng sẽ lập tức xoay người xách trên thương trận. Sau một hồi khá lâu, Hạ Vũ thật sự là không kiên trì nổi, ngứa cho hắn tê cả da đầu, vô luận như sao vậy không tĩnh tâm được. Cảm giác Cắt Mông Lý tựa như không có sát tâm về sau, Hạ Vũ mở to mắt nhìn xem Cắt Mông Lý, nghi hoặc nói, "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Cắt Mông Lý đưa tay ôm lấy Hạ Vũ hàm dưới, bờ môi điểm nhẹ một chút về sau, "Phong tình vạn trùng điều thú lấy làm sao?" "Không giả." Hạ Vũ khi đến cắn răng nghiến lợi, lại không thể động, chỉ có thể lườm hắn một cái, "Yêu tinh này." Cắt Mông Lý đưa tay khẽ vớt hắn khuôn mặt, tiếp tục trêu chọc đồng thời, trong miệng hướng phía Hạ Vũ phun hương khí hoang ra, "Ngươi vẫn không trả lời ta đây. Kim Thiên Thị là gì của ngươi?" Hạ Vũ đều nhanh muốn trầm luân đi xuống, miệng không khỏi tâm đáp lại nói không biết. Cắt Mông Lý trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, "Cái kia thượng cổ nhân hoàng đâu, hắn là gì của ngươi?" Hạ Vũ đột nhiên một cái giật mình, sắp trầm luân ý thức cũng triệt để thanh tỉnh lại, theo trước thế thuyết pháp thượng cổ nhân hoàng Thiếu Hạo không phải liền là Thiếu Hạo Kim Thiên Thị. Nghĩ tới những thứ này, hắn lập tức cảnh giới nhìn xem Cắt Mông Lý không biết. Cắt Mông Lý gặp Hạ Vũ không nói, càng thêm lớn gan, toàn bộ thân hình số không khoảng cách tới gần Hạ Vũ, cái kia trắng nõn như ngọc đùi ngọc ma sát Hạ Vũ đùi, ngón tay càng là tại Hạ Vũ lồng ngực nhẹ nhàng hoa quyện, bờ môi tới gần Hạ Vũ vành tai, không ngừng phun ra nuốt vào lấy nhiệt khí băng ra, "Ngươi liền nói cho nô ra thôi, có ban thưởng nha." Hạ Vũ biết rõ là mị hoặc chi đạo, nhưng vẫn là không nhịn được trầm luân ở trong đó. Đặc biệt là Cắt Mông Lý cái kia tràn ngập mị hoặc thanh âm vang lên ghé vào lỗ tai hắn cùng trong thức hải lúc, Hạ Vũ mấy lần cũng nhịn không được muốn há miệng trả lời. Mỗi lần Hạ Vũ đều chỉ có thể cố gắng cắn loạn đầu lưỡi, lúc này mới duy trì vẻ thanh tỉnh. Nhưng theo Cắt Mông Lý không ngừng trêu chọc, Hạ Vũ ý thức trung quy là không có kháng trụ, triệt để trầm luân xuống dưới, kìm lòng không được mở miệng nói hắn là phụ thân ta. Ngắn ngủi năm chữ, nghe được Cắt Mông Lý trong tai, tựa như là cái gì âm thanh chói tai bình thường. Chỉ gặp nàng trên mặt lập tức lạnh lẽo như hàn băng, đưa tay một trường liền đem Hạ Vũ đánh bay mấy trượng. Trần đá. Cái này vẫn chưa hết, Cắt Mông Lý lần nữa đem Hạ Vũ xem như bóng ra bình thường, vừa đi vừa về một trận quyền đả. Con. Nàng mỗi một kích rơi xuống, trong miệng đều phun ra một câu hung tợn nói đàn ông phụ lòng mà. Ngươi lại là đàn ông phụ lòng kia nhi tử. Khó trách các ngươi dáng dấp như vậy giống nhau. Vậy ngươi cũng không phải vật gì tốt. Đàn ông phụ lòng nhi tử, đáng chết. Hạ Vũ tại hôn mê trước đó, ý nghĩ đầu tiên là có đại tình huống, ý nghĩ thứ hai là, ta đây là con nổi rồi. Ta mẹ nó mệnh làm sao khổ như vậy à, chương 142, ta là ai, chương 142, ta là ai. Hạ Vũ ước chừng bị Cắt Mông Lý quyền đấm cước đá nửa giờ, chỉ lát nữa là phải ngất đi. Nào biết được Cắt Mông Lý phất tay liền đem thương thế trên người hắn trị liệu như lúc ban đầu, tiếp lấy lại là một hồi cuồng loạn. Mấu chốt nhất là Hạ Vũ trừ ăn ra đau lúc phát ra kêu rên, muốn nói những thứ khác ngoan thoại lúc, liền bị Cắt Mông Lý phong bế miệng. Như thế vòng đi vòng lại hành hạ Hạ Vũ một ngày, Cắt Mông Lý tựa như mới hạ giận. Lần nữa vì Hạ Vũ khôi phục thương thế sau, Cắt Mông Lý bóp lấy Hạ Vũ cổ, lạnh giọng chất vấn, nói: "Vì sao muốn gạt ta?" Hạ Vũ cuộc đời không còn gì đáng tiếc liếc nàng một cái, muốn nói ta lừa ngươi cái gì? Kết quả há miệng phát ra âm thanh, chỉ có ô ô ô ô. Cắt Mông Lý tựa như lâm vào một loại nào đó cực đoan, hung hăng đem Hạ Vũ ném xuống đất, đưa tay liền một cái tát ở trên mặt hắn, tê tâm liệt phế giận dữ hét: "Ngươi nói à? Tại sao muốn gạt ta?" Nói xong, nàng lần nữa đưa tay một cái tát, "Ta nhường ngươi gạt ta." Cái tát thứ ba, đệ tứ bàn tay. Hạ Vũ đều quên chịu bao nhiêu cái bàn tay, nhưng bị khi dễ như thế, không có bất kỳ cái gì phản kháng, hắn là muốn tự tử đều có. Bất đắc dĩ nhất chính là, hắn căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra. Cắt Mông Lý gặp Hạ Vũ không nói lời nào, khóe mắt lại chảy ra một hàng thanh lệ. Một màn này ngược lại là đem Hạ Vũ thấy sửng sốt một chút, hắn không biết cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân đến cùng làm qua cái gì, lại đem đường đường một ma thần làm hại điên cuồng như thế. Mà Cắt Mông Lý chính xác đã điên cuồng, chỉ thấy nàng đưa tay vuốt ve Hạ Vũ khuôn mặt, tiếp đó chậm rãi hôn lên Hạ Vũ bờ môi. Tiếp lấy, Hạ Vũ nhìn thấy y phục của mình bị nàng rút đi. Vốn là thân mang mát mẽ Cắt Mông Lý càng là một tia không dư thừa, thẳng đến hai người hợp hai làm một lúc. Hạ Vũ não hải trống rỗng, ta là ai? Ta ở đâu? Hắn muốn phản kháng, nhưng căn bản làm không được, toàn trình đều đang bị ép kinh doanh. Vốn là một kiện người bình thường rất có hướng tới chuyện, nhưng thời khắc này Hạ Vũ chỉ cảm thấy là khuất nhục như thế. Mấu chốt tại Cắt Mông Lý dưới thao tác, hắn còn thân không khỏi tâm. Sau 2 giờ, Cắt Mông Lý đứng dậy nhìn chằm chằm Hạ Vũ, đột nhiên khẽ cười nói, ta biết ngươi không phải hắn, nhưng hắn lừa ta, ta chính là muốn trả thù hắn. Hạ Vũ sau khi nghe xong, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn chỉ cảm thấy người trước mắt chính là một cái điên rồ, ngươi cùng Thiếu Hạo có cái gì rồi dám áp đặt tại trên người của ta? Người ta xảy ra quan hệ như vậy, ta làm như thế nào đối mặt hắn? Cắt Mông Lý tựa như nhìn thấu Hạ Vũ suy nghĩ, đưa tay vuốt ve một chút Hạ Vũ gương mặt, bị cười nói, bổn quân thân thể còn không người từng chiếm được, ngươi là đệ nhất nhân, ngươi không thiệt thòi. Nói đến đây, nàng họa phong nhất chuyển, nhưng ngươi sai liền sai tại là con của hắn. Hắn dám gạt ta, liền phải tiếp nhận bổn quân trả thù. Ngươi đừng tưởng rằng kết thúc, ta còn phải vì ngươi sinh ra tử tôn. Nói xong, nàng lúc này mới phất tay vì Hạ Vũ giải khai cấm chế. Hạ Vũ có thể miệng phun ngôn ngữ lúc, há mồm liền ra một câu, ngươi mẹ nó chính là một cái điên rồ. Cắt Mông Lý Sao cũng được cười cười, tiếp đó lách mình tại Hạ Vũ trước người, giống như rắn nước quấn quanh ở trên thân Hạ Vũ, điều thú nói, xem ra tinh lực thịnh vượng a. Nếu không thì lại tới một lần nữa. Nàng tiếng nói vừa ra, liền đem môi son khắc ở Hạ Vũ trên môi. Hạ Vũ phí hết nửa ngày mới đưa nàng đẩy ra, tiếp đó có chút ngũ vị tạp trần nhìn xem nàng, ngươi cùng hắn ở giữa, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cắt Mông Lý nở nụ cười xinh đẹp, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hắn là phụ thân ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn đem hắn cứu trở về? Nói đến đây, Cắt Mông Lý lần nữa cười thần bí, a, đúng, cho ngươi thêm một điểm cứu hắn trở về động lực. Các ngươi nhân tộc đông đảo tiên tổ, như tội nhân thị trở, đều bị chúng ta các tộc trấn áp bộ phận chân linh, muốn phục sinh bọn hắn, ngươi cũng phải tu luyện tới tình trạng kia mới được. Vừa vặn có thể liền hắn cùng nhau phục sinh, đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết. Tin tức này đúng là để cho Hạ Vũ kinh ngạc không thôi, hắn trước đó nghĩ tới là tu luyện tới đủ mạnh, tiếp đó nghịch chuyển thời gian trường hạ, đem đi qua thánh hiền mang về là được. Bây giờ nghe được bọn hắn có chân linh tồn thế, cái kia hoàn toàn có thể trực tiếp phục sinh bọn hắn a. Nhưng trước mắt không có thực lực kia đi cứu bọn họ, hắn cũng chỉ được đem những sự tình này để ở trong lòng. Gặp Cắt Mông Lý không muốn nói nàng cùng thiếu Hạ chuyện, Hạ Vũ nghĩ nghĩ, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, ngươi đây là bản thể a? Ngươi là thế nào có thể tự do xuất nhập nhân tộc cương vực? Cắt Mông Lý cười nhạt một tiếng, sao cũng được nói, cái này cần bái ngươi phụ thân ban tặng. Thượng cổ trước khi đại chiến, phụ thân ngươi đang lưu tính nhất thống các tộc chuyện. Hắn hóa thân ngàn vạn, du đãng các tộc, muốn lôi kéo chúng ta, không tiếc lấy lớn vĩ lực ra chỉ nhân tộc khí vận, vì bọn ta khắc xuống đế đạo chân ngôn gia thân. Có nhân tộc khí vận che chở chúng ta tự nhiên có thể nhẹ nhõm vượt qua thiên uyên. Lại nói, bổn quân đản sinh thần tính có một loại tên là cân bằng chi lực, có thể tại phân thân cùng bản thể vừa đi vừa về hoán đổi, càng thêm có thể tự do xuất nhập các nơi. Bổn quân chính là lại lúc kia nhận biết phụ thân ngươi, hắn gạt ta sự tình một trong, chính là cái này đế đạo chân ngôn. Cái này đế đạo chân ngôn để cho chúng ta có thể tự do xuất nhập nhân tộc cương vực, cũng là một cây đao. Chỉ cần chúng ta dám tổn hại nhân tộc, liền sẽ bị nhân tộc khí vận phản vệ. Dù là lấy bổn quân thực lực hôm nay, cũng không dám tùy tiện thừa thụ nhất tộc chi khí vận phản vệ. Hạ Vũ sau khi nghe xong, cũng thở dài một hơi, đồng thời cũng là từng đợt đau đầu. Từ nhất đẳng người mặc dù biết không thiếu thượng cổ chuyện, đặc biệt là liên quan tới thiếu Hạo chuyện, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là thiếu Hạo thân binh, rất nhiều thiếu Hạo việc tư cũng không phải toàn bộ đều biết. Hay nói lấy thiếu Hạo thực lực, không muốn để cho từ nhất đẳng người biết chuyện, tím nhất đẳng người cũng không có biện pháp đi xem đến. Như đồ vạn tộc chuyện trọng yếu như vậy, chắc chắn là người biết càng ít càng tốt. Trong vạn tộc có cái nào giống như các Mông Lý dạng này bị khắc họa xuống đế đạo chân ngôn, tím nhất đẳng người đoán chừng càng thêm sẽ không biết. Ngay tại Hạ Vũ trầm tư thời điểm, các Mông Lý lần nữa mở miệng nói, không sợ nói cho ngươi, bổn quân tại nhân tộc mấy cái thánh cấp thế lực đều có phân thân, chính là muốn tìm phương pháp phá giải. Nói đến đây, các Mông Lý lại quấn quanh ở trên thân Hạ Vũ, đưa tay vướt ve Hạ Vũ gương mặt, trong mắt chứa thu thủy cười nhẹ, bất quá, bây giờ đi. Bổn quân có lẽ phát hiện một cái biện pháp khác, đó chính là chú tạm huyết mạch của ngươi, vì ngươi thai nghén dòng dõi, có lẽ tại dòng dõi trong quá trình trưởng thành, có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Hạ Vũ nghe vậy hoàn hồn, ra sức đẩy ra nàng sau, thở hổn hển hét lớn, lan đi, ngươi mẹ nó chính là một cái điên rồ. Muốn tiểu ra huyết mạch, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Cắt Mông Lý Sao cũng được vung tay lên, định trụ Hạ Vũ đồng thời, trêu chọc nói, ngươi phản kháng được. Nói xong, nàng trực tiếp đem Hạ Vũ ép đến trên đất. Trong lúc nhất thời, lần nữa xuân quang chợt tiết. Hạ Vũ kém chút tức mất đi, nhưng cơ thể còn không phải không bị ép kinh doanh. Chương 143, Viễn Cổ Bí Văn, chương 143, Viễn Cổ Bí Văn. Cắt Mông Lý liền không có định bỏ qua cho Hạ Vũ, tựa như không đem hắn ép cô, cũng sẽ không bỏ qua đồng dạng. Trận này đọ sức kéo dài đến 3 ngày, thẳng đến Hạ Vũ đã hư thoát, vô luận Cắt Mông Lý như thế nào trêu chọc, hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng sau, Cắt Mông Lý mới buông tha hắn. Xong việc sau, Cắt Mông Lý ngược lại là hài lòng nuốt ve phần bụng. Mà Hạ Vũ đã lưu lại bóng ma, không có một đoạn thời gian hòa hoãn kỳ, đoán chừng là sẽ không muốn những sự tình kia. Cắt Mông Lý gặp Hạ Vũ một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc bộ dáng, phong tình vạn trùng kéo hắn cánh tay, khẽ cười nói, đi thôi, có thể đi về. Hạ Vũ nghe vậy, phức tạp nhìn một mắt Cắt Mông Lý phần bụng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Dù là hắn là bị động tiến hành, toàn trình cũng không có cách nào chuyển động, nhưng một quả hạt giống đã bắt đầu tại nảy mầm, Hạ Vũ cũng không biết như thế nào đối đãi Cắt Mông Lý. Hận sao? Chính xác hận, Cắt Mông Lý đem hắn làm thành công cụ, hành hạ mấy ngày. Nhưng nàng lại có huyết mạch của mình dòng dõi hạt giống, về sau đứa bé này làm sao bây giờ? Yêu sao? Từ đâu tới yêu? Trong thời gian ngắn, Hạ Vũ cũng làm không ra quyết định gì. Hơn nữa gặp Cắt Mông Lý cũng không giống là có cái gì mục đích khác, hắn phun ra một ngụm trọc khí, dự định trước tiên không đi quản. Có quyết định, Hạ Vũ thần sắc cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Cắt Mông Lý, dò hỏi, nghe thường mẫu thân đâu? Cắt Mông Lý đưa tay ngoắc ngoắc Hạ Vũ hàm dưới, điều thú nói, ngươi yên tâm, ngươi cái kia tiểu tình nhân mẫu thân không có việc gì, bổn quân đã để phân thân thả nàng đi ra, hơn nữa còn xoắn cải mộ dung tuyết ký ức, nàng sẽ đồng ý các ngươi. Hạ Vũ sau khi nghe xong, nhưng là tò mò nhìn nàng, Thiên Khải Đế Quốc, ngươi mai phục bao lâu? Không có làm chuyện khác. Cắt Mông Lý lườm hắn một cái, bổn quân nhưng không có ăn người thói quen. Mấy cái phân thân cũng chỉ là nghĩ tại các ngươi nhân tộc thế lực lớn trông được nhìn có hay không giải quyết đế đạo chân ngôn biện pháp, nhưng không có làm chuyện gì khác. Đến nỗi Thiên Khải Đế Quốc cái này phân thân, cũng bất quá tầm 10 năm thời gian. Hạ Vũ đối với Cắt Mông Lý lời nói cũng là bán tín bán nghi, dù sao Cắt Mông Lý điểm tội ác không cao, chỉ có trên dưới 60. Từ điểm đó điểm tội ác tới nói, nàng cùng nhân tộc ở giữa, đoán chừng thật đúng là không có cái gì. Húng chi ma tộc ngoại trừ nhân tộc, còn có chủng tộc khác địch nhân, tội ác của nàng giá trị không có khả năng toàn bộ đến từ nhân tộc. Cắt Mông Lý gặp Hạ Vũ lại có chút tín nhiệm chính mình, trong lòng cũng là sững sờ. Nàng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hạ Vũ mấy hơi sau, chỉ vào phần bụng đột nhiên cười khúc khích, trêu chọc nói, ngươi sẽ không bởi vì hắn thích buồn quân đi. Thật đúng là hết chuyện để nói, Hạ Vũ bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Các Mông Lý thấy hắn bộ dáng này, cười thần bí, bất quá, ta có thể nói cho ngươi một điểm Thiên Khải Đế quốc bí mật. Có muốn nghe hay không? Hạ Vũ nghe vậy, nhìn xem nàng, ra hiệu nàng nói tiếp. Các Mông Lý cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói ra, Thiên Khải Đế quốc hoàng thất, bây giờ nhưng không có mấy cái là bản thân. Đế quân đã sớm chết, bây giờ chỉ là một khôi lỗi. Ngoại trừ về sau cần chấp trưởng nhân tộc khí vận thái tử Phượng Minh Thiên cùng người cái kia tiểu tình nhân, tất cả đều bị Thiên Khải liên minh mấy cái thế lực ra không. Tất cả Thiên Khải Đế quốc thành viên hoàng thất toàn bộ bị giam lỏng ở bọn hắn động thiên bên trong. Còn có những cái được gọi là văn võ đại thần, cũng đều bị thay thế bảy tám phần. Mà chủ đạo những chuyện này chính là người cái kia tiểu tình nhân mẫu thân thế lực sau lưng. Tin tức này đúng là đem Hạ Vũ cho rung động không được, hắn cũng không có hoài nghi trong đó chân thực tin, mà là kinh ngạc tại Mộ Dung Tuyết thế lực sau lưng. Thiên Khải Đế quốc hoàng thất cũng không yếu mới đúng, làm sao sẽ biến thành dạng này? Các Mông Lý tựa như đoán được Hạ Vũ nghi hoặc, có chút châm chọc tiếp tục mở miệng nói, các ngươi nhân tộc chỉ là mặt ngoài rất yếu, thực tế so bất luận cái gì nhất tộc đều mạnh. Chỉ là các ngươi nhân tộc so với chúng ta những thứ này chủng tộc càng thêm ưa thích lục đục với nhau, từ viễn cổ lúc liền phân chia thành mấy chi. Bây giờ mặt ngoài cái này một chi rất yếu, mấy vị hoàng giả cũng là chính là trong miệng các ngươi thánh tổ, bị chúng ta trấn áp mà thôi. Nhưng trấn áp bọn hắn cũng có các ngươi nhân tộc hoàng giả giúp đỡ, chúng ta những thứ này chủng tộc mới có thể làm được. Mà chín tòa thiên nguyên cũng là các ngươi nhân tộc mặt khác mấy vị hoàng giả, bị tội nhân thị bọn người cho luyện chế mà thành. Ngươi cảm thấy châm chọc sao? Hạ Vũ sau khi nghe xong, cũng là nhíu nhíu mày. Nhân tộc có rất nhiều tai hại, cái này hắn từng có lĩnh hội, nhưng đối với các Mông Lý mà nói, Hạ Vũ vẫn có rất nhiều hoài nghi. Từ viễn cổ lúc liền nước ra, cái kia những nhân tộc khác đâu? Tại Huyền Hoàng giới nội, vẫn là tại giới ngoại, hay là giấu ở trong một chút động tiên phúc địa? Hạ Vũ chỉ cảm thấy cái này Huyền Hoàng giới thủy là càng ngày càng sâu. Quá nhiều nghi hoặc vờn quanh trong tim, Hạ Vũ trực tiếp dừng bước lại, nhìn về phía các Mông Lý, ngươi có thể cho ta nói kỹ càng một chút sao? Các Mông Lý trực tiếp đem Hạ Vũ theo ngồi dưới đất, tiếp đó chính mình cũng ngồi trên mặt đất, dựa vào tại Hạ Vũ trên bờ vai sau, mới chậm rãi mở miệng nói. Thời viết cổ, các ngươi nhân tộc có rất nhiều được tôn phong làm hoàng giả nhân vật, chính là chúng ta khác các tộc đều tán thành thực lực của bọn hắn. Như Thiên Hoàng Thị, Địa Hoàng Thị, Thái Hoàng Thị, Sách Hoàng Sách Rất Thị, Thông Hoàng Thông Dòng Họ, Toại Nhân Thị, Tổ Hoàng Hữu Sào Thị, Hoa Hoàng Hoa Tư Thị, Khi Hoàng Phục Hy Thị, Tòa Hoàng Đại Đình Thị, Tương Hoàng Chu Tương Thị, Nông Hoàng Thần Nông Thị các loại. Những thứ này hoàng giả bọn hắn thì tương đương với chúng ta ma tộc trong truyền thuyết Đại Ma Vương, như Bợ Lì Ô Đại Ma Vương mấy người. Còn rất nhiều nửa bước phong hoàng cấp bậc nhân vật, như Nhiễm Cùng Nhau Thị, Cái Doanh Thị, Đại Đôn Thị, Vân Dương Thị, Vũ Thường Thị, Truy Y Lìa Thị, Biết Sinh Thị, Sau Tắc Thị, Khoảng Không Tăng Thị, Thần Dân Thị, Y Lìa Đế Thị, Lần Dân Thị, Hoàng Lần Thị, Thái Nhất Thị. Chính là những thứ này nửa bước phong hoàng cấp bậc cường giả, đều phải so với chúng ta những thứ này ma thần mạnh không thiếu. Như thế đông đảo hoàng giả cấp, nửa bước hoàng giả cấp cường giả, chủng tộc nào có thể địch? Nhưng các ngươi nhân tộc chính là luân lạc tới bị vạn tộc khi nhục, trắng trợn giết hại hạ tràng, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái? Nếu bàn về âm mưu quỷ kế, các tộc chỗ nào là nhân tộc đối thủ? Bởi vì các ngươi nhân tộc đã sớm tại trong bản thân lục đục với nhau, phân chia mấy cái trận doanh. Có một bộ phận lựa chọn trung lập nhân tộc hoàng giả, mở ra động thiên phúc địa lãnh đời. Có một chút ham hưởng thụ nhân tộc hoàng giả nhưng là ẩn giấu đi, mà đối đãi các tộc cùng nhân tộc lưỡng bại câu thương thời điểm, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như Thiên Khải Đế quốc đế hậu Mộ Dung Tuyết thế lực sau lưng, chính là những này nhân tộc hoàng giả tại chủ đạo. Nhưng dạng này hoàng giả bây giờ hẳn rất ít, chủ yếu là bị thoại nhân thị bọn người cho luyện hóa trở thành thiên nguyên. Ngươi cho rằng thiên nguyên là các ngươi nhân tộc những cái kia hoàng giả tự nguyện đem chính mình luyện hóa thành dụng cụ vật hình dáng? Cầu thí mà thôi, bọn hắn chỉ là tranh đoạt lợi ích kẻ thất bại. Nhưng bọn hắn lại đối nhân tộc có cống hiến lớn, cho nên thoại nhân thị những hoàng giả mới cho bọn hắn kia bảo lưu lại một cái tiếng tốt. Bất quá, thoại nhân thị, Hữu Sào thị bọn người, bọn hắn đúng là toàn tâm toàn ý vì nhân tộc tại phân đấu. Bổn quân đều rất kính nể bọn hắn cái này một số người. Còn có một vài người tộc hoàng giả càng là cùng với những cái khác chủng tộc thông hôn, lãnh lập nhất tộc. Như cùng thần tộc thông hôn sau, đản sinh thiên nhân tộc, cùng thú tộc thông hôn sau, đản sinh thú nhân tộc. Chờ chương 144, các tộc hiện trạng, chương 144, các tộc hiện trạng. Đối với các Mông Lý mà nói, Hạ Vũ mặc dù có rung động, nhưng lại giống như cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao tâm tư người rất phức tạp, 1000 người liền có 1000 mặt. Chỉ có chu đáo mới có thể chung sống hòa bình. Có chút một người chiếu cố không chu toàn, đoán chừng liền sẽ nội bộ lục đục. Đến nỗi rung động, Hạ Vũ nhưng là rung động những nhân vật kia. Như tiền thế trong ghi chép Thiên Hoàng thị xem như Ngũ Long đứng đầu, thống lĩnh Đông Nam Tây Bắc Trung Ngũ Vương, con cháu đời sau lấy Long vì đồ đẳng, tạo thành Hoa Hạ văn minh trọng yếu văn hóa ký hiệu. Hơn nữa Thiên Hoàng thị vẫn là phát minh 10 ngày làm cùng 12 địa chi bực này tính giờ phương pháp nhân vật, đặt vững Hoa Hạ cổ đại lịch pháp cơ sở. Lại như Địa Hoàng thị, đây chính là xác định thời gian thể hệ nhân vật. Địa Hoàng thị căn cứ vào Nhật Nguyệt tinh thần quy luật vận hành, xác lập ngày nguyệt năm khái niệm thời gian. Còn đem ngày đêm giao thế, nguyệt tương biến hóa cùng 4 mùa thay đổi dung nhập lịch pháp thể hệ. Hắn đem một ngày chia làm 3 ngày, cùng đêm, ban đêm, khiến cho nhân loại sinh hoạt lần đầu có quy luật tính chất tiết tấu, ban ngày làm việc, ban đêm nghỉ ngơi làm việc và nghỉ ngơi hình thức chạm vào hiệu suất sinh sản để thăng cùng xã hội phát triển. Loại này thời kỳ đầu lịch pháp vì nhân loại làm nông hoạt động cung cấp thời gian chỉ đạo, thúc đẩy từ thu thập đi săn hướng nguyên thủy nông nghiệp quá độ. Lại như Thái Hoàng thị, cũng là thiên địa nhân tam hoàng bên trong nhân hoàng thị. Thái Hoàng thị rõ rệt nhất chiến công là đem thiên hạ chia làm cửu châu đồng thời mệnh huynh đệ 9 người tất cả trị một châu, tạo thành thời kỳ đầu khu hành chính hoạch hình thức ban đầu. Cái này một truyền thuyết tại 3, 5 lịch kỷ trong gối thư chờ trong cổ tịch cũng có ghi chép, phản ứng thời kỳ thượng cổ đối địa lý cương vực quản lý ý thức. Tiếp trước đạo giáo thần thoại càng là thêm một bước miêu tả hắn cưỡi vân xa tuần hành cửu châu, tượng trưng đối với lãnh thổ trưởng khổng muốn. Căn cứ vào những thứ này, Hạ Vũ đột nhiên nghĩ đến kiếp trước Lộ Sử Trúc thư kỷ năm mấy người cổ tịch ghi lại thượng cổ cửu hoàng. Thượng cổ cửu hoàng thông thường chỉ thiếu điện trước đây 9 vị bộ lạc thủ lĩnh, cụ thể vì Thiên Hoàng thị, Thành Cửu thị, Bản Cổ chi tử, sáng tạo thiên can địa chi, đặt vững lịch pháp cơ sở. Địa Hoàng thị, Thiên Hoàng thị chi tử, phân ngày đêm, định tam thần, hoàn thiện lịch pháp. Nhân Hoàng thị, Cư Phương thị, Địa Hoàng thị cùng Cự Linh thị chi tử, chia thành cửu châu, khai sáng thành bang văn minh. Sách Dật thị, Sách Hoàng, Nhân Hoàng thị chi tử, dùng vũ lực thống nhất bộ lạc. Thông Tính thị, Thông Hoàng, Sách Dật thị chi tử, thôi động thị tộc hợp tác. Hữu Sào thị, Tổ Hoàng, Thông Tính thị chi tử, giáo dân cấu mộc làm ổ. Toại Nhân thị, Toại Hoàng, Hữu Sào thị chi tử, phát minh đánh lửa. Phúc Hy thị, Hy Hoàng, Toại Nhân thị cùng Hoa Tư thị chi tử, sáng tạo bắt quái, chế gà cưới. Si Vưu thị, Si Hoàng, Cửu Lê bộ lạc thủ lĩnh, lấy kim loại binh khí nổi tiếng. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Vũ kết hợp lần trước trong ngộng phải Si Vưu truyền thừa lúc, Si Vưu có thể cùng Toại Nhân thị đám người cũng liệt, tựa như nên đồng dạng như thế. Chỉ là dị thế giới tất cả thánh hiển, cha cùng con quan hệ không giống nhau. Dù sao cũng là tu luyện thế giới, thật nhiều người vật hẳn là cùng tồn tại tại thế. Hồi ức xong những thứ này, Hạ Vũ lại tại các nông lý nơi đó hiểu rõ một chút những vật khác, như ma tộc cùng với những cái khác các tộc hiện trạng các loại. Ma tộc 72 trụ ma thần, cũng không phải tất cả ma thần cũng là từ viễn cổ tồn tại đến nay. Có một bộ phận ma thần là về sau chiếm giữ ma thần chi vị, bộ phận này ma thần hiểu rõ đồ vật cũng không phải rất nhiều. Bọn hắn chỉ là thực lực đến tình trạng này, cho nên mới có thể thống lĩnh nhất tộc. Giống các nông lý chính là từ viễn cổ sống sót cho tới bây giờ ma thần một trong. Nàng mặc dù mặt ngoài chỉ xếp hạng 56, nhưng thực tế thực lực muốn so rất nhiều trước mặt ma thần mạnh hơn nhiều, nói đơn giản điểm chính là dấu rốt. Đến nỗi bờ lì ổ chờ đại ma vương cũng là chân thực tồn tại nhân vật, các ngông lý còn tự thân gặp qua. Những thứ này đại ma vương căn bản không có cái gì đánh ra thiên ngoại, mà là tại trấn áp nhân tộc thánh hoàng chân linh. Thượng cổ nhân hoàng thiếu hạo mặc dù có thể nhất thống nhân tộc, coi là chiều hướng phát triển, gặp các tộc cường giả không thể xuất thế chân không kỳ. Chủ yếu nhất là thái cổ thời điểm các tộc đỉnh cao cường giả cũng không có cách nào hiện thế, toàn bộ đều đang trấn áp nhân tộc thánh hoàng. Chính là bây giờ cũng là như thế, dù là đi qua mấy cái thời đại, giống ma tộc những cái kia đại ma vương cũng không có cách nào rời đi trấn áp chi địa. Bọn hắn chỉ cần rời đi, nhân tộc những cái kia thánh hoàng liền có thể tránh thoát trấn áp, chính mình cũng có thể phục sinh. Còn lại mấy cái bên kia ma thần cấp bậc cường giả lại bị thiếu hạo cho đánh cho tàn phế không thiếu, không phải đang ngủ say chữa thương, chính là tại phòng bị những cái kia ẩn nút nhân tộc thánh hoàng. Cho nên nhân tộc mới có thể tại cận cổ cùng với bây giờ trải qua sung sướng như vậy, còn có thời gian người lửa ta gạt. Khác các tộc hiện trạng cũng là như thế. Hạ Vũ cũng tại các mông lý nơi đó nói xa nói gần hiểu rõ một chút tu luyện chuyện, muốn nhìn một chút khác các tộc có biết không đạo tổ cảnh hết thảy. Vì thế còn tốt, các tộc đều giống như nhân tộc, biết có tổ cảnh, nhưng không biết cụ thể cảnh giới phân chia. Hạ Vũ hiểu rõ xong những thứ này sau, cũng cảm thấy dâng lên từng đợt cảm giác bất lực. Ma tộc bên trong, liền các mông lý cũng là hỗn độn hư thần cảnh cường giả, khác ma thần thì càng khỏi phải nói. Những cái kia đại ma vương cảnh giới chắc chắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, cũng đều là toàn thịnh thời kỳ. Hạ Vũ cho là mình thực lực hôm nay có thể bắt đầu nhất thống nhân tộc, kết quả cũng chỉ là ý nghĩ hao huyền. Trong nhân tộc cũng có thời kỳ toàn thịnh thánh hoàng ngủ đông, bọn hắn sở dĩ còn không có xuất thế, cũng là sợ bị các tộc nhằm vào. Chính là thượng cổ nhân hoàng thiếu hạo nhất thống nhân tộc, bọn hắn cũng không có xuất thế ngăn cản, chính là biết các tộc thực lực đều tại, bọn hắn không muốn làm cái kia chim đầu đàn. Ngoại trừ sợ bị các tộc nhằm vào, bọn hắn còn sợ bị những cái kia trung lập thánh hoàng nhằm vào. Dù sao bọn hắn những thứ này mê luyến quyền thế thánh hoàng, thực lực hôm nay đã đại giảm. Bọn hắn trừ bỏ bị Toại Nhân thị bọn người luyện hóa một nhóm vì thiên nguyên bên ngoài, trong bóng tối trợ giúp các tộc trấn áp Toại Nhân thị đám người thời điểm, lại tổn thất một nhóm. Nếu như bọn hắn đi đến trước mặt người khác, chỉ dựa vào bọn hắn, đã không có biện pháp chống cự và tộc. Cho nên bọn hắn không thể không tiếp tục ngủ đông, âm thầm chôn xuống một chút sắp đặt, mà đối đại thời cơ. Hạ Vũ hiểu rõ xong những thứ này sau, đều nghĩ ngang ngửa. Cái này huyền hoàng giới thủy là càng ngày càng sâu, hắn không biết chuyện, một đợt nối một đợt tầng tầng lớp lớp. Hạ Vũ không có tiếp tục tại các ngông lý nơi đó hiểu nhiều hơn, hắn sợ tiếp tục cởi xuống đi, biết được nhiều, trong lòng điểm này đấu trí đều sẽ bị ma diệt. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về Thiên Khải Thành thời điểm, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên ở trong thức hải của hắn. Đông. Nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới, lần này vì tổng hợp nhiệm vụ, xúi dục đồng thời thu phục các ngông lý. Thời hạn, 3 tháng. Yêu cầu, 1. Các ngông lý chính miệng hứa hẹn không cùng nhân tộc là địch, không cùng túc chủ là địch. 2. Các ngông lý độ thiện cảm 95 phía trên. Ban thưởng, xem túc chủ độ hoàn thành cho ban thưởng. Nghe được nhiệm vụ này, Hạ Vũ lần nữa trở nên đau đầu. Hắn đều không biết nên như thế nào đi đối đãi các ngông lý, lại còn kích phát nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này rõ ràng chính là để cho hắn muốn cùng các ngông lý thiết lập sâu hơn ràng buộc mới được. Hạ Vũ nhịn không được dùng người hoàng đồng tử hướng về các ngông lý đỉnh đầu giao diện thuộc tính nhìn lại. Tên các ngông lý: Cảnh giới hỗn độn hư thần tiền kỳ. Điểm công đức 100. Điểm tội ác 60. Độ thiện cảm 81. Chương 145, ám sát, chương 145, ám sát. Hạ Vũ xem xong các ngông lý thuộc tính đầu sau, trong lòng cũng là trở nên đau đầu. Lấy các ngông lý tính cách, Hạ Vũ làm sao có thể tả hữu ý nghĩ của nàng? Lại nói hắn cũng vẫn chưa nghĩ ra như thế nào đối đãi các ngông lý, cho nên trong thời gian ngắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Tất nhiên trước mắt không có cách nào, Hạ Vũ cũng dự định đi một bước nhìn từng bước. Có quyết định, hắn mới có hơi lúng túng nhìn về phía các ngông lý, ta phải về Thiên Khải Thành, ngươi đây. Các ngông lý vốn là còn một mặt cười khẽ nhìn xem Hạ Vũ. Nghe được Hạ Vũ hỏi thăm sau, nàng vừa định đáp lời, lại đột nhiên quét mắt một vòng bốn phía, tiếp đó cười thần bí, ngươi có phiền toái. Nói xong, các ngông lý liền biến mất ở trước mặt Hạ Vũ, núp ở trong hư không. Hạ Vũ vốn là còn có chút không rõ ràng cho lắm, còn tại nghi hoặc các mông lý nói phiền phức là cái gì. Đột nhiên bốn đạo khí tức ác liệt như lưới dao vạch phá không khí, từ bốn cái phương hướng khác nhau hướng về Hạ Vũ tấn mạnh đánh tới. Trong lòng Hạ Vũ run lên, trong nháy mắt cảnh giác lên, nhân hoàng đồng quang mang lấp lóe, cấp tốc nhìn rõ bốn phía. Chỉ thấy bốn cái thân hình khác nhau cường giả hiện thân, bọn hắn quanh thân tản ra thánh đạo đệ lục cảnh viên mãn khí tức cường đại, giống như bốn tòa nguy nga sơn phong, ép tới người không thở nổi. Thiếu Hạo giọng dõi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trong đó một cái thân hình cao lớn, toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo cường giả giận dữ hét, thanh âm của hắn giống như hồng trung vang dội, chấn động đến mức chung quanh sơn lâm đều run lẩy bẩy. Hạ Vũ nghe vậy, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Mặc dù tới bốn cái thánh đạo đệ lục cảnh viên mãn cường giả, nhưng hắn vẫn không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy quanh người hắn khí thế bộc phát, thánh đạo đệ tứ cảnh viên mãn lực lượng cường đại như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán ra. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Cái kia bốn cái cường giả đồng thời ra tay, riêng phần mình thi triển ra cường đại thần thông. Cái kia thân hình cao lớn cường giả cơ một thanh chiến phủ khổng lồ, lưỡi búa bên trên lập lòe hàn quang, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về Hạ Vũ hung hăng đánh xuống. Hạ Vũ thân hình lóe lên, thi triển ra long ảnh thiên huyễn bộ, trong nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh, tránh đi cái này lăng lệ nhất kích. Cùng lúc đó, trong tay hắn nhân hoàng kiếm quang mang đại thịnh, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về cường giả kia vọt tới. Một người khác vóc dáng nhỏ gầy, lại linh hoạt cường giả như khỉ, trong tay cầm một cây chùy thủ, như tiểu quỷ mị hư vô hướng về Hạ Vũ sau lưng đâm tới. Hạ Vũ phảng phất sau lưng mọc thêm con mắt, trở tay chính là một kiếm, kiếm cùng chùy thủ đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, vang lửa khắp nơi. Cái thứ ba cường giả là nữ tử, nàng dáng người thướt tha, trong tay cầm một đầu thải sắc dây lụa giống như linh xà bay lượn trên không trung, hướng về Hạ Vũ quấn quanh mà đến. Hạ Vũ lạnh rên một tiếng, chín đầu chân long từ phía sau hắn đằng không mà lên, hướng về cái kia dây lụa đánh tới. Chân long cùng dây lụa đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ kịch liệt, hỏa diễm vang khắp nơi. Cái cuối cùng cường giả là cái lao giả, tay hắn cầm một cây pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phù văn thần bí từ trong pháp trượng bay ra, hướng về Hạ Vũ bao phủ mà đến. Hạ Vũ cảm nhận được trong những phù văn này ẩn chứa lực lượng cường đại, không dám khinh thường, hắn cấp tốc vận chuyển thể nội lực lượng pháp tắc, thi triển ra Thiên Long trấn ngục ấn, một cái cực lớn kim sắc con dấu xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, đem những phù văn kia nhau nhau ngăn lại. Nhưng mà, cái này bốn cái cường giả phối hợp hết sức ăn ý, công kích của bọn họ từng cơn sóng liên tiếp, để cho Hạ Vũ có chút bận tiểu tiết. Hạ Vũ mặc dù tự nhận là thực lực không tệ, nhưng đối mặt bốn cái cao hai cái đại cảnh giới cường giả vây công, cũng dần dần cảm thấy có chút phí sức. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Hạ Vũ nguyên bản tại Thiên Chế Tạo Sân thí luyện từng có chiến thánh đạo đệ lục cảnh kinh nghiệm, nhưng lần này gặp phải bốn cái chân nhân thánh đạo đệ lục cảnh, để cho hắn thấy được chênh lệch trong đó. Thí luyện thánh đạo đệ lục cảnh kém trước mắt cái này bốn cái thánh đạo đệ lục cảnh nhiều lắm. Không được, tiếp tục như vậy ta sớm muộn sẽ bị bọn hắn mài chết, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cái bế tắc này, trong lòng Hạ Vũ âm thầm suy tư. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, điều động thể nội lĩnh ngộ hơn 10 đầu đại đạo pháp tắc. Hỏa chi đại đạo, phong chi đại đạo, địa chi đại đạo. Đủ loại lực lượng pháp tắc ở trong cơ thể hắn xen lẫn dung hợp, bộc phát ra lực lượng cường đại. Tiếp lấy quanh người hắn xuất hiện 9 đầu chân long cùng phong chi đại đạo, địa chi đại đạo chờ lực lượng pháp tắc dung hợp lẫn nhau, hóa thành một đầu cực lớn ngũ thải thần long, hướng về cái kia bốn cái cường giả phóng đi. Cái kia bốn cái cường giả cảm nhận được ngũ thải thần long trên thân tán phát khí tức khủng bố, sắc mặt lập tức biến đổi. Đồng loạt ra tay, ngăn trở nó. Cái kia thân hình cao lớn cường giả giận dữ hét. Bốn cái cường giả lần nữa liên thủ, riêng phần mình thi triển ra tối cường thần thông, tính toán ngăn trở ngũ thải thần long công kích. Nhưng ngũ thải thần long sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, công kích của bọn họ tại trước mặt nó có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Ngũ thải thần long dễ dàng chọc thủng phòng tuyến của bọn hắn, hướng về bọn hắn hung hăng đánh tới. Một tiếng vang thật lớn đi qua, ngũ thải thần long cùng bốn cái cường giả đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng. Tia sáng tán đi, chỉ thấy cái kia bốn cái cường giả đều bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Nhưng bọn hắn sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh, rất nhanh liền ổn định thân hình, lần nữa hướng về Hạ Vũ đánh tới. Đi qua vừa rồi cái kia một vòng giao phong kịch liệt, Hạ Vũ mặc dù thành công nhẹ sang bốn cái thánh đạo đệ lục cảnh viên mãn cường giả, nhưng chính hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Trên thân nhiều chỗ vết thương không ngừng đổ máu, linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao rất lớn. Cái kia bốn cái cường giả rõ ràng sẽ không cho hắn quá nhiều cơ hội thở dốc, bọn hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, lần nữa hướng về Hạ Vũ phát động điên cuồng công kích. Đặc biệt là cái kia thân hình cao lớn cường giả, tựa như dã thú phát cuồng, hướng về Hạ Vũ vọt tới. Trên chiến phủ của hắn lập loè ánh sáng quỷ dị, hiển nhiên là thi triển một loại nào đó cường đại bí thuật. Hạ Vũ cắn chặt răng, cố nén vết thương trên người đau, thi triển ra Long Ảnh Thiên Huyễn Bộ, tính toán tránh đi cái này lăng lệ nhất kích. Thế nhưng chiến phủ phạm vi công kích thực sự quá lớn, Hạ Vũ mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng bả vai vẫn là bị lưỡi búa quẹt làm bị thương, máu tươi chảy ròng. A! Hạ Vũ phát ra gầm lên giận dữ, trong mắt của hắn thoáng qua một tia kiên quyết, quyết định không còn bị động phòng ngự, mà là chủ động xuất kích. Hắn vận chuyển thể nội lực lượng pháp tắc, đem sinh mệnh đại đạo, thuốc chi đại đạo chờ pháp tắc dung nhập nhân hoàng trong kiếm, nhân hoàng trên thân kiếm lập tức tản mát ra ánh sáng nhu hòa, phản phất tận chứa sự sống vô tận lực, hướng về cái kia thân hình cao lớn cường giả đâm tới. Cái kia thân hình cao lớn cường giả cảm nhận được nhân hoàng trên thân kiếm truyền đến khí tức nguy hiểm, trong lòng cả kinh, vội vàng huy động chiến phủ ngăn cản. Bất quá, Hạ Vũ nhân hoàng kiếm sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, chiến phủ cùng nhân hoàng kiếm đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, cường giả kia chiến phủ cư nhiên bị chấn động đến mức rời khỏi tay. Cơ hội tốt, trong lòng Hạ Vũ vui mừng, hắn thừa cơ tăng thêm tốc độ, nhân hoàng kiếm tựa như tia chớp hướng về cường giả kia ngực đâm tới. Cường giả kia không tránh kịp, bị nhân hoàng kiếm đâm bên trong, hét thảm một tiếng. Thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc khô héo, sinh mệnh khí tức không ngừng tiêu tan. Chương 146, Chiến Thánh Đạo Đệ Thất Cảnh, chương 146, Chiến Thánh Đạo Đệ Thất Cảnh. Đột nhiên bước lên ám sát Hạ Vũ khác ba cái cường giả thấy thế, nhao nhao phát ra bi phẫn gầm thét, càng thêm điên cuồng hướng về Hạ Vũ đánh tới, muốn làm người kia báo thủ. Hạ Vũ thì không sợ hãi chút nào, nếu là phía trước không có đem thực lực dung hội quan thông, hắn có lẽ còn có thể tiêu phí chút thủ đoạn mới có thể giải quyết mấy người. Nhưng bây giờ lại là không đồng dạng, có Thiên lần đó trợ giúp, dù là đối diện cao hai cái đại cảnh giới, còn nhân số chiếm giữ ưu thế, cũng không có cho Hạ Vũ bao nhiêu áp lực. Đủ loại thần thông, pháp tắc tầng tầng lớp lớp, để cho hắn cùng với ba cái cường giả triển khai một hồi kinh tâm động phách kịch chiến. Trong chiến đấu, Hạ Vũ không ngừng tìm kiếm lấy ba cái cường giả sơ hở. Hắn phát hiện cái kia dáng người gầy nhỏ cường giả mặc dù linh hoạt, nhưng phòng ngự tương đối yếu kém. Hạ Vũ cố ý lộ ra sơ hở, dẫn dụ cường giả kia tới gần. Cường giả kia quả nhiên trung kế, hắn cho là hữu cơ có thể thừa, liền cấp tốc hướng về Hạ Vũ vọt tới. Ngay tại hắn tới gần Hạ Vũ trong nháy mắt, Hạ Vũ đột nhiên thi triển ra biến chi đại đạo, cơ thể trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, giống như một cái cự nhân. Hắn một phát bắt được cái kia dáng người gầy nhỏ cường giả, dùng sức bóp, cường giả kia liền hét thảm một tiếng, cơ thể bị bóp nát ấy. Còn lại hai cường giả thấy thế, mặc dù cực kỳ bi thương, nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, đoán chừng là biết Hạ Vũ sẽ không bỏ qua bọn hắn, ngược lại càng thêm điên cuồng hướng về Hạ Vũ phát động công kích. Công kích của bọn họ giống như mưa to gió lớn giống như đông đúc, để cho Hạ Vũ cũng có chút khó mà chống đỡ. Trên thân Hạ Vũ lại nhiều mấy vết thương, thể lực của hắn cũng tại không ngừng hạ xuống. Nhưng hắn biết, mình không thể từ bỏ, một khi từ bỏ, liền mang ý nghĩa tử vong. Hạ Vũ cũng chỉ được tập trung tinh thần, điều động thể nội còn lại lực lượng pháp tắc, chuẩn bị thi triển ra sau cùng tuyệt chiêu. Chỉ thấy trên người hắn Đế Vương đại đạo pháp tắc bộc phát, một cỗ cường đại khí tức uy nghiêm tràn ngập ra. Trong tay hắn Nhân Hoàng kiếm cũng quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo kiếm thật lớn ảnh, hướng về còn lại hai cường giả chém tới. Cái kia hai cường giả cảm nhận được kiếm ảnh bên trên tán phát khí tức khủng bố, sắc mặt trở nên mười phần tái nhợt. Nhưng bọn hắn đã không kịp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm ảnh hướng về chính mình chém tới. Kiếm ảnh cùng hai cường giả đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một hồi tiếng nổ mạnh to lớn. Khi tia sáng tán đi, chỉ thấy cái kia hai cường giả đã bị chém thành hai đoạn, thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Hạ Vũ nhìn xem trên đất bốn cỗ thi thể, cuối cùng thở dài một hơi. Chính hắn cũng bỏ ra một chút đen ngủ, vết thương trên người không ngừng đổ máu, linh lực trong cơ thể cơ hồ hao hết. Loạn trà loạn choạng mà đứng ở nơi đó, nhiều lần kém chút ngã xuống. Ngay tại Hạ Vũ cố gắng khôi phục linh lực thời điểm, hai cỗ càng kinh khủng hơn khí tức từ đằng xa cấp tốc đánh tới. Hạ Vũ trong lòng căng thẳng, Nhân Hoàng đồng quang mang lấp lóe, hướng về khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy hai cái quanh thân tản ra thánh đạo đệ thất cảnh khí tức cường đại, từ xa mà đến gần chạy nhanh đến. Đối mặt thánh đạo đệ thất cảnh cường giả, Hạ Vũ cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhưng hắn cũng không có lùi bước, hắn cầm thật chặt trong tay Nhân Hoàng kiếm, ánh mắt bên trong để lộ ra ánh sáng kiên định. Muốn lấy tính mạng của ta, không dễ dàng như vậy. Hạ Vũ lạnh lùng nói. Nói đi, hắn cưỡng ép vận chuyển linh lực trong cơ thể, thi triển ra Long Ảnh Thiên Huyễn Bộ, tính toán kéo ra cùng hai cường giả khoảng cách. Thế nhưng hai cường giả tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn trong nháy mắt liền đuổi kịp Hạ Vũ, đem hắn bao vây vào giữa. Chịu chết đi. Hai người vừa đuổi kịp Hạ Vũ, trong đó một cái cường giả hét lớn một tiếng, trong tay hắn cầm một thanh khổng lồ trường thương, hướng về Hạ Vũ đâm tới. Hắn thanh trường thương kia bên trên lập lòe lăng lệ tia sáng, phản phất muốn đem Hạ Vũ đâm xuyên. Hạ Vũ vội vàng thi triển ra Thiên Long Chấn Ngục Ấn, từng cái cực lớn kim sắc con dấu xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, chặn trường thương công kích. Bất quá, cường giả kia sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, Thiên Long Chấn Ngục khắc ở trường thương công kích đến xuất hiện vết rách. Trong lòng Hạ Vũ cả kinh, hắn vội vàng thi triển ra Cửu Long Phần Thiên Thuật, chín đầu chân long từ phía sau hắn đằng không mà lên, hướng về cường giả kia đánh tới. Cường giả kia chỉ là lạnh rên một tiếng, chỉ thấy từng đạo phù văn thần bí từ trên người hắn bay ra, đem chín đầu chân long nhao nhao ngăn lại. Một cái khác cường giả cũng không có nhàn rỗi, trong tay hắn cầm một thanh khổng lồ truy, hướng về Hạ Vũ đập tới. Chú ý mang theo lực lượng cường đại, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đập nát. Hạ Vũ vội vàng thi triển ra biến chi đại đạo, cơ thể trong nháy mắt trở nên vô cùng linh hoạt, tránh đi cái này lăng lệ nhất kích. Thế nhưng truy phạm vi công kích quá lớn, Hạ Vũ mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng cánh tay vẫn là bị truy dư ba chấn thương, chuyển đến đau đớn một hồi. Hạ Vũ cũng biết, tiếp tục như vậy chắc chắn không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cái này tuyệt cảnh. Hắn vừa suy nghĩ biện pháp, một bên tập trung tinh thần, điều động thể nội còn lại lực lượng pháp tắc. Nửa giờ sau, Hạ Vũ đem giết chết đại đạo, lục chi đại đạo, chiến chi đại đạo chờ pháp tắc dung nhập Nhân Hoàng trong kiếm, chuẩn bị thi triển ra một chút dung hợp pháp tắc hoặc thần thông. Chỉ thấy Hạ Vũ hét lớn một tiếng, ba đạo hợp nhất, sát lục chi chiến. Dứt lời đồng thời, trong tay hắn Nhân Hoàng kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo kiếm thật lớn ảnh, hướng về hai cường giả chém tới. Cái kia hai cường giả cảm nhận được kiếm ảnh bên trên tán phát khí tức khủng bố, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong đó một cái cường giả lập tức giận dữ hét, đồng loạt ra tay, ngăn trở nó. Hai cường giả lần nữa liên thủ, riêng phần mình thi triển ra tối cường thần thông, tính toán ngăn trở kiếm ảnh công kích. Nhưng mà, kiếm ảnh sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, công kích của bọn họ tại trước mặt nó có vẻ hơi không chịu nổi một kích. Kiếm ảnh dễ dàng chọc thủng phòng tuyến của bọn hắn, hướng về bọn hắn hung hăng đánh tới. Một tiếng vang thật lớn lúc, kiếm ảnh cùng hai cường giả đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng. Khi tia sáng tán đi, chỉ thấy cái kia hai cường giả đều bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Nhưng bọn hắn thực lực dù sao so Hạ Vũ cao hơn quá nhiều, rất nhanh liền ổn định thân hình, lần nữa hướng về Hạ Vũ đánh tới. Hạ Vũ thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết trận chiến đấu này đã đến thời khắc quan trọng nhất, nhất thiết phải đem hết toàn lực mới có thể có một chút hy vọng sống. Hắn lập tức cắn chặt răng, cố nén vết thương trên người đau, lần nữa thi triển ra đủ loại thần thông cùng lực lượng pháp tắc hướng cái kia hai cường giả công tới. Lưỡng cường giả dù sao cũng là thánh đạo đệ thất cảnh cường giả, mặc dù là kém nhất loại kia, nhưng từ đầu đến cuối muốn so Hạ Vũ cao tam cái đại cảnh giới, trong lúc nhất thời, song phương đánh ngang tay. Chính là dấu ở trong hư không cắt mông Lý đối với Hạ Vũ chiến lực cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng lần trước thấy có người có thể vượt ba cái đại cảnh giới mà chiến thời điểm, vẫn là tại thời kỳ viễn cổ. Thời điểm đó nhân tộc có rất nhiều cường giả cũng có thể làm được một bước này. Kinh ngạc đồng thời, Cắt Mông Lý nhìn Hạ Vũ ánh mắt cũng có chút xoắn xuýt. Nàng dù sao sinh ra ở ma tộc, trời sinh cùng xem như nhân tộc Hạ Vũ lập trường cũng khác nhau, bây giờ gặp Hạ Vũ có chiến lược như vậy, trong mắt nàng đều lóe lên mấy lần sắc ý. Quan trọng nhất là Hạ Vũ trong chiến đấu phong thái, càng lúc càng giống thượng cổ nhân hoàng Thiếu Hạo. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, thượng cổ lúc sau, Thiếu Hạo cũng là như thế, đối mặt mấy chục lần cùng cảnh giới cường giả, cũng là lâm nguy không sợ, ngược lại đánh bọn hắn các tộc cường giả liên tục bại lui. Chương 147, ngươi muốn phế đi ta, chương 147, ngươi muốn phế đi ta. Ngay tại Hạ Vũ sắp rơi vào hạ phong thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi kéo dài tiếng gào. Trong lòng Hạ Vũ vui mừng, hắn biết, đây là viện binh đến tín hiệu. Cũng không lâu lắm, tím 1, tím 2, tím 3 thân ảnh từ trong hư không bật ra. Nguyên bản bọn hắn gặp thanh đồng đèn cũng không có dập tắt, còn tại phong ba đỉnh chờ. Nhưng thật sự là Hạ Vũ đã tiêu thất quá lâu, bọn hắn không yên lòng, mới theo Hạ Vũ khí tức đuổi tới xem xét. Nào biết được mới vừa tới Hạ Vũ cách đó không xa, liền cảm giác được Hạ Vũ tại đại chiến. Ba người lập tức gia tốc, từ trong hư không bật ra. Tím 2 cùng tím 3 chuyện là hướng về cái kia hai cái thánh đạo đệ thất cảnh cường giả phóng đi, mà tím 1 cái là đi tới Hạ Vũ phía sau người, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ấy nấy, điện hạ thứ tội, chúng ta tới chậm. Hạ Vũ khoát tay áo, không sao, trước giải quyết hai người a. Nói xong, Hạ Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng, vận chuyển thuốc chi đại đạo bản nguyên cùng sinh mệnh đại đạo bản nguyên, bắt đầu chữa thương. Mà cái kia hai cái thánh đạo đệ thất cảnh cường giả nhìn thấy viện binh đến, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Bọn hắn biết, mình đã không có phần thắng, nhưng bọn hắn cũng không có từ bỏ, chỉ thấy hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Tiếp đó đồng thời thi triển ra tối cường thần thông, nghị hướng về Hạ Vũ phát động công kích sau cùng. Kết quả tự nhiên là để cho hai người thất vọng, đối mặt tím 2 cùng tím 3, hai cái thánh đạo đệ thất cảnh cường giả vẫn là kém quá nhiều, tím 2 lượng người chớp mắt liền giết đến trước người hai người. Cái kia hai cái thánh đạo đệ thất cảnh cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn vội vàng từ bỏ đối với Hạ Vũ công kích, quay người đón lấy tím 2 lượng người. Mỗi người bọn họ thi triển ra tối cường phòng ngự thần thông, tính toán ngăn trở tím 2 lượng người công kích. Nhưng tím 2 lượng người công phạt thủ đoạn mạnh mẽ quá đáng, phòng ngự của bọn hắn tại tím 2 lượng trong tay người trường thương trước mặt giống như giấy, trong nháy mắt bị xé nứt. Chỉ thấy cái kia hai cái thánh đạo đệ thất cảnh cường giả riêng phần mình hét thảm một tiếng, thân thể của bọn hắn liền bị tím 2 lượng trong tay người trường thương xuyên thủng lồng ngực, máu tươi bắn tung tóe. Hai cái thánh đạo đệ thất cảnh cường giả loạn trà loạn choạng mà đứng ở nơi đó, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Tím 2 khinh thường nở nụ cười, hai cái nhân tộc sâu mọt, ma tộc khôi lỗi, dám đối với điện hạ nhà ta ra tay, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Hắn dứt lời đồng thời, tím 2 cùng tím 3 lượng tay của người cũng đang dùng lực, muốn đem cái kia hai thánh đạo đệ thất cảnh cường giả giao sát. Cái kia hai cái thánh đạo đệ thất cảnh cường giả nhìn xem trước mắt tím 2 lượng người, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn đã biết chính mình hôm nay là thai kiếp khó thoát, nhưng hai người cũng không có từ bỏ chống lại, chỉ thấy lẫn nhau liếc nhau một cái sau, tựa như chuẩn bị đồng thời thi triển ra một loại nào đó cấm thuật. Sau đó, chỉ nghe cái kia hai cái thánh đạo đệ thất cảnh cường giả giận dữ hét lên, huyết tế thương cung. Gầm thét đồng thời, thân thể của bọn hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng, trên người mạch máu bạo khởi, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Một cỗ cường đại năng lượng từ trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, hướng về bầu trời phóng đi. Trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, giống như là tận thế. Đối mặt hai người hành động tự sát, tím 2 cùng tím 3 khinh thường nở nụ cười, tím 3 canh là lạnh rên một tiếng, "Hừ, chỉ là cấm thuật, cũng nghĩ ở trước mặt ta khoe bay." Tím 3 nói xong, một đạo cực lớn màn ánh sáng màu vàng từ trên người hắn tản mắt ra, đem cái kia hai thánh đạo đệ thất cảnh cường giả đều bao phủ ở bên trong. Cái kia cỗ từ hai cái thánh đạo đệ thất cảnh cường giả thể nội tuôn ra năng lượng đụng vào trên màn ánh sáng màu vàng, lập tức phát ra tiếng nổ kịch liệt. Nhưng màn ánh sáng màu vàng chỉ là run nhẹ nhẹ, cũng không có bị phá vỡ. Tiếp lấy, tím 2 cùng tím 3 đồng lúc hét lớn, "Phá cho ta!" Dứt lời đồng thời, chỉ thấy trong tay hai người trường thương dùng sức xoắn một phát, cái kia hai cường giả hét thảm một tiếng, thân thể của bọn hắn liền bị rào sát trở thành xương máu, máu tươi tung tóe đại địa. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đè Cường Tử Nhất Tam người đầu gối, đem ba người áp chế không thể động đậy. Hạ Vũ cũng gặp áp lực cực lớn, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, toàn thân lực lượng pháp tắc điên cuồng vận chuyển. Nhân hoàng trên thân kiếm cũng tia sáng không ngừng phụt ra hút vào, phản phất một đầu bị chọc giận cự thú, tùy thời chuẩn bị thôn vệ hết thể địch tới đánh. Hỏa chi đại đạo nóng bỏng, phong chi đại đạo lăng lệ, địa chi đại đạo phong phú các loại, đủ loại lực lượng pháp tắc đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại mà phức tạp năng lượng ba động. Cường giả kia uy áp cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, đặc biệt là uy áp bên trong ẩn chứa đối với thiên địa pháp tắc khắc sâu lý giải, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng xung kích tại trên thân Hạ Vũ. Hạ Vũ biết là ai tại xuất thủ, nhưng vẫn là toàn lực chống cự lại. Ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, Hạ Vũ giống lớn một tiếng, Cửu Long hộ thể. Chỉ thấy chín đầu chân long từ phía sau hắn đằng không mà lên, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự che chắn. Uy áp đụng vào chân long trên thân, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, vang lửa khắp nơi. Nhưng Cửu Long hộ thể che chắn chỉ là phát ra kịch liệt run rẩy, cũng không có bị phá vỡ. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình mặc dù tạm thời chặn công kích, nhưng linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ chống đỡ không nổi. Hạ Vũ thất lạc nhìn về phía Cắt Mông Lý vị trí, cười khổ nói, ngươi vẫn là ra tay rồi, ngươi muốn phế đi ta. Cắt Mông Lý nghe được Hạ Vũ lời nói, cũng từ trong hư không đi ra. Nàng phức tạp nhìn chằm chằm Hạ Vũ nhìn hai hơi, tiếp đó đưa tay vớt ve Hạ Vũ gương mặt, ngươi cùng bốn quân trời sinh chính là địch nhân, ngươi càng ưu tú đối với chúng ta tới nói, tổn hại lại càng lớn. Vì ma tộc, bốn quân không thể không làm như vậy, đừng trách bốn quân. Hạ Vũ nghe vậy, cũng không nói lời nào, mà là nhìn chằm chằm Cắt Mông Lý phần bụng, cười khổ một tiếng. Từ đột nhiên bị ám sát, hắn liền đối với Cắt Mông Lý có chỗ hoài nghi. Đặc biệt là đang cùng cái kia bốn cái thánh đạo đệ lục cảnh cường giả thời điểm chiến đấu, Hạ Vũ đều có một tí cảm ứng, bốn người kia cũng là giống như bị thi đấu trung ấn ký khống chế bình thường đích nhân tộc. Bốn người mặc dù có suy nghĩ của mình, nhưng sâu trong linh hồn khí tức từ đầu đến cuối hơi khác thường, để cho Hạ Vũ phát giác. Nguyên bản Hạ Vũ còn bản thân tìm lý do, không phải Cắt Mông Lý nghĩ ra tay với mình. Thẳng đến cái kia hai cái thánh đạo đệ thất cảnh xuất hiện, Hạ Vũ mới hoàn toàn thất vọng. Dù là Cắt Mông Lý trong bụng có sinh mạng nhỏ lại như thế nào, dù là nàng độ hảo cảm đối với mình cao tới hơn 80, lại như thế nào, cuối cùng chủng tộc có khác biệt, trời sinh đối địch, nàng có thể nhịn tại cuối cùng ra tay, mà có lẽ cũng chỉ là bởi vì đế đạo chân ngôn nguyên nhân a. Cắt Mông Lý trong mắt lóe lên một tia xoắn xuýt cùng không đành lòng, nhưng nàng vẫn là chậm rãi đưa tay hướng về Hạ Vũ hạ đan điền ấn đi. Hạ Vũ bên ngoài cơ thể ngưng tụ cựu long vòng bảo hộ gặp phải Cắt Mông Lý tay ngọc lúc, tựa như giấy dán đồng dạng, trực tiếp ứng thanh mà phá. Mắt thấy Cắt Mông Lý bàn tay phải rơi vào Hạ Vũ dưới đan điền thời điểm, Tử Nhất Tam người tránh thoát Cắt Mông Lý áp chế, ba đạo cực lớn thương ảnh từ đằng xa gào thét mà đến. Thương ảnh bên trên tán phát lấy khí tức kinh khủng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chém vỡ. Mà Tử Nhất Tam người cũng giơ súng đi theo mà tới, hướng về Cắt Mông Lý đánh tới. Cắt Mông Lý nguyên bản có thể phế đi Hạ Vũ tu vi lại đi ngăn cản ba người công kích, nhưng nàng trung quy là không có hạ thủ, mà là quay người mặt hướng Tử Nhất Tam người. Chương 148, Phượng Minh Thiên chứng đạo 1, chương 148, Phượng Minh Thiên chứng đạo 1. Thiên Khải Đế quốc, Đế đô Thiên Khải thành. Hôm nay Đế đô cùng ngày xưa khác biệt. Trong ngày thường, cho dù là tảo chiều thời gian, Thiên Khải thành trên đường phố cũng chỉ là ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, mang theo thịnh thế vương triều đặc hữu phồn hoa cùng phong rong. Nhưng hôm nay, từ trời chưa sáng bắt đầu, Thiên Khải thành bầu trời liền tràn ngập một cô khí tức không giống bình thường. Đó là một loại hỗn tạp chờ mong, kính sợ, cùng với một tia như có như không khẩn trương khí tức. Bởi vì, hôm nay là Thiên Khải Đế quốc thái tử Phượng Minh Thiên, chứng đạo thánh cảnh thời gian. Thánh cảnh, đó là vô số người tu hành vô tận một đời đều khó mà chạm đến lĩnh vực. Tại người bình thường trong mắt, Phượng Minh Thiên tu hành bất quá ngàn năm, liền muốn chứng đạo thánh cảnh, có thể tưởng tượng được hắn thiên phú. Bằng chứng ấy tuổi, liền muốn trùng kích thánh cảnh, cái này không chỉ có là Thiên Khải Đế quốc trăm năm không có việc trọng đại, càng là trở thành phương viên nước giảm chú mục tiêu điểm. Thiên Khải thành trung ương, tòa kia chiếm diện tích ngàn vạn mẫu, tượng trưng cho đế quốc quyền lực tối cao hoàng thành chỗ sâu, một tòa toàn thân từ bạch ngọc điêu khắc mà thành cực lớn tế đàn, đang phát ra nhu hòa mà thánh khiết quang mang. Tòa tế đàn này tên là Trèo Lên Thánh Đàn, nghe đồn là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống di tích, chuyên vị phụ trợ người tu hành trùng kích thánh cảnh mà thiết lập. Ngày bình thường, ở đây do trời khải hoàng thất tinh nhuệ nhất long tương vệ tầng tầng thủ hộ, cho dù là hoàng tử công chúa, nếu không có ý chỉ, cũng không thể tự tiện tới gần. Nhưng hôm nay, trèo lên thánh đàn chung quanh long cất cao vệ, lại so ngày xưa càng nhiều mấy lần. Theo phơi nắng ba xảo, trên tế đài những ánh sáng kia không ngừng hội tụ vào một chỗ lúc, tạo thành một khối cực lớn giả thiên màn sáng. Trong màn sáng biểu hiện chính là bên ngoài thành cái kia to lớn sơn mạch, Khải Sơn sơn mạch trung tâm, cao nhất một ngọn núi. Ngọn núi bên trên, một thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Đó là một vị cực kỳ anh tuấn thanh niên. Hắn thân mang một kiện màu vàng sáng thái tử long bào. Long bảo bên trên treo lên chín đầu trông rất sống động ngũ trảo kim long, tại sáng sớm rực ánh sáng nhạn, lân phiến phảng phất tại lưu chuyển ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Thanh niên dáng người kiên cường như tùng, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, một đôi tròng mắt thanh tịnh mà sáng tỏ, bây giờ đang hơi khép hở, hai tay chắp sau lưng, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt thất thải hào quang. Hắn chính là Thiên Khải thái tử, Phượng Minh Thiên. Thời khắc này Phượng Minh Thiên nhìn như bình tĩnh, nhưng nếu là có tu vi cao sâu cường giả ở đây, liền có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn cái kia giống như sắp phun ra núi lửa một dạng lực lượng kinh khủng. Cố lực lượng kia mênh mông, bàng bạc, khi thì cuồng bạo như nội hải cuồng đảo, khi thì lại dịu dàng ngoan ngoãn như dòng suối dốc rách, đang tại trong hắn toàn thân lao nhanh vận chuyển, không ngừng cọ rửa kinh mạch của hắn cùng đan điền, hướng về kia trong truyền thuyết thánh cảnh hàng rào, khởi xướng một lần lại một lần xung kích. Oeng, chỉ nghe một tiếng nhỏ nhẹ trầm đục, từ Phượng Minh Thiên thể bên trong truyền ra. Ngay sau đó, quanh người hắn thất thải hào quang chợt trở nên nồng nặc lên, giống như thực chất đem cả người hắn đều bao phủ trong đó. Hào quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số phù văn huyền ảo đang lưu chuyển, lấp loé, phảng phất tại nói thiên địa đại đạo huyền bí. Thiên trong khải thành, dưới tế đàn, một vị râu tóc bạc phơ, thân mang áo mãng bào màu tím lão giả chậm rãi mở miệng nói ra, bắt đầu. Hắn là Thiên Khải Đế quốc thái sư, cũng là nhìn xem Phượng Minh Thiên dài lớn trưởng bối, bây giờ trên mặt của hắn tràn đầy kích động cùng chờ mong. Tại thái sư bên cạnh còn đứng một nam một nữ. Nam tử thân mang màu đen long bào, khuôn mặt uy nghiêm, chính là Thiên Khải Đế quốc hoàng đế Phượng Tương Lan. Chỉ là chẳng biết tại sao, vị này ngày bình thường uy nghiêm bá khí đế vương, hôm nay sắc mặt nhưng có chút tái nhợt, ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia khó mà phát giác mọi bệnh. Nữ tử thì người mặc hoa lệ phượng bào, dung mạo tuyệt thế, khí chất ung dung trang nhã, chính là đế hậu mộ Dung Tuyết. Ánh mắt của nàng một mực rơi vào trong màn sáng trên thân Phượng Minh Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng, chỉ là ở đó ôn nhu phía dưới, tựa hồ còn cất giấu một tia không dễ dàng phát giác tâm tình rất phức tạp. Ngoại trừ đế hậu cùng thái sư, trung quanh tế đàn còn đứng không ít người. Có đế quốc văn võ bách quan, có hoàng thất dòng họ quý tộc, còn có một số đến từ tất cả đại tông môn, thế gia đại biểu. Bọn họ đều là thu đến Thiên Khải Đế quốc thiệp mời, đến đây chứng kiến cái này một lịch sử tính chất thời khắc khách mời. Những thứ này khách mời, không có chỗ nào mà không phải là thân phận hiển hách hạng người. Có râu phát bạc trắng, khí tức sâu không lường được tông môn lão tổ, thân có lấy giáp trụ, khí thế hùng hãn trong quân tướng lĩnh, cũng coi ung dung hoa quý, khí độ bất phàm thế gia chủ mẫu. Bọn hắn bây giờ đều nín thở ngưng thần, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên tế đàn Phượng Minh Thiên, trên mặt viết đầy kính sợ cùng chờ mong. Duy nhất có chút không hợp nhau chính là trưởng công chúa bên cạnh còn ngồi một vị thanh niên. Thanh niên chính là Hạ Vũ. Hắn không có tâm tình đi quan sát những người khác, mà là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu đang hồi tưởng Cắt Mông Lý. Hôm qua, Cắt Mông Lý chuẩn bị phế đi hắn, may mắn Tử Nhất Tam người tránh thoát cấm chế, mới khiến cho Cắt Mông Lý dừng tay. Nguyên bản Hạ Vũ cho là Cắt Mông Lý sẽ cùng Tử Nhất Tam người đại chiến một hồi, hắn đều làm xong đồng quy vu tận ý nghĩ. Nhưng nào biết được, Cát Mông Lý chỉ là phất tay chặn Tử Nhất Tam người công kích sau, giống người không việc gì, kéo lại Hạ Vũ cánh tay, làm nũng nói, "Phu quân, ngươi xem bọn hắn, muốn khi dễ ta cái này một cái nhược nữ từ đâu?" Nói chuyện đồng thời, Cát Mông Lý còn vuốt ve phần bụng, không ngừng thôi động phần bụng bên trong hạt giống kia sinh mệnh khí tức. Tử Nhất Tam người cảm nhận được trong đó sinh mệnh khí tức ẩn chứa Hiên Viên Thị huyết mạch sau, cũng là dừng tay, phức tạp nhìn xem Cát Mông Lý cùng Hạ Vũ. Mà Hạ Vũ sớm đã bị Cát Mông Lý cử động, thấy sửng sốt một chút. Mới vừa rồi còn muốn phế chính mình tu vi, đảo mắt liền giống như người không việc gì, tựa như hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Hạ Vũ không biết hắn muốn làm gì, nhưng hắn lại không có tại trên thân Cát Mông Lý cảm nhận được sát ý, ngược lại còn cảm nhận được một tia tình cảm. Hạ Vũ thì càng không hiểu nàng phải làm gì, mà Cát Mông Lý giống như người không việc gì, lôi kéo Hạ Vũ liền trở về Thiên Khải Thành. Biến mất mấy ngày, gặp lại Phượng Nghe Thường, Hạ Vũ lại không thể không giải thích một chút biến mất nguyên nhân. Nói vớ vẩn một cái mẹ nàng sau sẽ chính mình ném đi nơi nào khảo nghiệm lý do, mới an ủi Hảo Phượng Nghe Thường. An ủi Hảo Phượng Nghe Thường sau, mới từ Phượng Nghe Thường trong miệng biết được, hôm nay chính là Phượng Minh Thiên chứng đạo thời gian. Bất quá, Hạ Vũ toàn trình đều đang nghĩ Cát Mông Lý chuyện, đối với bất kỳ vật gì đều không quan tâm. Phượng Nghe Thường gặp Hạ Vũ như thế, còn tưởng rằng là mẫu hậu làm khó Hạ Vũ, không đồng ý hai người chuyện đồng dạng, cũng là một mặt lo lắng nhìn xem Hạ Vũ. Hạ Vũ không có chú ý tới Phượng Nghe Thường khác thường, không nghĩ ra Cát Mông Lý chuyện, hắn cũng không có ý định suy nghĩ. Hắn vừa ngẩng đầu chuẩn bị nhìn quanh một vòng bốn phía, chỉ nghe thấy bốn phía vô số người tại giao lưu. Chỉ nghe một vị người mặc cẩm bào thế gia tông chủ thấp giọng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, "Thái tử điện hạ thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, hôm nay trùng kích thánh cảnh, tất nhiên thành công." Bên cạnh một ông lão cảm khái nói, "Đúng vậy à, nghĩ tới ta chờ tu hành vào năm, cũng bất quá là tại tiên cảnh bồi hồi, thái tử điện hạ mới có hơn 800 tuổi, liền có thể trùng kích thánh cảnh, thực sự là kỳ tài ngút trời a. Có trèo lên thánh đàn tương trợ, lại thêm thái tử điện hạ tự thân tích lũy, lần này chứng đạo, 10 phần chắc chín." Chương 149, Phượng Minh Thiên chứng đạo 2, chương 149, Phượng Minh Thiên chứng đạo 2. Hạ Vũ nghe các tân khách thấp giọng nghị luận, trong lời nói cũng là tràn đầy đối với Phượng Minh Thiên kính nể cùng xem trọng. Đúng lúc này, bên trong màn sáng, trên bầu trời tầng mây bỗng nhiên bắt đầu cuộn. Nguyên bản bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào đã bị vừa dày vừa nặng mây đen bao trùm, trong mây đen sấm sét vang rội, tử kim sắc sấm sét giống như từng cái giữ tận cự long, tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, gào thét, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Hạ Vũ cũng là sửng sở, lôi kiếp. Chính hắn đột phá thánh đạo cảnh thời điểm, tại sao không có trải qua lôi kiếp? Chẳng lẽ là cùng hệ thống có liên quan? Hắn vừa định gọi lên hệ thống hỏi thăm một phen, đã nhìn thấy người thái sư kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, tới. Thánh kiếp bắt đầu nổi lên. Thánh cảnh chính là nghịch thiên cải mệnh, nhìn trộm thiên địa pháp tắc mấu chốt một bước. Bởi vậy, đang tu hành giả trùng kích thánh cảnh thời điểm, thiên địa hội hạ xuống kinh khủng kiếp nạn, xưng là thánh kiếp. Thánh kiếp uy lực căn cứ vào xung kích giả thiên phú, tích lũy khác biệt mà có chỗ khác biệt, thiên phú càng cao, tích lũy càng thâm hậu, thánh kiếp liền càng là kinh khủng. Mà giờ khắc này Khải Sơn bên trên trống không trên bầu trời chỗ ẩn nhượng thánh kiếp uy áp, hiển nhiên đã vượt ra khỏi đồng dạng thánh kiếp phạm chủ. Mây đen càng tụ càng dày, phản phất muốn đem toàn bộ thiên khải thành đều đè sập đồng dạng. Trong không khí linh khí trở nên bắt đầu cuồng bạo, thổi lên từng trận cuồng phong, thổi đến chung quanh tế đàn cờ xí bay phất phới, cũng thổi đến các tân khách áo bào không ngừng bay múa. Dù là tế đàn khoảng cách Khải Sơn trung ương có vài trăm dặm, một chút tu vi hơi yếu khách mời, cũng ở đây cố kinh khủng dưới sự uy áp, bắt đầu sắc mặt trắng bệch, hô hấp run rợn, không tự chủ được lui về phía sau. Lúc này, người thái sư kia cất cao giọng nói, đại gia chớ hoảng sợ. Trèo lên thánh đàn khoảng cách Khải Sơn vài trăm dặm, còn có thượng cổ cấm chế thủ hộ, có thể suy yếu thánh kiếp uy lực, sẽ không ảnh hưởng đại gia xem lễ. Nghe được thái sư lời nói, chúng khách mời trong lòng hơi định, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên bầu trời trong màn sáng Phượng Minh Thiên. Khải Sơn trung ương cao nhất trên ngọn núi kia, Phượng Minh Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu mây đen thật dày, nhìn thấy trên 9 tầng trời pháp tắc vận chuyển. Phượng Minh Thiên cảm thụ được trên bầu trời cái kia càng ngày càng kinh khủng uy áp, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại trong mắt dấy lên chiến ý hừng hực. Chỉ thấy khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Hôm nay, ta Phượng Minh Thiên liền muốn nghịch hôm nay. Tiếng nói vừa dứt, Phượng Minh Thiên thể bên trong khí tức lần nữa tăng vọt, quanh thân thất thải hào quang bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, cùng bầu trời bên trong mây đen xa xa tương đối, phảng phất đang hướng thiên địa tuyên chiến. Giang giác. Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, giống như là bầu trời bị xé nứt. Một đạo to như thùng nước tím kim sắc thiểm điện, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, từ trong mây đen ngang tàng đánh xuống, lao thẳng tới trên đỉnh núi Phượng Minh Thiên. Đây cũng là thành thánh cấp đệ nhất kiếp, Tử Tiêu thần lôi. Đối mặt đạo này kinh khủng sấm sét, Phượng Minh Thiên thần sắc không thay đổi, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng thốt ra một câu cổ lao chú ngữ. Long chiến vũ dã, kỳ huyết huyền hoàng. Theo chú ngữ rơi xuống, trên người hắn long bào đống nhiên bộc phát ra kim quang sáng chói, chín đầu kim long hư ảnh tòng long bào hiện lên đi ra, lượn vòng lấy bay lên không, tại đỉnh đầu hắn hội tụ thành một đầu cực lớn kim long. Kim long phát ra một tiếng rung khắp thiên địa long âm, mở ra miệng lớn, hướng về phía cái kia đạo tử kim sắc thiểm điện, đống nhiên phun ra một ngụm màu vàng long tức. Oanh! Long tức cùng tím kim sắc thiểm điện đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng cùng bạo sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán ra, tạo thành từng vòng mắt trần có thể thấy vận sóng. Tím kim sắc thiểm điện bị long tức triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng vẫn có một phần nhỏ xuyên thấu long tức, rơi vào trên thân Phượng Minh Thiên. Phúc. Phượng Minh Thiên kêu lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng ánh mắt hắn bên trong chiến ý lại càng thêm hừng hực, đặc biệt là trong cơ thể hắn chân nguyên lao nhanh vận chuyển, trong nháy mắt liền đem xâm nhập bên trong cơ thể lôi điện chi lực hóa giải. Thuận lợi trải qua đệ nhất kiếp, Phượng Minh Thiên cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời thét giải, âm thanh vang tận mây xanh, đệ nhất kiếp, không gì hơn cái này. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Thiên kiếp giống như là bị Phượng Minh Thiên khiêu khích chọc giận, trên bầu trời mây đen càng thêm bắt đầu cuồng bạo, từng đạo càng thêm trắng kiện, càng thêm sáng tỏ tím kim sắc thiểm điện, giống như như mưa rơi hướng về Phượng Minh Thiên bổ xuống dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Khải Sơn cùng với Thiên Khải Thành bầu trời đều bị tử kim sắc sấm sét bao phủ, tiếng sấm đinh tai nhức óc, phảng phất tận thế buông xuống. Trên đỉnh núi, Phượng Minh Thiên bình tĩnh đứng đối lấy. Hắn khi thì dẫn động đã sớm bố trí tốt trận pháp sức mạnh, bố trí xuống tầng tầng phòng ngự, khi thì tự mình ra tay, lấy cường đại thần thông đối kháng sấm sét, khi thì mượn nhờ trên thân phòng ngự pháp bảo sức mạnh, triệu hoán Kim Long hư ảnh tương trợ. Chỉ thấy Phượng Minh Thiên thân ảnh tại thiểm điện bên trong xuyên thẳng qua, né tránh, phản kích, mỗi một lần ra tay đều mang khí thế một đi không trở lại. Màu vàng long ảnh, thất thải hào quang, tử kim sắc sấm sét, tại trên tế đàn xen lẫn, va chạm, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Thiên Khải nội thành tế đàn bốn phía, chúng khách mời nhìn trợn mắt hốt mồm, kinh hồn tán đảm. Bọn hắn mặc dù đã sớm biết thánh kiếp kinh khủng, nhưng tận mắt nhìn đến cảnh tượng như vậy, vẫn là bị rung động thật sâu. Cái kia từng đạo tử kim sắc sấm sét, tùy tiện một đạo rơi vào trên người bọn họ, đều đủ để cho bọn hắn hình thần câu diện. Nhưng Thái tử Phượng Minh Thiên lại ngạnh sinh sinh khiêm xuống, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn thành thạo điêu luyện. Thái tử điện hạ thực lực, không ngờ đạt đến cảnh giới như thế. Một vị tông môn lão tổ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đế hậu Mộ Dung Tuyết nhìn xem trên tế đàn đạo kia dục huyết phân chiến thân ảnh, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia tâm tình phức tạp, lập tức lại bị nồng nặc lo lắng thay thế. Nàng nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đã hơi hơi chảy mồ hôi. Mộ Dung Tuyết cũng không biết chính mình là chuyện gì xảy ra, tựa như chính mình ngủ một giấc, tiếp đó đã trải qua rất nhiều chuyện đồng dạng. Mặc dù thức hải bên trong ký ức không có vấn đề, nhưng nàng luôn cảm giác những ký ức này có kỳ quặc, tựa như không thuộc về mình, là bị người áp đặt. Nhưng trong trí nhớ chuyện, nàng lại cảm thấy tự mình trải qua đồng dạng. Đặc biệt là nhìn thấy Phượng Nghe Thường bên người thanh niên, Mộ Dung Tuyết cảm giác chính mình chưa từng gặp qua hắn. Nhưng trong trí nhớ chính là có quan hệ với thanh niên kia hết thảy, hơn nữa trong trí nhớ, chính nàng còn đồng ý thanh niên kia cùng Phượng Nghe Thường chuyện. Loại này mơ hồ thiên nhân cảm ứng để cho nàng rất khó hiểu, nửa thật nửa giả, để cho nàng cũng lâm vào mê mang. Mộ Dung Tuyết làm sao biết, đây hết thảy cũng là các mông lý dở trò quỷ, xoáng cải trí nhớ của nàng. Mà tại Mộ Dung Tuyết bên cạnh Thiên Khải Đế quân Phượng Thương Lan thì một mực trầm mặc, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn lên bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua, thánh kiếp uy lực càng ngày càng mạnh. Thử tiêu thần lôi đi qua, là phần thiên nghiệp hỏa. Trên bầu trời hạ xuống không còn là sấm sét, mà là từng đóa ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa này phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy, bao quát linh khí cùng phát tắc. Phượng Minh Thiên cũng sử dụng một mặt xưa cũ tấm chắn, trên tấm chắn khắc đầy phù văn, tản mát ra cường đại phòng ngự khí tức, chặn lại phần thiên nghiệp hỏa đốt cháy. Chương 150, Phượng Minh Thiên chứng đạo ba, chương 150, Phượng Minh Thiên chứng đạo ba. Phượng Minh Thiên vừa vượt qua phần thiên nghiệp hỏa sau, kế tiếp chính là cương phong luyện thể. Chỉ thấy vô số đạo vô hình cương phong, giống như đao sắc bén nhất tử, từ bốn phương tám hướng cắt chém mà đến, muốn đem Phượng Minh Thiên nhục thân xé nát. Phượng Minh Thiên không lùi mà tiến tới, hắn thu hồi tấm chắn, vận chuyển lên gia tộc vô thượng luyện thể pháp môn, tùy ý cương phong cắt chém tại trên người mình. Da của hắn bị cắt vỡ, máu me đồng địa. Nhưng nhục thể của hắn lại tại cương phong rèn luyện phía dưới, trở nên càng ngày càng cường đại, tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt lộng lẫy. Giống. Phượng Minh Thiên phát ra một tiếng giống như manh thú một dạng gào thét, khí thế của hắn lần nữa tăng vọt, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cương phong luyện thể kiếp vừa qua khỏi đi, ngay sau đó liền xuất hiện tâm ma kiếp. Nguyên bản trên bầu trời mây đen cũng tan đi, thay vào đó là một loại quỷ dị huyễn cảnh. Trong ảo cảnh, có Phượng Minh Thiên khát vọng nhất đồ vật, cũng có hắn sợ hãi nhất sự vật, tính toán dẫn động tâm ma của hắn, để cho hắn đạo tâm sụp đổ. Nhưng Phượng Minh Thiên đạo tâm sớm đã kiên cố, hắn nhắm chặt hai mắt, trong miệng mặc niệm thành tâm các loại chú ngữ. Đang chủ yếu ngữ gia trì, mặc cho huyễn cảnh như thế nào biến hóa, hắn từ lù lù bất động. Đến lúc cuối cùng một đạo tâm ma bị hắn triệt để xua tan lúc, trên bầu trời huyễn cảnh cũng biến mất theo. Giữa thiên địa, lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Dương quang một lần nữa chiếu xuống đại địa bên trên, ấm áp mà tươi đẹp. Cùng bạo linh khí cũng dần dần bình ổn lại, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà an lành. Khải trong núi trên đỉnh núi, Phượng Minh Thiên cũng chậm rãi đứng thẳng người. Trên người hắn long bào đã phá toái không chịu nổi, dính đầy vết máu cùng bụi đất. Nhưng ánh mắt của hắn lại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải sáng tỏ, thâm thúy. Hắn quanh thân đã không còn thất thải hào quang vần quanh, thay vào đó là một loại phản phát quy chân khí tức, nhìn như bình thản, lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Một cỗ so trước đó cường đại gấp trăm lần không chỉ khí tức, từ trong cơ thể hắn chậm rãi tản mát ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Cỗ khí tức này ôn hòa uy nghiêm, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, nhưng lại áp đảo trên trời đất. Phượng Minh Thiên nhẫn không được ngẩng đầu lên, hưng phấn hét lớn, thánh cảnh, ta cuối cùng đạp nhập thánh cảnh. Cảm thụ được thể nội cái kia cố cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh, cảm thụ được giữa thiên địa không chỗ nào không có mặt lực lượng phát tắc, trên mặt của hắn lộ ra kích động mà nụ cười vui mừng. Thiên Khải nội thành trung ương tế đàn trung quanh, đồng dạng buộc phát ra như sấm tiếng hoan hô. Thái tử điện hạ, chứng đạo thánh cảnh thành công, chúc mừng thái tử điện hạ. Ra Thiên Khải đế quốc lại thêm một vị thánh cảnh cường giả. Chúng khách mời trên mặt đều tràn đầy nụ cười kích động, nhao nhao hướng trên tế đàn Phượng Minh Thiên chúc mừng chúc mừng. Thái sư kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, đế hậu Mộ Dung Tuyết đã lâu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Đế quân Phượng Thương Lan trên mặt cũng khó nở một nụ cười, chỉ là nụ cười kia bên trong, tựa hồ còn mang theo một tia khó mà phát giác sắc ý. Lúc này, tế đài bầu trời màn ánh sáng đang từ từ tiêu tan. Khi màn sáng hoàn toàn biến mất lúc, Phượng Minh Thiên đã xuất hiện ở trên tế đài. Phượng Minh Thiên cúi đầu, nhìn về phía dưới hoan hô đám người, trên mặt cũng lộ ra tự tin mà ung dung nụ cười. Hắn biết, từ giờ khắc này, nhân sinh của hắn đem tiến vào một cái hoàn toàn mới thiên chương. Mà thiên khải tương lai của đế quốc cũng sẽ vì hắn tồn tại mà càng thêm quang minh. Chỉ là, hắn không nhìn thấy, tại đám người trong góc, mấy vị nhìn như thông thường khách mời, tại hắn thành công chứng đạo một khắc này, trong mắt lóe lên một tia mịt mờ tia sáng, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, giống như giọt nước tụ hợp vào biển cả, không chút nào thu hút. Hắn càng không có nhìn thấy, tại hoàng thành chỗ sâu, cái nào đó âm u xó xỉnh, một thân ảnh mờ ảo, đang xuyên tấu qua thủy tính, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trèo lên trên thánh đàn hết thảy, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười lạnh. Mặc kệ là trên mặt nổi vì Phượng Minh Thiên mà lớn tiếng khen hay người, vẫn là âm thầm đừng có tâm tư người, cũng không có Hạ Vũ bình tĩnh. Khi Phượng Minh Thiên dẫn động thánh kiếp, cùng Tử Tiêu thần lôi, phần thiên nghiệp hỏa, cương phong, tâm ma dục huyết phấn chiến lúc, Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh như trước. Hắn cảm thụ qua những cái kia lôi kiếp vi lực, ngoại trừ tâm ma kiếp, khắc kiếp nạn, Hạ Vũ cảm giác chính mình đưa tay có thể phá, cũng không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Hắn nhìn thấy, không giống như là một vị thiên tài thái tử nghịch thiên chứng đạo hành động vĩ đại, càng giống là một hồi chú tâm bảy kế biểu diễn. Hạ Vũ bưng lên trên bàn khoảng không chén trà, hướng về phía tế đàn phương hướng, phảng phất tại kính Phượng Minh Thiên một ly. Nhưng khóe miệng của hắn lại làm giấy lên một vòng nhàn nhạt trào phúng, thánh cảnh. Ha ha. Lần này bị Phượng Nghe Thường mang theo tiến vào hoàng cung, âm thầm tím vừa mấy người liền phát giác vô số dị thường. Thiên Khải Hoàng thất, nhìn như vẫn là đế quốc chúa tể, đế quân Phượng Thương Lan uy nghiêm còn tại, thái tử Phượng Minh Thiên thiên phú dị bẩm, trưởng công chúa Phượng Nghe Thường thông minh hơn người. Mà tử nhất đẳng người phát hiện, trong hoàng cung rất nhiều nơi đều bị một loại cực kỳ bí ẩn cấm chế bao phủ. Những cấm chế kia sức mạnh âm nhu mà bá đạo, ẩn ẩn tản ra một cỗ không thuộc về Thiên Khải Hoàng thất khí tức. Tím một mấy người còn phát hiện, ngoại trừ đế quân, đế hậu, thái tử cùng trưởng công chúa bên ngoài, những thứ khác hoàng thất dòng họ, mặc dù trên danh nghĩa vẫn như cũ ở tại trong hoàng cung, nhưng bọn hắn thần niệm lại không cách nào dò xét đến bọn hắn vị trí cụ thể, giống như là hư không tiêu thất. Ngẫu nhiên có mấy vị dòng họ tại trường hợp công khai lộ diện, tím một mấy người cũng phát giác được, trong ánh mắt của bọn hắn thiếu khuyết vốn có linh động, nhiều một tia ngốc trệ cùng sợ hãi, phản phất là bị người điều khiển khôi lỗi. Đặc biệt là tử nhất đẳng người đem những phát hiện này truyền âm cho Hạ Vũ sau, Hạ Vũ cũng không thể không tin cắt mông lý lời nói. Càng làm cho Hạ Vũ im lặng là đế hậu Mộ Dung Tuyết, chỉ sợ nàng đã sớm biết hết thảy. Vị này đế hậu không có bị cắt mông lý thay thế trước đó, cũng là xuất thân thần bí, nghe nói đến từ một cái ẩn thế gia tộc cổ xưa. Nàng ngày bình thường dịu dàng hiền thục, mẫu nghi thiên hạ, cùng hoàng đế Phượng Thương Lan cảm tình rất sâu đậm, đối với thái tử cùng trưởng công chúa cũng yêu thương phải phép, cơ hồ không có bất luận cái gì chỗ không ổn. Nhưng tử nhất đẳng người ở trên người nàng, cảm nhận được một tia như có như không, cùng những cái kia hoàng cung chỗ sâu cấm chế đồng nguyên khí tức. Hơn nữa, tím nhất đẳng người từng không chỉ một lần nhìn thấy, một chút thân mang áo đen, khí tức quỷ dị người, tại nàng cung điện ra ra vào vào, làm việc cực kỳ bí ẩn. Chỉ sợ chân chính trưởng khống đế quốc này, là giấu ở đế hậu Mộ Dung Tuyết sau lưng cái kia thế lực thần bí. Mà những cái kia biến mất hoàng thất dòng họ, 89/10, đã bị bất trắc, hoặc giống tù phạm, bị cầm tù ở một nơi nào đó. Chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết tự thành một phương thiên địa động thiên phúc địa, mới có thể hoàn mỹ ngăn cách tím nhất đẳng người thần niệm dò xét, đem nhiều như vậy hoàng thất dòng họ lặng yên không một tiếng động nút lại. Mà đế quân Phượng Tương Lan, thái tử Phượng Minh Thiên, trưởng công chúa Phượng Nghe Thường, sở dĩ còn có thể bảo trì tự do, Phượng Minh Thiên thậm chí còn có thể bình yên vô sự trùng kích thánh cảnh, chỉ sợ cũng không phải là cái kia thế lực thần bí nhân từ nương tay, có lẽ là bởi vì bọn hắn còn có giá trị lợi dụng. Chương 151, Thánh đạo đệ ngũ cảnh trung kỳ, chương 151, Thánh đạo đệ ngũ cảnh trung kỳ. Phượng Minh Thiên thiên phú, có lẽ coi như đồng dạng. Để cho hắn thành công đạp nhập thánh cảnh, trở thành đế quốc thủ hộ thần, không thể nghi ngờ có thể cực đại ổn định dân tâm, củng cố thống trị. Có lẽ đây đối với cái kia giấu ở phía sau màn thế lực tới nói, là cực kỳ có lợi. Đế quân Phượng Tương Lan, có lẽ là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng, cũng có lẽ là bởi vì thời cơ chưa tới, cho nên tạm thời còn có thể ngồi ở kia đem trên long ỷ. Đến nỗi Phượng Nghe Thường đoán chừng chính là một cái sao cũng được quân cờ, giữ lại chỉ sợ cũng là vì ổn định Phượng Minh Thiên, không để hắn nhìn ra kỳ hoặc gì a. Mà Phượng Minh Thiên cùng Phượng Nghe Thường hai người, đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả, thực sự là thật đáng buồn. Nhất là thái tử Phượng Minh Thiên, bây giờ còn đắm chìm tại chứng đạo thánh cảnh trong vui sướng, thưởng thụ lấy vạn chúng kính ngưỡng cùng gieo họ. Hắn không phát hiện chút nào đến, chính mình bất quá là trong tay người khác một con cờ, một cái dùng để ổn định cục diện công cụ. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ trong lòng dâng lên một cố khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Có đối với Phượng Minh Thiên tức hận, có đối với Thiên Khải Hoàng thất bi ai, cũng có đối với cái kia ẩn tàng thế lực phẫn nộ. Hắn tuy không phải Thiên Khải người, nhưng cũng không thể gặp đổi trắng thay đen như thế, điều khiển chiều cục hành vi. Huống chi, hắn đi tới Thiên Khải thành, vốn là có mục đích của mình, cái này ẩn tàng thế lực có lẽ sẽ trở thành hắn đạt tới mục đích trở ngại. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên 9 tiếng nặng nề mà xa xăm tiếng chuông, đông, đông, đông. Đây là Thiên Khải Đế quốc khánh thánh chuông, chỉ có tại đế quốc gặp phải trọng đại việc vui, hoặc là có thánh cảnh cường giả sinh ra lúc mới có thể gõ vang. 9 tiếng chuông vang, đại biểu cho cao nhất cách thức khánh điện. Tiếng chuông quanh quẩn tại Thiên Khải thành mỗi một cái xó xỉnh, phảng phất đang hướng dân chúng toàn thành tuyên cáo thái tử Phượng Minh Thiên chứng đạo thành công tin vui. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Khải thành đều sôi trào. Trên đường phố, vô số dân chúng nhảy cẫng hoan hô, buôn tàu bẩm báo. Từng nhà trước cửa đều treo lên màu đỏ đèn lồng, chúc mừng cái này một thịnh sự. Các đại trong quán trà cũng biến thành náo nhiệt lên, tiếng thảo luận không ngừng. Đã nghe chưa? Khánh thánh chuông vang rồi. Thái tử điện hạ nhất định là thành công. Quá tốt rồi. Ta Thiên Khải đế quốc cuối cùng lại có một vị thánh cảnh cường giả. Thái tử điện hạ mới có hơn 800 tuổi liền thành thánh, thực sự là vạn cổ hiếm thấy kỳ tài a. Có thái tử điện hạ tại, ta Thiên Khải đế quốc nhất định đem càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Các khách uống trà hưng phấn mà nghị luận, trên mặt đều tràn đầy tự hào cùng nụ cười sung sướng. Bọn hắn xuất phát từ nội tâm mà vì thái tử Phượng Minh Thiên cảm thấy cao hứng, vì Thiên Khải đế quốc cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng bọn hắn chỉ có thấy được mặt ngoài phồn hoa cùng vinh quang, nhưng lại không biết, ở mảnh này phồn hoa phía dưới, cất giấu cỡ nào nguy cơ to lớn cùng hắc ám. Bọn hắn kính ngưỡng hoàng thất, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Bọn hắn hoan hô thánh cảnh thái tử, bất quá là trong tay người khác quân cờ. Khi chân tướng vạch trần một ngày kia, những người dân này lại sẽ phản ứng như thế nào? Lấy Hạ Vũ bây giờ thánh đạo đệ tứ cảnh viên mãn thực lực, đối với trong hoàng cung bên ngoài hết thảy, tự nhiên bị hắn xem ở trong mắt. Hạ Vũ khe khẽ thở dài, cầm lấy trên bàn ấm trà, rót cho mình một ly trà thô. Nước trà khổ tâm, nhưng hắn vẫn uống say sưa ngon lành. Ánh mắt của hắn nhìn quanh một vòng bốn phía, trèo lên thánh đàn trung quanh tiếng hoan hô đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn thấy được Mộ Dung Tuyết cái kia mang theo tâm tình rất phức tạp nụ cười, cũng nhìn thấy Phượng Thương Lan cái kia nhìn như vui mừng, kỳ thực biểu tình khổ sở, càng thấy được Phượng Nghe Thường cũng tại là đại ca chứng đạo thánh cảnh mà cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng. Nhìn thấy một màn này màn, Hạ Vũ nhịn không được thấp giọng nhỉ nó nói, thực sự là một hồi trò hay a. Nói xong, Hạ Vũ dùng ngón tay hắn chấm lên nước trà, trên bàn huy sái lên đồng thời, ở trong lòng gọi lên hệ thống, ngươi nhìn kỹ. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, phảng phất sớm đã tính trước kỹ càng. Rất nhanh, một bài thơ liền viết xong. Từ điện xuyên không diệu đế kinh, kim long phá kiếp chứng thánh tên. Muôn người đều đổ xô ra đường tề xưng hạ, ai thức thâm cùng khóa phượng minh. Trên bậc thềm ngọc mỉm cười nói hoan, hát thủ sau màn đang thao bàn. Đợi cho Vân Khai vụ tháng ngày, mới biết Chu Lâu là lồng giam. Viết xong một chữ cuối cùng, Hạ Vũ búng ngón tay một cái bên trên còn thừa nước trà. Hắn nhìn xem trên bàn câu thơ, ánh mắt phức tạp. Bài thơ này, không có từ ngữ hoa mỹ, không có tôi tâm điện cố, ngôn ngữ ngay thẳng, lại nói hết trong lòng của hắn cảm khái. Cùng lúc đó, tại Hạ Vũ viết xong sau, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên ở trong thức hải của hắn. Đông. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhân hoàng nhiệm vụ 7, Thiên Khải Đế quốc đế đô Thiên Khải thành quan sát Phượng Minh Thiên chứng đạo thánh cảnh, cho điểm đánh giá bên trong. Cho điểm đánh giá hoàn thành, chúc mừng tốc chủ thu được nhân hoàng nhiệm vụ 7, Thiên Khải Đế quốc đế đô Thiên Khải thành quan sát Phượng Minh Thiên chứng đạo thánh cảnh cho điểm, thập tinh. Ban thưởng, nhân hoàng thể mở khóa 20% linh căn tiến giai số lần 10, công pháp lĩnh ngộ số lần 10, đại thành, tiểu cảnh giới đột phá số lần 2 lần, Hắc Long cưỡi thống soái thẻ triệu hoán 2, Hắc Long cưỡi phó soái thẻ triệu hoán 4, Hắc Long cưỡi 100 vạn. Hạ Vũ sau khi nghe xong, nội tâm không có cái gì quá lớn ba động. Hắn trực tiếp ở trong lòng gọi lên hệ thống, đem tiểu cảnh giới đột phá số lần dùng. Tiếp đó mở ra giao diện thuộc tính. Đông. Khấu trừ tiểu cảnh giới đột phá số lần 2 lần, linh lực quán thâu bên trong. Hạ Vũ không có đi quản tràn vào linh lực trong cơ thể, mà là hướng thẳng đến giao diện thuộc tính nhìn lại. Túc chủ Hạ Vũ. Cảnh giới thánh đạo đệ ngũ cảnh trung kỳ. Thể chất nhân hoàng thể, trước mắt mở khóa 60%. Linh căn tiên linh căn. Công pháp cửu long phá thiên quyết, viên mãn. Thần thông nhân hoàng đồng, long ảnh tiên huyên bộ, cửu long phần thiên thuật, thiên long trấn ngục ấn. Pháp bảo nhân hoàng kiếm, nhân hoàng bảo, trấn thế ấn. Nhiệm vụ chính tuyến nhân hoàng xưa di nhiệm vụ 8, Thiên Khải Đế quốc hoàng thất sở thuộc động thiên phúc địa, quan hát thủ sau màn âm lưu. Nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ ngẫu nhiên đổi mới bên trong. Vật phẩm ẩn thân đạo cụ một lần, linh căn tiến giai số lần 63, công pháp lĩnh ngộ số lần 25, đại thành, Hắc Long cưới thẻ triệu hoán 5652053, Hắc Long cưới thống soái thẻ triệu hoán 2, Hắc Long cưới phó soái thẻ triệu hoán 8, Hắc Long cưới đại tướng thẻ triệu hoán 10, Hắc Long cưới thống lĩnh thẻ triệu hoán 35, Hắc Long cưới kỳ chủ thẻ triệu hoán 75, hạ phẩm linh thạch 20 vạn, thượng phẩm linh thạch 22 vạn, thượng phẩm tiên thạch 20 vạn. Nhìn thấy cái kia nhân hoàng nhiệm vụ 8 thời điểm, Hạ Vũ cũng là sửng sở. Lập tức là cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ đến, lần này Thiên Khải Đế quốc hành trình, gợn sóng tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên là Vô Cương Quỷ Đế, tiếp theo là Ma Thần Cắt Mông Lý, tiếp theo là Thiên Khải Hoàng thất thay đổi, cuối cùng liên hệ thống nhiệm vụ đều cùng Thiên Khải Đế quốc đọc kinh. Bây giờ muốn đi Thiên Khải Đế quốc hoàng thất động thiên phúc địa, còn thật sự để cho Hạ Vũ thật tốt mưu đồ một chút mới được. Hắn liền sợ Thiên Khải Đế quốc hoàng thất trong động thiên, lại cất giấu mấy cái nhân tộc thánh hoàng cấp nhân vật, vậy thì phiền phức lớn rồi. Mấu chốt hắn bên này tối cường cũng liền tím nhất đẳng 4 người, cảnh giới cũng bất quá thánh đạo đệ cửu cảnh mà thôi. Căn cứ vào các mông lý thuyết pháp, nhân tộc thánh hoàng cấp bậc cường giả đó đều là có thể so với ma tộc đại ma vương a. Chính là những cái kia so ma thần đều mạnh hơn nửa bước thánh hoàng cấp bậc cường giả, đó cũng không phải là Hạ Vũ bây giờ có thể ứng đối a. Chương 152, khó khăn a, chương 152, khó khăn a. Hoàng thành chỗ sâu, trèo lên thánh đàn. Khánh điển còn đang tiếp tục. Phượng Minh Tiên đã đổi lại một thân mới long bào, đang lúc mọi người vây quanh, chậm rãi đi xuống tế đàn. Đế hậu Mộ Dung Tuyết bước nhanh lên đón tiếp lấy, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng lo lắng, "Thiên Nhi, chúc mừng ngươi." Phượng Minh Tiên lập tức hơi hơi không người, trong giọng nói mang theo một tia cung kính cùng thân cận, đa tạ mẫu hậu. Đế quân Phượng Thương Lan cũng đi lên phía trước, vỗ vỗ Phượng Minh Tiên bả vai, trên mặt đã lộ ra khó được nụ cười, "Hảo tiểu tử, không cho phụ hoàng mất mặt." "Hài nhi không dám." Phượng Minh Tiên khiêm tốn nói. Thái sư cùng chúng khách mời cũng nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, ngôn từ cực điểm ca ngợi chi tử. Phượng Minh Tiên hơi cười từng cái đáp lại, ung dung không đổi, khí độ nghiêm nhiên, đã có thêm vài phần đế vương phong phạm. Hắn hưởng thụ lấy đây hết thảy, cảm thụ được đám người kính ngưỡng cùng tình yêu, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Đoán chừng hắn cũng tin tưởng vững chắc, mình nhất định có thể dẫn dắt Thiên Khải Đế quốc, hướng đi càng thêm tương lai huy hoàng a. Chỉ là, Phượng Minh Thiên không có chú ý tới, tại hắn quay người tiếp nhận chúng nhân nói chúc trong ngáy mắt, mẫu thân hắn trong mắt Mộ Dung Tuyết, thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, nhếch miệng lên một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được nụ cười. Hắn càng không có chú ý tới, phụ thân hắn Phượng Thương Lan tại sát na xoay người, trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thống khổ và bất đắc dĩ. Xa xa cung điện chỗ sâu, một vị lao thái giám đang cầm lấy một phần mật báo, vội vàng hướng đi Mộ Dung Tuyết tầm cung. Mật báo bên trên chỉ có một hàng chữ: hư hư thực thực có người lẻn vào Thiên Khải thành, thân phận không rõ, có cần hay không xử lý. Mà tại Mộ Dung Tuyết tầm cung chỗ sâu, một đạo bao phủ tại trong hắc bào thân ảnh đang xuyên thấu qua một mặt thủy kính, lặng lặng nhìn xem trèo lên trên thánh đàn hết thảy. Trong thủy kính, ngoại trừ Phượng Minh Thiên đám người thân ảnh, còn có một cái mơ hồ thành sam thanh niên thân ảnh, chính là ngồi ở một bên trầm tư Hạ Vũ. Hắc bào nhân nhìn chằm chằm Hạ Vũ thân ảnh nhìn mấy hơi sau, lúc này mới phát ra một tiếng khàn khàn nói nhỏ, có chút ý tứ. Trước tiên không nên động hắn, xem hắn muốn làm cái gì. Là. Lão thái giám cung kính đáp, tiếp đó lui xuống. Hắc bào nhân tiếp tục xem trong thủy kính Hạ Vũ, ánh mắt băng lãnh mà sắc bén, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Sau một lúc lâu, Hắc bào nhân nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng nụ cười, hy vọng ngươi không cần cho chúng ta thêm phiền phức, bằng không, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hắn dứt lời đồng thời, trong thủy kính hình ảnh cũng dần dần biến mất. Cái kia tẩm cung chỗ sâu, cũng lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có cái kia như có như không, âm nhu mà khí tức bá đạo, đang lặng lẽ tràn ngập. Một hồi vây quanh Thiên Khải Đế quốc hoàng quyền ám chiến, cũng tại trong lúc bất chi bất giác, kéo lên màn mở đầu. Mà thân ở trận gió lốc này trung tâm Phượng Minh Thiên, đối với cái này vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn còn đắm chìm tại chứng đạo thánh cảnh trong vui sướng, chờ mong chính mình sắp đến đăng cơ đại điện. Thiên Khải thành chúc mừng, vẫn còn tiếp tục. Màu đỏ đèn lồng, chiếu sang toàn bộ bầu trời đêm. Nhưng cái này phồn hoa biểu tượng phía dưới, ẩn tàng hắc ám cùng nguy cơ, lại giống như tiềm phục tại chỗ tối gián độc, lúc nào cũng có thể lộ ra răng nanh. Hạ Vũ đã sớm thừa dịp loạn rời đi hoàng cung, dạo bước vui mừng khánh sóng người bên trong, cảm thụ được chúng quanh náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, một vầng minh nguyệt treo cao, ánh trăng trong sáng chiếu xuống đại địa bên trên, phản phất cho tòa này phồn hoa đô thành, bịt kín một tầng mịt mù mạng che mặt. Rất lâu, chỉ nghe Hạ Vũ thấp giọng nỉ non, trăng có sáng đục tròn quyết, người có thăng trầm, thử sự cổ nan toàn. Thiên Khải Đế quốc cái này vầng trăng sáng, không biết còn có thể tròn bao lâu. Hắn không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn biết, chính mình Thiên Khải thành hành trình, tuyệt sẽ không giống hắn ban sơ tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạ Vũ vừa mới chuẩn bị hướng An Gia phủ đệ đi đến, cũng cảm giác được đặt ở trong lực truyền âm thạch vận động. Khối này truyền âm thạch chỉ có thể kết nối Phượng Nghe Thường, đoán chừng là Phượng Nghe Thường bây giờ mới nhìn đến hắn không từ mà biệt, hỏi thăm vị trí. Hắn kích hoạt truyền âm thạch nghe xong một chút, kết quả cũng như hắn suy nghĩ, chỉ là Phượng Nghe Thường muốn vị trí của hắn. Hạ Vũ nhìn quanh một vòng bốn phía, tìm một gian tiểu quán sau, mới đáp lại Phượng Nghe Thường vị trí. Tiểu quán lầu 2, Hạ Vũ đầu ngón tay khẽ chọc lấy bảng gỗ, ánh mắt vượt qua dòng người huyên náo, rơi vào tòa kia trôi nổi tại trên 9 tầng trời huyền hoàng sắc động thiên lối vào. Nếu là thấp hơn thánh đạo cảnh cường giả, đoán chừng không phát hiện được Thiên Khải Hoàng thất động thiên. Liên la bình thường thánh đạo cường giả đoán chừng cũng rất khó phát hiện. Còn tốt Hạ Vũ thực lực hôm nay không thấp, thánh đạo đệ ngũ cảnh trùng kỳ tu vi, thực tế chiến lược cao hơn. Dù là Thiên Khải Hoàng thất động thiên ẩn giấu rất tốt, tại hắn nhân hoàng đồng phía dưới cũng không có chỗ ẩn trốn. Chỉ thấy cái kia động thiên bên ngoài lượn quanh tử kim sắc dáng mây nhìn như điềm lành, lại tại hắn nhân hoàng đồng ngưng thị phía dưới hiện lộ ra ti ti lũ lũ hôi bại tử khí. Đó là bị cầm tù giả tuyệt vọng cùng không cam lòng ngưng kết mà thành khí tràng, cho dù bị động thiên trận pháp tầng tầng che lấp, vẫn như cũ có thể bị hắn bén nhạy bắt được. Lúc này, một điếm tiểu nhị nhanh nhẹn mà nâng cốc đàn đôn trên bàn, khách quan, ngài túy tiên cất. Hắn lúc ngẩng đầu vừa vặn gặp được Hạ Vũ, đáy mắt chợt lóe lên kim quang, dọa đến tay run một cái, ngài con mắt này. Hạ Vũ thu hồi ánh mắt, nhân hoàng đồng biến mất dị tượng, cười nhạt nói, bao cắt mê mắt thôi. Nói xong, hắn không quan tâm điếm tiểu nhị kinh ngạc, nhấc lên vỏ rượu cho mình rót đầy, màu hổ phách rượu tại gốm trong chén đãng xuất gợn sóng, chiếu ra khỏe miệng của hắn mấy phần ngưng trọng. Hạ Vũ vừa bưng chén rượu lên, chuẩn bị đưa vào bên miệng, liền nghe được tím một âm thanh vang lên tại thất hải bên trong, điện hạ thứ tội, thuộc hạ không dám xâm nhập động tiên xem xét. Nghe vậy, Hạ Vũ nhíu nhíu mày, vì cái gì? Tím một truyền âm ngữ khí có chút trầm trọng, bẩm điện hạ, cái kia động tiên lối vào liền có 6-7 thánh đạo đệ thất cảnh cường giả tại thủ vệ. Thuộc hạ sợ đả thảo kinh xà, cho nên không có dám xâm nhập động tiên. Hạ Vũ sau khi nghe xong, khẽ hớp một ngụm liệt ỉu, cay độc cảm giác theo cổ họng đốt tiến phế tạng. Lần này nhiệm vụ chính tuyến thật đúng là không là bình thường khó khăn a. Hắn tại hoàng cung trèo lên thánh đàn thời điểm, liền để tím vừa đi tìm hiểu một chút Thiên Khải Hoàng thất trong động tiên thực lực, không nghĩ tới chỉ là thủ vệ động tiên liền có 6-7 thánh đạo đệ thất cảnh cường giả. Mấy cái này thánh đạo đệ thất cảnh cường giả, chắc chắn không phải Thiên Khải người của hoàng thất, hẳn là Mộ Dung Tuyết gia tộc thế lực sau lưng người. Hạ Vũ cong ngón tay gảy nhẹ chén rượu, mép ly phát ra thanh thúy vang lên, mang theo hắn thở dài, ai, thánh đạo đệ ngũ cảnh trung kỳ, thực lực hay là quá thấp a. Động tiên lối vào, chỉ là trên mặt nổi thánh đạo đệ thất cảnh thủ vệ liền có 7 người, chớ đừng nhắc tới những cái kia giấu ở chỗ tối nhan tuyến. Còn có những cái kia giấu ở động tiên chỗ sâu cường giả, xông vào không khác tự chui đầu vào lưới. Cân nhắc một lát sau, Hạ Vũ cười khổ một tiếng, xem ra vẫn là phải từ trên thân Phượng Nghe Thường hạ thủ, tiếp đó tiếp xúc Mộ Dung Tuyết, xem có thể hay không lặng yên không tiếng động tiến vào trong Thiên Khải Hoàng thất động tiên. Thực sự không được, chỉ có thể cầu viện các mông lý, để cho nàng lần nữa đổi Mộ Dung Tuyết thân phận. Chương 153, biến đổi bất ngờ 1, chương 153, biến đổi bất ngờ 1. Ngay tại Hạ Vũ âm thầm suy nghĩ kế hoạch lúc, Phượng Nghe Thường đi vào phòng khách. Phượng Nghe Thường một mặt tái náy nhìn xem hắn, "Phu quân, thật xin lỗi. Ta chỉ là thay đại ca cao hứng, quên cảm thụ của ngươi." Hạ Vũ nghe vậy hoàn hồn, cười cười, "Không sao. Ta chỉ là không thích náo nhiệt, cho nên mới lặng lẽ rời đi." Phượng Nghe Thường ở một bên ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị mở miệng tiếp tục giảng giải, liền bị Hạ Vũ cắt đứt. Hạ Vũ nhíu mày nhìn xem nàng, đột nhiên dò hỏi, "Nghe Thường, ngươi đối với các ngươi Thiên Khải Hoàng thất hiểu bao nhiêu?" Phượng Nghe Thường cũng là một trận, nàng sinh tại Thiên Khải Hoàng thất, làm sao lại không hiểu rõ nhà của mình. Nàng không biết Hạ Vũ tại sao lại hỏi như vậy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ cũng biết chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng vì tiến vào Thiên Khải Hoàng thất đầu tiên, hắn vẫn là có ý định cùng Phượng Nghe Thường nói rằng bọn hắn Thiên Khải Hoàng thất hiện trạng. Do dự mấy hơi sau, hắn mới một mặt nghiêm túc nhìn xem Phượng Nghe Thường, "Nghe Thường, kế tiếp ta nói chuyện, có thể vượt qua ngươi nhận thức, ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị." Phượng Nghe Thường gặp Hạ Vũ thật tình như thế, lập tức gật đầu một cái, "Hảo. Phu quân, ngươi nói đi." Hạ Vũ không có lập tức mở miệng, mà là đưa tay cầm thật chặt Phượng Nghe Thường tay ngọc sau, mới chậm rãi mở miệng, giảng thuật hắn phát hiện hết thảy. Nửa giờ sau, Phượng Nghê Thường đã sớm trợn mắt hốt mồm. Nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình từ nhỏ đến lớn chỗ, vậy mà xảy ra đại sự nhiều như vậy. Chính là người bên cạnh đều thay thế xong. Ước chừng sau 2 giờ, Phượng Nghê Thường tựa như mới hoàn hồn. Nàng không kịp chờ đợi dò hỏi, "Phu quân, ngươi nói đều là thật sao?" Hạ Vũ nhìn thấy Phượng Nghê Thường cái kia vẻ mặt thống khổ, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Những sự tình này đối với Phượng Nghê Thường tới nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc. Nhưng sự thật chính là như thế, lấy Hạ Vũ thực lực hôm nay cũng không thay đổi được cái gì. Hắn cũng chỉ có thể gật đầu xác nhận, không dám nói gì trợ giúp hứa hẹn. Phượng Nghê Thường thấy hắn gật đầu xác nhận, toàn thân khí tức một tiết, kém chút hôn mê bất tỉnh. Hạ Vũ lập tức đỡ lấy nàng, đưa tay chống đỡ tại nàng phía sau lưng, vì nàng chuyển bận một tia thánh lực, mới khiến cho Phượng Nghê Thường không có hôn mê. Phượng Nghê Thường trong mắt chứa thu thủy nhìn xem Hạ Vũ, "Phu quân, ngươi nói ta mẫu hậu, còn có cha đế, bọn hắn vẫn là bản thân sao?" Hạ Vũ có thể xác định Mộ Dung Tuyết hẳn là bản thân, hơn nữa đối với phía sau nàng thế lực mưu đồ hết thảy, nàng hẳn là biết đến. Đến nỗi Phượng Thương Lan, Hạ Vũ không biết có phải hay không là bản thân. Trên người hắn không có khôi lỗi ân ký. Lại nói, Hạ Vũ cũng không có gặp qua những thứ khác Phượng Thương Lan. Tím nhất đẳng người cũng không có ở trên người hắn phát hiện dị thường, cũng không phải phân thân các loại. Dựa theo các mông lý thuyết pháp, Phượng Thương Lan cũng hẳn là bị thay thế. Nhưng Hạ Vũ khi trèo lên thánh đài, bí mật quan sát một phen Phượng Thương Lan. Phượng Thương Lan nhìn Phượng Minh Thiên trong ánh mắt, bao hàm có tình phụ tử, cái này lại không giả được. Bất quá, Phượng Thương Lan nhìn Phượng Nghê Thường ánh mắt lại đặc biệt bình thản, căn bản không có bất kỳ cái gì cảm tình, tựa như không biết Phượng Nghê Thường đồng dạng. Lại có là cái kia Mộ Dung Tuyết, nàng nhìn Phượng Minh Thiên ánh mắt mặc dù có cảm tình, nhưng không giống như là mẫu tử chi tình, chỉ là một loại xem trọng hậu bối ánh mắt. Nàng nhìn Phượng Nghê Thường cũng là như thế, có yêu thương, có cưng chiều, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết nhìn con cái chủng loại kia tình cảm. Hạ Vũ đời này mặc dù không có trải qua phụ tử tử hiếu cảm tình, nhưng như thế cao sâu tu vi, vẫn là có thể để cho hắn phân biệt những thứ này. Cho nên Hạ Vũ cũng không xác định, hắn cũng không dám cam đoan cái gì, chỉ có thể đối với Phượng Nghê Thường ăn ngay nói thật, ta không biết. Nếu như bọn hắn không phải, ngươi nguyện ý theo ta rời đi sao? Phượng Nghê Thường không nói gì, trực tiếp nhào vào Hạ Vũ trong ngực, ôm thật chặt Hạ Vũ, khóc thút thít. Hạ Vũ phí hết nửa ngày kình, mới chân an được Phượng Nghê Thường. Phượng Nghê Thường tâm tình bình phục lại sau, mang theo giọng khẩn cầu nói, "Phu quân, ngươi có thể giúp ta điều tra thêm ta cha đế cùng mẫu hậu sao?" Hạ Vũ vốn là đang suy nghĩ như thế nào mở miệng tiến vào Thiên Khải Hoàng thất đầu tiên, nghe được Phượng Nghê Thường nói như vậy, hắn cũng dự định kéo cái lời nói dối có thiện ý, có thể. Bất quá, các ngươi Thiên Khải Hoàng thất bí mật đều tại Thiên Khải Hoàng thất trong động tiên, ta phải nghĩ biện pháp tiến vào mới được. Phượng Nghê Thường nghe xong, cảm kích nhìn Hạ Vũ, lập tức mở miệng nói, đại ca vừa chứng đạo thánh cảnh, 3 ngày sau, mẫu hậu sẽ mang theo hắn tiến vào động tiên triều kiến lao tổ. Đến lúc đó hẳn là sẽ có cơ hội. Trong lòng Hạ Vũ lập tức đại hỉ, hắn đều có chút hối hận sớm như vậy rời đi trèo lên thánh đài, nên tiếp xúc một chút Phượng Minh Thiên. Bất quá, nghe được Mộ Dung Tuyết sẽ mang Phượng Minh Thiên tiến vào động tiên lúc, Hạ Vũ lại có chút lằng khó. Mộ Dung Tuyết hẳn phải biết hết thảy, nàng mang Phượng Minh Thiên khứ động tiên, chắc chắn không phải mỗi ngày khải đế quốc lao tổ, mà là sau lưng nàng thế lực người a. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Vũ thuận theo suy tư phút chốc, "Nghe Thường, ngươi có thể dẫn ta đi gặp thấy ngươi mẫu hậu sao?" Phượng Nghe Thường không do dự, trực tiếp gật đầu, "Hiện tại sao?" Hạ Vũ nghĩ nghĩ, trực tiếp truyền âm cho Cát Mông Lý, "Ta cần trợ giúp của ngươi." Hắn truyền âm rất nhanh được đáp lại, Cát Mông Lý tiếng cười đùa truyền vào hắn thức hải, "Ta tại sao phải giúp ngươi?" Hạ Vũ không hề từ bỏ, hắn chỉ là đang đánh cược Cát Mông Lý sẽ xem ở hải tử phân thượng giúp hắn. Hắn lần nữa truyền âm nói, "Ngươi giúp ta lần này, về sau có chỗ phân công, chỉ cần ta đủ khả năng chuyện, cũng có thể." Truyền âm xong, Hạ Vũ không có lập tức nghe được Cát Mông Lý đáp lại. Đợi chừng mấy phút, Cát Mông Lý cũng không có đáp lời. Ngay tại Hạ Vũ có chút thất vọng thời điểm, Cát Mông Lý cái kia âm thanh cười đùa vang lên tại trong thức hải của hắn, "Muốn ta thế nào giúp ngươi?" Hạ Vũ nghe vậy, lập tức đáp lại nói, "Hai chuyện, chuyện thứ nhất, giúp ta xem xét Thiên Khải Hoàng thất trong động tiên, cất giấu bao nhiêu cường giả. Thứ hai, nếu có ngoài ý muốn, giúp ta phong tỏa Thiên Khải thành không gian, ngăn cách hết thảy." "Hảo, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn." Gặp Cát Mông Lý đáp ứng, Hạ Vũ mới nhìn hướng Phượng Nghê Thường, "Hoàng cung còn tại chúc mừng sao? Bây giờ đi có thể nhìn thấy ngươi mẫu hậu sao?" Phượng Nghê Thường nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, "Mẫu hậu không thích náo nhiệt, này lại hẳn là trong cung." Hạ Vũ gật đầu một cái, "Hảo, bây giờ đi thôi." Nói xong, Hạ Vũ cải biến một chút dung mạo, liền để Phượng Nghê Thường mang theo hắn hướng về trong hoàng cung đi đến. Nửa giờ sau, Thiên Khải trong hoàng cung, hậu cung Phượng Loan trước cửa cung. Phượng Nghê Thường để cho thái giám hỗ trợ bẩm báo cầu kiến Mộ Dung Tuyết, kết quả lấy được đáp lại là để cho Hạ Vũ đi vào. Hạ Vũ cùng Phượng Nghê Thường nghe xong, cũng là nghi hoặc không thôi. Phượng Nghê Thường càng là lo lắng nhìn xem Hạ Vũ, cho là Mộ Dung Tuyết phát hiện gì từ gì. Nhưng vì tiếp xúc đến Mộ Dung Tuyết, tìm kiếm tiến vào Thiên Khải hoàng thất động tiên cơ hội, Hạ Vũ vẫn là trấn an được Phượng Nghê Thường sau, đi thẳng vào. Đồng thời, Hạ Vũ cũng thần thức mở rộng, quét mắt Phượng Loan cung hết thảy. Kết quả phát hiện, toàn bộ Phượng Loan cung nội, cũng chỉ có Mộ Dung Tuyết một người tại, ngay cả thái giám, thị nữ cũng không có. Vì để phòng vạn nhất, Hạ Vũ để cho tím một mấy người cũng dò xét một phen, kết quả cũng là như thế. Hạ Vũ này liền càng thêm nghi ngờ. Khi trèo lên thánh đài, hắn liền dùng nhân hoàng đồng dò xét qua Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết mặc dù có ẩn dấu tu vi, nhưng thực tế tu vi cũng bất quá thánh đạo đệ tam cảnh mà thôi. Chương 154, biến đổi bất ngờ 2, chương 154, biến đổi bất ngờ 2. Phượng Loan cung nội, Mộ Dung Tuyết vuốt ve một tấm dài mảnh cờ xí. Nói đúng ra, là vuốt ve cái kia đường vân cờ xí bên trên đồ án. Chỉ thấy bức đồ án kia lấy thâm thúy huyền hắc làm nền, tựa như tượng trưng u minh chi cảnh trầm ngưng cùng thần bí. Trung ương là một vòng trong sáng trăng non, trăng tròn biên giới hiện lên bất quy tắc răng cưa hình dáng, giống bị mây mù cắt chém, vừa tối chưa phong mang, mặt trang điểm suýt lấy ba cái thật nhỏ tinh điểm, hiện lên tam giác bài bố, vừa hô ứng tinh nguyệt cộng sinh ý tưởng, vừa tối hợp tam sinh vạn vật chết tưởng nhớ. Trăng non phía dưới là hai đạo đan sen hình cùng đường cong, như dòng nước véo von, lại như vân khí lượn lờ, đường cong cuối cùng hơi hơi dâng lên, cùng trăng tròn độ cong tạo thành hô ứng, chỉnh thể cấu thành mình chữ ý tưởng hình thức ban đầu, nhưng lại lấy chịu tượng hình thái tiêu mất chữ viết ngay thẳng. Toàn bộ huy hiệu lấy hai màu trắng đen làm cơ sở, màu đen thâm thúy cùng màu trắng mát lạnh tạo thành mãnh liệt so sánh, vừa thể hiện bạch minh hai chữ mặt chữ ý cảnh, vừa tối dụ quang minh cùng u minh cộng sinh, hiện hình cùng bí ẩn xen lẫn, đường cong đơn giản mà sức kéo mười phần, yên lặng trang nghiêm bên trong lộ ra lực lượng bí ẩn cảm giác. Quỷ dị nhất là Mộ Dung Tuyết, theo nàng vuốt ve cái kia huy hiệu, khuôn mặt của nàng cũng tại không ngừng biến ảo. Khi thì là Mộ Dung Tuyết Tôn Vinh, khi thì là Phượng Thương Lan Tôn Vinh, khi thì lại là Phượng Nghe Thường Tôn Vinh. Tại Hạ Vũ bước vào Phượng Loan cung sau, Mộ Dung Tuyết khuôn mặt mới dừng lại tại trên Mộ Dung Tuyết Tôn Dung. Nàng lúc này mới ngẩng đầu, hướng về bên ngoài đến gần thân ảnh nhìn lại, trên mặt còn lộ ra thần tình phức tạp. Mà Hạ Vũ đi vào cung nội tiền điện lúc, lập tức dùng nhân hoàng đồng quét mắt một mắt Mộ Dung Tuyết. Tên Mộ Dung Tuyết, Bạch Minh Tuyết. Cảnh giới Thánh đạo đệ tam cảnh hậu kỳ. Điểm công đức 17. Điểm tội ác 0. Độ thiện cảm 3. Sau khi xem xong, Hạ Vũ ánh mắt liền rơi vào cái kia dài mảnh cờ xí bên trên đồ án. Hắn vừa định truyền âm cho Tí Một, hỏi thăm cái kia dài mảnh trên lá cờ đồ án là có ý gì, Mộ Dung Tuyết liền đột nhiên đứng dậy, mang theo ấm giận quá khẽ, ngươi thật to gan, dám để cho Nghe Thường mang thai. Hạ Vũ nghe vậy cũng là sửng sở, Phượng Nghe Thường mang thai? Không có khả năng a. Hắn gần nhất cũng không phải chưa từng gặp qua Phượng Nghe Thường, còn có qua dắt tay các loại cử động thân mật, Hạ Vũ cũng không có phát hiện Phượng Nghe Thường mang bầu dấu hiệu. Hơn nữa cũng không có huyết mạch tương liên cảm giác, làm sao có thể mang bầu? Hạ Vũ không tin, hắn nghi hoặc nhìn Mộ Dung Tuyết, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi đến cùng là ai? Mộ Dung Tuyết nghe vậy, đưa tay liền hướng về Hạ Vũ đánh tới đồng thời, phẫn nộ quát, ngươi còn dám giả biện, ta muốn giết ngươi. Liên Mộ Dung Tuyết cái kia thánh đạo đệ tam cảnh tu vi, tại sao có thể là Hạ Vũ đối thủ? Hạ Vũ đưa tay liền chặn lại Mộ Dung Tuyết công kích. Hai trưởng chạm vào nhau ở giữa, Hạ Vũ không núp nhích tí nào, Mộ Dung Tuyết thì liên tục lui về sau nửa mét mới đứng vững cơ thể. Nếu không phải là Hạ Vũ sợ Mộ Dung Tuyết thật là Phượng Nghe Thường mẫu thân, không có sử dụng toàn lực, đoán chừng Mộ Dung Tuyết này lại đã làm trọng thương. Mộ Dung Tuyết bị đẩy lui sau, không có tiếp tục ra tay, chỉ là nhìn về phía Hạ Vũ thời điểm, biểu tình trên mặt càng thêm phức tạp. Có xoan suýt, đau đớn, bất đắc dĩ, tiếc hận, kinh ngạc. Hạ Vũ cũng không có tiếp tục ra tay, hắn nghi hoặc nhìn Mộ Dung Tuyết, ngươi đến cùng người nào? Thật là Nghe Thường mẫu thân sao? Mộ Dung Tuyết không có lập tức trả lời Hạ Vũ, mà là sâu đậm nhìn chằm chằm Hạ Vũ nhìn mấy phút sau, tiếp đó sờ một cái phần bụng, một cỗ như có như không sinh mệnh khí tức từ nàng phần bụng truyền ra. Hạ Vũ cảm thụ một chút cỗ khí tức kia sau, giống như gặp quỷ đồng dạng, cơ thể không tự chủ được lảo đảo lui lại. Một mực thối lui đến cửa điện vị trí, bị cửa điện cản, mới dựa vào cửa điện giữ vững thân thể. Lui về phía sau đồng thời, Hạ Vũ ánh mắt một mực hoảng sợ nhìn xem Mộ Dung Tuyết phần bụng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Cái này sao có thể? Bởi vì hắn tại trong đó sinh mệnh khí tức cảm ứng được huyết mạch của mình khí tức. Nếu như không tính trèo lên thánh đài thời điểm, nơi xa quan sát qua Mộ Dung Tuyết một mắt, vậy hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt ta. Hạ Vũ xác định là lần thứ nhất cùng Mộ Dung Tuyết mặt đối mặt gặp mặt, càng không khả năng cùng Mộ Dung Tuyết phát sinh quan hệ thế nào, nàng làm sao lại thai nghén huyết mạch của mình? Tăng thêm nàng còn có thể là Phượng Nghe Thường mẫu thân, Hạ Vũ thì càng không làm được chuyện như thế. Sau một hồi khá lâu, Hạ Vũ hoàn hồn, hắn lập tức truyền âm cho Tí Một, chuyện gì xảy ra? Âm thầm Tím Nhất đẳng ba người đồng dạng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tím vừa lập tức liền đáp lại nói, bẩm điện hạ, thuộc hạ cũng không biết, nhưng nàng trong bụng dựng dục sinh mệnh đúng là ngài dòng dõi. Hạ Vũ nghe vậy, lách mình liền xuất hiện ở Mộ Dung Tuyết trước mặt. Mộ Dung Tuyết kinh hãi, muốn lui lại tránh né, nhưng bị Hạ Vũ ổn định ở tại chỗ. Hạ Vũ không có đi quan tâm nàng, đưa tay liền đặt ở Mộ Dung Tuyết phần bụng. Hắn là cảm thấy quá bất khả tư nghị, chuẩn bị xác nhận một chút cái kia huyết mạch khí tức. Một phen cảm giác xuống, Hạ Vũ đều hoảng sợ không thôi, cái kia huyết mạch khí tức chính là của hắn, không có sai. Hạ Vũ lúc này mới giải khai định trụ Mộ Dung Tuyết, mặt mũi tràn đầy khổ tâm nhìn xem nàng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Tuyết trên mặt thoáng qua một tia thẹn thùng, tiếp đó lại mặt mũi tràn đầy phức tạp chỉ vào cái kia dài mảnh kỳ, ngươi biết hình vẽ này đại biểu cho cái gì không? Hạ Vũ nhìn kỹ một mắt bức đồ án kia, hẳn là một loại thị tộc huy hiệu, nhưng không biết cụ thể là loại nào dòng họ. Theo hắn kiếp trước thuyết pháp, lấy hắc bạch làm chủ, không phải liền là đại biểu người chết mới dùng. Hắn lập tức truyền âm cho Tím Nhất đẳng người, các ngươi biết cái kia đồ đằng đại biểu cái gì không? Kết quả lại làm cho Hạ Vũ thất vọng, ngoại trừ lưu thủ tại An Gia phủ đệ Tím 7, Tím 1, Tím 2, Tím 3 toàn bộ đều trả lời là không biết, bọn hắn cũng không có gặp qua. Ngay cả Tím Nhất đẳng người cũng không có gặp qua, Hạ Vũ thì càng không biết. Hắn trực tiếp lắc đầu, không biết. Mộ Dung Tuyết nghe được Hạ Vũ sau khi trả lời, trên mặt lập tức xuất hiện điên cuồng chi sắc. Ha ha ha, xem như Hiên Viên thị hậu duệ cũng không biết, người nào còn nhớ rõ ta Bạch Minh thị, ai còn nhớ kỹ chúng ta tiên tổ Bạch Minh. Thời viết cổ, chúng ta tiên tổ Bạch Minh, đồng dạng vì nhân tộc chạy qua huyết. Vậy nhân thị bọn hắn thật tác độc, vậy mà đem tiên tổ luyện hóa trở thành thiên uyên. Tất nhiên nhân tộc đối với chúng ta bất nhân, chúng ta vì sao còn phải phòng thủ nghĩa? Hạ Vũ nhìn thấy Mộ Dung Tuyết cái kia điên cuồng bộ dáng, cũng cảm thấy nhíu mày. Đồng thời, hắn cũng là rung động không thôi, thủ vệ nhân tộc cái kia chín tòa thiên uyên, lại có một tòa là Mộ Dung Tuyết tiên tổ biến thành. Này ngược lại là để cho Hạ Vũ hiểu rồi Mộ Dung Tuyết thế lực sau lưng tại sao lại mưu đồ Thiên Khải Đế quốc. Hắn cố gắng nhớ lại một chút trí nhớ của kiếp trước, muốn nhìn một chút Bạch Minh thị là có ý gì. Nhưng vô luận hắn như thế nào hồi ức, duy nhất có chút ấn tượng liền chỉ có sử ký. Tân bản ký bên trong ghi chép, Bạch Minh thị chính là họ Doanh 14 là một trong. Huống hồ cái này Doanh tính 14 là một trong Bạch Minh thị, chỉ là phân đất phong hầu sau, lấy quốc làm họ. Liền như là hiên viên hoàng đế một dạng, bởi vì bộ lạc đồ đằng vì gấu, cũng bị tôn xưng là có hùng thị một dạng. Nhớ không nổi những thứ khác, Hạ Vũ đành phải chờ Mộ Dung Tuyết bình phục hảo tâm tình sau, lại hỏi thăm một chút cụ thể chuyện. Chương 155, biến đổi bất ngờ 3, chương 155, biến đổi bất ngờ 3. Thời kỳ viễn cổ chuyện, Hạ Vũ không biết. Hắn cũng không có thấy tận mắt những cái kia thánh hiển. Càng không có thấy tận mắt, bởi vì lý niệm khác biệt, nhân tộc những cái kia thánh hiển ở giữa xảy ra chuyện gì. Xem như hậu bối người, hắn cũng không có tư cách kia đi bình phán ai đúng ai sai. Hạ Vũ cái này vừa đợi chừng nửa giờ, Mộ Dung Tuyết mới bình tĩnh lại. Mộ Dung Tuyết sau khi khôi phục, liền chờ lấy phần bụng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn biết hắn là chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ chính xác muốn biết, cho nên không có giả bộ, trực tiếp gật đầu. Mộ Dung Tuyết khinh bị nở nụ cười, ngươi xem như hiên viên thị hậu nhân, cũng không biết. Hạ Vũ cười khổ một tiếng, hắn cái này hiên viên thị hậu nhân, chỉ có chính hắn biết là làm sao tới, không biết có nhiều việc. Mộ Dung Tuyết thấy hắn cười khổ, lần nữa khinh bị nói, tổ tiên của ngươi hiên viên, thế nhưng là tự mình ra tay trấn áp chúng ta tiên tổ Bạch Minh, lại liên hợp tọa nhân thị, phục hy bọn người, đem tiên tổ Bạch Minh luyện hóa trở thành thiên uyên. Ngươi xem như hậu nhân của bọn họ, tộc nhớ bên trong không có lưu truyền. Vẫn là hiên viên trấn áp vì nhân tộc người có công, hắn không dám ghi chép. Hắn sợ để tiếng xấu muôn đời. Thực sự là nực cười, ta đường đường Bạch Minh thị tử tôn, vậy mà dựng dục ngươi hiên viên thị huyết mạch, ta hận không thể giết ngươi. Hạ Vũ sau khi nghe xong, chỉ là thở dài một hơi, không nói gì. Hắn không có tư cách đi quản tổ tiên đúng sai, cũng không muốn đi tìm hiểu trong đó nguyên nhân. Hạ Vũ chỉ muốn biết liên quan tới dòng dõi chuyện, tại sao lại xuất hiện tại Mộ Dung Tuyết trong bụng. Mộ Dung Tuyết gặp Hạ Vũ thái độ này, cũng sẽ không tiếp tục khinh bỉ, mà là chậm rãi mở miệng, nói về nguyên nhân trong đó. Theo Mộ Dung Tuyết êm hay nói, Hạ Vũ cũng mới biết tại sao lại dạng này. Thì ra Mộ Dung Tuyết tiên tổ Bạch Minh, cũng là sớm nhất một nhóm nhân tộc một trong. Bạch Minh chính xác cũng vì nhân tộc đã làm nhiều lần cống hiến, càng là sáng tạo ra cực phẩm thánh giai công pháp, Bạch Minh Lượng Nghi Phân Hồn Quyết. Công pháp này tên vừa chỉ ra Bạch Minh thị tộc căn nguyên, lại lấy lượng nghi không bản mà hợp âm dương phân hồn lý lẽ. Công pháp hoạch tâm là đem tu sĩ bản hồn, chủ hồn, bóc ra âm hồn, dương hồn hai đạo phân hồn. Âm hồn hóa nữ tướng, dương hồn hóa nam tướng, ba trung nguyên lại mỗi người đều mang linh trí. Bạch Minh thị tộc người lúc tu luyện, cần lấy thị tộc bí truyền mình cốt đang làm dẫn, dầu thắp cần dùng tộc nhân bản mệnh tinh huyết luyện hóa, bấc đèn nhưng là lịch đại tiên tổ còn để lại hồn tinh mạnh vụn. Tu luyện tới mức độ nhất định, Bạch Minh thị tộc người liền đem thần hồn của mình ba phần. Chủ hồn ngồi ngay ngắn trong hồn hải ương, như chấp đèn giả định trụ hồn cơ. Dương hồn từ trái hồn khiếu nhảy ra, hóa nam tử, mang theo thế xét đánh lôi đỉnh, trưởng công phạt phá trận chi năng. Âm hồn từ phải hồn khiếu ngưng hình, hóa nữ tử, mang u minh chi tức, ti ẩn nấp khống hồn chi thuật. Âm dương hai hồn ký chịu chủ hồn quả thúc, lại có thể tự chủ làm việc, hình dạng mạo sẽ theo tu sĩ tâm cảnh biến hóa. Bởi vì Bạch Minh thị trong huyết mạch kèm theo minh thuộc khí âm hàn, âm hồn trưởng thành tính chất thường thường càng dán vào thị tộc thiên phú, mà dương hồn thì cần tu sĩ tận lực rèn luyện dương cương linh lực lấy cân bằng, bằng không dễ bị âm hàn ăn mòn, dẫn đến hai hồn cùng nhau phệ. Công pháp tu thành sau, chủ hồn có thể cùng mặc cho một phần hồn hợp thể, hoặc lệnh hai hồn hiệp đồng chiến đấu. Dương hồn chính diện cường công lúc, âm hồn có thể tha sau bố trí xuống Bạch Minh tỏa hồn trận, âm hồn lấy hảo thuật nhiêu địch lúc, dương hồn có thể cầm minh thiết hồn nhận phá huyễn trảm linh. Nhưng hai hồn nhược cách chủ hồn quá lâu, sẽ dần dần sinh sôi độc lập ý chí, nhẹ thì không nghe hiệu lệnh, nặng thì phản phệ chủ hồn. Nguyên nhân Bạch Minh thị sắp đặt trấn hồn nghi quỹ, cách mỗi trăm năm liền cần lấy trong tộc bí văn ra cố chủ hồn cùng phân hồn liên hệ. Phượng Nghê Thường căn bản không phải Mộ Dung Tuyết con cái, mà là Mộ Dung Tuyết phân hóa âm dương hai hồn bên trong âm hồn. Mặc dù Mộ Dung Tuyết có thể cưỡng chế khống chế âm dương hai hồn, nhưng căn cứ vào Bạch Minh lưỡng nghi phân hồn quyết phương pháp tu luyện, Phượng Nghê Thường là có độc lập nhân cách. Mộ Dung Tuyết không muốn để cho nàng biết mình chỉ là người khác phân hồn, Phượng Nghê Thường tự nhiên cũng sẽ không biết chuyện này. Hơn nữa phân hồn sinh ra lúc ký ức đều là do chủ hồn chủ đạo. Phượng Nghê Thường tiền kỳ ký ức thiết lập, bị Mộ Dung Tuyết đổi thành là con gái của nàng, cho nên Phượng Nghê Thường vẫn luôn cho là mình chính là Mộ Dung Tuyết hài tử. Nghe đến mấy cái này sau, Hạ Vũ trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, đồng thời còn có chút khó chịu. Đến nỗi Mộ Dung Tuyết trong bụng dựng dục sinh mệnh, chính là gần đây nàng cùng Phượng Nghê Thường hợp thể qua, cho nên cái kia sinh mệnh chuyển đến trên người nàng. Mà Phượng Nghê Thường cũng biết chính mình có bầu, Mộ Dung Tuyết vì che giấu phôi thai hạt giống thay đổi vị trí, dùng chút thủ đoạn chế tạo điểm giả tượng, mới khiến cho Phượng Nghê Thường không có phát giác phôi thai đã không tại chính mình trong bụng. Cái này cũng là Hạ Vũ vẫn không có phát hiện Phượng Nghê Thường mang bầu chuyện. Nghe xong những sự tình này, Hạ Vũ cũng là từng trận cười khổ, cùng Phượng Nghê Thường quen biết đến nay, quả thực là xa rời thực tế. Những sự tình này, muốn thả đến hắn kiếp trước đi, đánh chết cũng không có người tin tưởng a. Từ Phượng Nghê Thường nói mẹ nàng sau muốn gặp mình bắt đầu, biến đổi bất ngờ, cố sự có thể xưng ly kỳ. Đầu tiên là thật giả đế hậu, Cắt Mông Lý phân thân thay thế Mộ Dung Tuyết, tiếp đó Cắt Mông Lý thả ra Mộ Dung Tuyết, lại chỉnh xuất Phượng Nghê Thường không phải con gái nàng, mà là nàng phân hồn. Tối mẹ nó xa rời thực tế chuyện còn tại đằng sau, Phượng Nghê Thường là âm hồn, Mộ Dung Tuyết cái kia dương hồn, đơn giản đổi mới Hạ Vũ tăng quan. Thiên Khải Đế quốc đế quân Phượng Thương Lan, lại là Mộ Dung Tuyết dương hồn. Mà mẹ nó Phượng Minh Thiên lại là Phượng Thương Lan lúc tu luyện, xảy ra ngoài ý muốn, một hồn hai phần mà thành. Cái này mẹ nó toàn ra bốn cái, cuối cùng lại là mẹ nó một người. Nếu không phải là Hạ Vũ thực lực hôm nay coi như có thể, bằng không thì hắn đều sắp muốn điên ma. Khó trách mặc kệ là Mộ Dung Tuyết nhìn Phượng Minh Thiên, vẫn là Phượng Thương Lan nhìn Phượng Minh Thiên, cũng không có loại kia mẫu tử, tình phụ tử. Cái này mẹ nó chính mình cho mình làm mẫu thân, làm phụ thân chuyện, ai dám suy nghĩ? Ai sẽ đi hoài nghi? Hạ Vũ nghe xong những sự tình này sau, dòng dã ngồi một đêm giờ, mới đưa những sự tình này làm rõ. Nói đúng ra, hắn là hao tốn cá biệt giờ mới đón nhận sự thật này. Hắn đều không biết về sau làm như thế nào đi cho Phượng Nghê Thường giải thích. Chẳng lẽ muốn nói cho nàng, mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi đều là chính ngươi? Đoán chừng Phượng Nghe Thường nghe xong, đều phải điên. Chờ Hạ Vũ vừa hoàn hồn, đã nhìn thấy Phượng Nghe Thường đẩy cửa vào. Đi tới hai người cách đó không xa sau, nàng đầu tiên là liếc mắt nhìn Hạ Vũ, phát hiện Hạ Vũ không có chuyện sau, khẩn trương thần sắc cũng buông lòng không thiếu. Phượng Nghe Thường lúc này mới nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, tiếp đó nửa quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, "Nhi thần gặp qua mẫu hậu." Mộ Dung Tuyết nghe vậy, đưa tay đỡ dậy nàng, "Miễn lễ." Hạ Vũ nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, không khỏi nhếch miệng. Chính mình cho mình hành lễ, còn chỉnh như thế nếu có việc dáng vẻ, cái này mẹ nó cũng là cái gì biến thái công pháp. Mà Mộ Dung Tuyết tại đỡ dậy Phượng Nghe Thường sau, trực tiếp truyền âm đến Hạ Vũ thức hải bên trong, "Ta muốn cùng nàng lại hợp thể một lần, đem thai nhi tái giá trở về, ngươi vì chúng ta hộ pháp." Tiếng nói của nàng vừa dứt, Hạ Vũ đã nhìn thấy Phượng Nghe Thường giống như khối lỗi, hai mắt vô thần đứng ở nơi đó. Tiếp lấy, hắn liền thấy Mộ Dung Tuyết phất tay đem Phượng Nghe Thường kéo tới, thân ảnh của hai người bắt đầu từ từ chồng chất vào nhau. Một trận quang mang lấp loé sau, hai người lần nữa tách ra. Phượng Nghe Thường giống như người không việc gì, một bước đi đến bên cạnh Hạ Vũ, ôn nhu dò hỏi, "Phu quân, ngươi không sao chứ?" Chương 156, rắc rối phức tạp, chương 156, rắc rối phức tạp. Đối với Phượng Nghe Thường lo nghĩ, Hạ Vũ chỉ là đau lòng vô vô tay nàng quổng, lấy đó an ủi. Hắn bây giờ ngược lại là rất thông cảm Phượng Nghe Thường nha đầu này, thực sự là không đành lòng đánh vỡ trong nội tâm nàng hết thảy mỹ hảo. Bất quá, Hạ Vũ cũng rất là nghi hoặc, vì sao Mộ Dung Tuyết không có đem thai nhi bóp chết vào bụng bên trong, ngược lại còn muốn chuyển rời đến trên thân Phượng Nghe Thường. Hắn làm sao biết, Bạch Minh thị Bạch Minh lưỡng nghi phân hồn quyết cũng có khuyết điểm ư? Mặc dù Bạch Minh lưỡng nghi phân hồn quyết có thể ngắn ngủi hợp thể phân hồn, nhưng không thể lâu dài hợp thể. Ngắn ngủi hợp thể cũng chỉ là dung hợp phân hồn cảm ngộ cùng với ký ức mà thôi. Nay liên phải từ thời kỳ viễn cổ nhân tộc hiện trạng tới nói, đặc biệt là thời điểm đó nhóm nhân tộc thứ nhất, bọn hắn tổng thể tới nói vẫn là đại công vô tư, toàn bộ đều đang vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Bạch Minh cũng là như thế, hắn gặp dị tộc thế lớn, cảm thấy một người đánh không lại, mấy người kia vây đánh đâu. Hắn cũng là căn cứ vào dạng này lý niệm phía dưới, mới sáng tạo ra Bạch Minh lưỡng nghi phân hồn quyết. Ba hồn tất cả tu luyện riêng, chẳng những có thể trợ giúp chủ hồn tu luyện, đánh nhau lúc còn có thể ba đánh một. Ba hồn cũng là chính hắn, ai có thể nói hắn gian lận? Ai có thể nói hắn vô sỉ, lấy nhiều thắng ít? Chỉ là về sau Bạch Minh cùng những nhân tộc khác thánh hoàng sinh ra bất đồng, vậy thì không phải là hậu nhân có thể phán xét. Đương nhiên, những thứ này tân bí, Mộ Dung Tuyết tự nhiên là biết đến, chỉ là hắn sẽ không nói cho Hạ Vũ mà thôi. Mộ Dung Tuyết sở dĩ không có bóp chết thai nhi, chính là đang cùng Phượng Nghe Thường vừa người quá trình bên trong, thấy được Phượng Nghe Thường cùng Hạ Vũ tất cả ký ức. Nàng biết Phượng Nghe Thường rất yêu Hạ Vũ, có lẽ bắt đầu chỉ là bởi vì tài hoa, nhưng đi qua Hạ Vũ lĩnh ngộ dục chi pháp tắc thời điểm sau đó, Phượng Nghe Thường quả thực là thể xác tinh thần đều thắt ở trên thân Hạ Vũ. Mộ Dung Tuyết sợ Phượng Nghe Thường về sau biết tình hình thực tế, sẽ làm ra một chút không tốt cử động, như tuấn tình các loại. Đến lúc đó, nàng đồng dạng sẽ tao ngộ đến phản vệ. Cái này cũng là Bạch Minh lưỡng nghi phân hồn quyết một cái khác tai hại, phân hồn mất đi một cái, liền không khả năng tiếp tục ngưng tụ. Giống Mộ Dung Tuyết dương hồn còn một phân thành hai chuyện, chính là toàn bộ Bạch Minh thị cũng không có xuất hiện qua. Hơn nữa dương hồn chia ra làm hai hát, Phượng Minh Thiên vẫn còn có lớn cơ duyên, có thể lấy thân là đỉnh lô, dung hợp nhân tộc khí vận. Cái này cũng mới có ngoại giới lời đồn đại những cái kia, Phượng Minh Thiên có nhân hoàng chi tư. Cũng chính vì như thế, nhu độ toàn bộ Thiên Khải Đế quốc chuyện mới rơi vào trên thân Mộ Dung Tuyết. Hạ Vũ không biết những thứ này, hắn chỉ là phức tạp nhìn xem Mộ Dung Tuyết cùng Phượng Nghe Thường này đối mâu nữ nói chuyện phiếm việc nhà. Phần lớn là Phượng Nghe Thường liễu dĩu nói không ngừng, Mộ Dung Tuyết ở một bên nghe. Nếu là không người biết, còn tưởng rằng hai người thực sự là mẫu nữ đâu. Chính là phía trước các mông lý chơi ác, muốn đem Phượng Nghe Thường gả người khác chuyện, Phượng Nghe Thường nũng nịu oán trách Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Tuyết cũng không có sinh khí một chút. Mộ Dung Tuyết trong đầu mặc dù bị các mông lý áp đặt những ký ức này, nhưng Mộ Dung Tuyết biết đây không phải là tự mình làm. Nàng không có khả năng đem chính mình phân hồn lấy chồng. Mộ Dung Tuyết biết những ký ức này là giả tạo, nhưng chính là không biết nơi nào xuất hiện vấn đề, ai động tay chân. Hạ Vũ buồn bực ngắn ngẩm chờ lấy hai người nói chuyện phiếm kết thúc. Kết quả nửa giờ trôi qua sau, không có chờ tới hai người tán gẫu kết thúc, ngược lại chờ được các mông lý chuyên âm, trong động thiên cao thủ đã cho ngươi điều tra rõ ràng, ngươi cũng đừng quên lời hứa của ngươi chín cái thánh đạo đệ cửu cảnh hậu kỳ, chín cái thánh đạo bát cảnh, 18 cái thánh đạo đệ thất cảnh, thấp hơn thánh đạo đệ thất cảnh chừng trăm cái. Hạ Vũ sau khi nghe xong, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hệ thống nhiệm vụ yêu cầu hắn muốn đi tìm hiểu Mộ Dung Tuyết thế lực sau lưng nhu đồ, không phải đi chém giết bọn hắn. Nếu là thật chém giết bọn hắn, Hạ Vũ cảm thấy còn dễ dàng hơn. Đông đảo cao thủ như thế không đi chống cự ngoại tộc, ngược lại núp trong bóng tối lục đục với nhau, muốn tranh đoạt nhân tộc khí vận. Nếu là chém giết ngược lại là dễ dàng hơn, trực tiếp để cho tím một bốn người ra tay, hẳn là có thể nhẹ nhõm chấn áp trong động thiên cao thủ. Ngay tại Hạ Vũ không có chỗ xuống tay lúc, Phượng Nghe Thường đi tới, "Phu quân, mẫu hậu có việc cùng ngươi đàm luận, ta đi trước bên ngoài chờ ngươi." Hạ Vũ nghe vậy, âm thầm thở dài một hơi sau, khẽ cười nói, "Hảo, ngươi đi trước đi, ta một hồi liền ra ngoài." Phượng Nghe Thường nghe vậy, không có tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì, trực tiếp quay người hướng về đi ra bên ngoài. Chờ Phượng Nghe Thường sau khi rời đi, Mộ Dung Tuyết ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Vũ, "Ngươi cũng nghĩ phục quốc?" Hạ Vũ không có trả lời, hắn biết Mộ Dung Tuyết từ Phượng Nghe Thường trong trí nhớ biết một chút chuyện, cũng không có phản bác. Mộ Dung Tuyết gặp Hạ Vũ không nói lời nào, cũng tiếp tục mở miệng nói, "Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, muốn cầm nhân tộc quyền hành, chấp trưởng nhân tộc khí vận, ta Bạch Minh thị cũng tương tự sẽ không bỏ qua." Nói đến đây, Mộ Dung Tuyết lời nói xoay chuyển, có chút khinh thường nhìn xem Hạ Vũ. "Ta biết ngươi có một chút thiếu hảo lưu lại nội tình, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là đừng si tâm vọng tưởng, biết khó mà lui cho thỏa đáng. Chúng ta nội tình cũng không phải ngươi có thể dung chuyện. Không sợ nói cho ngươi, chính là mưu đồ cái này Thiên Khải Đế quốc, ngoại trừ ta Bạch Minh thị, còn có mấy cái hoàng tộc tham dự. Trong đó còn có Trúc Hòa thị, có Dịch thị, Hỗn Độn thị, Trần Phong thị, Hạ Anh thị, có Vất thị, có Tô thị, Túc Sa thị cũng tham dự. Chúng ta chín đại hoàng tộc liên hợp, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta chống lại? Hạ Vũ sau khi nghe xong, chỉ là cười cười, không nói gì. Có lẽ Mộ Dung Tuyết thật là bởi vì Phượng Nghe Thường nguyên nhân, muốn cho hắn biết khó mà lui. Nhưng Hạ Vũ biết thiên ngoại chuyện, hắn tự nhiên phân rõ đại địch của mình đến tột cùng ở nơi nào, căn bản không có đem giới nội địch nhân để ở trong lòng. Duy nhất để cho Hạ Vũ hơi xúc động, chỉ có Mộ Dung Tuyết nói những nhân vật kia. Cái này huyền hoàng thế giới không chỉ nhân tộc tất cả thế lực rắc rối phức tạp, chính là những này nhân tộc tiên hiền quan hệ đều rắc rối phức tạp. Căn bản không thể dựa theo hắn kiếp trước nhìn thấy đi tìm hiểu. Giống như Trúc Hòa Thị, theo hắn kiếp trước trong ghi chép miêu tả, Trúc Hòa Thị không phải hẳn là Trúc Dung Nhi từ sao? Chạy đến dị thế giới này tới, ngoại trừ có Trúc Dung Thị, còn có ngang nhau địa vị Trúc Hòa Thị. Hạ Vũ thật sự lý mơ hồ những quan hệ này. Nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Vũ cũng lười suy nghĩ, hắn trực tiếp nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, ngươi còn nghĩ? Nào biết được Hạ Vũ vẫn chưa nói xong, ý thức liền hoàn toàn mơ hồ, tiếp lấy tựa như lâm vào huyễn cảnh đồng dạng, vô số thân mang mát mẹ mỹ nữ vẩn quanh ở chung quanh hắn. Không chỉ Hạ Vũ như thế, chính là Mộ Dung Tuyết cũng là như thế, chỉ là nàng trong ảo cảnh kia, tất cả đều là Hạ Vũ thân ảnh. Tiếp lấy, chỉ nghe trong điện một hồi quần áo xé rách tiếng vang lên. Mà hết thảy này kẻ đầu têu chính là Cát Mông Lý. Thời khắc này Cát Mông Lý liền giấu ở trong điện trong hư không, lười biếng nằm nghiêng lấy, một mặt cười khẽ đánh giá đây hết thảy. Nàng tại đáp ứng vì Hạ Vũ tìm hiểu Thiên Khải Đế quốc hoàng thất động thiên lúc, liền tiêm nhập hoàng cung. Tìm hiểu xong Thiên Khải hoàng thất động thiên sau, nàng nhìn thấy Hạ Vũ cùng Mộ Dung Tuyết tương kiến, liền thấy hiếu kỳ cùng đi theo nhìn một chút. Thằng đến nghe được Mộ Dung Tuyết là Bạch Minh thị hậu nhân, vẫn là hiên viên địch nhân sau, Cát Mông Lý không biết là vì ma tộc, nghị châm ngòi quan hệ của hai người, vẫn là vì thuần túy trò đùa quái đản, liền cứ vậy mà làm một màn như thế cho hay. Chương 157, lẻn vào đầu tiên, chương 157, lẻn vào đầu tiên. Là huyễn cảnh, cũng là sự thật. Hạ Vũ tại huyễn cảnh sau khi kết thúc, liền chạy trốn thức rời đi Phượng Loan cung. Hắn không biết như thế nào đối mặt Mộ Dung Tuyết, càng không biết làm như thế nào đi giải thích. Hạ Vũ lúc rời đi, cũng biết Mộ Dung Tuyết thanh tỉnh. Mộ Dung Tuyết không có mở to mắt, còn bỏ mặc hắn rời đi, đoán chừng cũng là tâm tư giống nhau. Nào biết được Hạ Vũ vừa rời đi hoàng cung, Cát Mông Lý liền từ trong hư không đi ra, phong tình vạn trùng kéo Hạ Vũ cánh tay, điều thú nói, như thế nào, tư vị như thế nào? Nguyên bản Hạ Vũ còn tại đoán là ai dở trò quỷ, bây giờ nghe được Cát Mông Lý nói như vậy, hắn lại không biết rõ đó chính là kẻ ngu. Hạ Vũ một mặt tối đen nhìn xem Cát Mông Lý, không hiểu dò hỏi, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Cát Mông Lý nghe vậy, đưa tay méo méo Hạ Vũ hàm dưới sau, mới mị cười nói, nào có nhiều tại sao như thế? Bổn quân cảm thấy chơi vui, không được sao? Hạ Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hoài nghi chính mình là thực sự mẹ nó có bệnh, cùng một cái hỉ nộ vô thường ma thần hỏi cái này chút, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Yên lặng thở dài một hơi sau, Hạ Vũ cũng sẽ không chấp nhất chuyện này. Bây giờ dựa vào Mộ Dung Tuyết tiến vào Thiên Khải Hoàng thất động thiên con đường này xem như triệt để đoán mất, hắn cũng chỉ được tìm phương pháp khác. Hạ Vũ nghĩ nghĩ, tiếp đó nhìn về phía bên cạnh Cát Mông Lý, ngươi có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Thiên Khải Hoàng thất động thiên sao? Cát Mông Lý mặc dù không biết Hạ Vũ tại sao lại hỏi như vậy, nàng không có trực tiếp trả lời, mà là tò mò nhìn Hạ Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Gặp Cát Mông Lý hỏi như vậy, Hạ Vũ liền biết Cát Mông Lý hẳn là có thể làm đến. Hắn nhìn xem Cát Mông Lý, nghiêm túc nói, sẽ giúp ta một chuyện như thế nào? 3 ngày sau, tiễn đưa ta tiến vào Thiên Khải Hoàng thất động thiên, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cát Mông Lý nhíu mày, ngươi ân tình rất đáng tiền sao? Ta tại sao phải giúp ngươi? Hạ Vũ cũng biết ăn không răng trắng, Cát Mông Lý thì sẽ không giúp mình. Nhưng trước mắt hắn cũng không có bất luận cái gì át chủ bài, đành phải cầm chuyện sau này đem đổi lấy trợ giúp. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Vũ đột nhiên nở nụ cười, ngươi giúp ta lần này, về sau ta phá diệt ma tộc thời điểm, bỏ qua ngươi mị ma tộc, như thế nào? Nào biết được Cát Mông Lý nghe xong, trở tay liền nắm vút Hạ Vũ hầm dưới, trong mắt sát ý lóe lên, cười lạnh nói, ngươi dám cầm ma tộc uy hiếp ta? Ngươi liền không sợ ta liều mạng bị đế đạo chân ngôn phản vệ, bây giờ liền giết ngươi? Hạ Vũ gặp nàng bộ dáng này, trong lòng cũng là cười khổ không thôi. Cát Mông Lý trung quy là ma tộc, tại chủng tộc trước mặt, nàng đoán chừng vẫn sẽ ưu tiên lựa chọn chủng tộc. Trước mắt cái này một cái nhiệm vụ chính tuyến, cùng với một cái nhiệm vụ chi nhánh, làm sao lại như thế khó khăn a? Nếu là lại không hoàn thành, không biết còn muốn ra cái gì cái soạn. Còn có cái kia chạy trốn vô cương quỷ đế, còn không biết hắn có hay không đem tin tức của mình truyền ra ngoài. Dưới mắt, Hạ Vũ để cho tím một mấy người chú ý thiên nguyên phương hướng, ngược lại là không nhìn thấy các tộc đại lượng tiến công. Nhưng viên này lôi đã trốn xuống, nổ tung là chuyện sớm hay muộn, hắn là thực sự không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở đây a. Hạ Vũ đành phải nhắm mắt giật ra Cát Mông Lý tay, cố giả bộ cường thế nói, ngươi biết năng lực của ta, cũng không phải đùa giỡn với ngươi, càng không phải là uy hiếp. Cát Mông Lý nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày lại, tiếp đó lại khôi phục cái kia phong tình vạn trùng bộ dáng, cười đùa nói, hảo. Bất quá, 3 ngày này ngươi phải bồi ta. Nói xong, nàng không đợi Hạ Vũ phản ứng lại, liền định trụ Hạ Vũ, tiếp đó cuốn lên hắn biến mất ở tại chỗ. 3 ngày sau, Thiên Khải Đế quốc hoàng cung bầu trời 9 vạn dặm, Cát Mông Lý mang theo Hạ Vũ xuất hiện ở Thiên Khải hoàng thất động thiên phía trước. Chỉ thấy Hạ Vũ hai tay phủ yêu, cuộc đời không còn gì đáng tiếc đứng ở một bên nhìn chằm chằm Cát Mông Lý, không biết nàng sẽ như thế nào mang chính mình đi vào. Bất quá, Hạ Vũ cũng không có đợi bao lâu, liền thấy Mộ Dung Tuyết mang theo Phượng Minh Tiên xuất hiện tại động thiên cửa vào phía trước. Rõ ràng Hạ Vũ cùng Cát Mông Lý liền đứng ở một bên cách đó không xa, Mộ Dung Tuyết cùng Phượng Minh Tiên thật giống như không nhìn thấy hai người. Mà Mộ Dung Tuyết hai người xuất hiện qua sau, chỉ thấy Mộ Dung Tuyết hai tay bắt đầu không ngừng kết ấn. Mấy hơi sau, theo nàng kết ấn kết thúc, một cái đường kính 5m lối đi hình tròn liền xuất hiện ở trước mặt. Lúc này, Cát Mông Lý cũng động, nàng phất tay liền đem Hạ Vũ cuốn lên, tiếp đó một bước xuất hiện tại Mộ Dung Tuyết phía sau hai người, trực tiếp đi theo Mộ Dung Tuyết hai người hướng về trong động thiên đi đến. Hạ Vũ trong lòng cũng là lộ bộ một chút. cứ như vậy nên ngang tiến vào. Chơi đâu? Từ đó, hắn cũng là lần nữa cảm nhận được hỗn độn hư thần cảnh cường đại. Vừa tiến vào đạo tiên, bốn phía ít nhất cất giấu mười mấy thánh đạo đệ thất cảnh khí tức cường giả, quả thực là không có phát hiện hai người. Vì để phòng vạn nhất, Hạ Vũ hay là đem nhân hoàng đồng thôi động đến cực hạn. Hắn màu vàng kia ánh mắt xuyên thấu tầng tầng kiến trúc, quét qua động thiên mỗi một cái xó xỉnh. Hạ Vũ thấy được những cái kia bị cầm tù thiên khải hoàng tộc thành viên, đang bị nhốt tại trong từng tòa thủy tinh trong suốt lồng giam. Lồng giam bên ngoài khắc đầy hấp linh phù văn, trong cơ thể của bọn họ sinh cơ đang liên tục không ngừng mà theo phù văn chạy đến lòng đất. Mà tại động thiên chỗ sâu nhất, một tòa từ vạn năm huyền băng đúc thành trong cung điện, mấy chục đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Bọn hắn quanh thân còn quấn màu đen hoa sen, khí tức khó hiểu, yếu nhất đều có thánh đạo đệ thất cảnh hậu kỳ tu vi. Trong cung điện, một cái bao phủ tại trong hắc bảo thân ảnh đang chậm rãi đứng dậy, âm thanh giống như vô số độc trùng bò giống như the thé, có thể bắt đầu. Hạ Vũ con ngươi chợt co vào. Đạo thân ảnh kia khí tức lại để cho hắn cảm thấy nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động, đó là một loại so cắt mông lý cái này mà thần đều muốn tà ác sức mạnh. Lúc này, cắt mông lý cũng nhìn thấy Hạ Vũ khát thường, khẽ cười nói, ngươi cho rằng chỉ chúng ta ma tộc mới tu luyện tà ác chi lực. Các ngươi trong nhân tộc một số người, bọn hắn thế nhưng là so với chúng ta những ma tộc này còn ma, càng thêm tà ác. Hạ Vũ nghe vậy, cũng là nhíu mày. Hắn biết cắt mông lý nói đến không có sai, nhưng dưới mắt hắn cũng không rảnh rỗi cùng cắt mông lý tranh luận cái gì. Hạ Vũ ngược lại là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái kia huyền băng cung trong điện, tiếp đó đem thần thức bám vào tại trên một đạo phong chi đại đạo khí lưu, lặng yên không một tiếng động trôi hướng băng cung. Hắn nhất thiết phải nghe rõ đối thoại của bọn họ, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể quan hệ đến toàn bộ nhân tộc vận mệnh. Chỉ thấy cái kia lúc trước mở miệng nói chuyện hắc bảo nhân, đột nhiên xoay người, dưới mũ trùm lộ ra một đôi lập lòe ánh sáng đỏ thắm ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết, ngươi xác định Phượng Minh Tiên có thể chịu đựng lấy vạn linh bản nguyên xung kích? Đứng ở trước mặt hắn Mộ Dung Tuyết khẽ khom người, tổ tiên yên tâm, hắn cũng là ta phân hồn, đợi hắn hấp thu vạn linh bản nguyên sau, Tuyết Liên đạo chủng liền sẽ triệt để thức tỉnh, đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp đột phá thánh đạo đệ tứ cảnh, trở thành tộc ta ngoại sáng lớn nhất quân cờ. Hắc Bảo Nhân nghe vậy, trong miệng phát ra cười khẳng khặc quái dị, rất tốt, bố trí mấy chục triệu năm, cuối cùng sắp đến thu hoạch thời điểm. Mộ Dung Tuyết nghe xong, cũng có chút không hiểu hỏi, tổ tiên, vì sao không trực tiếp phá diệt nhân tộc các đại thế lực? Bằng vào ta tộc thực lực hôm nay, đủ để quét ngang nhân tộc tất cả thế lực a. Hắc Bảo Nhân đi đến trong băng cung ương thủy tinh cầu phía trước, trong thủy tinh cầu tỏa ra huyền hoàng thế giới địa đồ, vô số điểm sáng ở phía trên lấp lóe không yên. Hắn duỗi ra khô gầy ngón tay tại trên địa đồ sẽ qua, âm trầm nói: "Phá diệt, ngươi có biết chúng ta nhân tộc cũng không so các tộc yếu, vì cái gì không thể trở thành huyền hoàng thế giới chúa tể sao? Ngược lại còn bị các tộc khi nhục đến nay. Nhưng liền xem như chúng ta nhân tộc đã sớm chia năm xẻ bảy, nhưng chúng ta nhân tộc như cũng không có bị diệt tộc sao? Không phải là bởi vì thiên phú của chúng ta, cũng không phải bởi vì chúng ta công pháp, mà là bởi vì chúng ta tính bền dẻo. Tính giai này, nguồn gốc từ huyết mạch trong cơ thể. Bây giờ các đại thế lực cao tầng, cơ bản đều có viễn cổ đông đảo hoàng giả huyết mạch, những huyết mạch này đều có thể câu thông thiên địa, hội tụ nhân tộc khí vận. 3000 vạn năm trước Thiên Khải Đế quốc cảnh đế thời kỳ, tộc ta đã từng tính toán gạt bỏ khác huyết mạch, kết quả đã dẫn phát nhân tộc các đại thế lực liều chết phản kháng, ngược lại để cho bọn hắn sinh lòng đề phòng. Cho nên chúng ta mới cần chậm rãi mưu đồ. Chương 158, âm mưu, chương 158, âm mưu. Mộ Dung Tuyết nghe xong Hắc Bảo Nhân lời nói sau, trong mắt lóe lên một tia xoắn xuýt, cái tia tổ tiên ý là? Hắc Bảo Nhân nghe được hỏi thăm, ngữ khí băng lãnh, Phượng Minh Thiên chỉ là bước đầu tiên. Đợi hắn trưởng không Thiên Khải Đế quốc, chúng ta lợi dụng Thiên Khải Đế quốc làm căn cơ, hướng bốn phương tám hướng phủ tới. Nói đến đây, Hắc Bảo Nhân chỉ hướng thủy tinh cầu bên trên điểm sáng, nhìn thấy những điểm sáng này sao? Đây là tiềm phục tại các đại thế lực cám tử, bọn hắn đã thẩm thấu đến quân chính, tông môn, thế gia các ngóc ngách. Chỉ cần Thiên Khải Đế quốc bên này đã thủ, bọn hắn liền sẽ đồng thời làm loạn, làm cho cả nhân tộc thế lực tại trong lúc bất chi bất giác trở thành tộc ta phụ thuộc. Hắc Bảo Nhân mà nói, nghe Hạ Vũ trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Thế này sao lại là cái gì hoàng thất trình biến? Rõ ràng là một hồi nhằm vào toàn bộ nhân tộc âm như kinh thiên a. Liên Mộ Dung Tuyết sau khi nghe xong, đều nhíu mày, tiếp tục dò hỏi, cái kia những dị tộc khác đâu? Yêu tộc cùng ma tộc, thần tộc mấy người, chỉ sợ sẽ không ngồi yên không để ý đến a. Bọn hắn sẽ không cho phép nhân tộc nhất thống a. Hắc Bảo Nhân cười nhạo một tiếng, bọn hắn một phần trong đó đã sớm cùng chúng ta kết minh, yêu tộc bên trong một bộ phận yêu thánh, bây giờ chính là chúng ta khôi lỗi. Đến nỗi ma tộc cùng thần tộc. Nói đến đây, trong mắt của hắn thoáng qua một tia tàn khốc, khinh thường nói, ma tộc đám kia ngu xuẩn còn đang vì tranh đoạt ma vực bá quyền nội đấu, thần tộc đang cùng Tuyết Liên tộc cướp đoạt địa bàn. Chờ bọn hắn phản ứng lại, nhân tộc sớm đã trở thành chúng ta vật trong bàn tay. Người có thể còn không biết, Tuyết Liên tộc cũng là nhân tộc cùng Thanh Liên tộc hậu duệ, là hỗn độn thị hậu nhân. Đến lúc đó, liền để ma tộc cùng yêu tộc, thần tộc liều cái lưỡng bại câu thương, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đến nơi khác các tộc, bọn hắn cương vực hoặc là rời xa nhân tộc cương vực, hoặc chính là cùng nhân tộc có chút không muốn người biết quan hệ. Như Long tộc thời viết cổ, bọn hắn trở thành qua nhân tộc đồ đẳng, cùng nhân tộc có minh ước, sẽ không dễ dàng đối nhân tộc độc thủ. Còn có Phượng tộc, Kỳ Lân tộc mấy người, cũng là như thế. Nếu không phải là thời viết cổ, bọn hắn bị khác các tộc cuốn theo, không thể không đối phó nhân tộc, đến bây giờ bọn hắn có thể đều vẫn là nhân tộc minh hữu đâu. Hắc Bảo Nhân vừa nói xong, chỉ thấy thủy tinh kia cầu đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Hắc Bảo Nhân nhìn về phía hồng quang lóe lên vị trí, nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn ý, xem ra hiến tế hiệu quả so trong dự đoán tốt hơn. Phượng Minh Tiên sắp đột phá, Mộ Dung Tuyết, ngươi đi dẫn đạo hắn dung hợp vạn linh bản nguyên, ngàn vạn lần đừng gây ra rủi ro. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, không người lui ra, đi đến băng cung cửa ra vào lúc, đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn thủy tinh cầu, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Hắc Bảo Nhân đợi nàng sau khi rời đi, đột nhiên hướng về phía không có một bóng người xó xỉnh nói, chúng ta cũng trở về một chuyến trong tộc a. Hắn tiếng nói vừa ra, chừng trăm đạo hắc bảo nhân đột nhiên xuất hiện tại trong băng cung, tiếp đó phá toái hư không biến mất ở tại chỗ. Hạ Vũ nhìn xem một màn này, cũng là rơi vào trầm tư. Cái này một số người, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Thủ đoạn có thể xưng tàn nhẫn, bọn hắn vẫn xứng vì người sao? Lấy toàn bộ Thiên Khải thành viên hoàng thất vì tế phẩm, cưỡng ép cất cao Phượng Minh Thiên cảnh giới, chỉ vì để cho Phượng Minh Thiên biến mạnh, có thể tốt hơn trưởng khống Thiên Khải đế quốc. Khó trách bọn hắn có nhiều như vậy thánh đạo cường giả, có loại này hiến tế chi pháp, không cần tu luyện, liền có thể bồi dưỡng cao thủ. Ngay tại Hạ Vũ lâm vào trầm tư thời điểm, hắn không nhìn thấy bên cạnh trong mắt Cắt Mông Lý sát ý lóe lên. Lập tức, Cắt Mông Lý đột nhiên đem Hạ Vũ khí tức trên thân nắm lấy một tia, tiếp đó đánh vào băng cung. Khí tức của hắn tiến vào băng cung, Hạ Vũ liền nghe được một tiếng quát nhẹ, nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Trong lòng Hạ Vũ cả kinh, chẳng lẽ bị phát hiện? Hắn đang muốn vận chuyển Long Ảnh Thiên Huyễn bước rút lui, đã thấy một thân ảnh từ băng cung trong bóng tối đi ra, càng là một vị ông lão mặc áo trắng. Lão giả khuôn mặt tiểu tụy, trong mắt lại lập lòe cùng hắc bảo nhân hoàn toàn khác biệt ôn nhuận tia sáng, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt khí lưu màu xanh, càng là thánh đạo đệ bắt cảnh sơ kỳ tu vi. Hạ Vũ lập tức hướng bên cạnh Cắt Mông Lý nhìn lại, kết quả nơi nào còn có Cắt Mông Lý thân ảnh. Hắn biết mình lại bị hố. Hạ Vũ lập tức phong tỏa Cắt Mông Lý vị trí, hung tợn mở miệng nói, ta mặc kệ ngươi là muốn mượn đao giết ta, vẫn là muốn phá hư bọn hắn nhằm vào các ngươi ma tổ cấm lưu. Ngươi tốt nhất là giúp ta phong tỏa đầu tiên, không thể để trong này đại chiến động tĩnh truyền đi. Bằng không thì, ta định cùng ngươi không chết không ngừng. Hắn sở dĩ nói như vậy, là hắn còn không có làm tốt cùng những cái kia ẩn tàng nhân tộc hoàng giả tranh đoạt thiên hạ chuẩn bị. Mạng muội tiến vào các phương thế lực trong mắt, sẽ chỉ làm Hạ Vũ càng thêm bị động. Mà Cắt Mông Lý nghe được Hạ Vũ uy hiếp sau, giống như người không việc gì, cười đùa nói, tiểu nam nhân, ta đây không phải cho ngươi tìm cường địch, nhường ngươi luyện tay một chút đi. Cố lên a. Nói xong, Cắt Mông Lý bắt trước Hạ Vũ âm thanh, hướng về phía ông lão mặc áo trắng kia khinh bị nói, Tuyết Liên tộc Dương Nghiệt, các ngươi vẫn không đổi được cái này tu hú chiếm tổ chim khách bản tính. Ông lão mặc áo trắng nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, lại mang theo một cỗ xuyên thấu lòng người sức mạnh. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một cây xanh biết trúc trượng, khinh bị nhìn xem Hạ Vũ địa điểm, chỉ là thánh đạo đệ ngũ cảnh mà thôi, còn dám nói khoác không biết ngượng. Hạ Vũ biết tránh cũng không thể tránh, hắn hít sâu một hơi, lật tay lấy ra nhân hoàng kiếm chỉ phía xa ông lão mặc áo trắng, thánh đạo đệ bắt cảnh lại như thế nào? Chết. Ông lão mặc áo trắng nghe vậy, hai mắt bắt đầu trở nên tinh hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ, cuồng vọng. Một cái thánh đạo đệ ngũ cảnh trung kỳ sâu kiến, cũng dám ở trước mặt bản tôn làm càn. Dứt lời đồng thời, hắn bước ra một bước, thánh đạo đệ bắt cảnh thế giới chi lực giống như là biển gầm cuốn tới. Tại Hạ Vũ trong cảm giác, thân thể của đối phương chính là một cái tràn đầy tĩnh mịch cùng hủy diệt thế giới, vô số màu đen đông tuyết trong cái thế giới kia bay múa, mỗi một phiến đông tuyết đều ẩn chứa có thể ăn mòn thánh đạo pháp tắc kịch độc. Hạ Vũ thấy thế, không lùi mà tiến tới, nhân hoàng trên thân kiếm giấy lên cựu long hư ảnh, đúng là hắn thần thông cựu long phần thiên thuật. Chín đầu kim sắc hỏa long gầm thét xuống ra, những nơi đi qua, màu đen đông tuyết nhào nhào tan rã. Ông lão mặc áo trắng gặp Hạ Vũ còn dám cùng mình chính diện giao thủ, há miệng gầm lên một tiếng, ngươi tự tìm cái chết. Đồng thời, hai tay của hắn kết ấn, sau lưng hiện ra một cái cực lớn thế giới màu đen hư ảnh. Bên trong thế giới kia không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vô biên vô tận ao sen, trong ao nở rộ bạch liên đang không ngừng cắn nuốt trong nước hồ sinh linh tàn hồn. Đây chính là thánh đạo đệ bát cảnh cường giả cường đại, một cái đi qua vô số sức mạnh rội rửa, đã mở rộng đến mức tận cùng thể nội thế giới. Hạ Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đối phương thế giới chi lực đang liên tục không ngừng mà tràn vào thế giới hiện thực, tính toán đem hắn triệt để đồng hóa. Hắn không dám thất lễ, đem hỏa chi đại đạo, phong chi đại đạo, giết chết đại đạo mười nhiều loại đại đạo pháp tắc đồng thời rót vào nhân hoàng trong kiếm, tiếp đó một kiếm hướng ông lão mặc áo trắng chém tới. Kim sắc kiếm quang giống như khai thiên lích địa lưỡi dao, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp chém về phía ông lão mặc áo trắng thế giới hư ảnh. Kiếm quang những nơi đi qua, những cái kia nguyên bản bền chắc không thể gãy bạch liên giống như giấy giống như bị xé nứt, trong ao sen tàn hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 159, Trảm Thánh Đạo Đệ Bắc Cảnh, chương 159, Trảm Thánh Đạo Đệ Bắc Cảnh. Ông lão mặc áo trắng kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu đen. Hắn không nghĩ tới Hạ Vũ vậy mà có thể vượt giai làm bị thương hắn, trong mắt tinh hồng càng thêm nồng đậm, đang đằng sát khí hướng về phía Hạ Vũ giận dữ hét, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Dứt lời, hai tay của hắn bỗng nhiên cắm vào mình thể nội thế giới hư ảnh, vô số màu trắng liên tử giống như mưa to bắn ra, mỗi một khỏa liên tử đều mang khóa chặt thần hồn lực lượng quỷ dị. Đây là Tuyết Liên tộc bản mệnh thần thông, Phệ Hồn Liên Tử. Một khi bị đánh trúng, thần hồn liền sẽ bị liên tử ký sinh, cuối cùng biến thành đối phương khôi lỗi. Hạ Vũ ánh mắt ngưng lại, vội vàng vận chuyển Long Ảnh Thiên Huyễn bước. Chỉ thấy thân ảnh của hắn trong nháy mắt phân hóa ra mấy ngàn đạo tàn ảnh, giống như ngôi sao đầy trời giống như tản ra. Đồng thời, hắn tế ra chấn thế ấn, lại đem Thiên Long chấn ngục ấn ra chỉ tại chấn thế y lên. Cái này siêu việt cực phẩm thánh khí pháp bảo trên không trung lập tức hóa thành một tòa vạn trượng đại sơn, hướng về hắc bảo nhân hung hăng nện xuống. Theo Hạ Vũ phản kích, cái kia chấn thế in lên hiện ra vô số thiên long hư ảnh, tiếng long ngâm rung khắp thiên địa. Những cái kia bắn về phía Hạ Vũ phệ hồn liên tử, tại chấn thế ấn uy áp bên dưới nhao nhao bạo toái, hóa thành đầy trời hắc khí. Ông lão mặc áo trắng nhìn xem từ trên trời giáng xuống chấn thế ấn, trong mắt cuối cùng lộ ra một tia kiên kỵ. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, đem thể nội thế giới sức mạnh thôi động đến cực hạn, sau lưng thế giới màu trắng hư ảnh bỗng nhiên bành trướng. Vô số bạch liên hội tụ thành một đạo cực lớn đại sen, tính toán ngạnh kháng chấn thế ấn va chạm. Oanh! Kim bạch hai màu tia sáng tại trong băng cung đụng chạm kịch liệt, toàn bộ động thiên đều ở đây cố lực lượng trùng kích vào kịch liệt lay động. Quảng trường trung ương bên trên mộ dung tuyết biến sắc, hướng về băng cung phương hướng nhìn một cái, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh lại bị ngoan lệ thay thế, tiếp tục dẫn đạo Phượng Minh Tiên hấp thu hiến tế bản nguyên chi lực. Trong băng cung, Hạ Vũ bị cực lớn lực phản chấn chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thánh đạo đệ bắt cảnh sức mạnh quả nhiên kinh khủng, cho dù hắn dùng siêu việt cực phẩm thánh khí chấn thế ấn, còn mượn nhờ mười mấy loại đại đạo pháp tắc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Ông lão mặc áo trắng cũng không chịu nổi, trước ngực bị chấn thế ấn đập ra một cái rõ ràng lõm, máu đen không ngừng từ vết thương tuôn ra. Nhưng trong mắt của hắn sát ý lại càng thêm hừng hực, con kiến hôi, khí lực cũng không nhỏ. Đáng tiếc, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Nói xong, hắn đột nhiên xé mở chính mình áo bào, lộ ra dấu ở phía dưới cơ thể. Vậy căn bản không phải nhân tộc thân thể, mà là từ vô số màu trắng cánh sen tạo thành quỷ dị hình thái, tại cánh sen khe hở bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến vô số trương thống khổ dãy rủa mặt người. Lúc này, ông lão mặc áo trắng kia đột nhiên phát ra the thé chói tai rít gào, đây mới là ta Tuyết Liên tộc chân thân. Hắn dứt lời đồng thời, chỉ thấy cơ thể hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Hạ Vũ, cánh sen tạo thành bàn tay mang theo có thể chôn vùi hết thể sinh cơ khí tức, chụp vào Hạ Vũ trái tim. Hạ Vũ con ngươi đột nhiên co lại, chân cũng không thể tránh. Hắn đột nhiên đem nhân hoàng bảo phòng ngự thôi động đến cực hạn, đồng thời đem sinh mệnh đại đạo cùng thuốc chi đại đạo rót vào trong cơ thể, chuẩn bị đón đỡ một kích chí mạng này. Nhưng ông lão mặc áo trắng dù sao cũng là thánh đạo đệ bát cảnh cường giả, hắn bàn tay kia dễ dàng xé rách nhân hoàng bảo phòng ngự, đâm vào Hạ Vũ vai trái. Một cỗ cực hạn băng lãnh cùng tĩnh mịch trong nháy mắt truyền khắp Hạ Vũ toàn thân. Đặc biệt là cái kia băng lãnh khí tức những nơi đi qua, huyết nhục của hắn đều đang nhanh chóng khô héo. Cảm nhận được sao? Đây chính là tuyệt vọng tư vị. Ông lão mặc áo trắng cười gằn, tính toán đem Hạ Vũ trái tim cũng móc ra. Hạ Vũ cố nén kịch liệt đau nhức, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Tay trái hắn gắt gao bắt được ông lão mặc áo trắng cánh tay, tay phải nhân hoàng trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có tia sáng, giết chết đại đạo, lục chi đại đạo, chiến chi đại đạo, đế vương đại đạo. Mười mấy loại đại đạo pháp tắc tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo quán thông thiên địa kim sắc kiếm trụ chém về phía ông lão mặc áo trắng. Một kiếm này, ngưng tụ hắn đối với hướng chết mà thành tín niệm, ngưng tụ hiên viên hoàng đế cùng tiếu hạo truyền thừa cho hắn ý chí, càng ngưng tụ hắn bây giờ tất cả sức mạnh. Kim sắc kiếm trụ không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt quán xuyên ông lão mặc áo trắng vậy do cánh sen tạo thành cơ thể. Không, ông lão mặc áo trắng cơ thể bị xỏ xuyên, phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm tiêu thảm. Hắn thân thể kêu bên trên cánh sen bắt đầu từng mảnh khô héo tàn lụi, những cái kia dấu ở khe hở bên trong mặt người nhao nhao hóa thành điểm sáng tiêu tan. Hắn không dám tin nhìn xem xuyên qua thân thể mình kim sắc kiếm trụ, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Hạ Vũ không có để ý hắn tiêu thảm, ngược lại đột nhiên rút ra nhân hoàng kiếm, đồng thời một cước đem hắc bảo nhân đạp bay ra ngoài. Vai trái hắn vết thương còn đang không ngừng chuyển biến xấu, nhưng hắn không có chút nào ngừng, cầm trong tay nhân hoàng kiếm lần nữa xông lên trước, hướng về phía bay ngược ra ngoài ông lão mặc áo trắng liên tục chém ra. Hạ Vũ mỗi một kiếm đều ẩn chứa phá diệt hết thể sức mạnh, đem ông lão mặc áo trắng còn sót lại cơ thể không ngừng xé rách, đánh nát. Cuối cùng, tại trong một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoảng, ông lão mặc áo trắng triệt để hóa thành bay lầy trời cho, chỉ để lại một cái màu trắng hạt sen, trên không trung lóe lên mấy lần liền triệt để chôn vùi. Hạ Vũ chống nhân hoàng kiếm, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đẫm máu. Hắn cái kia vai trái vết thương còn đang không ngừng chảy xôi máu đen, đó là Tuyết Liên tộc kịch độc, liền tính mạng của hắn đại đạo đều khó mà triệt để thanh trừ. Nhưng hắn không có thời gian xử lý vết thương, hắn biết chiến đấu còn chưa kết thúc. Hắn không muốn biết không muốn đi ngăn cản hiện thế. Mộ Dung Tuyết thế lực sau lưng người cùng khác Tuyết Liên tộc cường giả lại sẽ có động tác gì? Vô số vấn đề tại trong đầu hắn xoay quanh. Hắn gắng gượng thụ thương cơ thể, hướng về quảng trường trung ương phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó tia sáng càng ngày càng thịnh, phảng phất có cái gì nhân vật khủng bố sắp phá kén mà ra. Hạ Vũ cắn chặt răng, nắm chặt trong tay nhân hoàng kiếm. Hắn hít sâu một hơi, bước chân hướng về cái kia phiến tia sáng thịnh nhất chỗ đi đến. Hạ Vũ vừa đi ra băng cùng, cả tòa động thiên đột nhiên kịch liệt rung động. Quảng trường trung ương phương hướng truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc long ngầm, ngay sau đó là pháp tắc vỡ nát thè thè rít lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bạch ngọc tế đàn đỉnh phượng minh thiên quanh thân đã bị liên hỏa bao khỏa, nguyên bản tinh khiết thế giới chi lực trở nên ô trọc không chịu nổi, chín đầu pháp tắc xiềng xích tại trong liên hỏa vặn vẹo thành hình rắn, đang điên cuồng cắn nuốt quảng trường còn sót lại sinh linh bản nguyên. Hạ Vũ trong lòng căng thẳng, vai trái vết thương tại này cổ khí tức tà ác dưới sự kích thích, truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Ông lão mặc áo trắng lưu lại kịch độc đang thuận theo huyết mạch lan tràn, ngay cả nhân hoàng huyết mạch đều nổi lên từng trận chảy xác. Hắn cưỡng đè một hơi, đem chấn thê ấn treo ở đỉnh đầu, màn ánh sáng màu vàng nóng buông xuống, tạm thời áp chế lại độc tính lan tràn. Long ảnh tiên huyễn bước bảy ra đến cực hạn, thân ảnh hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang, sát mặt đất cực nhanh mà ra. Dọc đường vệ sĩ phát giác được dị động, nhao nhao tế ra pháp bảo chặn lại, lại bị hắn tiện tay cơ ra nhân hoàng kiếm khí chém thành một mịn. Ngăn lại hắn. Một tiếng quát chói tai từ tiền phương truyền đến, Mộ Dung Tuyết thân mang vừa bảo, cầm trong tay một thanh nạm màu đen tuyết liên quyền trượng, đang đứng tại quảng trường lối vào. Phía sau nàng đi theo bốn vị khí tức động lão giả, mỗi một vị đều tản ra thánh đạo đệ thất cảnh viên mãn uy áp, quanh thân pháp tắc khắc họa số lượng bỗng nhiên vượt qua 72 đầu, hiển nhiên là Bạch Minh trong tộc cường giả đỉnh cao. Chương 160, không để ý tình cảm, chương 160, không để ý tình cảm. Hạ Vũ vẫn không nói gì, Mộ Dung Tuyết ngược lại là đầu tiên lên tiếng. Chỉ thấy Mộ Dung Tuyết quyền trượng điểm nhẹ mặt đất, vô số màu đen liên dây leo từ lòng đất chui ra, giống như rắn độc hướng về Hạ Vũ quấn tới đồng thời, quắc khẽ, "Hạ Vũ, ngươi cho rằng giết một tôn Bạch Liên tộc thánh đạo đệ bát cảnh cường giả, liền có thể thay đổi gì? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Hạ Vũ nghe được cái này chính là một bụng hỏa, đường đường nhân tộc hoàng giả hậu đại, vậy mà cùng dị tộc liên hợp từng bước xâm chiếm nhân tộc thế lực, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Nếu không có đám nhân tộc này sâu mọt, dị tộc làm sao dám như thế quang minh chính đại xuất hiện tại nhân tộc cương vực? Dù là Bạch Liên tộc cũng là nhân tộc cùng Thanh Liên tộc hậu duệ, nhưng bọn hắn đã tự lập nhất tộc, còn đang không ngừng tổn hại nhân tộc lợi ích, chủng tộc như vậy còn có cái gì có thể lưu? Hạ Vũ không có chút nào bởi vì một đêm chi tỉnh mà cùng Mộ Dung Tuyết nói nhảm. Trong tay hắn nhân hoàng kiếm kéo ra một đoàn sáng chói kiếm hoa. Hỏa chi đại đạo cùng phong chi đại đạo xen lẫn thành phần thiên gió lốc, đem liên dây leo đốt thành cho bụi. Đồng thời tay trái bắt ấn, Thiên Long trấn ngục ấn hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến Mộ Dung Tuyết mặt, trước tiên phá ngươi cái này xác rùa đen. Mộ Dung Tuyết kinh hãi, nàng bên cạnh một ông lão lạnh rền một tiếng, không biết sống chết. Đồng thời, lão giả kia hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân hiện ra 360 đầu pháp tắc xiển xích, lại ngưng kết thành một tòa đại sen màu đen. Đại sen xoay tròn ở giữa, tản ra thế giới chi lực lại ẩn ẩn đạt đến thánh đạo đệ bắt cảnh cánh cửa, ngạnh sinh sinh đem chấn thế ấn cản lại. Hạ Vũ con ngươi hơi co lại, thánh đạo đệ thất cảnh viên mãn, pháp tắc khắc họa 360 đầu. Thực lực thế này tại trong nhân tộc đã là một phương cự phách, không nghĩ tới tại Bạch Minh trong tộc lại chỉ là tên hộ vệ. Hắn không dám thất lễ, binh tướng chi đại đạo rót vào nhân hoàng kiếm, trên thân kiếm lập tức hiện ra vô số giáp trụ hư ảnh, phong mang càng hơn trước kia. Lúc này, cái kia bốn vị lão giả đồng thời ra tay, 360 đầu pháp tắc xiển xích trong tay bọn hắn hóa thành đủ loại hình thái sắc khí, Hắc Liên Hương, Phệ Hồn Tiễn, Diệt Thế Đao. Vô số công kích phô thiên cái địa mà đến, đem Hạ Vũ quanh thân không gian hoàn toàn phong tỏa. Hạ Vũ hít sâu một hơi, nhân hoàng đồng chợt sáng lên. Tại kim sắc ánh mắt chiếu rọi, bốn vị lão giả công kích quý tích trở nên có thể thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả pháp tắc vận chuyển bạc nhược điểm cũng không có ẩn trốn. Chiến chi đại đạo, phá vọng. Hạ Vũ khẽ quát một tiếng, nhân hoàng kiếm vạch ra một đạo huyền ảo đường vòng cung, tinh chuẩn chạm tại Hắc Liên Thương cùng Diệt Thế Đao nối tiếp chỗ. Hai loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc sức mạnh va chạm, lập tức sinh ra nổ kịch liệt. Hạ Vũ mượn cỗ này lực trùng kích thân hình tăng vọt, như là du long giống như xuyên thẳng qua tại công kích khe hở bên trong, giết chết đại đạo cùng lục chi đại đạo đồng thời bộc phát, kiếm khí giữa ngang dọc, lại ngạnh sinh sinh xé mở một đạo lỗ hổng. Muốn chạy. Mộ Dung Tuyết quyền trượng lần nữa điểm ra, lần này chui ra liên dây leo bên trên hiện đầy chi tiết gai ngược lập lòe hào quang màu u lam, rõ ràng ẩn chứa kịch độc. Đồng thời trong miệng nàng nói lẩm bẩm, chính giữa quảng trường Phượng Minh Thiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, lộ ra một đôi đen nhánh như mực con ngươi. Giống. Phượng Minh Thiên phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, quanh thân màu đen liên hỏa tăng vọt trăm trượng, một cô viễn siêu thánh đạo đệ lục cảnh ý áp quyết tán ra. Hắn lại mượn hiến tế sức mạnh, cưỡng ép đột phá đến thánh đạo đệ thất cảnh. Mặc dù khí tức phù phía bất ổn, thế nhưng thuộc về thánh hoàng cảnh pháp tắc khắc họa năng lực, đang điên cuồng hấp thu trong động thiên bản nguyên, tại bên ngoài thân ngưng tụ ra từng đóa màu đen tuyết liên. Hạ Vũ thấy thế, lại đột nhiên nở nụ cười, đại cứu tử, ngươi cũng muốn tới tham gia náo nhiệt. Phượng Minh Thiên nghe tiếng quay đầu, con ngươi đen nhánh bên trong thoáng qua một tia dãy rủa, nhưng rất nhanh bị nồng nặc hơn hắc khí bao trùm. Hắn nâng tay phải lên, một đạo ngưng tụ mấy chục đầu pháp tắc hắc liên ấn hướng về Hạ Vũ đánh tới, tựa như đã triệt để biến thành khối lỗi. Hạ Vũ bị hắc liên tới gần, lập tức cảm thấy muốn rách cả mí mắt. Nhưng hắn không lo được tự thân an nguy, Long Ảnh Thiên Huyễn bước thôi động đến cực hạn, ngạnh sinh sinh từ bốn vị lão giả trong vây công xông ra. Đi ra ngoài trong nháy mắt, hắn đem nhân hoàng bảo phòng ngự tăng lên tới cực hạn, đồng thời tế ra chấn thế ấn, hai bút cùng vẽ đón đỡ đạo này hắc liên ấn. Oeng! Hai cú cự lực va chạm, Hạ Vũ chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị vạn quân cự truy đập trúng, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Nhân hoàng bảo bên trên kim quang ảm đạm hơn phân nửa, chấn thế ấn cũng kịch liệt rung động, kém chút từ không trung rơi xuống, may mắn bị kịp thời chạy tới Cắt Mông Lý tiếp lấy. Cắt Mông Lý tiếp lấy Hạ Vũ sau, một mặt cười khẽ nhìn xem hắn, điều thú nói, tiểu nam nhân, ngươi cũng không được à? Nàng cũng không phải thực tình muốn cứu Hạ Vũ, thuần túy là muốn phá hư đi tế đàn, không muốn để cho nhân tộc có bực này đại lượng chế tạo cao thủ nghịch thiên vật phẩm. Hạ Vũ liếc nàng một cái, hung tợn mở miệng nói, nếu không phải là ngươi hố lão tử sẽ làm bị thương đến nặng như vậy. Cắt Mông Lý sao cũng được cười cười, nếu không thì ngươi đi ngăn cản tế đàn đồng cốt hiến tế trận nhãn, ta giúp ngươi cuốn lấy bọn hắn. Hạ Vũ biết Cắt Mông Lý không phải toàn tâm toàn ý giúp mình, nhưng dưới mắt tím nhất đẳng người hẳn là bị Cắt Mông Lý ngăn cách tại động thiên bên ngoài, bằng không thì động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng không biết. Dưới mắt chính hắn lại người bị thương nặng, duy nhất minh hữu cũng chỉ có Cắt Mông Lý. Hắn cũng chỉ có thể tin tưởng một lần Cắt Mông Lý. Hạ Vũ gật đầu một cái, biến mất vết máu ở khoe miệng, ánh mắt khóa chặt tại dưới tế đàn phương chỗ kia không ngừng dâng trào hắc khí lỗ khảm. Nơi đó chính là tụ linh hiến tế trận nhãn, cũng là toàn bộ động thiên tất cả cấm chế hạch tâm. Mộ Dung Tuyết gặp Hạ Vũ phóng tới trận nhãn, sắc mặt kỳ biến, tự mình cầm trượng công tới đồng thời, quát to, ngăn lại hắn. Nàng quyền trượng kia xẹt qua giữa không trung, màu đen hoa sen tầng tầng lớp lớp nở rộ, mỗi một đóa đều ẩn chứa đủ để ăn mòn thánh đạo pháp tắc sức mạnh. Hạ Vũ gặp nàng không có chút nào lưu tình ý tứ, cũng giết bỏ mắt, vai trái kịch độc cùng thể nội khí huyết sôi trào lẫn nhau khuấy động, ngược lại kích phát hắn huyết mạch chỗ sâu nhân hoàng truyền thừa chi lực. Nhân hoàng trên thân kiếm cũng hiện ra viễn cổ nhân hoàng hư ảnh, cổ xưa uy nghiêm khí tức quyết tán ra, lại để cho Mộ Dung Tuyết công kích xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Mộ Dung Tuyết trong mắt lóe lên một tia tham lam, công kích càng hung hiểm hơn, giao ra huyết mạch của ngươi bản nguyên, bản tôn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Người si nói ngọng. Hạ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đem Đế Vương Đại Đạo vận chuyển tới cực hạn. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất hóa thành thời kỳ viễn cổ hiệu lệnh vạn tộc nhân hoàng, quanh thân hiện ra vô số hư ảnh. Có mặc giáp chinh chiến tướng sĩ, có cung canh lao động bách tính, có ngộ đạo tu hành thiên hiển. Những hư ảnh này hội tụ thành một cỗ huy hoàng thiên uy, cùng nhân hoàng kiếm phong mang đan vào một chỗ. Hạ Vũ nhìn xem những thân ảnh kia cũng giống như có một tia hiểu ra, trong miệng quát lớn một tiếng, nhân hoàng kiếm pháp, thường sinh vi niệm. Kim sắc kiếm quang phóng lên trời, hóa thành một đạo núi liền trời đất của sáng. Của sáng những nơi đi qua, màu đen hoa sen nhao nhao chôn vùi. Mộ Dung Tuyết quyền trượng lại bị ngạnh sinh sinh chém ra một đạo lỗ hổng. Bản thân nàng tức thì bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu đen, nhìn về phía Hạ Vũ trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhưng vào lúc này, một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại trong động thiên vang lên, lại là Hiên Viên thị Dư Nghiệt. Ngươi còn dám tại trước mặt tộc ta tộc nhân làm cản? Chương 161, Phượng Tương Lan, chương 161, Phượng Tương Lan. Theo thanh âm kia rơi xuống, một đạo xuyên qua cổ kim mạch hắc sắc khí lưu từ cựu thiên mà hàng, trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết cái kia nguyên bản hơi có vẻ lệ bại khí tức chợt tăng vọt, trên quyền trượng hiện ra vô số phù văn huyền ảo, lại ngạnh sinh sinh đem thánh đạo đệ tứ cảnh Mộ Dung Tuyết tăng lên tới thánh đạo đệ cửu cảnh tiền kỳ. Cái kia thánh đạo đệ cửu cảnh bàng đại khí thế uy áp, lập tức áp chế Hạ Vũ không thể động đậy. Lúc này, một bên Cát Mông Lý nhíu nhíu mày. Nàng mặc dù có lòng giết Hạ Vũ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hạ Vũ mạng sống như treo trên sợi tóc, trong lòng liền một hồi nhói nhói. Mắt thấy Hạ Vũ nhục thân đang tại băng liệt, Cát Mông Lý thở dài một hơi, tiếp đó chậm rãi duỗi ra bàn tay trắng non hướng về cái kia bạch hắc sắc cổ sáng bóp đi. Cổ sáng đụng tới Cát Mông Lý tay, tựa như giấy dán đồng dạng, ứng thanh mà nát, hóa thành điểm sáng biến mất ở giữa thiên địa. Cổ sáng pha toái, Mộ Dung Tuyết cũng bị phản vệ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng không thể tin nhìn xem trong miệng, Cát Mông Lý không ngừng lẩm bẩm, ma thần khí tức, là ngươi tại trong trí nhớ ta động tay chân, cũng là ngươi để cho ta thất thân. Thì thao xong, nàng quay người liền nghĩ chạy trốn. Hạ Vũ cũng bắt được cái này xào túng tức thệ cơ hội, thân ảnh như điện, trong nháy mắt vọt tới dưới tế đàn Phương Lâu Khảm phía trước. Trong rãnh, một quả khiêu động màu đen trái tim đang liên tục không ngừng mà hấp thu sinh linh bản nguyên, chính là hiến tế trận hạch tâm. Hạ Vũ đem tất cả còn lại sức mạnh toàn bộ rót vào nhân hoàng kiếm, đồng thời dẫn động thể nội cuối cùng một tia nhân hoàng huyết mạch hướng về cái kia màu đen trái tim chém tới. Kim sắc kiếm quang giống như khai thiên lích địa lưỡi dao, hung hăng chạm tại màu đen trên trái tim. Răng rắc một tiếng vang dọn, màu đen trái tim ứng thanh vỡ vụn. Toàn bộ động thiên kịch liệt rung động, bao phủ quảng trường màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt tiêu thất, những cái kia bị cầm tù hoàng tộc thành viên trên người thủy tinh lồng giam cũng nhao nhao vỡ tan. Đang chuẩn bị chạy trốn Mộ Dung Tuyết thấy cảnh này, trong miệng cũng phát ra tiếng gào tuyệt vọng, không. Hiến tế bị cưỡng ép đánh gãy, Phượng Minh Thiên cũng tao ngộ phản vệ. Trong miệng hắn cũng phát ra một tiếng đau đớn gào thét, bên ngoài thân màu đen liên hỏa cấp tốc biến mất, con người đen nhánh khôi phục một chút thanh minh. Hắn nhìn mình hai tay, lại nhìn một chút chung quanh thảm trạng, trong mắt tràn đầy hối hận cùng đau đớn. Bất quá, còn không đợi hắn quá nhiều hối hận, thân thể của hắn liền bắt đầu hóa thành mảnh vụn, từng chút một biến mất ở trong không khí. Cho đến lúc này, Phượng Minh Thiên tựa như mở ra túc tuệ đồng dạng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tiếp đó quay người nhìn xem Mộ Dung Tuyết, khẽ cười nói, thì ra là như thế, ta mẫu hậu, ngươi lừa ta thật là khổ a. Phượng Minh Thiên chết, hồn phi phách tán, nhưng hắn cuối cùng lại là lộ ra tiêu tan nụ cười. Không biết là bởi vì nhân hoàng mộng bể nát, còn là bởi vì biết thân phận của mình, Phượng Minh Thiên tiêu tan phía trước, chỉ là cười nhạt một tiếng, phảng phất hết thảy đều đã thoải mái. Khi Phượng Minh Thiên biến mất trong nháy mắt, cái kia bốn vị Bạch Minh tộc thánh đạo đệ thất cảnh lão giả thấy tình thế không ổn, quay người liền nghĩ bỏ chạy, lại bị các Mông Lý phất tay định lại ở đó, không thể động đậy. Mộ Dung Tuyết nhìn xem sắp thành lại bại, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Nàng đột nhiên xé mở chính mình phượng bào, lộ ra nơi ngực một đóa đang tại nở rộ bạch hắc sắc đồ đằng, chính là Bạch Minh thị thị huy. Mộ Dung Tuyết nhìn quanh một vòng bốn phía, tiếp đó nhìn chằm chằm Hạ Vũ cùng các Mông Lý, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoán động, tất nhiên không thành, vậy chúng ta tiểu đồng quy vu tận. Khí tức trên người nàng chợt tăng vọt, lại muốn tự bạo cái kia được đề thăng đến thánh đạo đệ cửu cảnh tu vi, tựa như muốn cùng toàn bộ động thiên đồng quy vu tận. Hạ Vũ ánh mắt ngưng lại, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Mà các Mông Lý tựa như phát hiện cái gì, còn trực tiếp lười biếng ngồi xuống. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên từ trong vỡ tan thủy tinh lồng giam xông ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Mộ Dung Tuyết, một trường khắc ở trong lòng nàng. Phúc. Mộ Dung Tuyết tự bạo bị cương ép đánh gãy, tim bạch hắc sắc huy hiệu trong nháy mắt giảm đạm xuống. Nàng khó có thể tin quay đầu, nhìn xem trước mắt vị này thân mang long bào, khí tức uy nghiêm nam tử trung niên, bờ môi run rẩy, Thiên Khải Đế Quân, Phượng Tương Lan. Người đến chính là Thiên Khải Đế Quốc Đế Quân. Hắn không phải Mộ Dung Tuyết phân hồn, mà là chân chính Thiên Khải Đế Quốc Đế Quân, Phượng Tương Lan. Hắn mặc dù khuôn mặt tiểu tụy, nhưng ánh mắt lại sắc bén như ưng, quanh thân tản ra thánh đạo đệ thất cảnh hậu kỳ uy áp. Mộ Dung Tuyết, chấm đã sớm hoài nghi ngươi. Nếu không phải cố ý tỏ ra yếu kém, có thể nào dẫn sau lưng ngươi thế lực lộ ra chân tướng? Thì ra Phượng Thương Lan sớm đã phát giác dị thường, chỉ là khổ vì tìm không thấy phương pháp phá cuộc, liền liên hợp thành viên Hoàng Thất Diễn vừa ra bị cầm tù tiết mục, chỉ vì chờ đợi cao nhất phản kích thời cơ. Mộ Dung Tuyết tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng nhìn về phía Hạ Vũ, trong mắt tràn đầy hận ý, lại đột nhiên phá lên cười, ngươi sẽ hối hận. Ta chết đi, Phượng Nghe Thường cũng không sống nổi. Ta Bạch Minh tộc công pháp, phân hồn chết, chủ hồn không việc gì, chủ hồn chết thì phân hồn đi theo hôi phi yên diệt. Hạ Vũ không tin, bởi vì Phượng Nghe Thường mang bầu tại người, hắn không có cảm giác bất kỳ không thích ứng, cũng không có huyết mạch dẫn dắt đau lòng cảm giác truyền đến. Mà Mộ Dung Tuyết sau khi nói xong, đã triệt để mất đi sinh cơ, thân thể cuối cùng hóa thành bạch hắc sắc điểm sáng, tiêu tan trong không khí. Hạ Vũ nhìn xem bất thình lình đảo ngược, thật dài thở dài một hơi. Thần kinh căng thẳng chợt buông lỏng, vai trái kịch liệt đau nhức lần nữa đánh tới, mắt tối sầm lại, kém chút ngã xuống đất. Các Mông Lý lần nữa đứng dậy đỡ lấy hắn, trong mắt vậy mà thoáng qua một tia lo nghĩ. Lúc này, Phượng Thương Lan đi tới, lấy ra một cái thanh sắc đan dược đưa cho Hạ Vũ, tiếp đó khẽ cười nói: "Đây là thanh đế quả luyện chế chữa thương đan, có thể giải quyết liên tục kịch độc. Tiểu Hữu, lần này may mắn mà có ngươi. Mặt khác, nghe thường chuyện, ngươi không cần lo lắng. Nàng là trong nữ nhi, đến nỗi Mộ Dung Tuyết cái kia độc phụ phân hồn, chấm đã sớm đem luyện hóa, cùng nghe thường thần hồn hợp hai là một. Chính là sợ nàng dị thường, cho nên bọn hắn mới có thể hợp thể. Còn có nàng cái kia phân hồn Phượng Thương Lan cũng là như thế, chấm đã sớm đem luyện hóa trở thành chính mình phân thân. Nếu như không phải sợ đả thảo kinh xà, tăng thêm chấm vẫn không có tìm được phương pháp phá cuộc, bằng không thì chấm sớm đã đem hắn bóc ra luyện hóa." Hạ Vũ nghe vậy cũng là cười khổ một tiếng. Lần này Thiên Khải Đế Quốc hành trình thật đúng là khó bề phân biệt ta, không nghĩ tới cuối cùng là một kết quả như vậy, cuối cùng thua thiệt lại là chính mình cái này khách qua đường thụ nặng như thế thương. Hạ Vũ tiếp nhận đan dược căn bảo, một cỗ khí tức mát mẽ trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, vai trái kịch liệt đau nhức lập tức hóa giải không thiếu. Nửa giờ sau, chờ thương thế tốt mấy phần sau, hắn liếc mắt nhìn Cát Mông Lý, lại nhìn một chút đang tại Trấn An tộc nhân Phượng Thương Lan, cười khổ một tiếng. Hạ Vũ không biết lần này nhân hoàng nhiệm vụ đến cùng hoàn thành không có, dù sao hắn bị cắt mông Lý Hố, chủ động xuất thủ qua. Hắn cũng lời gọi lên hệ thống hỏi, nếu như tổng kết quan sau cảm giác sau, hệ thống không có trả lời hỏi lại a. Hạ Vũ sợ chủ động hỏi thăm, hệ thống trực tiếp tới câu thất bại, vậy thì xong đời. Không hỏi, chí ít có cái tâm lý an ủi, bao nhiêu còn có một chút như vậy hy vọng, không phải sao? Hắn sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói, ta dò xét thiên su giòm quỷ mưu, Bạch Minh nhâm kế tàng vân lầu, kinh phá cơ quan long hổ đấu, Phượng Ảnh nhân ẩn chờ lúc thu, đế hậu mưu bại khói bụi tán, động tiên bay về tử thần lưu. Chỉ có Trần Khách vết thương trọng, hệ thống đòi mạng vì ai tù, chương 162, thánh đạo đệ lục cảnh tiền kỳ, chương 162, thánh đạo đệ lục cảnh tiền kỳ. Theo Hạ Vũ dứt lời phía dưới, âm thanh của hệ thống cũng vang lên ở trong thức hải của hắn. Đông. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhân hoàng nhiệm vụ 8, Thiên Khải Đế quốc hoàng thất sở thuộc động thiên phúc địa, quan hắc thủ sau màn âm mưu, cho điểm đánh giá bên trong. Cho điểm đánh giá hoàn thành, chúc mừng tốc chủ thu được nhân hoàng nhiệm vụ 8, Thiên Khải Đế quốc hoàng thất sở thuộc động thiên phúc địa, quan hắc thủ sau màn âm mưu cho điểm, thập tinh. Ban thưởng, nhân hoàng thể mở khóa 20% đại đạo pháp tắc ngẫu nhiên hai đầu, linh căn tiến giai số lần 10, công pháp lĩnh ngộ số lần 10, đại thành, tiểu cảnh giới đột phá số lần 3 lần, Hắc Long kỵ thống soái thẻ triệu hoán 2, Hắc Long kỵ phó soái thẻ triệu hoán 4, Hắc Long kỵ 100 vạn. Hạ Vũ nghe xong, trong lòng cũng là một trận. Vậy mà không có thất bại. Hắn nhớ lại toàn bộ đi qua, tựa như là nghe xong Bạch Minh tộc toàn bộ mưu đồ đi qua, các ngông lý mới tiết lộ chính mình khí tức, tiếp đó mới cùng cái kia Bạch Liên tộc cao thủ đại chiến. Tính tới như vậy, nếu là hắn tại chiến cái kia Bạch Liên tộc cao thủ phía trước liền tổng kết quan sau cảm giác, không phải đồng dạng là hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên hoàn thành, Hạ Vũ cũng sẽ không xoắn suýt chuyện này. Lần này nhân hoàng nhiệm vụ 8, không chỉ lấy được 3 cái tiểu cảnh giới đột phá số lần, còn có 3 đầu ngẫu nhiên phát tắc, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. 3 cái tiểu cảnh giới số lần sử dụng sau, Hạ Vũ tu vi cũng có thể đến thánh đạo đệ lục cảnh tiền kỳ. Khen thưởng lần này ngẫu nhiên phát tắc, đoán chừng cũng là hệ thống cố ý mà làm, dù sao thánh đạo đệ thất cảnh cần đại lượng pháp tắc lĩnh ngộ. Hạ Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp ở trong lòng gọi lên hệ thống, "Hệ thống, sử dụng trước tiểu cảnh giới đột phá số lần." Tiếp đó mở ra giao diện thuộc tính. Đinh. Khấu trừ tiểu cảnh giới đột phá số lần 3 lần, linh lực quán thâu bên trong. Hạ Vũ không có đi quản tràn vào linh lực trong cơ thể, có hệ thống quán thâu, tu vi cảnh giới đột phá, căn bản không có hắn chuyện gì. Hắn nhưng là trực tiếp nhìn về phía giao diện thuộc tính, muốn nhìn một chút cái tiếp theo nhân hoàng nhiệm vụ. Túc chủ Hạ Vũ, cảnh giới thánh đạo đệ lục cảnh tiền kỳ, thể chất nhân hoàng thể, trước mắt mở khóa 80%, linh căn tiên linh căn, công pháp cửu long phá thiên quyết viên mãn, thần thông nhân hoàng đồng, long ảnh tiên huyễn bộ, cửu long phần thiên thuật, thiên long chấn ngục ấn, pháp bảo nhân hoàng kiếm, nhân hoàng bảo, chấn thế ấn. Nhiệm vụ chính tuyến nhân hoàng xuyên di nhiệm vụ 9, tiến vào tùy ý một tòa nhân tộc thiên uyên, xem xét hiện trạng. Nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ ngẫu nhiên đổi mới bên trong. Vật phẩm ẩn thân đạo cụ một lần, linh căn tiến giai số lần 73, công pháp lĩnh ngộ số lần 35, đại thành, Hắc Long kỵ thẻ triệu hoán 665-2053, Hắc Long kỵ thống soái thẻ triệu hoán 4, Hắc Long kỵ phó soái thẻ triệu hoán 12, Hắc Long kỵ đại tướng thẻ triệu hoán 10, Hắc Long kỵ thống lĩnh thẻ triệu hoán 35, Hắc Long kỵ kỳ chủ thẻ triệu hoán 75, hạ phẩm linh thạch 20 vạn, thượng phẩm linh thạch 22 vạn, thượng phẩm tiên thạch 20 vạn, ngẫu nhiên đại đạo pháp tắc 3 đầu. Sau khi xem xong, Hạ Vũ sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái này cầu hệ thống là muốn đùa chết chính mình. Một chuyến thiên khải đế quốc hành trình, đều gợn sóng không ngừng, bây giờ lại để cho hắn tiến vào một tòa thiên uyên. Hắn vừa định hỏi thăm một chút hệ thống, liền thấy hướng về tự mình đi tới Phượng Thương Lan. Hạ Vũ con mắt lập tức sáng lên, thiên khải đế quốc không phải có một tòa cự yêu con sao? Cái kia không đối ứng cũng có một tòa thiên uyên. Nếu không thì cùng Phượng Thương Lan làm quan hệ, xem có thể hay không chui vào. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ mới bước đi đến Phượng Thương Lan trước người, chắp tay thi lễ, tiền bối. Bạch Minh tộc nhằm vào Thiên Khải Đế quốc âm mưu liền như vậy kết thúc rồi sao? Phượng Thương Lan nghe vậy, lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, đây chỉ là bắt đầu. Trong động tiên rời đi những người áo đen kia chỉ là Bạch Minh tộc tiên phong, chủ lực của bọn họ còn giấu ở Huyền Hoàng thế giới một chỗ. Hơn nữa, bọn hắn tiềm phục tại các đại thế lực ám tử, mới là nguy hiểm nhất. Trong lòng Hạ Vũ run lên, xem ra muốn nát bấy trận này liên quan đến Bạch Minh thị âm mưu, chỉ sợ đường phải đi còn rất dài a. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa liên tiếp vang lên ở trong thức hải của hắn. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh 2 đã đổi mới. Lần này vì long mạch nhiệm vụ, phải Phượng Thương Lan tán thành. Thời hạn, 1 tháng. Yêu cầu, 1. Phượng Thương Lan độ thiện cảm 95 phía trên. 2. Phượng Thương Lan chính miệng tán thành túc chủ người con rể này. Ban thưởng, xem túc chủ độ hoàn thành cho ban thưởng. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh, 3, đã đổi mới, lần này vì pháp tắc nhiệm vụ, thu lấy Thiên Khải Đế quốc. Thời hạn, 0.5. Yêu cầu, 1. Thu được Thiên Khải Hoàng thất tán thành. 2. Phượng Thương Lan chính miệng tuyên bố túc chủ vì Thiên Khải Đế quốc đời tiếp theo đế quân. Ban thưởng, xem túc chủ độ hoàn thành cho ban thưởng. Hạ Vũ sau khi nghe xong, trong lòng cũng là lộn bộ một chút. Hệ thống đây là muốn chính mình lấy Thiên Khải Đế quốc làm cơ sở, bắt đầu tranh bá thiên hạ. Bất quá suy nghĩ một chút, trước cầm xuống một cái đất đặt chân, tựa như cũng không tệ a. Tất nhiên hệ thống đã ban bố nhiệm vụ này, trong mắt Hạ Vũ cũng thoáng qua một tia kiên định. Vô luận con đường phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, hắn đều đem thẳng tiến không lùi. Bởi vì hắn không chỉ có là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, càng là vì thủ hộ cái này nhân tộc, thủ hộ những cái kia hắn để ý người, thủ hộ phần này chạy xuôi tại trong huyết mạch vinh quang. Hạ Vũ vừa định tiếp tục mở miệng đối với Phượng Thương Lan nói cái gì, chỉ thấy trong động thiên loạn tượng dần dần bình, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu bể tan cảnh tầng mây, vẩy vào cảnh hoang tàn khắp nơi quảng trường. May mắn còn sống sót Thiên Khải thành viên hoàng thất, có chút chưa tỉnh hồn mà dọn dẹp tàn cuộc. Có chút bị giải cứu hoàng tộc thành viên vây tại một chỗ, lẫn nhau thấp giọng nói bị cầm tù khổ sở. Có chút càng là quỳ trên mặt đất, nhìn qua khắp nơi thi hài, nước mắt hỗn hợp có huyết thủy từ gương mặt trượt xuống, toàn thân đều đang run rẩy. Mấy phút sau, tất cả thành viên hoàng thất toàn bộ đều quỳ hướng Phượng Thương Lan, tiếp đó cái trán trọng trọng túi tại trên băng lãnh bạch ngọc gạch, bệ hạ, chúng thần đáng chết. Nếu không phải chúng thần ngu muội, cũng sẽ không để Bạch Minh tộc gian kế được như ý, càng sẽ không hại chết nhiều người vô tội như vậy. Phượng Thương Lan nhìn xem bọn hắn, trong mắt vừa có đau lòng cũng có không nhẫn. Cuối cùng, hắn chỉ là thở dài, đưa tay sẽ vì bài người đỡ dậy, đứng lên đi. Các ngươi cũng là bị gian nhân làm hại, chuyện này không được đầy đủ trách ngươi. Việc cấp bách là mau chóng ổn định động thiên trật tự, kiểm kê thiệt hại, trấn an nhân tâm. Đám người lập tức nghẹn ngào gật đầu, quay người vùi đầu vào trong trật tự chủ kiến. Hạ Vũ tại mọi người bái kiến Phượng Thương Lan thời điểm, liền lui qua một bên, tiếp đó tựa ở một cây đứt gãy ngọc trụ thượng, cảm thụ được thể nội. Sau khi đột phá cái kia thánh đạo đệ lục cảnh bàng bạc thánh lực cuốn lấy đan dược, không ngừng cọ rửa tuyết liên tộc kịch độc lưu lại còn thừa tử khí. Nhân hoàng huyết mạch cũng tại một lần nữa tỏa ra sinh cơ, Hạ Vũ vai trái vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hạ Vũ thương thế vừa hoàn toàn khôi phục, Phượng Thương Lan cùng một hai tóc mai mối tiêu lão giả đi tới. Phượng Thương Lan đầu tiên là chỉ vào lão giả, hướng về phía Hạ Vũ khẽ cười nói, vị này là ta Thiên Khải hoàng thất đời thứ 7 lão tổ, cũng là bây giờ tộc ta trấn thủ động thiên bối phận lớn nhất tiền bối. Hạ Vũ lập tức dùng nhân hoàng đồng quét mắt một mắt lão giả. Tên Phượng Vân Hải, cảnh giới thánh đạo đệ ngũ cảnh trung kỳ. Điểm công đức 31, điểm tội ác 0, độ thiện cảm 77. Hạ Vũ lại quét một vòng Phượng Thương Lan. Tên Phượng Thương Lan, cảnh giới thánh đạo đệ thất cảnh hậu kỳ. Điểm công đức 58, điểm tội ác 0, độ thiện cảm 82. Sau khi xem xong, Hạ Vũ lại quét một vòng trong động tiên khác Thiên Khải thành viên hoàn thất. Lúc trước hắn không có để ý, cho nên không có cái gì kinh ngạc. Bây giờ nhìn một vòng sau, Hạ Vũ cũng nhịn không được nhếch miệng. Ai mẹ nó nói nhân tộc các đại thế lực thánh đạo đệ tam cảnh trở lên cường giả đều đang trấn thủ Thiên Uyên. Trước mắt hai cái này là quỷ sao? Hơn nữa, ngoại trừ thánh đạo đệ ngũ cảnh Phượng Vân Hải cùng thánh đạo đệ thất cảnh Phượng Thương Lan, còn thừa cái kia tiếp cận chừng 500 người Thiên Khải thành viên hoàng thất bên trong, thánh đạo đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh đều có tiếp cận 20 người. Còn lại thánh đạo đệ nhị cảnh cùng đệ nhất cảnh cũng có 70 người tới. Chương 163, khí vận thuật cảm ứng 1, chương 163, khí vận thuật cảm ứng 1. Ở trong lòng khinh bị một phen sau, Hạ Vũ vừa định chắp tay hành lễ, liền thấy trong mắt Phượng Vân Hải tràn đầy cảm kích cùng kính trọng, đối với mình vái một cái thật sâu, đa tạ hạ tiểu hữu trượng nghĩa ra tay, bằng không ta Thiên Khải hoàng thất đều sắp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Từ nay về sau, ta Thiên Khải đế quốc nguyện phụng tiểu hữu làm khách quý, phàm có sở cầu, không chối từ. Thế thế, Hạ Vũ vội vàng đỡ dậy Phượng Vân Hải, tiền bối nói quá lời. Thủ hộ nhân tộc là vãn bối việc nằm trong phận sự. Phượng Vân Hải vuốt vuốt râu hoa râm, gật đầu tán thành. Tiếp đó hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm trọng, vừa rồi từ ông lão mặc áo trắng kia trên thân, lão phu cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, cùng 3000 vạn năm trước cảnh đế thời kỳ, chi kia nghĩ mưu đồ ta Thiên Khải hoàng thất tuyết liên tộc chủ lực ẩn ẩn tương hợp. Hạ Vũ không biết Phượng Vân Hải tại sao lại đột nhiên nói lên cái này, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày lại, ý của ngài là? Phượng Vân Hải âm thanh trầm xuống, ung dung mở miệng nói: "Tiểu Hữu có thể có chỗ không biết, Bạch Liên tộc chính là nhân tộc các bậc tiền bối cùng Thanh Liên tộc thông hôn sau hậu nhân, xem như nửa người tộc. Thế nhưng Bạch Liên tộc thay đổi thất thường, khi thì đi nương nhờ chúng ta nhân tộc, khi thì lại lấy yêu tộc tự xưng. Hơn 3000 vạn năm trước, cái kia Bạch Liên tộc liên hiệp một số nhân tộc cận tàng thế lực, ý đồ âm thầm thay mận đổi đảo, đem nhân tộc các đại thế lực cao tầng thay thế không còn một mống, triệt để đem các đại nhân tộc thế lực nắm ở trong tay. Bất quá, lúc đó có một nhóm khác gần thế nhân tộc cường giả âm thầm nhắc nhở các đại thế lực, bởi vậy Bạch Liên tộc cũng bị các đại thế lực liên hợp lại nhằm vào, kém chút bị diệt tộc. Hơn nữa lúc ấy yêu tộc cũng bỏ đá xuống giếng, trực tiếp tranh đoạt Bạch Liên tộc cương vực. Còn lại Bạch Liên tộc tộc nhân cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, có chút trở thành nhân tộc một chút ẩn tàng thế lực tử sĩ, có chút trở thành một chút yêu tộc phụ thuộc, còn có một bộ phận nghe nói giấu ở vạn yêu cổ vực. Chỗ kia là nhân tộc cùng yêu tộc hòa hoãn khu vực, chứng khí tràn ngập, pháp tắc hỗn loạn, thích hợp nhất ẩn tàng dấu vết. Hơn nữa căn cứ lão phu biết, yêu tộc nội bộ đã sớm bị Tuyết Liên tộc Dương Nguyệt liên hợp nhân tộc một chút ẩn tàng thế lực thẩm thấu, chừng mấy vị yêu thánh đều sớm đã biến thành khối lỗi. Lần này, Tuyết Liên tộc lần nữa tham dự mưu đồ ta Thiên Khải hoàng thất kế hoạch, nếu là Tuyết Liên tộc cùng nhân tộc cận tàng thế lực, yêu tộc liên hợp cùng một chỗ nhằm vào ta Thiên Khải hoàng thất, ta Thiên Khải hoàng thất chỉ sợ lâm nguy a. Hạ Vũ nghe xong, cũng là cau mày. Bạch Liên tộc hắn đến không có cảm thấy cái gì, dù sao chỉ là chó nhà có tang. Hắn liền sợ nhân tộc thế lực cùng yêu tộc cấu kết, hậu quả kia mới không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó như Bạch Minh thị hậu duệ bước lên thiên hạ chi đại sơ suất, ngốc đến đi mở ra Thiên Uyên, dị tộc sợ rằng sẽ tiến quân thần tốc, đến lúc đó nhân tộc lấy cái gì ngăn cản? Hạ Vũ trong lòng, đồng thời cũng là nghi hoặc không thôi. Hắn không tin Phượng Vân Hải lại đột nhiên cho mình nói cái này. Hai người lại không biết bối cảnh của chính mình, điên cùng nói những thứ này, chắc chắn không có hảo ý. Nhưng suy nghĩ là vì nhân tộc, Hạ Vũ vẫn là nhìn xem Phượng Vân Hải, nghi ngờ nói, không biết tiền bối muốn nói cái gì. Không đợi Phượng Vân Hải nói chuyện, Phượng Thương Lan ngược lại là mở miệng trước nói, chấm đã truyền lệnh xuống, để cho các nơi phiên vương tra dọ khu quản hạt bên trong nhân viên khả nghi, một khi phát hiện cùng Tuyết Liên tộc có liên quan giả, giết chết bất luận tội. Phượng Vân Hải lắc đầu, không thích hợp. Bạch Minh thị mai phục nhiều năm, sớm đã cùng các tộc thế lực rắc rối khó gỡ, tùy tiện làm to chuyện, chỉ có thể đả thảo kinh xả, thậm chí có thể dẫn phát nội loạn. Nói xong, hắn nhìn về phía Hạ Vũ, tiểu hưu có nghe nói qua khí vận thuật cảm ứng? Nhìn xem hai người nơi đó diễn kịch, Hạ Vũ trắng hai người một mắt, có chuyện, ngài cứ việc nói thẳng, không cần thiết đem ta làm đồ đần nhìn. Phượng Vân Hải lúng túng nở nụ cười, cái này khí vận thuật cảm ứng cần phải mượn nhân tộc khí vận hạch tâm, có thể điều tra hết thảy không thuộc về nhân tộc các quỷ quái vật. Tiểu Hữu không phải ta Thiên Khải người của hoàng thất, hơn nữa là mặt, ta muốn mời Tiểu Hữu âm thầm hỗ trợ thanh trừ ta Thiên Khải đế quốc hết thảy ác quỷ quái vật. Phượng Thương Lan cũng tiếp tục mở miệng nói, ha ha ha. Tiểu Hữu cùng nghe thường quan hệ, vừa rồi ta cũng âm thầm nhìn một chút. Nếu là Tiểu Hữu đồng ý giúp đỡ, chuyện của các ngươi, ta cũng đồng ý, như thế nào? Hạ Vũ nhếch miệng, nói lẩm bẩm, chúng ta quan hệ, còn cần ngươi đồng ý. Bất quá, vì mấy cái kia nhiệm vụ, Hạ Vũ lại không thể không suy tính một chút. Giúp bọn họ một tay, có lẽ có thể kéo tiến độ thiệt cảm, đến lúc đó lấy Thiên Khải đế quốc phò mã thân phận hẳn là dễ dàng một chút. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Vũ nhìn xem hai người, bất đắc dĩ nói, không biết ta muốn làm thế nào. Gặp Hạ Vũ đồng ý, Phượng Thương Lan rỗi ra ngón tay hướng về phía Hạ Vũ mi tâm điểm nhẹ, lập tức một cỗ khổng lồ tin tức lưu tràn vào trong đầu hắn. Hạ Vũ lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu trải vớt những tin tức kia lưu. Theo không ngừng trải vớt, Hạ Vũ cũng coi như là hiểu rồi cái kia cái gọi là khí vận thuật cảm ứng là chuyện gì xảy ra. Khí vận thuật cảm ứng là một môn thấy rõ đồng thời vận dụng giữa thiên địa khí vận lưu chuyển quy luật thần bí công pháp. Hắn hoạch tâm ở chỗ thiết lập người tu hành cùng chung quanh khí vận chiều sâu kết nối, lấy cảm giác bén nhạy bắt giữ khí vận biến hóa vi diệu, tiến tới thực hiện đối tự thân cùng ngoại giới ảnh hưởng. Môn công pháp này căn cứ vào thiên nhân cảm giác lẫn nhau, tin tưởng vững chắc thiên, địa, người ở giữa tồn tại khắc sâu cảm ứng cùng tương tác. Mà khí vận cũng không phải là vật hư vô mờ mịt, mà là một loại ẩn chứa năng lượng cùng tin tức đặc thù tồn tại. Nó tại trong vũ trụ tuần hoàn qua lại, tầm bộ vạn vật, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng của vạn vật hành vi cùng tâm niệm. Người tu hành thông qua tu luyện khí vận thuật cảm ứng, có thể đem tự thân dung nhập trong cỗ này hùng vĩ khí vận dòng lũ, trở thành nó biến hóa người tham dự cùng người dẫn đạo. Hơn nữa cái này khí vận thuật cảm ứng còn phân chia thành 3 cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn bên trong còn chia nhỏ tam trọng. Giai đoạn thứ nhất vì cơ sở cảm giác. Cơ sở cảm giác lại phân làm tam trọng. Đệ nhất trọng vì tĩnh lo ngưng thần. Tu sĩ cần lựa chọn yên tĩnh, bình hòa hoàn cảnh, ngồi xếp bằng hoặc đứng yên, vung lòng thể xác tinh thần, bài trừ tạp niệm, để cho ý thức dần dần trầm tĩnh lại, vì cảm giác khí vận đặt vững cơ sở. Một bước này là cùng nội tâm thiết lập kết nối, làm cho nội tâm ba động lắng lại, giống như bình tĩnh mặt hồ, mới có thể rõ ràng chiếu rọi ngoại giới khí vận. Đệ nhị trọng vì nội thị quan khí. Tu sĩ tại tâm cảnh bình tĩnh sau, có thể nếm thử nội thị tự thân, cảm giác thể nội khí huyết di động, cùng với sinh mệnh năng lượng chập trùng. Đây là quen thuộc tự thân khí trạng thái, hiểu rõ trong cơ thể khí vận cơ sở, giống như quen thuộc gia viên của mình sắp đặt. Đệ tam trọng vì ngoại giới dò xét khí. Tu sĩ có thể đem cảm giác phạm vi từ thể nội mở rộng đến ngoại giới, cảm thụ cảnh vật chung quanh bên trong khí tức, như trong tự nhiên sông núi chi khí, thảo mộc chi khí, hoặc là trong thành phố nhân khí, thương nghiệp chi khí. Một bước này là mở ra cùng ngoại giới khí vận trao đổi thông đạo, bắt đầu tìm tòi bên ngoài thế giới khí vận huyền bí. Giai đoạn thứ hai vì chiều sâu cảm ứng. Chiều sâu cảm ứng đồng dạng có tam trọng. Đệ nhất trọng vì khí vận nhận ra. Tu sĩ có thể xâm nhập phân tích khác biệt khí vận thuộc tính, đặc thù cùng hướng chảy. Khí vận giống như khác biệt dòng nước, có đặc biệt chất lượng nước cùng tốc độ chảy thông qua trường kỳ quan sát cùng cảm ngộ, người tu hành có thể phân biệt ra các vận, hung vận, vượng vận, suy vận trở, đồng thời lý giải bọn chúng hình thành nguyên nhân. Đệ nhị trọng vì khí vận cộng minh. Tu sĩ có thể đếm thử cùng chung quanh khí vận sinh ra cộng minh, giống như nhạc khí cùng đặc biệt tần số sóng âm cộng hưởng. Thông qua điều chỉnh tự thân khí chàng cùng ý niệm, làm cho mình cùng một loại nào đó khí vận tiết tấu cùng tần suất phù hợp với nhau, từ đó tăng cường đối nó cảm ứng cùng năng lực trường khống. Chương 164, khí vận thuật cảm ứng 2, chương 164, khí vận thuật cảm ứng 2. Chiều sâu cảm ứng đệ tam trọng vì nhân quả nhìn rõ. Tu sĩ có thể mượn nhờ đối với khí vận chiều sâu cảm ứng, nhìn rõ sự vật phát triển sau lưng quan hệ nhân quả. Khí vận lưu chuyển thường thường kèm theo nhân quả tuần hoàn, người tu hành có thể thông qua khí vận biến hóa, thấy trước sự vật phát triển xu thế, cùng với tự thân hành vi có thể mang tới kết quả. Khí vận thuật cảm ứng giai đoạn thứ 3 vì vận dụng chuyển hóa. Vận dụng chuyển hóa cũng đồng dạng có tam trọng. Đệ nhất trọng vì khí vận thu nạp. Tu sĩ tại khí vận cảm giác cùng cộng minh trên cơ sở, nắm giữ thu nạp hữu ích khí vận phương pháp, đem ngoại giới các vận, vừa vận dẫn vào tự thân, tẩm bổ thể xác tinh thần, tăng cường tự thân năng lượng cùng vật thế. Đây giống như đem thanh tuyển dẫn vào khô khốc hồ nước, làm cho tự thân tràn ngập sinh cơ. Đệ nhị trọng vì khí vận phóng thích. Tu sĩ học được đem tự thân dư thừa hoặc mặt trái khí vận thả ra ngoài, tránh khí vận tắc cùng trầm tích, bảo trì khí vận thông suốt cùng tinh khiết. Đồng thời, cũng có thể thông qua phóng thích khí vận, đối với cảnh vật chúng quanh sinh ra tích cực ảnh hưởng, như hóa giải cục bộ hung sát chi khí. Đệ tam trọng vì khí vận chuyển hóa. Tu sĩ có thể thử đem một loại khí vận chuyển hóa làm một loại khác, tỉ như đem yếu ớt khí vận bồi dưỡng mở rộng, hoặc đem mặt trái khí vận chuyển hóa làm chính diện. Cái này cần người tu hành đối với khí vận bản chất có khắc sâu lý giải cùng cường đại ý niệm năng lực khống chế, giống như luyện đan sư đem linh dược luyện hóa thành đan thuốc đồng dạng. Tu hành khí vận thuật cảm ứng sau, kết hợp với nhân tộc khí vận, liền có thể phạm vi lớn điều tra địch nhân ám tử cùng kẻ ngoại lai. Hắn hoạch tâm ở chỗ bắt giữ khí vận không hài hòa, tức cá thể khí vận cùng vị trí nhân tộc quần thể khí vận không cân đối, bài xích hoặc dấu vết ngụy trang. Địch nhân ám tử bản chất là thân ở nhân tộc quần thể bên trong, lại lòng mang tổn hại nên quần thể khí vận mục đích, hắn khí vận đặc thù biểu hiện là mặt ngoài dung nhập, tầng sâu nghịch phản. Trước tiên có thể lấy khí vận thuật cảm ứng chiều sâu cảm giác mục tiêu quốc gia khí vận toàn thể tốc độ dòng chảy, bao quát kỳ chủ lưu giá trị quan, như có lễ, trọng nghĩa trở, lại như hoàn cảnh địa lý là cấn, như sơn hà bàng bạc chi khí, vùng sông nước linh tú chi khí các loại, lại như lịch sử tích lũy, như truyền thừa ngàn năm văn mạch chi khí, chống lại lịch sử lưu lại cứng cỏi chi khí các loại. Trước tiên tạo thành nên quần thể khí vận tần suất, lại quét hình cá thể hai tầng khí vận. Đầu tiên là tầng ngoài, quan sát là không có thể cùng quần thể khí vận sinh ra cơ sở cộng minh, như thói quen sinh hoạt, ngôn ngữ văn hóa mang tới cạn tầng phù hợp các loại. Ám tử thường thường sẽ tận lực bắt trước tầng này, làm cho tầng ngoài khí vận nhìn như hợp phách. Thứ yếu tầng sâu, xâm nhập cảm ứng hắn tâm niệm căn nguyên đối ứng khí vận tính chất, ám tử đồng dạng sẽ bởi vì lòng mang địch ý, tính toán hoặc phục tùng bên ngoài chỉ lệnh, thật sâu tầng khí vận bên trong sẽ ngầm cắt đứt văn nghịch lưu hướng. Giống như dòng sông bên trong cất giấu vòng xoáy, tuy bị tầng ngoài dòng nước che giấu, lại cùng chỉnh thể hướng chạy trái ngược. Làm thể tầng sâu khí vận cùng quần thể tiêu chuẩn cơ bản tuyến xung đột lúc, quần thể khí vận bản thân sẽ sinh ra yếu ớt bài xích gợn sóng. Có thể thông qua khí vận thuật cảm ứng phóng đại loại này phản hồi, nhược mô cá thể chung quanh quần thể khí vận xuất hiện tự động đi vòng, cục bộ ngưng trệ, giống như giọt nước gặp phải khiển trách thủy vật chất, thì to lớn xác suất là ám tử. Bởi vì ám tử ác ý bản chất cùng quần thể khí vận sống còn tính chất tự nhiên đối lập, sẽ phát động quần thể bản năng bài xích. Khí vận thuật cảm ứng kết hợp nhân tộc khí vận, ngoại trừ có thể điều tra thế lực khác ám tử, đồng dạng có thể điều tra không thuộc về nhân tộc dị tộc. Không phải nhân tộc người, nhất là trường kỳ ẩn tàng, tận lực dung nhập giả, bọn hắn hạch tâm đặc thù là khí vận bản nguyên cùng châu quốc gia quần thể khí vận tồn tại tiên thiên khác biệt. Cho dù tận lực bắt trước, cũng khó có thể hoàn toàn tiêu trừ căn nguyên đơn ký. Điều tra mấu chốt ở châu bắt giữ bản nguyên lạc ấn cùng hậu thiên bao trùm tầng mâu thuẫn. Đương nhiên, phương pháp cũng có rất nhiều. Loại thứ nhất vì ngược dòng tìm hiểu khí vận địa vực bản nguyên đơn ký. Mỗi cái tộc quần khí vận đều mang theo đặc biệt địa vực gen. Như nhân tộc nơi ở, có đại địa phong phú làm nông khí. Như yêu tộc bên trong thiên lang tộc nơi ở, có thảo nguyên du mục mở rộng khí. Như long tộc nơi ở, có hải đảo kiêm dung hải dương khí các loại. Loại này ấn ký sẽ sâu thực tại sinh trưởng ở địa phương người khí vận căn nguyên. Người ngoại lai khí vận bản nguyên bên trong sẽ mang theo hắn nguyên sinh địa vực lạc ấn, như dị vực sơn mạch sắc bén khí tha hương con sông nhu huyền khí như cùng loại tử mang theo nguyên sản mà thổ nhượng khí tức. Lấy khí vận thuật cảm ứng kết hợp nhân tộc khí vận, có thể xuyên thấu nó biểu tầng bắt trước bản địa khí, thẳng đến khí vận căn nguyên. Nếu phát hiện cùng mục tiêu quốc gia mà bản nguyên ấn ký hoàn toàn khác biệt, liền có thể phán định là dị tộc giả. Loại thứ hai vì quan sát văn hóa cộng hưởng đứt gãy. Quần thể khí vận bên trong bao hàm văn hóa chung nhận thức dòng năng lượng, như đặc biệt ngày lễ, truyền thuyết, luân lý quan hình thành tập thể ý thức chi khí các loại. Sinh trưởng ở địa phương người khí vận cùng những thứ này văn hóa ký hiệu sẽ sinh ra tự nhiên cộng hưởng, mà kẻ ngoại lai cho dù biết rõ văn hóa biểu tượng, hắn khí vận cùng những thứ này tầng sâu văn hóa ký hiệu cộng hưởng cũng biết lộ ra đứt gãy. Giống như dây đàn bị ấn sai vị trí, không cách nào phát ra hợp phách sóng âm, biểu hiện là trong cảm ứng xuất hiện cứng ngắc bắt trước tính chất ba động hoặc không hưởng ứng khu. Loại thứ ba vì bắt giữ thời gian tích lũy không hài hòa. Trường kỳ sinh hoạt tại nước nào đó người, hắn khí vận sẽ tùy thời gian dần dần hấp thụ nước nọ lịch sử tầng tích khí, giống như lão vật sẽ nhiễm tuế nguyệt vết tích. Nhược mô cá thể nhìn như cùng bản địa sinh hoạt hòa làm một thể, nhưng khí vận bên trong khuyết thiếu cùng nước nọ mấu chốt lịch sử tiết điểm đối ứng thời gian ấn ký, liền có thể là dị tộc. Bởi vì loại này lịch sử tầng tích cần đời đời thấm vào, ngắn hạn khó mà giả tạo, giống như giả tạo đồ cổ không cách nào phục chế tuế nguyệt hình thành bao tương. Đồng thời, khí vận thuật cảm ứng cũng là thuật pháp một loại. Khí vận thuật cảm ứng còn chia làm 4 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất vì cơ sở cảnh. Cơ sở cảnh lại gọi thiếp thân khí vực phạm vi có thể đạt tới 3 thước đến 3 trượng. Hạch tâm phạm vi trong vòng 3 thước, nhưng rõ ràng cảm giác tự thân khí vận nhỏ bé ba động. Mở rộng phạm vi 3 thước đến 3 trượng, có thể mơ hồ bắt giữ cảnh vật chung quanh tức thời khí vận lưu. Cảnh giới thứ hai vì tiến giai cảnh. Tiến giai cảnh lại gọi vực nội cảm ứng phạm vi có thể đạt tới 3 trượng đến 10 dặm. Người tu hành đã có thể cùng phạm vi bên trong tiểu quần thể khí vận thiết lập cộng minh, phạm vi đột phá vật lý cự ly, tiến vào liên quan vòng phóng xạ. Tăng thêm năng lực, quần thể liên quan phạm vi. Đối tự thân sở thuộc tiểu quần thể phạm vi cảm ứng có thể đạt tới 10 dặm, cùng hưởng quần thể khí vận mối quan hệ, cho dù đối phương tại ngoài tầm mắt, cũng có thể cảm giác hắn khí vận trạng thái. Cảnh giới thứ ba vì đại thành cảnh. Đại thành cảnh lại gọi bang quốc khí mạch phạm vi có thể đạt tới 10 dặm đến ngàn dặm. Người tu hành đã có thể chiều sâu dung nhập nhân tộc nhóm lớn thể khí vận, phạm vi cảm ứng theo bang quốc khí mạch kéo dài, tiến vào địa vực khí vận mạng lưới phương diện. Tăng thêm năng lực, tinh chuẩn định vị. Đối với gia quốc khí vận liên quan chặt chẽ mục tiêu, như trong triều trọng thần, trấn thủ một phương tướng lĩnh các loại, cho dù cách nhau ngàn dặm, cũng có thể thông qua ở quốc gia khí mạch bên trong tiết điểm vị trí, định vị hắn khí vận trạng thái, nếu có trung thành, phải chăng thân hãm nhà tù. Cái thứ tư cảnh giới vị, viên mãn cảnh. Viên mãn cảnh lại gọi thiên địa đồng tức phạm vi có thể đạt tới ngàn dặm đến không giới. Thử cảnh người tu hành đã đạt đến thiên nhân hợp nhất, tự thân khí vận cùng thiên địa khí vận, nhân tộc khí vận hòa làm một thể, phạm vi cảm ứng đột phá địa vực hạn chế, tiến vào quy tắc phương diện. Tăng thêm năng lực, bản chất nhìn rõ. Tu sĩ sẽ không còn chịu vật lý khoảng cách gò bó, mà là thông qua khí vận nhân quả liên cảm ứng. Như nước nào đó ám tử âm mưu mặc dù ẩn tàng ở ngoài ngàn dặm, nhưng kế hoạch như sẽ tổn hại nhân tộc khí vận toàn thể, người tu hành có thể thông qua nhân quả cộng hưởng cảm giác được các ý ngọn nguồn phương vị cùng bản chất. Chương 165, đáng sợ, chương 165, đáng sợ. 3 ngày sau, Thiên Khải Đế quốc trong hoàng cung lòng đất chấn vận trong điện. Tòa cung điện này toàn thân từ tử kim ngọc thạch xây thành, đỉnh điện bao trùm lấy một tầng thật mỏng khí vận tường vân. Trên cửa điện phương treo một khối cổ lao tấm biển, trên viết chấn vận hai chữ, bút lực cứng cáp, mang theo chấn áp vạn cổ khí thế. Hạ Vũ đứng tại trước cửa điện, có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ bàng bạc mênh mông khí vận chi lực từ trong điện tuôn ra, giống như một đầu vô hình cự long xoay quanh tại trên cung điện khoảng không. Đây chính là Thiên Khải Đế quốc mấy ước năm tích lũy khí vận, là đế quốc căn cơ sở tại. Đồng thời, bị Hạ Vũ thu vào thức hải nhân tộc khí vận chân long cũng tại rung động. Hạ Vũ lập tức liền hiểu rồi, trước mắt chấn vận trong điện, không chỉ chấn áp Thiên Khải Đế quốc khí vận, còn có một bộ phận nhân tộc khí vận. Lúc này, Phượng Thương Lan một mặt cười khẽ nhìn xem Hạ Vũ, "Tiểu Hữu, trong này chính là ta Thiên Khải Đế quốc khí vận bản nguyên chỗ, cũng là khí vận kim long địa điểm. Có lịch đại tiên đế tàn hồn thủ hộ, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Nhưng tiểu Hữu huyết mạch là thường, cần phải có thể được đến khí vận kim long tán thành." Hạ Vũ lườm hắn một cái, nếu là không vận dụng trong thức hải nhân tộc khí vận chân long, quỷ mới biết có thể thành hay không đâu. 3 ngày này hắn đều tại Thiên Khải hoàng thất trong động tiên, lĩnh hội cái kia khí vận thuật cảm ứng. vừa có thành tựu liền bị Phượng Thương Lan cho kéo đến tới nơi này. Phượng Thương Lan gặp Hạ Vũ không tiếp chiêu, thần sắc đột nhiên nghiêm túc hơn, tiếp tục mở miệng nói, "Tiểu Hữu, nhớ lấy, không đáng kinh ngạc quấy rầy Kim Long, càng không thể cưỡng ép cướp đoạt khí vận, nếu không sẽ bị thiên khiển phạt vệ." Hạ Vũ gật đầu một cái, vãn bối biết rõ. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, tiếp đó đẩy ra trầm trọng cửa điện. Trong điện không có vàng bạc châu báu, chỉ có trung ương tòa kia cao tới 10 trượng bản long ngọc trụ. Ngọc trụ thượng, một đầu màu vàng cự long hư ảnh đang chậm rãi xoay quanh, vảy rồng lập lòe ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, hẳn là Thiên Khải Đế quốc khí vận Kim Long. Khi Hạ Vũ bước vào trong điện trong nháy mắt, khí vận Kim Long đông nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kim sắc cột sáng bắn về phía hắn. Hạ Vũ không có chỗ tránh, đã sớm có tính toán. Hắn cảm thấy muốn cho khí vận Kim Long tán thành, chỉ dựa vào cái kia tìm hiểu 3 ngày khí vận thuật cảm ứng chắc chắn không được, còn phải dựa vào ngoại trừ nhân tộc khí vận Kim Long bên ngoài đồ vật. Hạ Vũ đầu tiên nghĩ tới chính là nhân hoàng huyết mạch. Đối mặt Thiên Khải Đế quốc khí vận Kim Long ánh mắt kia, hắn thản nhiên phóng xuất ra thể nội nhân hoàng huyết mạch. Giống. Cái kia khí vận Kim Long nhìn thấy Hạ Vũ sau, đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long ngâm, mới đầu mang theo cảnh giác cùng uy nghiêm, nhưng rất nhanh liền trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Nó tựa hồ cảm nhận được Hạ Vũ trong huyết mạch cái kia có nguồn gốc từ viễn cổ nhân hoàng khí tức, chậm rãi cúi đầu xuống, dùng cái trán nhẹ nhàng cọ sát Hạ Vũ bả vai, giống như gặp được chủ nhân sủng vật. Trong lòng Hạ Vũ khẽ nhúc nhích, vội vàng vận chuyển khí vận thuật cảm ứng, đem thần thức của mình cùng khí vận Kim Long nối liền cùng một chỗ. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Khải Đế quốc khí vận di động tại trước mắt hắn rõ ràng hiện ra. Từ Phồn Hoa đô thành đến xa xôi hương trấn, từ nguy nga tông môn đến bí ẩn thế gia, vô số đời bày tỏ lấy nhân tộc khí vận điểm sáng tại trong ý hắn thức lấp lóe. Mà tại những này điểm sáng bên trong, giải rác lấy mấy trăm hơn ngàn cái tản ra sương mù màu đen dị loại điểm sáng. Bọn chúng giống như giỏi trong xương, bám vào nhân tộc khí vận phía trên, không ngừng hấp thu khí vận chi lực, đồng thời tản mát ra giống như mộ dung tuyết trên người loại kia duy nhất thuộc về Bạch Minh tộc khí tức. Hạ Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, không thể tin nhìn xem đây hết thảy, này liền tìm được. Cái này khí vận thuật cảm ứng xem ra là thật có chút dùng a. Những cái kia điểm sáng màu đen phân bố cực lớn, từ triều đình trọng thần cho tới địa phương nhỏ lại, thậm chí ngay cả một chút đại tông môn trưởng lao thể nội đều có sự tồn tại của bọn họ. Hắn đem những điểm sáng này vị trí từng cái ghi nhớ, đang muốn cắt ra cùng khí vận Kim Long kết nối, lại đột nhiên phát giác được một cỗ cực kỳ mịt mờ sương mù màu đen đang từ khí vận Kim Long phần đuôi chậm rãi chảy ra. Cỗ này sương mù cực kỳ yếu ớt, nếu không phải hắn người mang nhân hoàng huyết mạch, lại mượn khí vận thuật cảm ứng, căn bản là không có cách phát giác. Trong lòng Hạ Vũ lập tức trầm xuống, lập tức tra xét rõ ràng đứng lên. Mấy phút sau, Hạ Vũ không thể tin nhìn xem khí vận Kim Long phần đuôi, hoảng sợ nói, đây là Tuyết Liên tộc khí tức. Hơn nữa hắn còn phát hiện, cỗ này sương mù cũng không phải là đến từ bên ngoài, mà là từ trong khí vận Kim Long bản nguyên tản mắt ra, phảng phất là tại Kim Long sinh ra mới bắt đầu, liền bị trồng xuống một khóa ưu ác tính. Một cái ý nghĩ đáng sợ tại Hạ Vũ trong đầu dâng lên. Chẳng lẽ Thiên Khải Hoàng thất từ thiết lập mới bắt đầu, liền đã bị Tuyết Liên tộc thẩm thấu? Đúng lúc này, cái kia khí vận Kim Long đột nhiên phát ra một tiếng gào thống khổ, cơ thể kịch liệt co quắp, phần đuôi sương mù màu đen trong nháy mắt tăng gọn, hướng về Hạ Vũ của tới. Hạ Vũ vội vàng vận chuyển nhân hoàng bảo phòng ngự, đồng thời tế ra nhân hoàng kiếm, chém về phía cái kia cô khói đen. Xoẹt. Khói đen bị kiếm quang chản tán, lại hóa thành vô số thật nhỏ hắc liên, giống như giỏi trong xương giống như dính tại trên nhân hoàng bảo, không ngừng ăn mòn màn ánh sáng màu vàng nóng. Trong lòng Hạ Vũ hoảng hốt, cái này khói đen tính ăn mòn lại so trước đó ông lão mặc áo trắng kịch độc còn muốn lợi hại hơn. Hắn không dám thất lễ, vội vàng tế ra chấn thế ấn, lơ lửng tại đỉnh đầu. Đồng thời, Hạ Vũ lại đem tất cả thần thông, đại đạo pháp tắc chi lực toàn bộ ra chỉ tại chấn thế ấn lên, chấn thế ấn lập tức tản ra khai thiên tích địa một dạng mênh mông khí tức. Khi hắc liên tiếp xúc đến cái kia mênh mông khí tức trong nháy mắt, hắc liên đang nhanh chóng tan rã, phát ra đau đớn thét lên. Khí vận Kim Long cũng thừa cơ thoát khỏi khói đen khống chế, lần nữa khôi phục dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ là nhìn về phía Hạ Vũ trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần cảm kích cùng sợ hãi. Hạ Vũ liên tục kiểm tra một phen sau, mới thu hồi chấn thế ấn. Nhưng trong lòng của hắn lại lật lên sóng to gió lớn. Cái này giấu ở khí vận Kim Long bản nguyên chúng độc lưu, đến cùng là ai trồng xuống? Nó mục đích lại là cái gì? Hắn không còn dám ở lâu, cấp tốc cắt ra cùng khí vận Kim Long kết nối, quay người rời đi trấn vận điện. Ngoài điện, chẳng biết lúc nào xuất hiện Phượng Vân Hải cùng Phượng Thương Lan đang lo lắng chờ đợi. Gặp Hạ Vũ đi ra, Phượng Thương Lan liền vội vàng tiến lên hỏi, "Tiểu Hữu, tình huống như thế nào?" Hạ Vũ đem ghi chép vị trí ngọc giản đưa về phía Phượng Thương Lan, trầm giọng nói, "Đại bộ phận Tuyết Liên ám tử vị trí đều đã tìm được, nhưng sự tình chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp." Nói đến đây, hắn dừng một chút, sẽ tại trấn vận trong điện phát hiện nói ra. Phượng Vân Hải cùng Phượng Thương Lan nghe xong, sắc mặt đồng thời kỳ biến. Đặc biệt là Phượng Thương Lan, thân là một nước chi chủ, càng là cao tới thánh đạo đệ thất cảnh tu vi, cũng không nhịn được la thất thanh, làm sao có thể? Ta Thiên Khải Hoàng thất truyền thừa mấy ức năm, lịch đại tiên đế đều là nhân tộc trung lương, như thế nào bị Tuyết Liên tộc gieo xuống ưu ác tính? Phượng Vân Hải cũng là cao mày, trầm ngâm nói, chuyện này sợ rằng phải ngược dòng tìm hiểu đến Thiên Khải Đế quốc thiết lập mới bắt đầu. Trước kia khai quốc đế quân từng tại nhân tộc bên ngoài cương vực lịch luyện qua, chẳng lẽ là khi đó? Hạ Vũ không biết Thiên Khải Hoàng thất bí mật, nhưng dưới mắt cũng không phải truy cứu những điều kia thời điểm. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem hai người, Tuyết Liên tộc sắp đặt, so với chúng ta tưởng tượng sâu hơn, lâu dài hơn. Việc cấp bách là mau chóng thanh trừ những cái kia đã tra ra ám tử, đồng thời bí mật điều tra Thiên Khải Đế quốc khai quốc đế quân thời kỳ chuyện xưa, tìm ra ưu ác tính căn nguyên. Chương 166, bạo đánh cha vợ một, chương 166, bạo đánh cha vợ một. Phượng Thương Lan cùng Phượng Vân Hải nghe được Hạ Vũ lời nói sau, không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Hạ Vũ thấy thế, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, lấy hắn bây giờ tu vi, như thế nào không phát hiện được hai người tiểu động tác. Là hắn biết hai người không có nghẹn hảo cái rắm. Quả nhiên cũng như hắn suy nghĩ, Phượng Vân Hải cậy già lên mặt, làm bộ ho khan hai tiếng, khụ khụ. cơ thể của lão phu còn chưa khôi phục, đến nỗi xử lý như thế nào những cái kia ám tử, các ngươi nhìn xem an bài liền tốt. Nói xong, hắn còn không đợi Phượng Thương Lan cùng Hạ Vũ phản ứng lại, liền biến mất ở tại chỗ. Hạ Vũ cùng Phượng Thương Lan cũng là sửng sở. Phượng Thương Lan làm sao không hiểu lão tổ ý tứ? Hắn lập tức một mặt cười lấy lòng nhìn xem Hạ Vũ, hiền thế a, ta Thiên Khải Hoàng thất mới vừa gặp đại nạn này, bách phế đại hưng, nếu không thì xem ở nghe thường mặt mũi, ngươi giúp đỡ chút. Hạ Vũ nghe vậy, trực tiếp lườm hắn một cái, quay người liền hướng về đi ra bên ngoài. Hắn là phát hiện, Phượng Thương Lan cái này lão âm mê, chỉ thiếu chút nữa đem tính toán hạt châu sụp đổ tại trên mặt hắn. Dù sao mặc kệ là Bạch Minh tộc, vẫn là Bạch Liên tộc, đều không phải là bây giờ Thiên Khải Hoàng thất có thể chống đỡ. Chuyện đáp tội với người, hắn muốn lắc lư Hạ Vũ đi làm. Hạ Vũ cũng không đốc, bây giờ hắn còn không nghĩ nhanh như vậy bại lộ trước mặt người khác, tự nhiên không nhìn hắn. Phượng Thương Lan gặp Hạ Vũ không tiếp chiêu, lập tức cũng đi theo, một cái liền nắm ở Hạ Vũ trên bờ vai, tận tình nói, "Hiền tế a, ngươi nhìn ta Thiên Khải Hoàng thất bây giờ, là thực sự không có cách nào a. Ngươi tuổi còn nhỏ, đã là Thánh đạo đệ lục cảnh cường giả, sau lưng khẳng định có thế lực lớn bối cảnh." Mặc kệ hắn nói cái gì, Hạ Vũ đều không nhìn thẳng hắn. Mặc dù có quan hệ với Phượng Thương Lan nhiệm vụ, nhưng hắn vẫn là phải vì về sau cân nhắc. Đồng thời, Hạ Vũ trong lòng cũng là bất đắc dĩ, Phượng Thương Lan cái này lao trèo lên cũng là Thiên Khải đế quốc đế quân. Cái này mẹ nó thỏa đáng hoàn toàn không có ỷ lại a. Hai người từ dưới đất một đường trở về mặt đất, Hạ Vũ bị Phượng Thương Lan vô tình hay cố ý kéo mạnh lấy, đi tới Phượng Thương Lan xử lý chính vụ từ thần điện. Dọc theo đường đi, không biết nội tình thái giám cùng cung nga, thật đúng là cho là hai người là cái gì hảo hữu chí giao đâu. Từ thần trong điện, mặc kệ Phượng Thương Lan nói ra cái gì lời, Hạ Vũ đều giả câm vờ hiếp, không tiếp chiêu. Phượng Thương Lan gặp Hạ Vũ không nói lời nào, giả điếc tử, biểu tình trên mặt cũng bắt đầu biến hóa. Trong lúc nhất thời, trong điện bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể chảy ra nước. Đan hương lượn lờ, lại khu không tiêu tan trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Phượng Thương Lan ngồi ngay ngắn trên long ỷ, vị này mới vừa từ trong âm lưu tránh thoát, trọng trưởng quyền to Thiên Khải đế quân, bây giờ sắc mặt phức tạp. Hắn thân mang huyền kim long bảo, khuôn mặt uy nghiêm, hai đầu lông mày lại hiện ra vẻ vẻ vải cùng tính toán. Thánh đạo đệ thất cảnh hậu kỳ khí tức như ẩn như hiện, giống như ẩn nút cự thú, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể nhấc lên lực lượng hủy thiên diệt địa. Phía dưới, Hạ Vũ đứng chắp tay. Hắn một bộ thanh sam, dáng người kiên cường như tùng, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt lại mang theo vài phần kiệt ngạo cùng lạnh lẽo. Thánh đạo đệ lục cảnh tiền kỳ tu vi ba động nhìn như bình thản, lại giống như một ngụm sâu không lường được giếng cổ, cũng không người nào biết bên dưới ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nửa giờ sau, Phượng Thương Lan trước tiên đánh vỡ trầm mặc, âm thanh mang theo đế vương đặc hữu uy nghiêm, "Tiểu Hữu, Thiên Khải Hoàng thất thiếu ngươi một phần nhân tình to lớn. Ngươi cùng nghe thường tình đầu ý hợp, bản đế cũng không phải là không biết, nhưng..." Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Vũ, "Bây giờ đế quốc sơ định, loạn trong giặc ngoài. Dị tộc cám tử mai phục, nhân tộc bại hoại vây quanh, bản đế phân thân thiếu phương pháp. Nếu ngươi có thể vì bản đế quét sạch những độc chất này liệu, củng cố Thiên Khải Giang Sơn, bản đế liền tự thân vì ngươi cùng nghe thường chủ hôn, đem nàng gả ngươi." Lời nói này, nhìn như là thương lượng, kỳ thực mang theo chân thật đáng tin bức hiếp. Phượng Thương Lan rất rõ ràng Hạ Vũ đối với Phượng Nghe Thường tình cảm, hắn chính là muốn coi đây là mồi, muốn đem vị này thực lực sâu không lường được người trẻ tuổi cột lên Thiên Khải chiến xa. Hạ Vũ nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm, lao trèo lên, "Sao? Mềm không được, tới cứng. Muốn dùng Nghe Thường tới làm giao dịch." Phượng Thương Lan sắc mặt trầm xuống, "Tiểu Hữu, ngươi phải hiểu được, Nghe Thường là Thiên Khải trưởng công chúa, hôn sự của nàng quan hộ quốc bản. Bản đế cũng không phải là muốn làm có ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể vì Thiên Khải, vì nhân tộc xuất lực. Cái này đối ngươi ta, đối với cả nhân tộc, cũng là chuyện tốt." "Chuyện tốt." Hạ Vũ đông nhiên tiến lên trước một bước, thanh sam không gió mà bay, một khí thế bảng bạc chợt bộc phát. Hắn cái kia Thánh đạo đệ lục cảnh tiền kỳ uy áp quét ngang mà ra, lại để cho Phượng Thương Lan vị này Thánh đạo đệ thất cảnh hậu kỳ đế vương đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Hạ Vũ ánh mắt như lao, đâm thẳng Phượng Thương Lan, lao trèo lên, "Nghe Thường là đạo lữ của ta, là ta Hạ Vũ phải dùng một đời bảo vệ người, ngươi dám cầm nàng tới coi là thẻ đánh bạc. Nếu không thì xem ở ngươi là Nghe Thường phụ thân phân thượng, tiểu gia ta bây giờ liền đánh ngươi một chầu." Phượng Thương Lan tựa như cũng nổi giận, làm cản. Trên long ỷ tay ghế, trong nháy mắt bị hắn tan thành phần cuối cùng. Thánh đạo đệ thất cảnh hậu kỳ khí thế toàn diện bộc phát, 800 mấy đầu đại đạo pháp tắc tại quanh người hắn hiện lên, giống như 800 đầu giữ tợn thần long, gầm thét, lượn vòng lấy, tản mát ra làm thiên địa run rẩy lực lượng kinh khủng. Hỏa chi pháp tắc hóa thành ngập trời liệt diễm, thiêu đốt hư không. Phong chi pháp tắc tạo thành vạn thiên phong lưới đao, xé rách không khí. Đại địa pháp tắc làm cho cả tử thần điện đều kịch liệt rung động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. 800 mấy đầu pháp tắc đan vào một chỗ, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy pháp tắc hàng rào, hướng về Hạ Vũ nghiền ép mà đi. Hạ Vũ thấy thế, trong mắt chiến ý bốc lên, không những không lùi, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Thánh đạo đệ thất cảnh hậu kỳ, khắc họa 800 mấy đầu pháp tắc, chính xác thiên phú không tồi, nhưng mà, rất đáng gờm sao? Hạ Vũ hai mắt ngưng lại, trong con ngươi màu vàng nóng hiện ra phù văn cổ xưa. Tại nhân hoàng đồng chăm chú, Phượng Thương Lan quanh thân cái kia 800 mấy đầu pháp tắc vận chuyển quy tích, mạnh yếu chỗ, đều biết tích mà hiện lên tại Hạ Vũ trước mắt. Tiếp lấy, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước hư không một điểm. Một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng kim sắc chỉ mang phá không mà ra, những nơi đi qua, không gian đều nổi lên gợn sóng. Một chỉ này, ẩn chứa Hạ Vũ đối với binh chi đại đạo, giết chết đại đạo linh ngộ, nhìn như đơn giản, lại mang theo vô kiên bất tồi phong mang. Xoẹt. Chỉ mang tinh chuẩn trúng đích Phượng Thương Lan pháp tắc hàng rào bên trong tương đối yếu một chỗ. Nơi đó là từ một đầu thủy chi pháp tắc cùng một đầu băng chi pháp tắc xen lẫn mà thành, lực phòng ngự tại trong toàn bộ hàng rào thuộc về trung hạ. Kim sắc chỉ mang trong nháy mắt xé rách thủy cùng nước đá phòng ngự, mặc dù cuối cùng bị sau này lực lượng pháp tắc chôn vùi, nhưng Phượng Thương Lan pháp tắc hàng rào lại xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Phượng Thương Lan con ngươi đột nhiên co lại, khiếp sợ trong lòng không thôi. Cái gì? Hắn không nghĩ tới, Hạ Vũ vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tìm được hắn pháp tắc thành lũy sơ hở, hơn nữa nhất kích kiến công. Phải biết, cái này 800 mấy đầu pháp tắc sen lẫn mà thành hàng rào, liền xem như cùng giai hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể dễ dàng đánh vỡ. Hạ Vũ cũng một mặt ngoạn vị nhìn xem hắn, lao trèo lên, ngươi pháp tắc tuy nhiều, nhưng lộn xộn, giữa hai bên thậm chí còn có xung đột 800 mấy đầu pháp tắc, có thể phát huy ra sức mạnh, chỉ sợ ngay cả một nửa cũng chưa tới a. Chương 167, bạo đánh cha vợ hai, chương 167, bạo đánh cha vợ hai. Theo gần nhất không ngừng đại chiến, Hạ Vũ cũng đem đủ loại thần thông cùng đại đạo pháp tắc hết thảy, dung hội quán thông đến cực hạn. Trước đó một chút không lưu loát khó hiểu chỗ, toàn bộ cũng đã bị hắn nắm giữ. Hắn dứt lời đồng thời, thân hình thoát một cái, thi triển ra Long Ảnh Thiên Huyễn Bộ. Trong đại điện lập tức xuất hiện hơn ngàn đạo Hạ Vũ thân ảnh, mỗi một đạo đều sinh động như thật, tản ra đồng dạng khí tức, để cho người ta khó mà phân biệt thật giả. Những thứ này thân ảnh giống như ngàn đầu kim long, vây quanh Phượng Thương Lan nhanh chóng du tẩu, khi thì quyền ra, khi thì chỉ đâm, tấn công về phía quanh người hắn các nơi. Phượng Thương Lan cũng hừ lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, 800 mấy đầu pháp tắc lần nữa tăng vọt, quắc khẽ, điêu trùng tiểu kỹ. Lôi chi pháp tắc, Cửu Thiên Thần Lôi. Theo hắn lời nói rơi xuống, vô số sấm sét màu tím trống rỗng xuất hiện, giống như một cái lưới lớn, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, oanh kích lấy Hạ Vũ những cái kia tàn ảnh. Từng đạo tàn ảnh bị lôi đình đánh trúng, trong nháy mắt tiêu tan. Nhưng Hạ Vũ chân thân lại giống như quỷ mị, xuyên thẳng qua tại lôi đình trong khe hở, không ngừng tới gần Phượng Thương Lan. Chờ tới gần Phượng Thương Lan sau, Hạ Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, chân thân chợt xuất hiện tại trước mặt Phượng Thương Lan, tay phải nắm chắc thành quyền, màu vàng thánh lực tại trên nắm tay ngưng kết, đồng thời sáp nhập vào Hỏa Chi Đại Đạo, Địa Chi Đại Đạo, Chiến Chi Đại Đạo sức mạnh. Đấm ra một quyền, phản phất có một vòng mặt trời màu vàng tại Hạ Vũ trên nắm tay dâng lên, mang theo thiêu tận vật vật, băng liệt đại địa kinh khủng như thế, thẳng đến Phượng Thương Lan mặt. Phượng Thương Lan sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Hạ Vũ tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa một quyền này sức mạnh viễn siêu dự liệu của hắn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hai tay giao nhau trước ngực, 800 mấy đầu pháp tắc bên trong, gần trăm đầu phòng ngự loại pháp tắc trong nháy mắt hội tụ, tạo thành một mặt trầm trọng vô cùng màu vàng đất tấm chắn. Oeng! Nắm đấm cùng tấm chắn ầm vang chạm vào nhau. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang tại tử thần trong điện nổ tung, năng lượng cùng bạo sóng xung kích hướng bốn phía quét tán. Cứng rắn gạch vàng mặt đất từng khúc rạn nứt, trong điện lương trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn dị, một chút tuyệt đẹp vật trang trí trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Phượng Thương Lan chỉ cảm thấy một luồng tràn trề cự lực từ hai tay truyền đến, phảng phất bị một tòa thái cổ thần sơn va chạm. Hắn kêu lên một tiếng, cơ thể không tự chủ được hướng phía sau trượt ra mấy bước, hai chân tại trên gạch vàng lưu lại hai đạo danh sâu hoắm. Hai tay càng là tê dại một hồi, khiến phòng vệ bên trên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, cái kia gần trăm đầu phòng ngự pháp tắc lại có hơn phân nửa bị đánh tan. Thánh đạo đệ lục cảnh tiền kỳ, làm sao có thể nắm giữ sức mạnh như thế? Trong lòng Phượng Thương Lan nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn có thể cảm giác được, Hạ Vũ một quyền này bên trong ẩn chứa sức mạnh, đã đến gần vô hạn thánh đạo đệ thất cảnh trung kỳ một kích toàn lực. Hạ Vũ được thế không tha người, thân ảnh lần nữa lấn đến gần. Tay trái hắn bóp Thiên Long trấn một ấn, Nhân Hoàng kiếm cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay phải, ấn pháp cùng kiếm pháp đồng thời gào thét mà ra. Chỉ thấy trong đại điện, một tôn từ kim sắc thánh lực ngưng kết mà thành cự đại long hình ấn tỷ từ trên trời giáng xuống, mang theo trấn áp và cổ, tụ cấm thiên địa khí tức, hướng về Phượng Thương Lan đỉnh đầu nện xuống. Đồng thời, Nhân Hoàng trên thân kiếm phóng ra sáng chói nhân đạo quang huy, một đạo ẩn chứa đế vương đại đạo, giết chết đại đạo, lục chi đại đạo kim sắc kiếm khí, giống như khai thiên tích địa giống như, chém về phía Phượng Thương Lan bên hông. Phượng Thương Lan cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn không dám có chút giữ lại, đem 800 mấy đầu pháp tắc thôi động đến cực hạn. Pháp tắc quý nhất, vạn pháp thủ hộ. 800 mấy đầu pháp tắc trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cực lớn thải sắc quang cháo, đem Phượng Thương Lan hoàn toàn bao phủ trong đó. Lồng ánh sáng bên trên lập lòe vô số pháp tắc phù văn, tản mát ra cường đại lực phòng ngự. Oeng! Xoẹt! Ấn tỷ cùng kiếm khí đồng thời đánh trúng lồng ánh sáng. Tiếng nổ cực lớn lên, toàn bộ tử thần điện kịch liệt lay động, nóc nhà mảnh ngói nhao nhao rơi xuống. Phượng Thương Lan cái kia lồng ánh sáng cũng tại kịch liệt ba động, phía trên phù văn không ngừng lập lòe, chôn bụi. Cuối cùng, Ấn tỷ cùng kiếm khí bị lồng ánh sáng ngăn trở, nhưng lồng ánh sáng cũng biến thành ảm đạm vô quang, hiện đầy vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Phượng Thương Lan khí huyết cuồn cuộn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn bị cỗ này cự lực chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, đâm vào sau lưng trên long ỷ, đem kiên cố long ỷ đều đâm đến nát bấy. Phượng Thương Lan vừa sợ vừa giận, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, tiểu tử, ngươi thực có can đảm làm tổn thương ta. Hắn không nghĩ tới, chính mình thân là thánh đạo đệ thất cảnh hậu kỳ cường giả, vậy mà lại bị một cái thánh đạo đệ lục cảnh tiền kỳ người trẻ tuổi đánh chật vật như thế. Hạ Vũ nghiền ngẫm nở nụ cười, từng bước ép sát, lao trèo lên, thương ngươi lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là Thiên Khải Đế Quân, ta cũng không dám động tới ngươi. Ngươi sai. Đừng nói là ngươi, liền xem như Thiên Vương lão tử, dám cầm nghe thường tới làm giao dịch, ta cũng chiếu đánh không lầm. Ngươi. Phượng Thương Lan tức giận đến toàn thân phát run, hắn lúc nào nhận qua bực này khuất đủ. Hạ Vũ thấy thế, một bước đi đến Phượng Thương Lan trước mặt, một mặt tà mị mà nhìn xem hắn, lao trèo lên, nghe thường là ta Hạ Vũ nữ nhân, hạnh phúc của nàng, ta tới thủ hộ. Thiên Khải Đế Quốc loạn trong giặc ngoài, nếu là nghe thường mở miệng, ta có thể giúp một tay. Nhưng ngươi muốn dùng nàng tới uy hiếp ta, vậy ngươi liền tính lầm. Tiếng nói vừa ra, Hạ Vũ xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn không có sử dụng bất luận cái gì thần thông cùng pháp bảo, vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, cùng với đối với phong chi đại đạo, biến chi đại đạo vận dụng, thân hình thoát một cái, tránh đi Phượng Thương Lan theo bản năng phản kích, tiếp đó một quyền đánh vào Phượng Thương Lan trên gương mặt. Phanh! Một tiếng vang trầm, Phượng Thương Lan bị đánh bay tứ tung ra ngoài, trên mặt đất trượt ra thật xa, một ngụm sen lẫn răng máu tươi phun tới. Ngươi dám! Phượng Thương Lan vừa sợ vừa giận, giãy giụa muốn đứng dậy. Hạ Vũ thân hình như điện, trong nháy mắt đuổi kịp, vẫy tay để cho hắn không cách nào chuyển động, lại là một quyền đánh vào Phượng Thương Lan trên bụng, ta có cái gì không dám. Ách Phượng Thương Lan kêu lên một tiếng, cơ thể co rúm, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Hạ Vũ không có ngừng tay, nắm đấm giống như mưa rơi vào trên thân Phượng Thương Lan. Hắn khống chế sức mạnh, không có thương tổn cùng Phượng Thương Lan căn bản, lại làm cho hắn cảm nhận được dây rức đau đớn cùng vô tận cốt đủ. Nhường ngươi cầm nghe thường làm giao dịch, nhường ngươi tính toán tiểu gia, nhường ngươi tự cho là đúng, để ngươi làm cái này cầu thí đế quân làm hồ đồ rồi. Mỗi một quyền rơi xuống, đều kèm theo Hạ Vũ lời nói lạnh như băng. Phượng Thương Lan tiếng kêu thảm thiết ở trong đại điện quanh quẩn, nhưng Hạ Vũ không có chút nào dừng tay ý tứ. Hạ Vũ cũng không phải vô duyên nguyên nhân làm như vậy, hắn chính là muốn cho thấy một cái thái độ, muốn cho Phượng Thương Lan biết rõ, nghe thường là nghịch lân của hắn, xúc chi tất nộ. Đồng thời, hắn cũng muốn để cho vị này Thiên Khải Đế quân biết, hắn Hạ Vũ cũng không phải có thể tùy ý nắm quả hờ mềm. Từ thân ngoài điện, vô số thị vệ cùng đại thần nghe được trong điện động tĩnh, từng cái dọa đến mặt không còn chút máu. Bọn hắn muốn đi vào, lại bị trong điện tản ra khí tức khủng bố chấn nhiếp, không dám lên phía trước. Không biết qua bao lâu, Hạ Vũ mới dừng lại tay. Lúc này Phượng Thương Lan đã mặt mũi bầm dập, vết thương chẳng chịt, nơi nào còn có nửa phần đế vương uy nghiêm. Hắn nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, nhưng nhìn về phía Hạ Vũ trong ánh mắt lại tràn đầy vui mừng. Hạ Vũ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, phủi tay, phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Tiếp đó hắn xoay người rời đi, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng chật vật không chịu nổi Phượng Thương Lan. Chương 168, thẳng thắn 1, chương 168, thẳng thắn 1. Từ thân điện bên trong khói lửa dần dần tan đi, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn cùng tiếng hít thở nặng nề. Phượng Thương Lan ngồi liệt tại bể tan cành long ỷ trên hài cốt, trên mặt xanh một miếng tím một khối, khóe miệng còn lưu lại vết máu, ngày xưa uy nghiêm đế vương bây giờ chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn nhìn qua Hạ Vũ bóng lưng rời đi, trong mắt lại không có hận ý cùng tiểu hận, ngược lại lộ ra vui mừng cùng thưởng thức. Mấy phút sau, hắn che ngực ho khan vài tiếng, khiên động thương thế, đau đến nghe răng trợn mắt, lại nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, hảo một tên tiểu tử. Hảo một cái kiêu căng khó thuần, hảo một cái bảo hộ vợ như mạng. Lúc này, ngoài điện thị vệ cùng cung nga chúng quy là kìm nén không được, cẩn thận từng ly từng tí tràn vào trong điện, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc đều hít sâu một hơi. Bệ hạ, nhanh truyền thái y đi. Phượng Thương Lan thấy thế, trực tiếp phất tay đánh gãy đám người bối rối, âm thanh khàn khàn lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, tất cả lui ra, không có chấm mệnh lệnh, ai cũng không cho phép bước vào tử thần điện nửa bước. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám làm trái, chỉ có thể không người thối lui, đem cái này phương bừa bộn chi địa một lần nữa lưu cho đế vương một người. Phượng Thương Lan lúc này mới chậm rãi đứng lên, thể nội thánh lực điên cuồng vận chuyển, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, tất cả thương thế đều đã hoàn toàn khôi phục. Hắn dù sao cũng là Phượng Nghe Thường phụ thân, Hạ Vũ chắc chắn sẽ không hạ tử thủ, nhiều lắm là tính toán chút ra ngoại thương. Mà Phượng Thương Lan sau khi khôi phục, nhưng là nhìn xem trên đất vết rách cùng bể tan cành long ỷ, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi đánh nhau. Hạ Vũ cái kia bá đạo vô song huyết mạch, cái kia tinh chuẩn thấy rõ pháp tắc sơ hở đồng thuật, cái kia vượt biên mà chiến lại thành thạo điêu luyện chiến lực cường hãn. Thánh đạo đệ lục cảnh tiền kỳ, có thể đem hắn bước đến mức này. Phượng Thương Lan trong mắt lóe lên rung động, không tự chủ được lẩm bẩm, khó trách Nghe Thường sẽ cảm mến với hắn, nhân vật như vậy, huyền hoàng thế giới trong thế hệ thanh niên, sợ là không ai bằng. Hắn mới đầu đích xác muốn dùng Nghe Thường xem như thẻ đánh bạc. Thiên Khải Hoàng thất kinh nghiệm trận kia âm như sau, sớm đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Trực hệ dòng dõi chỉ còn dư Nghe Thường một người, chi thứ dòng họ cũng tàn lụi hơn phân nửa, tính toán đâu ra đấy bất quá 4-500 người, lại phần lớn là người già trẻ em, có thể chống đỡ lên đế quốc lương đống lắc đắc không có mấy. Dị tộc cám tử cùng những cái kia giấu ở chỗ tối nhân tộc bại hoại giống như giỏi trong xương, nếu không mau chóng thanh trừ, Thiên Khải đế quốc chiếc này đi mấy ước năm cự luân, lúc nào cũng có thể là úp. Hạ Vũ xuất hiện, giống như là một vệt ánh sáng. Hắn không chỉ có thực lực mạnh mẽ, càng tại nguy nan lúc cứu hoàng thất, phần ân tình này cùng năng lực, để cho Phượng Thương Lan thấy được hy vọng. Hắn muốn dùng Nghe Thường hôn sự đem Hạ Vũ cột vào Thiên Khải trên chiến xa, đã bất đắc dĩ, cũng là tính toán. Nhưng hắn không ngờ tới, Hạ Vũ sẽ phản ứng kịch liệt như thế, thậm chí không tiếp đối với hắn vị nhạc phụ này động thủ. Cầm Nghe Thường làm giao dịch, hoặc giả thật là ta sai rồi. Phượng Thương Lan cười khổ một tiếng, vuốt ve trên mặt còn lại một điểm máu ứ động, tiểu tử này, ngược lại là thật chân tình. Hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hạ Vũ đối với Nghe Thường quý trọng, viễn siêu dự liệu của hắn, cái này ít nhất chứng minh, Nghe Thường nếu thật gả cho hắn, tuyệt sẽ không bị ủy khuất. Mà Hạ Vũ phần kia có can đảm đối mặt đế vương quyền uy dũng khí, cùng với cái kia thực lực sâu không lường được, càng làm cho Phượng Thương Lan trong lòng cây cân, bắt đầu lặng yên ưu tiên. Mà đi ra tử thần điện Hạ Vũ, dương quang vẩy vào trên người hắn lúc, trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Hạ Vũ lúc rời đi, liền bí mật quan sát một phen Phượng Thương Lan biểu lộ. Nghĩ đến Phượng Thương Lan cái kia không có tức giận ánh mắt, cùng với kết hợp Thiên Khải Hoàng thất bây giờ hiện trạng, Hạ Vũ trong đầu đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ. Đó chính là thẳng thắn chính mình hết thảy, có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng được. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Vũ rung động nở nụ cười, tiếp đó quay người lại hướng về tử thần điện bên trong đi đến. Mà tử thần điện bên trong, Phượng Thương Lan chỉnh sửa quần áo một chút sau, vừa mới chuẩn bị rời đi, liền thấy đi mà quay lại Hạ Vũ. Phượng Thương Lan trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi như thế nào lại trở về? Hạ Vũ không để ý đến trong điện bừa bộn, đi thẳng tới Phượng Thương Lan bên cạnh sau, đặt mông ngồi dưới đất, tiếp đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Phượng Thương Lan, có một số việc, ta cảm thấy hẳn là để cho ngài biết. Phượng Thương Lan trong lòng hơi động, ẩn ẩn đoán được cái gì, trầm giọng nói, ngươi nói. Hạ Vũ hít sâu một hơi, thể nội nhân hoàng huyết mạch chậm rãi phun trào, một cỗ nguồn gốc từ thượng cổ mênh mông cùng uy nghiêm tràn ngập ra, làm cho cả tử thần điện đều tựa như bị kéo vào cái kia vạn tộc mọc lên như rừng, nhân hoàng quật khởi thời đại. Sau khi làm xong, Hạ Vũ mới mở miệng, âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, ta huyết mạch, nguồn gốc từ Hiên Viên. Phụ thân của ta là thượng cổ nhân hoàng Thiếu Hạo. Vâng. Phản phất một đạo kinh lôi tại Phượng Thương Lan trong đầu văng rồi, hắn đông nhiên trận to hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin, ngươi
nói cái gì?
Thiếu Hạo Nhân Hoàng, đây chính là thời kỳ thượng cổ nhất thống nhân tộc, đánh vạn tộc túi đầu vô thượng tồn tại. Ngươi là hắn dòng dõi, xem như Thiên Khải Đế quốc hoàng tộc, trong tộc cũng có rất nhiều bí mật ghi chép. Phượng Thương Lan xem như đế quân, tự nhiên có quyền lợi quan sát những cái kia bí mật. Hắn nhưng biết, huyền hoàng thế giới trong dòng sông lịch sử, Thiếu Hạo Nhân Hoàng uy danh như sấm bên tai. Thiếu Hạo lúc tại vị, là nhân tộc tại huy hoàng nhất thời kỳ một trong, vạn tộc không ai dám khinh phục. Mặc dù Thiếu Hạo về sau bởi vì phạt thiên thất bại mà vẫn lạc, nhưng chiến công cùng thực lực, đủ để cho hậu thế tất cả nhân tộc cường giả ngước nhìn. Hạ vũ khí tức trên thân càng trầm trọng, nhân hoàng huyết mạch uy áp để cho Phượng Thương Lan vị này thánh đạo đệ thất cảnh hậu kỳ cường giả đều cảm thấy một tiếng ngạt thở. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Hạ Vũ có thể vượt biên mà chiến, vì cái gì trên người hắn có một loại bẩm sinh vương giả khí độ. Đó là nhân hoàng huyết mạch lắng đọng vô số tuế nguyệt uy nghiêm. Ngươi, Phượng Thương Lan há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn xem Hạ Vũ, phản phất thấy được một vị trẻ tuổi nhân hoàng đang tại từ từ bay lên. Hạ Vũ thấy thế, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, gằn từng chữ, ta biết thiên khải hoàn cảnh khó khăn bây giờ, cũng biết ngươi vừa rồi tính toán, tuy là sai, nhưng cũng là vì đế quốc sống còn. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, nhưng thiên khải đế quốc khốn không được ta. Mục tiêu của ta chưa bao giờ là làm một cái đế quốc phò mã, hoặc là kế thừa cái nào đó đế quốc đế vị. Phượng Thương Lan tim nhảy tới cổ rồi, mơ hồ đoán được Hạ Vũ lời kế tiếp. Mà Hạ Vũ âm thanh cũng đột nhiên mang theo một tia băng lãnh tức giận, tự mình nói: "Thiếu Hạo Nhân Hoàng vẫn lạc, nhân tộc suy thoái, vạn tộc khi nhục. Ta kế thừa hắn huyết mạch, liền muốn nâng lên phần này trách nhiệm. Ta muốn tái hiện nhân tộc vinh quang, bình định vạn tộc, để cho nhân tộc ta chân chính sừng sững ở huyền hoàng đỉnh thế giới. Ta muốn phục quốc, nhưng phục không phải cái nào đó đế quốc, mà là thuộc về toàn bộ nhân tộc thịnh thế." Hạ Vũ thanh âm không lớn, lại mang theo như đinh chém sắt quyết tâm. Phượng Thương Lan toàn thân chấn động, ngơ ngác nhìn Hạ Vũ. Phục quốc, phục nhân tộc thịnh thế, cái này tám chữ giống như trọng truy giống như nện ở trong lòng của hắn, để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại cảm thấy một hồi mờ mịt. Chương 169, thẳng thắn 2, chương 169, thẳng thắn 2. Hạ Vũ nhìn xem Phượng Thương Lan cái kia biến ảo chập chờn thân sắc, tiếp tục nói: "Thiên Khải Đế quốc lập quốc mấy ước năm, căn cơ thâm hậu, nếu là có thể dung nhập ta dưới trướng, trở thành phục hưng nhân tộc trợ lực, nhất định có thể lại sáng tạo huy hoàng. Nhưng ta sẽ không cưỡng cầu, dù sao đây là ngươi Phượng thị nhất tộc mấy ước năm cơ nghiệp." Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Ta hôm nay nói cho ngươi những thứ này, một là bởi vì nghe tưởng, ta không muốn đối với nàng phụ thân có quá nhiều dầu diếm, hai là muốn cho ngươi biết rõ, giữa ngươi ta, không cần dùng giao dịch tới duy trì. Nếu ngươi tin ta, thiên khải khốn cảnh, ta tự sẽ xuất thủ tương trợ, nếu ngươi không muốn, ta cũng không bắt buộc, chỉ đem nghe thường rời đi chính là." Trong điện lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Phượng Thương Lan trong lòng, bây giờ đang trải qua trước nay chưa có kịch liệt dãy rủa. Chủ yếu là Hạ Vũ thân phận, quá mức rung động. Hiên Viên thị hậu duệ, Thiếu Hạo chi tử, bực này thân phận, viễn siêu hắn vị này thiên khải đế quân. Mà Hạ Vũ gia tâm, càng là hùng vĩ đến để cho hắn kinh hãi. Phục hưng nhân tộc thịnh thế, đây cơ hội là tất cả nhân tộc tiên hiền ngộng tưởng cuối cùng. Nếu có thể phụ thuộc vào dạng này một vị tương lai nhân hoàng, Thiên Khải Đế quốc không chỉ có thể thoát khỏi trước mặt khốn cảnh, thậm chí có thể trong tương lai nhân tộc thịnh thế bên trong chiếm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Hạ Vũ thực lực cùng huyết mạch, đủ để chống đỡ lấy phần này dạ tâm, hắn tuyệt không phải nói xuông. Thế nhưng là, Phượng Thương Lan ánh mắt đảo qua Tử Thần Điện, đảo qua mảnh này hắn bảo vệ vô số năm tháng giang sơn. Thiên Khải Đế quốc là Phượng thị nhất tộc trải qua mấy ức năm, vô số thế hệ tâm huyết mới tạo dựng lên cơ nghiệp. Từ một cái tiểu gia tộc cho tới bây giờ vượt ngang hai vực thánh cấp thế lực, gian khổ trong đó cùng vinh quang, sớm đã khắc vào Phượng thị tộc nhân cốt tủy. Để cho hắn đem phần cơ nghiệp này chắp tay nhường cho người, để cho Phượng thị nhất tộc thần phục với người khác dưới trướng, hay là trở thành Hạ Vũ phục quốc đại nghiệp một bộ phận. Cái này không khác nào từ bỏ tổ tông vinh quang, để cho Phượng thị trở thành người khác phụ thuộc. Hắn làm được không? Phượng Thương Lan trong đầu, thoáng qua lịch đại tổ tiên khuôn mặt, thoáng qua bọn hắn vì thiên khải sống còn mà dục huyết phấn chiến chẳng cảnh. Hắn phảng phất nghe được các vị tổ tiên chất vấn. Phượng Thương Lan, ngươi muốn đem tâm huyết cả đời của chúng ta giao cho ngoại nhân sao? Nhưng cùng lúc đó, hắn lại nghĩ tới thiên khải bây giờ tình thế nguy hiểm. Dị tộc cám tử tiềm phục tại trong triều đình bên ngoài, nhìn chằm chằm. Những cái kia ẩn tàng nhân tộc bại hoại, cùng dị tộc cấu kết, lúc nào cũng có thể lần nữa nhấc lên phản loạn. Hoang thất tàn lùi, dòng dõi đơn bạc, nếu không có cường lực chèo chống, phá diệt chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cũng nghĩ đến Phượng Nghe Thường. Nữ nhi của hắn, yêu tha thiết Hạ Vũ. Hạ Vũ là người, trọng tình, tuyệt không phải phụ bạc người. Nếu có thể cùng Hạ Vũ liên thủ, Nghe Thường tương lai, có lẽ sẽ càng thêm quan minh. Huống chi, Hạ Vũ toan tính, là cả nhân tộc phục hưng. Đây cũng không phải là tư lợi, mà là đại nghĩa. Vì nhân tộc tương lai, hy sinh thiên khải độc lập, thật sự không thể tiếp nhận sao? Phượng Thương Lan nội tâm giống như bị hai cỗ cự lực xé rách. Một bên là tổ tông cơ nghiệp, mấy ước năm truyền thừa cùng vinh quang, một bên khác là nữ nhi hạnh phúc, đế quốc sống còn, cùng với nhân tộc kia phục hưng vĩ đại mộng tưởng. Hắn nhìn xem Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt kia không có bức bách, chỉ có thản nhiên cùng kiên định. Hạ Vũ cũng xem thấu hắn dây dưa, không có thúc giục, chỉ là im lặng chờ chờ. Thời gian một chút trôi qua, đàn hương trong không khí dần dần tiêu tan, chỉ còn lại hai người tiếng hít thở nặng nề. Phượng Thương Lan sắc mặt không ngừng biến ảo, từ rung động đến do dự, từ dây dưa đến đau đớn, cuối cùng ánh mắt của hắn dần dần trở nên thanh minh. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lại mở ra lúc, trong mắt của hắn đã không có mê mang, chỉ còn lại một loại lựa chọn khó khăn sau mọi mệt cùng quyết tuyệt. Phượng Thương Lan mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm Hạ Vũ, âm thanh mang theo một tia khàn khàn, "Tiểu tử, ngươi có biết, ngươi hôm nay lời nói này, ý vị như thế nào?" Hạ Vũ gật đầu, "Ta biết. Cái này đối ngươi, đối với Phượng thị nhất tộc, cũng là lựa chọn khó khăn. Phượng Thương Lan cười khổ một tiếng, ánh mắt lại phức tạp mà nhìn xem Hạ Vũ, đúng vậy a, lựa chọn khó khăn. Mấy ức năm cơ nghiệp, nói thả xuống, nói nghe thì dễ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, tiếp đó lời nói xoay chuyển, nhưng ngươi nói rất đúng, nhân tộc tương lai so một cái đế quốc độc lập quan trọng hơn. Thiếu Hạo Nhân Hoàng thời kỳ nhân tộc vinh quang, ta dù chưa kinh nghiệm bản thân, lại tại trong cổ tịch thấy qua vô số lần ghi chép, đó là tất cả nhân tộc hướng tới. Ta Phượng Thương Lan, tuy là thiên khải đế quân, nhưng đầu tiên, ta là loài người. Câu nói sau cùng, hắn nói đến chém đinh chặt sắt, mang theo một loại bỏ tiểu ra vì mọi người quyết tuyệt. Hạ Vũ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Phượng Thương Lan nhưng là thản nhiên nở nụ cười, tiếp tục nói: "Ngươi muốn phục hưng nhân tộc, ta Thiên Khải Đế quốc, nguyện tận một phần lực. Nhưng, để cho ta lập tức đem Thiên Khải giao ra, ta làm không được. Tổ tông cơ nghiệp, ta cũng không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha. Ta cần thời gian, cần thuyết phục trưởng lão trong tộc, cần để cho Phượng thị tộc nhân biết rõ, đây không phải phản bội, mà là vì tốt hơn tương lai." Hạ Vũ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, ta có thể đợi. Nhưng Thiên Khải nguy cơ, không thể chờ. Phượng Thương Lan hít sâu một hơi, ta biết rõ. Thanh trừ ám tử cùng bại hoại sự tình, ta hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Lần này, hắn không có nói bất kỳ điều kiện gì, chỉ là lấy một cái nhân tộc cường giả thân phận, phát ra thỉnh cầu. Hạ Vũ mỉm cười, cho dù không có thỉnh cầu của ngươi, ta cũng biết ra tay. Vừa tới, đây là nghe thường nhà, thứ hai, quét sạch những độc chất này lưu, đối với tương lai ta kế hoạch cũng có chỗ tốt. Phượng Thương Lan nhìn xem Hạ Vũ, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống, mang theo một tia trưởng bối đối với vãn bối tán thành, hảo. Ngươi tiểu tử này, mặc dù tính tình nóng nảy điểm, nhưng đích xác coi là cái nhân vật. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra vẻ lúng túng, sờ lên vẫn như cũ gương mặt đau đớn gò má, chuyện lúc trước là ta không đúng. Nghe thường chuyện, ta không còn quan hệ. Chỉ cần các ngươi yêu thật lòng, chờ chuyện chỗ này, ta tự mình cho các ngươi chủ trì hôn lễ. Hạ Vũ khẽ gật đầu, đa tạ. Phượng Thương Lan khoát tay áo, không cần cảm ơn ta. Ngươi cứu được Thiên Khải Hoàng thất, lại nguyện ý ra tay thanh trừ nội hoạn, phần ân tình này, ta nhớ lấy. Ngược lại là ta, mới vừa rồi bị ngươi đánh một trận, sợ là muốn trở thành chê cười. Hắn khó được mở ra một nói đùa, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái. Hạ Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, cười cười xấu hổ, không có nhận lời. Phượng Thương Lan nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói, "Tốt, ngươi nói một chút kế hoạch ra những cái kia ám tử cùng bại hoại, ẩn tàng cực sâu, muốn một mẹ hút gọn, cũng không dễ dàng." Hạ Vũ nghe vậy, đứng dậy đi đến trong điện địa đồ phía trước, ngón tay tại trên địa đồ nhẹ nhàng gõ một chút, "Thiên Khải ám tử, chủ yếu tập trung ở ba cái địa phương. Cấm quân, Lại bộ, cùng với Cự Yêu quan. Cấm quân nắm giữ lấy hoàng thành phòng ngự, Lại bộ trưởng quản quan viên nhận đuổi, Cự Yêu quan nhưng là dị tộc cùng nội địa liên hệ trọng yếu đầu mối then chốt." Lời của hắn trật tự rõ ràng sớm đã đối với Thiên Khải thế cục có hiểu biết. Phượng Thương Lan trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Làm sao ngươi biết phải rõ ràng như vậy?" Hạ Vũ cười cười, "Ta đã để cho ta người điều tra một chút tin tức." Phượng Thương Lan nghe được Hạ Vũ ta người chỉ là ngẩn người, cũng không có hỏi nhiều. Nếu là Hạ Vũ xem như nhân hoàng tử tự, không có trợ lực vậy khẳng định chính là giả, hắn chỉ là chuyên chú nhìn xem địa đồ, ngươi dự định từ nơi nào vào tay? Chương 170, thanh trừ các tộc cám tử, chương 170, thanh trừ các tộc cám tử. Đối với Phượng Thương Lan hỏi thăm, Hạ Vũ đã sớm có kế hoạch. Đối với hắn chuẩn bị thẳng thắn thân phận lúc, liền truyền âm cho tím một mấy người, để cho bọn hắn dựa theo manh mối tra được. Hạ Vũ nhìn xem Phượng Thương Lan, trong mắt lóe lên một tia lẫm mang. Liền từ các ngươi Thiên Khải Đế quốc cấm quân bắt đầu đi. Hoàng thành là đế quốc trái tim, nhất thiết phải trước tiên cam đoan tim an toàn. Hơn nữa, cấm quân thống lĩnh Triệu Khôn, nhìn như trung dũng, kỳ thực sớm đã đầu phục dị tộc. Phượng Thương Lan sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái gì? Triệu Khôn? Triệu Khôn là hắn một tay đệ bạt lên thân tín, theo hắn chinh chiến nhiều năm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương vậy mà lại là dị tộc cám tử. Hạ Vũ gật đầu một cái, chắc chắn 100%. Hắn cùng với dị tộc liên lạc mật tín, ta người đã lấy được. Dứt lời đồng thời, hắn từ trong ngực lấy ra một phong dính mùi mực giấy viết thư, đưa cho Phượng Thương Lan. Phượng Thương Lan tiếp nhận giấy viết thư, càng xem sắc mặt càng trầm, hai tay run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng, hảo một cái Triệu Khôn. Ta đại hắn không tệ, hắn cũng dám phản bội nhân tộc, đi nương nhờ dị tộc. Hạ Vũ thì bình tĩnh nhìn Phượng Thương Lan, loại phản bội này, tại bây giờ nhân tộc cương vực, cũng không hiếm thấy. Càng là có địa vị cao, càng dễ dàng bị dị tộc lợi ích dụ hoặc. Phượng Thương Lan hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn về phía Hạ Vũ, ngươi muốn làm gì? Hạ Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Đêm nay, ta liền sẽ độc thủ. Phượng Thương Lan nhìn xem Hạ Vũ ánh mắt kiên định, trong lòng cuối cùng một chút do dự cũng tan thành mây khói. Hắn gật đầu một cái, "Hảo, ngươi muốn làm sao thì làm vậy a. Ta ngược lại muốn nhìn, những thứ này giấu ở chỗ tối chuột, rốt cuộc có bao nhiêu?" Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa điện, chiếu vào trên thân hai người, đem bọn hắn thân ảnh kéo đến rất dài. Một cái là nhân hoàng hậu duệ, ý chí phục hưng chí lớn, một cái là đế quốc đế quân, gánh vác chuyển thừa nhiệm vụ quan trọng. Bây giờ, mục tiêu của bọn hắn cuối cùng đã đạt thành nhất trí. Thiên Khải đế quốc vận mệnh, dường như đang giờ khắc này, lặng yên quẹo hướng một cái phương hướng hoàn toàn mới. Mà Hạ Vũ phục quốc chi lộ cũng từ giờ khắc này bước ra kiên cố một bước, thanh trừ nội hoạn chỉ là bắt đầu. Hắn muốn để Phượng Thương Lan triệt để tin phục, để cho Thiên Khải Đế quốc thực sự trở thành hắn phục quốc đại nghiệp cơ thạch. Mà hết thảy này đều đem từ tối nay bắt đầu. Màn đêm như mực, Thiên Khải Hoàng thành trong bóng tối, sát cơ tứ phía. Hạ Vũ thân ảnh giống như quỷ mị, xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ. Thanh sam ở trong màn đêm xẹt qua nhàn nhạt tàn ảnh, mỗi một lần xuất hiện đều kèm theo một tiếng ngắn ngủi trầm đục, sau đó chính là dị tộc ám tử hóa thành cho bụi chôn vùi thanh âm. Cấm quân thống lĩnh Triệu Khôn phủ đệ chỗ sâu, bên trong mật thất, mấy đạo thân ảnh đang mật mưu cái gì. Người cầm đầu chính là Triệu Khôn, trên mặt hắn mang theo âm tàn nụ cười, hướng về phía trước người một đạo bao phủ tại trong hắc bảo thân ảnh không người nói, đại nhân yên tâm, Phượng Thương Lan lão già kia vừa kinh nghiệm nội loạn, căn cơ bất ổn, tối nay chúng ta liền có thể thừa cơ cướp đoạt hoàng thành phòng ngự, phối hợp phía ngoài đại quân, nhất cử cầm xuống thiên khải. Hắc bảo nhân nghe vậy, phát ra cười khẳng khặc quái dị, Triệu Khôn, ngươi làm được rất tốt. Chờ sau khi chuyện thành công, tộc ta chắc chắn hứa ngươi địa vị cao hơn. Đúng lúc này, cửa mật thất vô thanh vô tức hóa thành một miệng. Hạ Vũ đứng chắp tay, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người tại đây, chỉ bằng các ngươi, cũng dám ngấp nghé thiên khải. Triệu Khôn sắc mặt kỳ biến, hắn không nghĩ tới có người vậy mà lại tìm tới nơi này. Hắn bỗng nhiên bộc phát ra thánh đạo đệ tam cảnh khí tức, trường đao trong tay mang theo mùi máu tanh nồng nặc bổ về phía Hạ Vũ, chết cho ta. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, thậm chí lười nhác vận dụng thần thông. Nhân hoàng kiếm tùy ý vung lên, một đạo kim sắc kiếm khí phá không mà ra, trong nháy mắt đem trường đao chém làm hai đoạn, dư thế không giảm địa động xuyên qua Triệu Khôn mi tâm. Người áo đen kia vừa định xuất thủ cứu Triệu Khôn, trong hư không đột nhiên phóng tới một thanh trường thương, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực hắn. Hắc bảo nhân không thể tin chỉ vào Hạ Vũ, ở trong mắt đó không cam lòng cũng biến thành cho bụi. Hạ Vũ nhìn xem trong mật thất những người khác, khinh thường nở nụ cười, để cho còn lại dị tộc cám tử linh hồn rét run. Trong bọn họ có yêu tộc cám tử, có bạch minh tộc tộc nhân, thậm chí còn có mấy vị nửa nhân tộc bạch liên giáo đồ. Cái này một số người gặp Triệu Khôn trong nháy mắt bị giết, nơi nào còn dám dừng lại, nhao nhao hóa thành lưu quang phân tán bốn phía chạy trốn. Thế nhưng là kết quả nhất định để cho bọn hắn thất vọng, bốn phía sớm đã bị tím nhất đẳng người phong tỏa. Hạ Vũ cũng là lạnh rên một tiếng, Long Ảnh Thiên Huyễn Bộ thi triển đến cực hạn, thân ảnh trong nháy mắt phân hóa ra trên trăm đạo tàn ảnh, giống như một tấm thiên la địa võng, đem tất cả chạy thuộc mạng ám tử bao phủ trong đó. Tiếp lấy hắn tâm niệm khẽ động, Cửu Long Phần Thiên Thuật tự động thi triển mà ra, chín đầu kim sắc hỏa long gầm thét xung ra, liệt diễm ngập trời, những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến bầm mèo. Những dị tộc kia ám tử kêu thảm bị hỏa long thôn phệ, liền một kia thần hồn đều không thể đào thoát. Giải quyết Triệu Khôn phủ đệ ám tử, Hạ Vũ không có ngừng nghỉ, thân ảnh lóe lên, biến mất ở trong bóng đêm. Tiếp xuống mấy canh giờ, Thiên Khải Hoàng Thành trở thành các tộc ám tử luyện ngục. Lại bộ thượng thư trong phủ, vị kia ngày bình thường đạo mạo nghiêm trang thượng thư, kỳ thực là Bạch Minh tộc nằm vùng quân cờ, đang cùng mấy vị đồng đảng kiểm điểm vơ vét tới mồ hôi nước mắt nhân dân, chuẩn bị tại trong loạn cục mang theo khoản tiền lẩn trốn. Hạ Vũ xuất hiện, để cho mộng đẹp của bọn hắn im bặt mà dừng, nhân hoàng bảo tản ra nhân đạo uy áp, làm cho những này phản bội nhân tộc bại hoại ngay cả sức phản kháng cũng không có, liền bị chấn thế ấn từng cái chấn áp. Thành Nam một chô miếu hoang, cất dấu yêu tộc xếp vào tại hoàng thành cứ điểm tình báo. Mấy chục tên yêu tộc cường giả đang thông qua bí pháp truyền lại tin tức, Hạ Vũ nhân hoàng đồng một mắt liền xem thấu bọn hắn nguy trang, giết chết đại đạo cùng lục chi đại đạo sen lẫn thành một đạo huyết sắc dòng lũ, trong nháy mắt đem toàn bộ miếu hoang hóa thành đất chết. Trong vòng một đêm, Hạ Vũ gián tiếp hoàng thành mấy chục nơi, từ Thiên Khải Hoàng thất hoạch tâm cơ quan đến chợ bữa hẻm nhỏ xó xỉnh âm u. Phàm là bị hắn để mắt tới các tộc cám tử, không một thoát khỏi. Thánh đạo đệ lục cảnh tiền kỳ thực lực trong tay hắn phát huy vô cùng tinh tế, nhân hoàng huyết mạch uy áp càng là đối với dị tộc có trời sinh khắc chế. Tăng thêm nhân hoàng kiếm, chân thế ấn, tím nhất đẳng người tồn tại, những cái kia ẩn tàng ám tử giống như dê đợi làm thịt, căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng. Đến nỗi cự yêu đóng các tộc cám tử, Hạ Vũ cũng không có lập tức đi giải quyết. Dù sao nơi đó cách yêu tộc quá gần, làm không tốt dễ dàng đả thảo kinh xà. Khi tia nắng đầu tiên vãi hướng hoàng thành lúc, Hạ Vũ đạp lên nắng sớm về tới hoàng cung. Trên người hắn thanh sam vẫn như cũ sạch sẽ, phản phất chỉ là ra ngoài tản cái bước. Thế nhưng song thâm thúy trong đôi mắt lại mang theo một tia nhàn nhạt mỏi mệt, cùng với vẫy không ra sắc ý. Tử thần trong điện, Phượng Thương Lan một đêm không ngủ. Nghe tới Hạ Vũ dọn dẹp xong đế đô tất cả đã biết ám tử tin tức lúc, vị này Thiên Khải đế quân thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hạ Vũ trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Phượng Thương Lan nhìn xem Hạ Vũ, giọng thành khẩn, tiểu tử, lần này đa tạ. Nếu không phải ngươi, Thiên Khải chỉ sợ thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ Vũ khoát tay áo, thiện tay mà thôi. Những thứ này ám tử vốn là nên thanh trừ, cùng nói là giúp ngươi, không bằng nói là giúp ta chính mình quét sạch chướng ngại. Phượng Thương Lan biết Hạ Vũ có ý riêng, hắn trầm mặc phút chốc, trầm giọng nói, chuyện này đi qua, ta sẽ đi trong động thiên tổ chức hoàng thất hội nghị, thương nghị Thiên Khải tương lai. Hạ Vũ gật đầu, phải như vậy. Ngươi cũng mệt mỏi mấy ngày, đi trước bồi bồi nghe thường a. Hảo. Chương 171, Phong Sắt Thị Hậu Nhân. Chương 171, Phong Sắt Thị Hậu Nhân. Thiên Khải Đế Quốc động thiên chỗ sâu, một tòa xưa cũ cung điện lơ lửng tại trong mây. Đây là Thiên Khải Hoàng thất lịch đại lao tổ bế quan chi địa, cũng là toàn bộ đế quốc căn cơ sở tại. Phượng Thương Lan cung kính đứng tại cung điện bên ngoài, hướng về phía hư không không người nói, Thương Lan cầu kiến thất tổ, có đại sự thương lượng. Một lát sau, Phượng Vân Hải cái kia giàn mua mà thanh âm uy nghiêm vang lên, chuyện gì khẩn cấp như vậy, nếu ta thanh tu. Theo âm thanh rơi xuống, cửa cung điện từ từ mở ra, Phượng Vân Hải thân mang đạo bào màu xám chậm rãi đi ra. Phượng Thương Lan lần nữa không mình hành lễ, thất tổ. Phượng Vân Hải ánh mắt rơi vào trên thân Phượng Thương Lan, nhíu mày, trên người ngươi có tổn thương, gần nhất lại xảy ra chuyện. Phượng Thương Lan cười khổ một tiếng, gần tới kỳ phát sinh sự tình, bao quát Hạ Vũ xuất hiện, thân phận cùng với thanh trừ ám tử sự tình, rõ ràng mười mươi mà nói cho Phượng Vân Hải. Nghe tới Hạ Vũ là thiếu hạo nhân hoàng chi từ lúc, Phượng Vân Hải vị này sống gần ngàn vạn năm lão quái vật, bỗng nhiên trợn to hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Thiếu hạo nhân hoàng dòng dõi? Này, cái này sao có thể? Thiếu hạo nhân hoàng không phải sớm tại thời kỳ thượng cổ liền đã vẫn là sao? Phượng Thương Lan tựa như đã sớm biết Phượng Vân Hải là như thế biểu lộ đồng dạng, không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là lặng lặng đứng chờ lấy Phượng Vân Hải tiêu hao hết những tin tức này. Phượng Vân Hải trầm mặc rất lâu, trong mắt chấn kinh mới dần dần hóa thành ngưng trọng, sau đó lại biến thành kích động. Hắn đi qua đi lại, tự lẩm bẩm, nhân hoàng hậu duệ, thiếu hạo chi tử, trời không quên nhân tộc ta a. Mấy phút sau, hắn đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Phượng Thương Lan, Thương Lan, ngươi có biết người này xuất hiện, ý vị như thế nào? Phượng Thương Lan gật đầu một cái, Tôn Nhi biết rõ. đây có lẽ là nhân tộc ta phục hưng thời cơ. Phượng Vân Hải âm thanh mang theo vẻ run rẩy, không chỉ là thời cơ. Thiếu Hạo Nhân Hoàng trước kia nhất thống nhân tộc, uy áp vạn tộc, nếu không phải phạt thiên thất bại, nhân tộc ta làm sao đến mức rơi xuống bây giờ hoàn cảnh? Hắn dòng dõi tái hiện tại thế, đây là thiên ý, là muốn để nhân tộc ta quay về đỉnh phong. Phượng Thương Lan do dự một chút, mới mở miệng dò hỏi, thất tổ, vậy ngài cảm thấy Thiên Khải nên lựa chọn như thế nào? Phượng Vân Hải thật sâu nhìn hắn một cái, chậm rãi mở miệng nói, tại nói Thiên Khải đi hay ở phía trước, ta trước tiên nói cho ngươi một cái Phượng thị nhất tộc bí mật, một cái chỉ có lịch đại lao tổ mới hiểu bí mật. Phượng Thương Lan trong lòng hơi động, lập tức ngưng thần lắng nghe. Phượng Vân Hải nhìn về phía phương xa, ánh mắt phảng phất xuyên qua ước vạn năm thời gian, chúng ta Phượng thị nhất tộc cũng không phải là nguồn gốc từ người bình thường tộc, mà là viễn cổ nhóm nhân tộc thứ nhất thánh hiển, Phong Sắt thủy tổ hậu duệ. Phượng Thương Lan nghe xong, cũng là khiếp sợ không thôi, Phong Sắt thủy tổ. Hắn làm sao không biết, Phong Sắt thị là thời kỳ viễn cổ tiếng tăm lừng lẫy nhân tộc thánh hiển một trong. Tục truyền Phong Sắt thị cũng sáng tạo ra một loại phong chi đại đạo, tốc độ có 102 thiên hạ. Từng tại vạn tộc vây công nhân tộc lúc, Phong Sắt thị lấy sức một mình đột phá chúng đây, vì tộc nhân mang đến một chút hy vọng sống, được công nhận nửa bước phong hoàng cấp cường giả. Phượng Vân Hải gật đầu, không tệ. Phong Sắt thủy tổ là chúng ta trực hệ tiên tổ. Nhưng ngươi có biết, chúng ta vì cái gì họ Phượng, mà không phải là Phong Sắt? Phượng Thương Lan lắc đầu, hắn chưa từng nghe qua những thứ này bí văn, tự nhiên là không biết. Phượng Vân Hải thở dài, chậm rãi nói ra cái kia đoạn phủ đầy bụi lịch sử. Thời kỳ viết cổ, nội bộ nhân tộc cũng không phải là bền chắc như thép. Phong Sắt thủy tổ vì nhân tộc cúc cung tận tụy, lại gặp đến một chút dã tâm bừng bừng hoàng giả ghen ghét. Bọn hắn kiêng kỵ Phong Sắt thủy tổ thực lực cùng hy vọng, âm thầm liên hiệp một chút dị tộc, thiết hạ âm mưu, nói xấu Phong Sắt thủy tổ thông đồng với địch phản tộc. Ngay lúc đó nhân tộc đang đứng ở loạn trong giặc ngoài bên trong, lòng người bàng hoàng. Những cái kia âm mưu ra lợi dụng tộc nhân sợ hãi, kích động dư luận, để cho Phong Sắt thủy tổ hết đường chối cãi. Vì không dẫn phát trong nhân tộc chiến, để cho dị tộc ngư ông đắc lợi, Phong Sắt thủy tổ lựa chọn ẩn nhẫn. Hắn chủ động từ bỏ quyền lực trong tay, mang theo thân tín rời đi nhân tộc hạch tâm cương vực, đi tới bây giờ Thiên Khải vực. Vì cho thấy chính mình tuyệt không phản bội nhân tộc chi tâm, cũng vì cùng những cái kia âm mưu ra phân rõ giới hạn, Phong Sắt thủy tổ sáng lập đầu tiên, ẩn cư xuống dưới. Đồng thời, hắn đem Phong Sắt họ đổi thành Phượng, lấy Phượng hoàng niết bàn, dùng hỏa trùng sinh chi ý, hy vọng một ngày kia có thể rửa sạch oan khuất, trở lại nhân tộc hạch tâm. Chúng ta Phong Sắt thị nhất tộc bắt đầu vẫn là dấu ở trong động thiên sinh hoạt, nhưng ở đời thứ tư lão tổ lúc có một chút không chịu cô đơn tộc nhân đi ra đầu tiên, phát hiện thiên địa đã đại biến, liền tại cái này Thiên Khải vực chuẩn bị mưu đồ một phen. Mà Phong Sắt thủy tổ gặp trong tộc nhân xuất hiện không cam lòng hạ người bình thường, cũng là lớn dám thất vọng. Lão nhân gia ông ta trực tiếp đem một chút không cam lòng bình thường, muốn có một phen coi như tộc nhân thả ra đầu tiên, thủy tổ thì mang theo còn thừa không muốn xuất thế tộc nhân đi thiên ngoại hỗn độn bên trong ẩn cư. Mà chúng ta những thứ này đi ra thủy tổ động tiên Phong Sắt thị tộc người, lợi dụng họ Phượng ở trên vùng đất này bắt đầu phồn diễn sinh sống. Trải qua vô số năm tháng, thành lập Thiên Khải Đế quốc. Nhưng lịch đại tiên tổ chưa bao giờ quên chính mình căn, chưa bao giờ quên Phong Sắt thủy tổ di chí, vì nhân tộc phục hưng mà phấn đấu. Phượng Thương Lan nghe trợn mắt hốt mồm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Phượng thị nhất tộc lại có như thế quanh co lịch sử, lại là viễn cổ thánh hoàng Phong Sắt hậu duệ. Phượng Vân Hải trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp, những năm gần đây, chúng ta Phượng thị nhất tộc thủ vững Thiên Khải, trấn thủ cự yêu quan, đối kháng yêu tộc, một mặt là vì thủ hộ tộc nhân, một phương diện khác, cũng là tại thực tiễn Phong Sắt thủy tổ nguyện vọng. Nhưng chúng ta thế đơn lực bạc, đối mặt vạn tộc các bách cùng nhân tộc nội bộ đấu đá, sớm đã lực bất tòng tâm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Phượng Thương Lan, ngữ khí trịnh trọng, bây giờ, Thiếu Hạo Nhân Hoàng Chi Tử xuất hiện, hắn muốn phục hưng nhân tộc, cái này cùng Phong Sắt đại nhân gì chứ không như mà hợp. Thương Lan, ngươi cảm thấy, chúng ta còn có lý do cự tuyệt sao? Trong lòng Phượng Thương Lan rung mạnh, Phượng Vân Hải lời nói giống như một đạo kinh lôi, để cho hắn sáng tỏ thông suốt. Phượng thị nhất tộc căn, từ đầu đến cuối tại nhân tộc. Phong Sắt thủy tổ chí hướng, chính là vì nhân tộc phục hưng mà phấn đấu. Bây giờ Hạ Vũ xuất hiện, chính là thực hiện cái này một nguyện vọng cơ hội tốt nhất. Phượng Thương Lan vẫn còn có chút do dự, thế nhưng là Thiên Khải dù sao cũng là Phượng thị nhất tộc mấy ước năm cơ nghiệp, cứ như vậy. Còn không có đợi hắn nói xong, Phượng Vân Hải liền khoát tay cắt đứt hắn. Cơ nghiệp? Cái gì là cơ nghiệp? Tộc nhân sống còn, tổ tiên nguyện vọng mới là lớn nhất cơ nghiệp. Nếu nhân tộc phá diệt, Thiên Khải đế quốc coi như tồn tại, còn có ý nghĩa gì? Phong Sắt thủy tổ trước kia vì nhân tộc, cam nguyện thay tên đổi họ, từ bỏ quyền hạn, chúng ta chẳng lẽ liền điểm giác ngộ này cũng không có sao? Lại nói, bây giờ chúng ta Phượng thị nhất tộc hiện trạng, ngươi cũng không phải không có nhìn thấy. Nếu như Hạ Vũ đứa bé kia thật sự chuẩn bị phục quốc, tại đại thế phía dưới, chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Húng chi, Hạ Vũ là nhân hoàng hậu duệ, mục tiêu của hắn là phục hưng cả nhân tộc. Hắn xem như nhân hoàng tử tự, khẳng định có nhân hoàng thiếu hạo lưu lại thủ đoạn. Chúng ta Phượng thị nhất tộc gia nhập vào dưới quyền của hắn, cũng không phải là phản bội, mà là quay về đến trong nhân tộc đại gia đình, vì thực hiện tổ tiên nguyện vọng mà cố gắng. Đây không phải kết thúc, mà là khởi đầu mới chương 172, đất đặt chân, chương 172, đất đặt chân. Phượng Thương Lan trầm mặc, Phượng Vân Hải lời nói triệt để bỏ đi trong lòng của hắn cuối cùng một tia lo lắng. Hắn nhớ tới Hạ Vũ thực lực cùng quyết tâm, nhớ tới Thiên Khải hoàn cảnh khó khăn bây giờ, trong lòng cuối cùng làm ra quyết định. Phượng Thương Lan ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Phượng Vân Hải, "Ta hiểu rồi, nguyện ý nghe thất tổ an bài." Phượng Vân Hải thỏa mãn gật đầu một cái, "Hảo. Bất quá, chuyện này cũng không phải là như trò đùa của trẻ con, còn cần tổ chức hoàng thất hội nghị, được trong tộc trưởng lão đồng ý mà khác, còn có một việc, ngươi nhất thiết phải biết được." Phượng Thương Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn, "Chuyện gì?" Phượng Vân Hải sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhằm vào Thiên Khải hoàng thất âm mưu, cũng không phải là chỉ có Bạch Minh hậu duệ cùng Bạch Liên tộc đơn giản như vậy. Sau lưng, chỉ sợ còn liên lụy đến một chút ẩn thế nhân tộc hoàng giả. Ẩn thế nhân tộc hoàng giả? Không tệ. Phượng Vân Hải ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, trầm giọng nói: "Những thứ này hoàng giả phần lớn là thời kỳ viễn cổ kẻ thất bại, bọn hắn năm đó ở trong cùng nhân tộc nội bộ đấu tranh quyền lực thất bại. Bị tội nhân thị chờ thánh hoàng luyện hóa trở thành thiên uyên, nhưng cũng có một chút may mắn đào thoát, ẩn giấu đi. Bọn hắn mặt ngoài không hỏi thế sự, kỳ thực một mực mơ ước nhân tộc quyền hạn, chờ đợi cơ hội đông sơn tái khởi. Chính là Mộ Dung Tuyết thế lực sau lưng, cũng là những thứ này hoàng giả tại chủ đạo. Bọn hắn nâng đỡ Bạch Liên tộc cùng Bạch Minh hậu duệ, bước lên thiên khải nội loạn, mục đích đúng là muốn nhân cơ hội trưởng khống thiên khải, đem hắn xem như bọn hắn quay về trung tâm quyền lực văn cầu. Những thứ này ẩn thế hoàng giả, thủ đoạn âm hiểm, thực lực cường đại, so với những dị tộc kia ám tử khó đối phó hơn. Hạ Vũ mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn đối phó bọn hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cái này cũng là ta vì sao muốn ngươi mau chóng làm ra quyết định nguyên nhân. Chỉ bằng vào thiên khải chi lực, căn bản là không có cách cùng những thứ này ẩn thế hoàng giả chống lại. Chỉ có cùng Hạ Vũ liên thủ, mượn nhờ sau lưng hắn thủ đoạn, mới có phần thắng. Phượng Thương Lan nghe xong, cũng cảm thấy nhíu nhíu mày. Mộ Dung Tuyết thủ đoạn, hắn tự nhiên được chứng kiến. Hắn hít sâu một hơi, gật đầu một cái, ta cái này liền đi an bài hoàng thất hội nghị, đồng thời đem việc này cáo chi Hạ Vũ. Phượng Vân Hải gật đầu, đi thôi. Nhớ kỹ, Phượng thị nhất tộc tương lai, thiên khải đế quốc vận mệnh, thậm chí nhân tộc phục hưng, đều hệ nơi này cử đi. Phượng Nghê Thường cư trú Phi Phượng cung nội, Hạ Vũ đang cùng Phượng Nghê Thường nói chuyện phiếm, khi thì dẫn tới Phượng Nghê Thường một hồi đỏ mặt. Nhưng mà tại Phượng Thương Lan đột nhiên lúc xuất hiện, cũng phá vỡ đây hết thảy vẻ đẹp. Khi Phượng Thương Lan đem hắn kéo đến Tử Thần sau điện, đem cùng Phượng Vân Hải nội dung nói chuyện bảo hắn biết lúc, Hạ Vũ cũng là sức sở. Thiên Khải Hoàng thất lại là phong sắt thị hậu nhân, hơn nữa bọn hắn còn nguyện ý đem Thiên Khải Đế quốc đưa cho chính mình. Vẫn còn có chuyện tốt như vậy. Hắn trước đó còn chuẩn bị đi loạn chiến vực làm một cái đất đặt chân, bây giờ Thiên Khải Hoàng thất vậy mà đem Thiên Khải Đế quốc đưa đến trên tay, thiếu đi hắn không thiếu nhu đồ. Đến nỗi những cái kia cái gì ẩn thế hoàng giả, Hạ Vũ hiểu không giống như Phượng Thương Lan thiếu, hắn chỉ là cười cười. Phượng Thương Lan thấy hắn cái này không có vấn đề thái độ, có chút lo lắng nói, tiểu tử, những ẩn thế hoàng giả kia thực lực cường đại, lại người quen biết tộc nội bộ sự vụ, chỉ sợ khó đối phó a. Hạ Vũ nghe vậy, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin, lại mạnh, cũng bất quá là chút tôm tép nhãi nhép. Bọn hắn phản bội nhân tộc, người người có thể chu diệt. Coi như bọn hắn ẩn giấu lại sâu, ta sớm muộn sẽ đem bọn hắn từng cái bắt được, để cho bọn hắn vì mình hành động trả giá đắt. Thanh âm của hắn mang theo một cỗ chân thật đáng tin ba khí, nhân hoàng huyết mạch tại thể nội chậm rãi phun trào, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Phượng Thương Lan nhìn xem Hạ Vũ, trong lòng kính ý càng lớn. Hắn biết, trước mắt vị người trẻ tuổi này, tuyệt không phải vật trong ao. Thiên Khải tương lai, có lẽ thật muốn ký thác vào trên người hắn. Phượng Thương Lan nhìn xem Hạ Vũ, đưa khí trịnh trọng, tiểu tử, hoàng thất hội nghị sẽ tại 3 ngày sau tổ chức, ta sẽ ở sẽ nâng lên bàn bạc Thiên Khải nhập vào ngươi dưới trướng, vì ngươi phục hưng nhân tộc đại nghiệp trợ lực. Nhưng ở này phía trước, ngươi nhất định phải có thực lực kia, để cho tộc ta những tộc nhân kia có lòng tin, nhất thiết phải có thực lực ứng đối những cái kia ẩn thế hoàng giả uy hiếp. Hạ Vũ cười thần bí, ngươi yên tâm, sẽ để cho các ngươi nhìn thấy. Hắn tại vừa rồi này lại liền có kế hoạch, Hắc Long Kỵ nên toàn bộ triệu hoán đi ra, chính là cái kia mấy trăm vạn thánh đạo cảnh cường giả, đoán chừng đều sẽ dọa Thiên Khải hoàng thất nhảy một cái. Hơn nữa hắn còn có Thần Nông thị, Thái Hạo thị, Thương Sinh thị, Chuyên Húc thị, Thái Hư quan cái này một số người phụ trợ. Cái này một số người cũng là thời điểm xuất thế, hướng Thiên Khải đế quốc tập kết. Chỉ là đột nhiên thu phục Thiên Khải đế quốc, để cho kế hoạch của hắn trước thời hạn, làm rối loạn trước kia hết thể kế hoạch. Nhưng cái này cũng là chuyện tốt, bớt đi Hạ Vũ quá nhiều chuyện. Hắn hoàn toàn có thể lấy Thiên Khải đế quốc làm căn cơ, từ từ hướng bốn phương tám hướng từng bước xâm chiếm mà đi. Đến nỗi dựa vào hệ thống nhiệm vụ tăng cao thực lực khối này, hắn vẫn là có ý định đem Phượng Thương Lan đặt ở trên mặt nổi, chính hắn nhưng là trong bóng tối chủ tính chung. Phượng Thương Lan gặp Hạ Vũ tự tin như vậy, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Đơn giản hỏi thăm một chút Hạ Vũ kế hoạch sau, Phượng Thương Lan liền dẫn đầu rời đi, đi chuẩn bị triệu tập thành viên hoàng thất sự nghi. Mà Hạ Vũ tại hắn sau khi rời đi, trực tiếp vung tay lên, mấy khối truyền âm thạch hiện lên trước mặt hắn. Trong đó có liên hệ Thái Hạo Độ Xuyên, có liên hệ Thương Sinh Vân Cụ, có liên hệ Chuyên Húc Quán Nguyệt, có liên hệ Lý Mục Nhiên. Hạ Vũ đầu tiên kích hoạt chính là Lý Mục Nhiên truyền âm thạch, lão sư, ta đã cầm xuống Thiên Khải Đế quốc, có thể đem Thái Hư Động Thiên Di chuyển đến Thiên Khải trên thành khoảng không, ngươi cùng chư vị sư thúc có thể xuất thế. Tiếp theo là Chuyên Húc Quán Nguyệt, Quán Nguyệt, ta cần trợ giúp của ngươi, đem Chuyên Húc thị động thiên di chuyển đến Thiên Khải trong đế quốc. Phía sau là Thái Hạo Độ Xuyên, ngươi ta ước định, còn chắc chắn. Thiên Khải Đế quốc đế đô Thiên Khải thành chờ ngươi. Cuối cùng là Thương Sinh Vân Cụ, muốn nghe cố sự sao? Tới Thiên Khải Đế quốc đế đô tìm ta. Bốn khối truyền âm thạch đô lưu lại truyền âm sau, Hạ Vũ trực tiếp biến mất ở Tử Thần Điện, xuất hiện ở An Gia trong phủ đệ. Đang cùng Sao Minh Nguyệt anh em Thần Nông Tinh Minh xét hình dáng, lập tức túi người hành lễ, cứu cứu. Hạ Vũ gật đầu một cái, ta để cho tím ba cùng ngươi trở về một chuyến, đem Thần Nông bí cảnh di chuyển đến Thiên Khải Đế quốc đế đô bầu trời a. Thần Nông Tinh Minh đầu tiên là sức sở, tiếp đó lập tức đại hỉ, kích động nói, cứu cứu, ngươi cầm xuống Thiên Khải. Không chờ hắn nói xong, Hạ Vũ liền chụp chụp bả vai hắn, đi thôi. Thần Nông Tinh Minh liền vội vàng gật đầu, hảo. Một bên khác, Thái Hư trong động tiên, có Tô Hải rõ ràng người lão nông này tồn tại, Thái Hư trong động tiên đã sớm hoàn toàn biến dạng. Nguyên bản một mảnh hoang vu Thái Hư trong động tiên, cũng xuất hiện vô số lục sắc, chính là trồng trọt đủ loại cây nông nghiệp. Ruộng đông ở giữa, 10 đạo thân ảnh đang vừa nói vừa cười bận rộn. Có Tô Viễn song tồn tại, Lý Mục Nhiên sư huynh đệ 9 người cũng sẽ không bế tử quan, ngẫu nhiên cũng xuất quan thư giãn một tí tâm tình. Nhưng Thái Hư động tiên cứ như vậy lớn, cửa vào đã bị phong tỏa, duy nhất niềm vui thú cũng chỉ có bồi tiếp Tô Viễn rõ ràng làm ruộng. Mà Tô Viễn rõ ràng cũng sẽ không là một bộ vẻ giàn mua, ngoại trừ hai tóc mai ở giữa còn có chút ít tóc bạc, cả người xem trọng đã giống như 40 mấy tuổi trung niên. Đặc biệt là tại Lý Mục Nhiên sư huynh đệ dưới sự giúp đỡ, tu vi của hắn càng là cao tới tiên cảnh tam trọng tiền kỳ. Lúc này, vừa rút ra một gốc cỏ dại Lý Mục Nhiên, đột nhiên trong lòng có cảm giác, lật tay ở giữa lấy ra truyền âm thạch. Nghe được cái kia lâu ngày không gặp âm thanh, đặc biệt là truyền âm nội dung, Lý Mục Nhiên kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Lý Mục Nhiên tám vị sư đệ cũng cảm giác được sự khác thường của hắn, lập tức vây quanh. Trong đó Hạ Vũ nhị sư bá lập tức dò hỏi, quán chủ sư huynh, chuyện gì xảy ra? Chương 173, thế lực tập kết 1, chương 173, thế lực tập kết 1. Đối với sư đệ hỏi thăm, Lý Mục Nhiên một mặt kích động nhìn bọn hắn, điện hạ đã cầm xuống Thiên Khải Đế quốc, để chúng ta đem Thái Hư động thiên di chuyển đến Thiên Khải Đế đô. Ngự hư bọn người nghe xong, đầu tiên là sửng sở, sau đó toàn bộ đều một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Cũng khó trách bọn hắn như thế, từ bị tuyển vào Thái Hư con sau, tám người cũng không có từng đi ra ngoài. Bọn hắn đều cho là đời này cũng biết giống như lịch đại tổ sư, chỉ có thể cả một đời kẹt ở Thái Hư động thiên, tiếp đó chờ đợi đệ tử đời một đến, cuối cùng lấy mạng sống ra đánh đổi, vì nhân tộc bước một cái tiền đồ. Nào biết được Hạ Vũ đến, liên tiếp thay đổi vận mệnh của bọn hắn, bây giờ càng làm cho bọn hắn có thể xuất thế. Trong đó Lý Mục Nhiên ngũ sư đệ sáng khung không kịp chờ đợi dò hỏi, quán chủ sư huynh, chúng ta bây giờ xuất phát sao? Lý Mục Nhiên gật đầu một cái, hảo. Các ngươi chuẩn bị một chút, tiếp đó ra Thái Hư động thiên. Ta liền lập tức khởi động trận pháp, đem Thái Hư động thiên thu vào trong chữ vật pháp bảo. Hắn cái kia tám vị sư đệ nghe vậy, lập tức như làm chim tức tán, toàn bộ đều đi thu thập một phen. Cuối cùng chỉ còn lại một mặt mộng bức Tô Viễn rõ ràng, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Lý Mục Nhiên. Lý Mục Nhiên thấy thế, lập tức cùng hắn giải thích. Một bên khác, Khuê Tang vực Tây Bộ bầu trời chín và dặm. Người bình thường nhìn ở đây, chính là hư không mà thôi. Nhưng có chuyên húc thị tộc người ở đây, bọn hắn liền biết nơi đây có động thiên khác. Ở đây chính là cất giấu chuyên húc thị động thiên. Trong động thiên, đang tính tọa tu luyện chuyên húc quán nguyệt tại Hạ Vũ dùng truyền âm thạch truyền âm sau, lập tức có cảm giác. Nàng đột nhiên mở to mắt, lật tay lấy ra truyền âm thạch, cẩn thận nghe xong một chút Hạ Vũ lưu âm sau, nhíu mày trầm tư. Mấy hơi sau, chuyên húc quán nguyệt mới giơ lên lông mày nhìn về phía ngoài mặt thất, người tới, đi tụ tập tộc nhân. Đồng thời, tại Hạo vực đông nam bộ bầu trời 10 vạn dặm chỗ, nơi đây đồng dạng cất giấu một cái động thiên, đó chính là Thái Hạo thị động thiên. Trong động thiên, đang tại diễn võ trưởng cùng tộc nhân so tài Thái Hạo Độ Xuyên đột nhiên thu tay lại, lật tay ở giữa, một khối truyền âm thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Thái Hạo Độ Xuyên nhìn chằm chằm truyền âm trên đá cái kia hiên viên hai chữ nhìn mấy hơi sau, mới kích hoạt truyền âm thạch, nghe. Sau khi nghe xong, hắn trực tiếp nhíu mày trầm tư. Sau một hồi khá lâu, Thái Hạo Độ Xuyên mới nhìn hướng cái kia cùng hắn luận bàn người, "Phù Phong, ngươi đi trước tụ tập tộc nhân, ta có chuyện quan trọng tuyên bố." "Là, Tăng Thúc Tổ." Thương Châu vực Bắc Bộ Thiên Minh Nguyên. Thiên Minh Nguyên chính là Thương Sinh thị lừa giết Thiên Minh tộc cường giả tạo thành. Nơi đây nhiều năm hỗn độn cương phong tàn phá bừa bãi, hỗn độn loạn lưu phong trào, pháp tắc hỗn loạn, danh xưng nhân tộc cương vực bên trong thập đại tuyệt địa. Thế nhân không biết là, tại Thiên Minh Nguyên tâm chỗ, vẫn còn có nhân tộc sinh tồn. Sinh tồn ở nơi này địa, chính là Thương Sinh thị tộc người. Bây giờ, tại Thương Sinh thị tộc mà lớn nhất một tòa trong đại điện, Thương Sinh Vân Cử đang tại viết. Nếu là Hạ Vũ ở đây liền sẽ phát hiện, thứ hắn viết chính là ti trong sáng nói cho hắn những cái kia cố sự. Ngay tại Thương Sinh Vân Cử vùi đầu kỷ niệm thời điểm, hắn lại đột nhiên ngừng bút, một khối truyền âm thạch xuất hiện ở trước mặt hắn trên thư án. Thương Sinh Vân Cử nhìn xem cái kia mang theo hiên viên hai chữ ký hiệu truyền âm, trên mặt đột nhiên vui mừng, tiếp đó lập tức kích hoạt truyền âm thạch nghe. Sau khi nghe xong, Thương Sinh Vân Cử kích động đến trực tiếp bỏ lại trong tay linh bút, đột nhiên đứng dậy hướng về bên ngoài đại điện đi đến. Đi tới cửa điện lớn bên ngoài sau, hắn tùy tiện giữ chặt một cái tộc nhân, hương phấn nói, thông chi tộc nhân chuẩn bị một chút, chúng ta phải dọn nhà. Tộc nhân kia nghe vậy, nghi hoặc nhìn Thương Sinh Vân Cử, tựa như tại xác nhận mệnh lệnh của tộc trưởng đồng dạng. Nào biết được Thương Sinh Vân Cử thấy hắn bất động, nhấc chân liền đá vào hắn trên ông, quát khẽ, thất thần làm gì? Còn không mau đi. Là, tộc trưởng. Vu Sơn vực đông bộ bầu trời khoảng 8 vạn dặm. Hư không đột nhiên xé rách, hai thân ảnh từ trong hư không đi ra. Người tới chính là Thần Nông Tinh Minh cùng Tím Ba. Hai người sau khi ra ngoài, Thần Nông Tinh Minh hướng về phía Tím Ba chắp tay thi lễ, làm phiền Tím Tam đại người. Tím Ba nghe xong, khoát tay áo, khẽ cười nói, tiểu tử ngươi, bây giờ vẫn còn khách khí lên. Ngươi đi đem tộc nhân tụ tập ra, ta trước tiên đem động thiên chữa trị khỏi. Thần Nông Tinh Minh gật đầu một cái, hảo. Dứt lời đồng thời, Thần Nông Tinh Minh hai tay bắt đầu không ngừng kết ấn. Đợi hắn kết ấn kết thúc lúc, Thần Nông Tinh Minh đã không có tin tức biến mất. Mà Tím Ba tại Thần Nông Tinh Minh sau khi rời đi, trong tay trái xuất hiện hai khối tản ra tia sáng tảng đá. Tiếp lấy, tay phải hắn vung lên, trong hư không lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn, Thần Nông động thiên hiện ra ở trước mặt hắn. Đồng thời, tay trái hắn bên trong hai khối tảng đá cũng chậm chậm hiện lên hướng về động thiên giới bích bay đi. 3. Thiên Khải Đế quốc đế đô, Thiên Khải nội thành An gia trong phủ đệ, Hạ Vũ nhìn xem giao diện thuộc tính rơi vào trầm tư. Túc chủ Hạ Vũ, cảnh giới Thánh đạo đệ lục cảnh tiền kỳ, thể chất nhân hoàng thể, trước mắt mở khóa 80%, linh căn tiên linh căn, công pháp Cửu Long phá thiên quyết, viên mãn. Thần thông nhân hoàng đồng, long ảnh tiên huyết bộ, cửu long phần thiên thuật, thiên long chấn ngục ấn. Pháp bảo nhân hoàng kiếm, nhân hoàng bảo, chấn thế ấn. Nhiệm vụ chính tuyến nhân hoàng xưa di nhiệm vụ 9, tiến vào tùy ý một tòa nhân tộc thiên uyên, xem xét hiện trạng. Nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ ngẫu nhiên đổi mới bên trong. Vật phẩm ẩn thân đạo cụ một lần, linh căn tiến giai số lần 73, công pháp lĩnh ngộ số lần 35, đại thành, hắc long kỵ thẻ triệu hoán 665-2053, hắc long kỵ thống soái thẻ triệu hoán 4, hắc long kỵ phó soái thẻ triệu hoán 12, hắc long kỵ đại tướng thẻ triệu hoán 10, hắc long kỵ thống lĩnh thẻ triệu hoán 35. Hắc Long kỵ kỳ chủ thẻ triệu hoán 75, hạ phẩm linh thạch 20 vạn, thượng phẩm linh thạch 22 vạn, thượng phẩm tiên thạch 20 vạn, ngẫu nhiên đại đạo pháp tắc ba đầu. Ngay tại Hạ Vũ cân nhắc là bây giờ triệu hoán, vẫn là đi Thiên Khải Hoàng thất trong động thiên triệu hoán thời điểm, trước mặt hắn bốn khối truyền âm thạch bắt đầu có phản ứng. Trước hết nhất có phản ứng truyền âm thạch, là có quán nguyệt hai chữ truyền âm thạch. Hạ Vũ thấy thế, phất tay một tia thánh lực quán thâu tiến truyền âm trong đá. Truyền âm thạch lập tức vang lên chuyên húc quán nguyệt âm thanh, điện hạ, chuyên húc thị 2 ngày sau đến. Hạ Vũ lập tức vui mừng, vừa định mở miệng cảm tạ một phen, viết thương sinh hai chữ truyền âm thạch cũng có phản ứng. Hắn lập tức một tia thánh lực quán thâu tiến truyền âm thạch. Truyền âm thạch kích hoạt trong ngay mắt, lập tức vang lên thương sinh vân củ thanh âm kích động kia, ha 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 ha. Ngươi thế nhưng là để cho chúng ta phải tâm lạnh a. Ngươi cuối cùng nhớ tới ta, nhiều nhất một ngày sẽ đến, ngươi liền chuẩn bị hảo cố sự a. Lúc này, khối thứ 3 truyền âm thạch có phản ứng, cái kia truyền âm trên đá nhưng là có khắc Lý Mục Nhiên ba chữ. Hạ Vũ đồng dạng một tia thánh lực quán thâu tiến truyền âm sau đá, cũng không nghe thấy Lý Mục Nhiên âm thanh, mà là nghe được ông ngoại hắn Tô Viễn rõ ràng cái kia thanh âm nghẹn nào, "Hải tử, ngươi còn tốt chứ?" Vô cùng đơn giản 6 cái chữ sau, mới là Lý Mục Nhiên âm thanh, "Hải tử, chúng ta sẽ mau chóng đến. Ông ngoại ngươi hết thảy mạnh khỏe, chỉ là có chút lo lắng ngươi. Khẩn yếu con đầu, ngươi ngàn vạn lần đừng phân tâm." Chương 174, thế lực tập kết 2, chương 174, thế lực tập kết 2. Cuối cùng một khối có phản ứng truyền âm thạch, chính là Thái Hạo Độ Xuyên. Hạ Vũ kích hoạt truyền âm sau đá, chỉ có thật đơn giản mấy chữ, "Trong vòng 2 ngày đến." Truyền âm thạch đô có đáp lại, Hạ Vũ cũng là kích động không thôi, trực tiếp lui ra giao diện thuộc tính. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có tính toán. 3 ngày sau, Thiên Khải Hoàng thất trong động thiên, Thái Hòa Điện. Trong ngày thường dùng để cử hành tộc nhân hội nghị rộng lớn cung điện, bây giờ lại bị một cỗ trầm trọng bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Thiên Khải Hoàng thất còn sót lại 4-500 người tề tụ nơi này, từ dâu tóc bạc phơ mới lão, cho tới vừa cùng Nhược Quán tông tộc tử đệ, người người vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía chủ vị Phượng Tương Lan. Lúc này, một vị thân mang áo mãng bào màu tím, khuôn mặt cương nghị lão giả run rẩy đi ra đội ngũ. Hắn là Phượng thị tông tộc đại trưởng lão Phượng Thiên Hùng, thánh đạo đệ tứ cảnh trung kỳ tu vi, ở trong tộc uy vọng cực cao. Bây giờ hắn nước mắt tuôn đầy mặt, chỉ vào Phượng Thương Lan đau lòng nhức óc, "Vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Thiên Khải Đế quốc là ta Phượng thị tiên tổ trải qua mấy ức năm đánh liều ở dưới cơ nghiệp, từ một cái biên thủy bộ lạc nhỏ cho tới bây giờ vượt ngang hai vực thánh cấp thế lực, ở dưới chạy xuôi bao nhiêu Phượng thị binh sĩ máu tươi. Ngài có thể nào vì một ngoại nhân, liền đem tổ tông cơ nghiệp chắp tay nhường cho?" Tiếng nói của hắn vừa ra, lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn. Từng đợt tiếng chinh phạt cũng vang lên tại Phượng Thương Lan bên hai. Đại trưởng lão nói rất đúng. Bệ hạ, Hạ Vũ tuy là nhân hoàng hậu duệ, là nghe thường nha đầu kia vị hôn phu, nhưng cuối cùng không phải ta Phượng thị tộc nhân. Để cho hắn chấp trưởng Thiên Khải, ta Phượng thị còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cự yêu quan là ta Thiên Khải dùng vô số thi cốt chất đống che chắn, có thể nào giao đến ngoại nhân trong tay? Nếu là hắn tương lai quyết sách sai lầm, dẫn đến yêu tộc xâm lấn, ai có thể nhận trách nhiệm nặng nề này? Ta Phượng thị còn có 400-500 tộc nhân, chẳng lẽ liền thủ không được cái này giang sơn sao? Coi như gian khổ, chúng ta cũng có thể chống đỡ xuống, hà tất ăn nhờ ở đậu? Thanh âm phản đối liên tiếp, giống như nước thủy triều tuôn hướng Phượng Tương Lan. Không ít tuổi trẻ tử đệ càng là trong mắt phun lửa, nhìn về phía cửa điện phương hướng, phản phất Hạ Vũ bây giờ là ở chỗ này, muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Phượng Thương Lan ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại như gặp phải trọng truy. Những lời này, câu câu đều đâm tại nỗi đau của hắn. Hắn làm sao không biết cơ nghiệp tổ tông chân quý, làm sao không rõ tộc nhân không cam lòng? Nhưng hắn càng hiểu rõ, cố thủ chỉ có thể tự chịu diệt vong. Phượng Thương Lan bất đắc dĩ lắc đầu, tựa như đã sớm biết kết quả này. Hắn cũng chỉ có thể cười khổ chậm rãi mở miệng, âm thanh hiện ra vẻ bề bài, lại kiên định lạ thường. "Chư vị trưởng lão, tộc đệ tộc chất nhóm, ta biết trong lòng các ngươi không cam lòng, nhưng bây giờ Thiên Khải sớm đã không phải mấy ước năm trước cái kia hương thịnh đế quốc. Dị tộc vây quanh, bên trong có ám tử, ẩn thế hoàng giả nhìn chằm chằm, chỉ dựa vào chúng ta 400-500 người có thể chống bao lâu? Hạ Vũ là nhân hoàng hậu duệ, mục tiêu của hắn là phục hưng nhân tộc, cái này cùng ta Phượng thị tiên tổ phong sắt đại nhân di chí một mạch tương thừa. Đi nương nhờ hắn cũng không phải là ăn nhờ ở đậu, mà là vì nhân tộc đại nghĩa, vì Phượng thị có thể có tốt hơn tương lai. Tộc nhân tựa như đều không mua hàng trướng, trong đó Phượng Thiên Hùng càng là cười lạnh một tiếng, "Hừ, đại nghĩa, tương lai." Bệ hạ sợ là bị cái kia Hạ Vũ hoa ngôn xảo ngữ lừa. Hắn nếu thật vì nhân tộc đại nghĩa, vì sao muốn cướp đoạt Thiên Khải? Chẳng lẽ liền không thể bình đẳng hợp tác sao? Theo ta thấy, hắn chính là ngấp nghé ta Thiên Khải cương vực cùng cự yêu quan, không muốn từ bỏ trong tay quyền lực Thiên Khải thành viên hoàn thất, cũng là lập tức mở miệng trợ giúp Phượng Thiên Hùng. "Không tệ, bình đẳng hợp tác có thể, để chúng ta thần phục, tuyệt đối không thể. Chúng ta tình nguyện chết trận, cũng không làm người khác phụ thuộc." Quân tinh xúc động phẫn nộ, liền mấy vị nguyên bản trung lập trưởng lão cũng mặt lộ vẻ do dự, nhìn về phía Phượng Thương Lan trong ánh mắt tràn đầy chất vấn. Phượng Thương Lan chỉ cảm thấy đau cả đầu. Hắn biết, muốn thuyết phục những thứ này bị tổ tông vinh quang trói buộc tư tưởng tộc nhân, so với thanh trừ dị tộc cám tử muốn khó hơn nhiều. Ngay tại song phương rằng co không xong, bầu không khí sắp thất khống chi tế, ngoài điện truyền đến một đạo rất có lực xuyên thấu âm thanh. "Ha ha, Phượng thị nhất tộc hậu nhân, ngược lại là so trước kia phong sắt đại nhân thiếu đi mấy phần quyết đoán a." Tiếng nói vừa ra, một thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại chỗ cửa điện. Đó là một vị thân mang tinh văn đạo bào trung niên, khuôn mặt cổ phác, ánh mắt giống như tinh không giống như thâm thúy, quanh thân tản ra như có như không thánh đạo đệ bát cảnh uy áp, lại thu liễm đến vô cùng tốt, phảng phất chỉ là một vị thông thường văn sĩ trung niên. Nhìn thấy người tới, Phượng Thương Lan bỗng nhiên đứng lên, trên mặt viết đầy chấn kinh, "Lý Mục Nhiên đạo hữu." Hắn mặc dù chỉ gặp qua Lý Mục Nhiên một hai lần, nhưng từ trong cổ tịch gặp qua thiếu hạo dưới trướng Khâm Thiên giám phục sức miêu tả, nhất là cái kia thân tinh văn đạo bảo, càng là ký hiệu tượng trưng. Phượng Thiên Hùng cùng một đám Phượng thị tộc nhân cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mặc dù không biết Lý Mục Nhiên, lại có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia cỗ sâu không lường được khí tức, viễn siêu tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí so thất tổ Phượng Vân Hải còn muốn cường hoành hơn. Lý Mục Nhiên không để ý đến đám người chấn kinh, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Thái Hòa Điện, cuối cùng rơi vào trên thân Phượng Thương Lan, khẽ gật đầu. "Phượng đạo hữu, ngươi so ngươi những cái kia tiên tổ, ngược lại là nhiều hơn mấy phần tầm nhìn xa." công nhận của hắn giống như cho Phượng Thương Lan rót vào một liều thuốc mạnh, để cho hắn cái eo trong nháy mắt ưỡn thẳng rất nhiều. Ngược lại là cái kia Phượng Tiên Hùng, hắn cưỡng chế trong lòng rung động, nghiêm nghị chất vấn, ngươi là ai? Vì sao lại xông vào ta Thiên Khải Hoàng thất hội nghị? Lý Mục Nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là hướng về phía ngoài điện cất cao giọng nói, các vị sư đệ, tất cả vào đi, đừng để nhân gia cho là chúng ta Thái Hư Quan không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Theo hắn vừa nói xong, tám đạo thân ảnh tuần tự bước vào Thái Hòa điện. Người tới toàn bộ cũng giống như Lý Mục Nhiên đồng dạng, thân mang tinh thần đạo bảo. Phượng Thiên Hùng đám người nhất thời kinh hãi, bởi vì tám người cái kia ẩn ẩn tán phát tu vi khí tức, vậy mà toàn bộ đều không thua kém Phượng Vân Hải, thấp nhất cũng là thánh đạo đệ bát cảnh tu vi. Tiến vào tám người, chính là Lý Mục Nhiên tám vị sư đệ, Ngự Hư tám người. Lý Mục Nhiên lúc này mới nhìn về phía đám người, cười nhạt một tiếng, cho chư vị giới thiệu một chút, bọn hắn chính là sư đệ của ta, cũng là điện hạ Hạ Vũ tám vị sư thúc. Phượng Thiên Hùng bọn người nghe tiếng hoàn hồn, toàn bộ đều không hiểu nhìn về phía Phượng Thương Lan. Mà Phượng Thương Lan thấy mọi người ánh mắt quan tới, trực tiếp liền không nhìn đám người, làm bộ nâng chung trà lên thưởng trà. Phượng Thiên Hùng bọn người gặp Phượng Thương Lan thái độ như thế, trong lòng mặc dù nộ khí trùng thiên, nhưng thấy Lý Mục Nhiên chín người ở đây, cũng không dám phát tác. Bọn hắn cũng chỉ được nghi hoặc nhìn Lý Mục Nhiên chín người, không biết hắn sau đó muốn làm cái gì. Lý Mục Nhiên chín người thấy thế, trực tiếp tả hữu hai nhóm đứng thẳng, tựa như đang nên tiếp cái gì tựa như. Mấy hơi sau, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Ha 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 ha. Nghe nói nơi này có một chi Phong Sắt thị tộc nhân, ta Thương Sinh thị cũng tới xem, không biết các vị có hoan nghênh hay không. Cái kia tiếng nói rơi xuống đồng thời, một thân một mạc áo bào màu xám, cầm trong tay quản giấy, khuôn mặt tuấn tú thanh niên đi vào trong điện. Đặc biệt là thanh niên kia quanh thân còn quấn đậm đá sinh mệnh khí tức, phản phất có thể để cho cây khô gặp mùa xuân. Hắn vừa xuất hiện, trong điện nguyên bản không khí khẩn trương đều hòa hoãn rất nhiều. Chương 175, thế lực tập kết 3, chương 175, thế lực tập kết 3. Thương Sinh thị. Thiên Khải Hoàng thất có kiến thức rộng trưởng lão, cũng nhịn không được la thất thanh. Thương Sinh thị là nhân tộc viễn cổ thánh hiển, phong hoàng cấp nhân vật, lấy lại từ bi, chí lớn chứ danh. Truyền thuyết hắn từng đi khắp huyền hoàng thế giới, vì nhân tộc tìm thầy hỏi thuốc, chăm sóc người bị thương, uy vọng cực cao. Mà cái này đi vào trong điện chính là Thương Sinh thị hậu duệ, Thương Sinh Vân Cử. Bất quá, còn không đợi Thiên Khải thành viên hoàng thất hoàn hồn, Thái Hòa điện lần nữa đi tới một người. Người tới thân mang kim sắc long văn chiến giáp, khuôn mặt mặc dù trẻ tuổi, nhưng vô cùng uy nghiêm, không giận tự uy. Đặc biệt là quanh người hắn tản ra huy hoàng thiên uy, phản phất một vị thống ngự vạn quân thượng cổ chiến thần. Người tới chính là Thái Hạo Độ Xuyên. Hắn nhìn quanh một vòng bốn phía sau, khinh thường mở miệng nói, Phong Sắt thị hậu nhân lại như thế nào? Nếu như càng là chút tham sống sợ chết, ham muốn hưởng lạc hạng người, giữ lại cũng là cho nhân tộc sở soạn. Còn không bằng để cho ta Thái Hạo thị giúp Phong Sắt đại nhân quét sạch cạnh cửa, miễn cho sống sót cho Phong Sắt đại nhân mất mặt. Thái Hạo Độ Xuyên âm thanh cũng không lớn, nhưng rơi vào Thiên Khải Hoàng thất trong thai mọi người, tựa như thiên lôi cuồn cuộn. Đồng thời, hắn lời nói cũng đem Thiên Khải Hoàng thất người chấn tỉnh táo lại. Lần này, chính là Phượng Thương Lan cũng là rung động không thôi, nhịn không được một tiếng kinh hô, Thái Hạo thị. Xem như Thiên Khải Hoàng thất đế quân, Phượng thị nhất tộc tộc trưởng đương thời, hắn như thế nào chưa từng nhìn thấy Thái Hạo thị ghi chép. Đây chính là nhân tộc thời kỳ viễn cổ trọng yếu thánh hiển, tục truyền hắn nửa đời trước là chiến thần, nửa đời sau càng là đối với nhân tộc phát triển có không thể xóa nhòa công hiến. Tiếp lấy, đi tới người thứ ba. Chỉ thấy hắn thân mang áo vải áo, vai khiêng một thanh thuốc quốc. Khuôn mặt tuấn tú, trên thân mang theo nhàn nhạt mùi thuốc cùng bùn đất khí tức, nhìn như bình thường, lại cho người ta một loại trầm trọng cảm giác như núi. Người tới chính là Thần Nông Tinh Minh. Thần Nông Tinh Minh sau khi đi vào, quét mắt một vòng bốn phía, hướng về phía Thiên Khải Hoàng thất người khẽ gật đầu, khẽ cười nói, ha ha ha. Nghe cứu cứu nói Phong Sắt đại nhân hậu duệ tại hội nghị, ta đại biểu Thần Nông thị đến đây xem lễ, các vị hẳn sẽ không đuổi người à? Thiên Khải thành viên Hoàng thất cũng sớm đã chết lặng. Thần Nông thị ba chữ vang lên tại bọn hắn bên hai lúc, liền một mực phản đối Phượng Thương Lan Phượng Vân Hải cũng là khổ tâm nở nụ cười. Hắn hoảng hốt thấy được trong bí tịch ghi lại thượng cổ thời đại. Phượng Vân Hải đều có chút hoài nghi ý nghĩ của mình. Trước mắt liền đến ba cái thị tộc nhân vật thủ lĩnh, chẳng lẽ mình thật sự sai? Ngay tại hắn còn tại hoài nghi nhân sinh thời điểm, đạo thứ tư thân ảnh đi vào Thái Hòa điện. Chỉ là đạo thân ảnh là một tuyệt sắc nữ tử, nàng chính là chuyên hút quán nguyệt. Hơn nữa tiên tiến nhất tới Lý Mục Nhiên chín người cũng tại hai đầu gối quỳ xuống đất nên đón, tề hô nói, đệ tử các loại khấu kiến tổ sư. Cũng không trách Lý Mục Nhiên bọn người như thế, Thái Hư Quan chính là chuyên hút Thái Hư sáng tạo, Lý Mục Nhiên mấy người chín người đã là thứ mấy đệ tử đời 10. Mà chuyên hút quán nguyệt chính là chuyên hút Thái Hư nữ nhi, nàng bối phận tại Thái Hư Quan tới nói, vậy thật là không có mấy người có thể sánh được. Chuyên hút quán nguyệt thấy thế, cũng chỉ là khẽ gật đầu, đều đứng lên đi. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Thiên Khải Hoàng thất người, hơi hơi thi lễ, phu quân nhà ta ở ngoài điện quảng trường lặng chờ chư vị. Nói xong, chuyên hút quán nguyệt liền không nói thêm nữa. Vốn là chết lặng Thiên Khải Hoàng thất người, đã sớm ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm đến mười mấy người. Tứ đại thế lực đại biểu, tất cả đều là trong truyền thuyết sống mấy cái thời đại nhân tộc thánh hiền hậu duệ. Còn có một cái thần bí phi phàm Thái Hư Quan. Toàn bộ Thái Hòa điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều bị bất thình lình chiến trận choáng váng. Bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, những thứ này chỉ tồn tại ở trong cổ tịch nhân vật, tại sao lại đột nhiên buông xuống thiên khải, hơn nữa nhìn địa bộ này, dường như là hướng về phía Hạ Vũ tới. Mà tại Thái Hòa điện bên ngoài giữa quảng trường, Hạ Vũ cũng là một mặt mỉm cười nhìn Thái Hòa điện đại môn. Quảng trường bốn phía còn có bốn cái phương trận, theo thứ tự là chuyên hút thị tộc người, Thái Hạo thị tộc người, Thương Sinh thị tộc người, Thần Nông thị tộc nhân. Hạ Vũ vốn là muốn mượn Thái Hư Quan, chuyên hút thị, Thái Hạo thị, Thương Sinh thị, Thần Nông thị uy danh, hiện ra cường đại nội tình. Nhưng nhìn thấy Lý Mục Nhiên bọn người đến sau, cũng vẫn là cho hắn không thiếu kinh ngạc. Giống như Lý Mục Nhiên sư huynh đệ chín người, đại sư huynh Lý Mục Nhiên đã là thánh đạo đệ bát cảnh viên mãn tu vi, còn lại 8 người cũng tất cả đều là thánh đạo đệ bát cảnh tiền kỳ. Còn có Thái Hạo Độ Xuyên, Thương Sinh Vân Cử hai người. Lần gặp gỡ trước lúc, hai người mới chỉ là thánh đạo đệ nhất cảnh tiền kỳ, ngắn ngủi chừng một năm không thấy, đã là thánh đạo đệ lục cảnh hậu kỳ cường giả. Còn có chuyên húc quán nguyệt, nàng càng là đạt đến thánh đạo đệ thất cảnh tiền kỳ. Lúc bọn hắn đến, Hạ Vũ chính xác cũng là hung hăng rung động một cái. Hắn cho là mình cái này quải bước tăng lên đã đủ nhanh, nào biết được cái này có chút lớn thị tộc nội tình, vẫn là để hắn đánh giá thấp. Ngoại trừ chuyên húc quán nguyệt, thái hạo độ xuyên, thương sinh vân củ cái này ba cái nhân vật thủ lĩnh bên ngoài, tam đại trong thị tộc càng là có không ít thánh đạo cảnh cường giả. Giống như chuyên húc quán nguyệt chỗ chuyên húc thị, nhân số mặc dù không đủ 3000, nhưng khoảng chừng 200 tới thánh đạo đệ tam cảnh trở lên cường giả, còn có trên dưới 500 thánh đạo đệ nhất, nhị cảnh cường giả. Thái Hạo thị, Thương Sinh thị cũng là như thế. Ngay tại Hạ Vũ chờ đợi Thiên Khải Hoàng thất người quyết định lúc, Thái Hòa điện chỗ cửa lớn truyền đến tiếng bước chân. Đầu tiên đi ra chính là chuyên húc quán nguyệt, phía sau đi theo Thái Hạo Độ Xuyên, Thương Sinh Vân Củ, Thần Nông Tinh Minh, sau đó là Lý Mục Nhiên sư huynh đệ 9 người, cuối cùng là lấy Phượng Thương Lan cầm đầu Thiên Khải Hoàng thất đám người. Đám người đi ra đại điện sau, chuyên húc quán nguyệt mấy người bốn tộc trưởng quân nhân vật riêng phần mình về tới tộc nhân của mình phía trước. Lý Mục Nhiên sư huynh đệ 9 người cũng đi tới sau lưng Hạ Vũ. Chỉ có Thiên Khải Hoàng thất đám người đứng tại Thái Hòa điện cửa ra vào, có chút không làm sao đứng ở nơi đó. Hạ Vũ khi nghe đến tiếng bước chân lúc, liền ở trong lòng gọi lên hệ thống, "Hệ thống, cho ta đem triệu hoán số lần toàn bộ triệu hoán." Theo hắn dứt lời phía dưới, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức liên tiếp không ngừng vang lên ở trong đầu hắn. "Đinh. Khấu trừ Hắc Long Kỵ thống soái thẻ triệu hoán 4 trường, chúc mừng túc chủ thu được Hắc Long Kỵ thống soái, tím 4, tím 5, tím 6, tím 8." "Đinh. Khấu trừ Hắc Long Kỵ phó soái thẻ triệu hoán 12 trường, chúc mừng túc chủ thu được Hắc Long Kỵ phó soái, kim 1, kim 2, kim 3, kim 4, kim 12." "Đinh. Khấu trừ Hắc Long Kỵ đại tướng thẻ triệu hoán 10 trường, chúc mừng túc chủ thu được Hắc Long Kỵ đại tướng, ngân 1, ngân 2, ngân 3, ngân 5, ngân 10." "Đinh. Khấu trừ Hắc Long Kỵ thống lĩnh thẻ triệu hoán 35 trường, chúc mừng túc chủ thu được Hắc Long Kỵ thống lĩnh, huyền 1, huyền 2, huyền 5, huyền 10, huyền 15, huyền 20, huyền 35." "Đinh. Khấu trừ Hắc Long Kỵ kỳ chủ thẻ triệu hoán 75 trường, chúc mừng túc chủ thu được Hắc Long Kỵ kỳ chủ, vàng 1, vàng 5, vàng 10." "Đinh. Khấu trừ Hắc Long Kỵ thẻ triệu hoán 6652053 trường, chúc mừng túc chủ thu được Hắc Long Kỵ sĩ tốt, 6652053 tên." Hạ Vũ trong lòng đã sớm rung động không thôi, đừng nói nghe không được, không nhìn thấy, nhưng hắn có cảm ứng à. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống không ngừng rơi xuống, hắn có thể thấy rõ ràng từng cái Hắc Long Kỵ xuất hiện tại Thiên Khải Hoàng thất động thiên trong hư không. Đợi đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống toàn bộ lúc rơi xuống, Hạ Vũ khí tức trên thân chợt bộc phát. Hắn cái kia thánh đạo đệ lục cảnh tiền kỳ tu vi không che giấu nữa, giống như ngủ say thái cổ cự thú thức tỉnh, bàng bạc thánh lực bao phủ toàn bộ Thái Hòa điện bên ngoài quảng trường. Đặc biệt là màu vàng kia nhân hoàng huyết mạch chi lực, càng là phóng lên trời, tại đỉnh đầu hắn tạo thành một đạo cực lớn kim sắc long ảnh, uy nghiêm thần thánh, để cho tất cả quảng trường bốn phía tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu áp chế. Phượng thị tộc nhân nhao nhao biến sắc, những cái kia vừa rồi ầm ĩ lợi hại nhất con em trẻ tuổi, tức thì bị cỗ uy áp này ép tới sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Tu vi hơi cao điểm Phượng thị tộc nhân, cũng là kinh hô không ngừng. "Này, đây là nhân hoàng huyết mạch, thật mạnh uy áp. Thánh đạo đệ lục cảnh tiền kỳ, làm sao có thể có như thế khí tức kinh khủng? Ta cảm giác ở trước mặt hắn, đều có chút thở không nổi." Chương 176, thế lực tập kết 4, chương 176, thế lực tập kết 4. Phượng thị tộc nhân nhao nhao biến sắc, những cái kia vừa rồi tại trong Thái Hòa điện ầm ĩ lợi hại nhất con em trẻ tuổi, tức thì bị cỗ uy áp này ép tới sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Hạ Vũ không có ngừng phía dưới, tâm niệm khẽ động, Nhân Hoàng kiếm, Nhân Hoàng bảo, Chấn Thê ấn ba kiện siêu việt cực phẩm thánh khí pháp bảo lơ lửng tại phía sau hắn, tản mát ra hào quang sáng chói, nhân đạo khí vận lượn lờ, phảng phất có thể trấn áp vạn cổ. Phượng thị tộc nhân đã sớm thất thanh, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Thiên Khải Đế quốc xem như thánh cấp thế lực, cũng chỉ có một kiện cực phẩm thánh khí trấn quốc, nhưng Hạ Vũ vậy mà bên người mang theo ba kiện cực phẩm thánh khí, bực này nội tình, đơn giản nghe rợn cả người. Không đợi Phượng thị đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Hạ Vũ ánh mắt ngưng lại, Nhân Hoàng đồng thi triển mà ra, trong con ngươi màu vàng nóng phủ văn lưu chuyển, đảo qua tại chỗ Phượng thị tộc nhân. Phượng Thiên Hùng, thánh đạo đệ tứ cảnh trung kỳ, thể nội phong chi đại đạo pháp tắc bùng lòng, nếu không kịp thời củng cố, trong vòng trăm năm nhất định sinh tâm ma. Phượng Dừng, thánh đạo đệ tam cảnh hậu kỳ, nóng lòng cầu thành, pháp tắc căn cơ bất ổn, cưỡng ép đột phá chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Phượng Nguyễn Nhi, thánh đạo đệ tam cảnh viên mãn, thiên phú không tồi, lại bị trong tộc tài nguyên hạn chế. Hạ Vũ thuận miệng nói ra hơn 10 vị Phượng thị tộc nhân tu vi bình cảnh cùng thai hoang ẩm, vô cùng tinh chuẩn, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Phượng thị tộc nhân triệt để choáng váng, nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt giống như nhìn quái vật. Liên Phượng Thiên Hùng cũng sững sờ tại chỗ, Hạ Vũ nói trong cơ thể hắn phong chi đại đạo pháp tắc vung lòng sự tình, đúng là hắn gần nhất khổ nhất buồn bực vấn đề, chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, Hạ Vũ vậy mà một mắt xem thấu. Hạ Vũ đem đây hết thảy thu hết vào mắt, khóe miệng của hắn câu lên một vòng hiểu rõ độ cong. Đồng thời, hắn cũng biết ngôn ngữ cùng tu vi bày ra cuối cùng không đủ thẳng quan, chỉ có lấy ra đủ để chấn nhiếp vạn tộc các chủ bài, mới có thể để cho Phượng thị nhất tộc triệt để tin phục, cũng làm cho tứ đại thế lực nhìn thấy hắn phục hưng nhân tộc sức mạnh. Hạ Vũ lần nữa nhìn về phía Phượng thị tộc nhân, âm thanh đột nhiên cất cao, không còn là trước đây bình tĩnh ôn hòa, mà là mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí, chư vị lo nghĩ thiên khải an nguy, lo lắng Phượng thị tương lai, ta đều biết rõ. Hôm nay, ta liền để các ngươi xem, ta trong tay Hạ Vũ, đến tột cùng nắm sức mạnh như thế nào. Tiếng nói vừa ra, Hạ Vũ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu thiên khải hoàng thất động thiên hư không, một tiếng rung khắp thiên địa hét lớn ầm vang vang dội. Hắc Long Kỵ ở đâu? Hắn một tiếng này, ẩn chứa nhân hoàng huyết mạch uy nghiêm cùng thánh đạo đệ lục cảnh bàng bạc thánh lực, giống như thái cổ kinh lôi lăn qua phía chân trời. Toàn bộ Thiên Khải Hoàng Thất động thiên cũng vì đó rung động, mặt đất giạn nứt, tầng mây cuồn cuộn, đều có thể rõ ràng nghe được tiếng này bao hàm hiệu lệnh la lên. Thái Hòa Điện bên ngoài quảng trường, tất cả mọi người đều bị bất thình lình cử động cả kinh đứng dậy. Chuyên Húc thị tộc trước mặt người khác Chuyên Húc Quán Nguyệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thấp giọng thì thào, rốt cuộc phải giải phong sao? Bệ hạ hậu chiêu. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, trên bầu trời truyền đến từng trận đinh thai nhức óc long ngâm. Gào. Giống. Tiếng long ngâm cũng không phải là đến từ một chỗ, mà là từ bốn phương tám hướng trong hư không truyền đến, giống như ngàn vạn cự long đồng thời thức tỉnh. Thanh âm kia tràn đầy man hoang cùng bá đạo, mang theo xé rách thời không lực lượng của bạo, làm cho cả trong động thiên thiên địa linh khí đều kịch liệt ba động. Đặc biệt là những cái kia thánh đạo cường giả càng là cảm thấy tim đập nhanh, phản phất có một tòa thái cổ thần sơn sắp ép xuống. Tiếp lấy, quảng trường hư không bắt đầu vặn mèo, phá toái. Từng đạo đen như mực khe hở ở giữa không trung lan tràn, giống như mạng nhện bao trùm toàn bộ động thiên bầu trời. Trong cái khe, trước tiên nô ra tới là từng khỏa đầu rồng dữ tợn. Đó là hắc long. Mỗi một khỏa long đầu đều chừng to khoảng 10 trượng, lân phiến đen như mực, hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng, màu vàng thụ đồng bên trong không có chút cảm tình nào, chỉ có sát lục cùng trung thành. Đó là hắc long. Thánh đạo cảnh giới hắc long. Phượng Tiên hùng la thất thanh, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm một khỏa vừa chui ra hư không long đầu, có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể đối phương tản ra thánh đạo đệ cửu cảnh khí tức. Tiếng nói của hắn vừa ra, càng nhiều hắc long từ trong hư không chui ra. Đen như mực thân rồng che đậy bầu trời, đem toàn bộ Thiên Khải Hoàng Thất động thiên đều bao phủ ở dưới bóng mờ. Mỗi một đầu hắc long trên lưng đều ngồi một vị thân mang huyền hắc chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng kỵ binh. Đặc biệt là những kỵ binh kia, toàn thân bị chiến giáp bao trùm, chỉ lộ ra từng đôi sắc bén con mắt như lao, trong tay nắm đen như mực trường thương, mũi thương lập loè hàn mang. Trên người bọn họ khí tức cùng tọa kỵ hắc long hoàn toàn đồng bộ, thánh đạo đệ nhất cảnh đến thánh đạo đệ cửu cảnh uy áp tầng tầng đập ra, giống như thủy triều giống như bao phủ xuống, làm cho cả quảng trường sinh linh cũng nhịn không được run rẩy. Trước hết nhất buông xuống chính là chín đại thống soái bên trong tám vị, tím vừa đến tím tám. Khi tám vị cưỡi thánh đạo đệ cửu cảnh hắc long thống soái từ trong hư không đi ra lúc, toàn bộ thiên địa đều yên lặng. Không có cuồng bạo long âm, không có kịch liệt năng lượng ba động, chỉ có một loại sâu tận xương tùy áp chế. Tám vị thống soái thân ảnh cũng không khổng lồ, lại giống như tám tòa không thể vượt qua sơn nhạc. Trên người bọn họ thánh đạo đệ cửu cảnh khí tức nhìn như bình thản, lại có thể để cho thiên địa pháp tắc cũng vì đó thần phục. Nhất là cầm đầu tím một, hắn bẹn bẹn liếc mắt nhìn Thái Hòa Điện trước cửa phương hướng, Phượng Thương Lan cùng Phượng Vân Hải hai vị này thánh đạo đệ thất, đệ ngũ cảnh cường giả, cũng cảm giác toàn thân cứng ngắc, ngay cả thánh lực đều không thể vận chuyển. Phượng Tiên Hùng đã sớm hùng ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng tính sợ, thánh đạo đệ cửu cảnh. Tám vị. Đây là trong truyền thuyết thánh đế cảnh cường giả a. Hắn rốt cuộc minh bạch, Hạ Vũ trước đây nhượng bộ cùng ôn hòa, cũng không phải là thực lực không đủ, mà là căn bản khinh thường tại dùng vũ lực áp bách. Bởi vì Hạ Vũ lực lượng trong tay, đủ để dễ dàng nghiền ép toàn bộ Thiên Khải Đế quốc. Theo tám vị thống soái buông xuống, không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, 18 phó soái bên trong 12 vị, cưỡi thánh đạo đệ bắt cảnh hắc long buông xuống. Lần này, hư không trực tiếp bị xé nứt ra lỗ to lớn. 12 đầu thánh đạo đệ bắt cảnh hắc long xoay quanh tại thiên không, long uy giống như Thái Sơn áp đỉnh, làm cho cả trong động thiên kiến trúc cũng bắt đầu lay động. 12 vị phó soái trên người huyền hắc chiến giáp hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, thánh đạo đệ bắt cảnh khí tức để cho Lý Mục Nhiên bọn người hơi hơi nghiêng mắt, Thương Sinh Vân Củ, Thái Hạo Độ Xuyên, Thần Nông Tinh Minh ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động. Ngay sau đó, là 36 đại tướng bên trong 10 vị. 10 vị đại tướng cưỡi thánh đạo đệ thất cảnh hắc long, thân thể càng thêm khổng lồ, long uy cũng càng thịnh. Bọn hắn buông xuống thời điểm, trên bầu trời tầng mây trực tiếp bị đánh tan, thánh đạo đệ thất cảnh uy áp giống như thực chất, ép tới Phượng thị trong tộc nhân thánh đạo cường giả đều thở không nổi. Phượng Tiên Hùng vị này thánh đạo đệ tứ cảnh trung kỳ đại trưởng lão, đang cảm thụ đến một vị trong đó đại tướng khí tức lúc, lại nhịn không được lui về sau nửa bước. Khí tức kia, mạnh hơn hắn không chỉ một sao nửa điểm. Theo thời gian đưa đẩy, quảng trường kỵ binh càng ngày càng nhiều. Thánh đạo đệ ngũ cảnh thống lĩnh 35 người, thánh đạo đệ tứ cảnh kỳ chủ 75 người, còn có dậm dạp chẳng trị sĩ tốt, ước chừng 665.2053 người. Thái Hòa Điện bên ngoài quảng trường đã sớm lặng ngắt như tờ. Phượng thị tộc nhân càng là triệt để choáng váng. Bọn hắn nhìn xem quảng trường đại dương màu đen kia, nhìn lên bầu trời bên trong che khuất bầu trời hắc long, cảm thụ được tầng kia trùng điệp thêm thánh đạo uy áp, phía trước tất cả không cam lòng, lo nghĩ, kháng cự, đều ở đây một khắc hóa thành hư không sợ hãi cùng tính sợ. Chương 177, Phong Sắt Thánh Hoàng hư ảnh, chương 177, Phong Sắt Thánh Hoàng hư ảnh. Kèm theo hắc long kỵ hiện thế, Thiên Khải Hoàng thất trong động thiên bầu không khí đạt đến đỉnh phong. Phượng thị tộc nhân tất cả đều bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, Chuyên Húc thị, Thái Hạo thị, Thần Nông thị, Thương Sinh thị, cùng với Thái Hư Quan chín người nhưng là một mặt kích động nhìn đỉnh đầu cái kia mây đen phương trận. 900 vạn hắc long kỵ âm thanh hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ sông thẳng lên trời tiếng gầm, đem trong động thiên trên bầu trời ngưng tụ tầng mây đều triệt để đánh tan. Phượng thị nhất tộc cũng rốt cuộc minh bạch, Hạ Vũ nói đi nương nhờ ta là Phượng thị chính xác nhất tuyển, tuyệt không phải cuồng vọng. Nắm giữ một đội quân như thế, đừng nói thủ hộ thiên khải, liền xem như quét ngang huyền hoàng thế giới, cũng không phải không có khả năng. Hơn nửa ngày sau, đám người lần lượt hoàn hồn. Phượng thị tộc nhân bên này, Phượng Thương Lan trước hết nhất hoàn hồn. Hoàn hồn đi qua hắn, đầu tiên là cười khổ lắc đầu. Phượng Thương Lan đoán được sau lưng Hạ Vũ thế lực thực lực cũng không thấp, nào biết được hôm nay còn đánh giá thấp. Hắn hiện tại càng là kiên định suy nghĩ trong lòng. Suy tư mấy hơi sau, Phượng Thương Lan nhìn xem quảng trường sắp hàng chỉnh tề hắc long kỵ, hướng về phía Hạ Vũ không mình hành lễ. Lần này, tư thái của hắn vô cùng cung kính, lại không nửa phần đế vương giá đỡ, Hạ Vũ công tử. Không, Hạ Vũ đại nhân. Phía trước là ta ánh mắt thiệt cận, không biết thiên uy. Từ nay về sau, Thiên Khải Đế quốc nguyện duy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, xông pha khói lửa, không chối từ. Phượng Thương Lan là cố ý mà làm, có Phượng Nghe Thường quan hệ tại, hắn muốn không dùng như thế. Nhưng vì trợ giúp Hạ Vũ tốt hơn trưởng khống thiên khải, hắn vẫn là làm như vậy, chính là vì cho tộc nhân một cái thái độ. Phượng thị tộc nhân cũng bị Phượng Thương Lan lời nói kinh tỉnh táo lại, trong mắt bọn họ sớm đã không có trước mặt cao ngạo cùng ngạo mạn. Phượng Thiên Hùng mấy người Phượng thị tộc nhân cũng lập tức nhao nhao đi theo hành lễ, âm thanh chỉnh tề như một, nguyện theo đại nhân, phục hưng nhân tộc. Hạ Vũ nhìn xem cảnh tượng trước mắt, chậm rãi đưa tay. Hắc Long Kỵ thấy thế đồng thời quỳ một chân trên đất, huyền hắc chiến giáp va chạm mặt đất, phát ra chỉnh tề như một tiếng vang, giống như kinh lôi vang dội. Mặt tướng trở tham kiến điện hạ. Nguyện vì điện hạ chinh chiến tứ phương, quét sạch vạn tộc, phục hưng nhân tộc. Hạ Vũ đem đây hết thảy đều xem ở đáy mắt. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên một cỗ chấn nhiếp tiên địa uy áp buông xuống. Rất lâu chưa từng xuất hiện các mông lý đột nhiên truyền âm cho Hạ Vũ, "Tiểu nam nhân, ngươi có phiền toái?" Hạ Vũ cũng là sững sờ. Lần trước tiến vào Thiên Khải Hoàng thất đầu tiên, điều tra Bạch Minh tộc âm như sau, lúc Hạ Vũ cùng Phượng Thương Lan bọn người giao lưu, các mông lý liền biến mất không thấy gì nữa. Hạ Vũ lúc đó cũng tìm nàng rất lâu, nhưng cũng không có phát hiện tung tích ảnh. Chính là đằng sau quét sạch Bạch Minh tộc cùng Bạch Liên tộc, yêu tộc cám từ lúc, cũng không còn gặp qua nàng. Bây giờ nàng xuất hiện lần nữa, còn nhắc nhở có phiền phức, Hạ Vũ cũng cảm thấy nhíu mày. Thế nhưng cố uy áp, Hạ Vũ cũng có loại huyết mạch bên trên rung động. Loại kia rung động có nhiệt huyết, kính nể, kích động, mừng rỡ, càng giống cái kia thật lâu không thấy cố nhân. Xem như nắm giữ nhân hoàng huyết mạch hắn, sẽ không có loại cảm giác này mới đúng. Hơn nữa cái kia uy áp cũng không phải là cuồng bạo, lại giống như lúc thiên địa sơ khai đạo thứ nhất trật tự, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, chậm rãi bao phủ toàn bộ thiên hải vực. Thái Hòa điện bên ngoài quảng trường trên không, Hắc Long Kỵ trong nháy mắt im lặng, liền bắt đại thống soái đều xuống ý thức nắm chặt trường thương, ánh mắt nghiêm trọng. Cố khí tức này, để cho trong cơ thể của bọn họ thánh lực đều xuất hiện ngưng trệ, phản phất đối mặt là một vị chân chính hoàng giả. Hạ Vũ con ngươi đột nhiên co lại, thể nội nhân hoàng huyết mạch lại không bị khống chế kịch liệt rung động, màu vàng huyết khí tại bên ngoài thân lưu chuyển, phản phất tại đáp lại một loại nào đó viễn cổ triệu hoán. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía động thiên chỗ sâu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đây chẳng lẽ là nhân tộc hoàng giả khí tức? Hạ Vũ vừa định dùng thần thức đi xác nhận, động thiên chỗ sâu hư không đột nhiên chậm rãi nứt ra, một đạo kim sắc quang ảnh từ trong cái khe chậm rãi đi ra. Đó là một vị thân mang cổ phát trường bảo thân ảnh, khuôn mặt mơ hồ, lại có thể cảm nhận được một cỗ bệ nghệ vạn cổ khí thế. Quanh người hắn còn quấn vô số phong chi pháp tắc phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa thâm ảo đạo vận, phảng phất có thể trưởng khống giữa thiên địa tất cả gió, ngay cả thời gian cùng không gian ở trước mặt hắn đều trở nên chậm chạp. Hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên khải động thiên triệt để yên tĩnh. Hắc Long Kỵ Hắc Long nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, phát ra kính ý gầm nhẹ. Phượng thị tộc nhân càng là trực tiếp quỳ xuống một mảnh, bao quát Phượng Thương Lan cùng Phượng Vân Hải ở bên trong, tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng hư ảnh. Đây là nguồn gốc từ huyết mạch cùng thực lực song trọng áp chế, là đối nhân tộc viễn cổ thánh hoàng tuyệt đối kính sợ. Hạ Vũ mặc dù không có quỳ xuống, nhưng cũng hơi hơi không người, thể nội nhân hoàng huyết mạch rung động đến càng thêm kịch liệt. Hắn có thể cảm nhận được, cái kia trong hư ảnh ẩn chứa một loại nhân đạo khí vận. Đây là vì nhân tộc phấn đấu một đời mới ngưng tụ ra chí cao vinh quang. Hư ảnh ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, đầu tiên là rơi vào trên thân Hắc Long Kỵ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại nhìn về phía chuyên hút quán nguyệt bọn người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại trên thân Hạ Vũ. Khi thấy Hạ Vũ lúc, hư ảnh cơ thể rõ ràng dừng một chút, quanh thân phong chi pháp tắc phủ văn kịch liệt sóng gió nổi lên, trong mắt lóe lên tâm tình phức tạp. Hiên Viên cùng Lôi Tổ hậu nhân. Hư ảnh âm thanh giàn mua mà xa xăm, giống như từ viễn cổ truyền đến. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn thấy Hiên Viên một mạch hậu nhân. Nói đến đây, hư ảnh ánh mắt trở nên xa xăm, phản phất xuyên thấu ước vạn năm thời gian, về tới nhân tộc kia cùng vạn tộc tranh phong viễn cổ thời đại. Hư ảnh cũng lần nữa chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia nhớ lại, còn nhớ rõ trước kia, ta cùng với Hiên Viên, Toại Nhân Thị, Hưu Xảo Thị đám người cũng vai chiến đấu khi đó nhân tộc, mặc dù không bằng vạn tộc cường thịnh, lại một lòng đoàn kết. Chúng ta cùng một chỗ mở cương vực, cùng một chỗ đối kháng dị tộc, cùng một chỗ vì nhân tộc tương lai mà chiến. Nói đến đây, hư ảnh thanh âm bên trong nhiều một tia thở dài. Đáng tiếc, về sau nhân tộc nội bộ xuất hiện bất đồng, có người ham quyền thế, có người cấu kết dị tộc, có người lựa chọn ẩn thế. Toại Nhân Thị bọn hắn vì duy trì nhân tộc đại nghĩa, không thể không đem những cái kia bại hoại luyện hóa thành thiên nguyên, nhưng cũng để nhân tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Ta không muốn nhìn thấy trong nhân tộc chiến, chỉ có thể mang theo thân tín rời đi, thay tên đổi họ, ở trên vùng đất này thiết lập căn cơ. Ta biết hậu nhân có lẽ sẽ tham luyến quyền thế, sẽ quên nhân tộc đại nghĩa, nhưng hư ảnh nói đến đây, lại dừng lại. Tiếp đó, hắn nhìn xem Phượng thị tộc nhân, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp, các ngươi chung quy là ta hậu nhân, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem các ngươi phá diệt. Cho nên lưu lại đạo này hậu chiêu, chính là tại các ngươi diệt tộc chỉ lúc mới có thể hiện ra, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại, còn có ngoại ý muốn kinh hỉ. Lần này hồi ức, giống như một tấm cổ lão bức tranh, tại mọi người trước mắt chậm chậm bày ra. Phượng thị tộc nhân nghe lệ nóng doanh trọng, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, tiên tổ phong sắt thánh hoàng năm đó bất đắc dĩ cùng ẩn nhẫn, cũng cuối cùng biết được, Phượng thị nhất tộc căn, từ đầu đến cuối cùng nhân tộc vận mệnh chặt chẽ tương liên. Rất lâu, hư ảnh ánh mắt một lần nữa tập trung tại trên thân Hạ Vũ, trong mắt hoài niệm hóa thành ánh sáng sắc bén, người gọi Hạ Vũ. Thiếu Hạo tiểu tử kia hậu nhân. Hạ Vũ nghe xong hư ảnh lời nói sau, đã sớm đoán được hư ảnh là ai. Hư ảnh không phải phong sắt thánh hoàng, lại có thể là ai? Chương 178, đại kết cục, chương 178, đại kết cục. Đối với phong sắt thánh hoàng hỏi thăm, Hạ Vũ lập tức thẳng tắp thân thể, cung kính trả lời, "Vạn bối Hạ Vũ, gặp qua phong sắt tiền bối." Hư ảnh gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, "Ngươi rất không tệ. Thiếu Hạo trước kia phạt thiên thất bại, là nhân tộc một tổn thất lớn. Bây giờ ngươi kế thừa hắn huyết mạch, lại giống như này nội tình, xem ra nhân tộc phục hưng thời cơ thật sự đến. Nói cho ta biết, mục tiêu của ngươi là cái gì? Vẹn vẹn chấp trưởng thiên khải, vẫn là có càng lớn nhu đồ?" Hạ Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn xem hư ảnh, âm thanh âm vang hữu lực, vạn bối mục tiêu chưa bao giờ là cái nào đó đế quốc đế vị. Ta muốn tái hiện nhân hoàng vinh quang, bình định vạn tộc, để cho huyền hoàng thế giới nhân tộc không còn bị ức hiếp, không còn bị xem như đồ ăn. Ta muốn để tất cả nhân tộc đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống ở trong bầu trời này. Ta phải hoàn thành Thiếu Hạo tiền bối, Hiên Viên tiền bối, cùng với tất cả viễn cổ tiên hiền sự nghiệp chưa làm. Phong Sắt Thánh Hoàng hư ảnh lặng lặng nhìn xem Hạ Vũ, rất lâu, phát ra một tiếng cởi mở cười to, "Hảo. Đây mới là nhân hoàng hậu duệ nên có khí phách. Trước kia ta chờ người mộng tưởng, cuối cùng có người có thể thay chúng ta thực hiện. Khi tất yếu, ta sẽ giúp ngươi." Nói xong, Phong Sắt Thánh Hoàng đưa tay vung lên, một đạo kim sắc phong chi pháp tắc phủ văn bay về phía Hạ Vũ, "Đây là ta suốt đời đối với phong chi đại đạo lĩnh ngộ, khi ngươi lúc cần phải, bóp nát liền có thể." Hạ Vũ đưa tay tiếp nhận phù văn, chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu, để cho hắn đều nhịn không được lui về sau hai bước. Trong phù văn không chỉ có Phong Sắt Thánh Hoàng một đời lĩnh ngộ, còn có bảo hộ Hạ Vũ thủ đoạn. Chờ Hạ Vũ trải vượt xong phù văn sau, lần nữa mở mắt nhìn lại, nơi đó còn có Phong Sắt Thánh Hoàng hư ảnh. Thiên Khải vụ gió, mang theo tân sinh khí tức, phất qua Thái Hòa Điện mỗi một tấc xó xỉnh. Hạ Vũ đứng tại ngoài điện quảng trường, nhìn phía dưới xếp hàng chỉnh tề Hắc Long Kỵ cùng Phượng Thị tộc nhân, trong mắt không có những ngày qua kiệt ngạo, nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng uy nghiêm. Phong Sắt Thánh Hoàng hư ảnh rời đi, không chỉ có là đối với Phượng Thị nhất tộc giao phó, càng là đối với người khác tộc phục hưng đại nghiệp tán thành. Từ giờ khắc này, hắn không còn vẹn vẹn nhân hoàng hậu duệ, càng là nâng lên cả nhân tộc tương lai người lãnh hàng. Trình hợp Thiên Khải Đế quốc quá trình, so với trong tưởng tượng thuận lợi. Phượng Thương Lan lấy đế quân chi tôn, toàn lực phối hợp Hạ Vũ chỉ lệnh. Hắn đầu tiên là đem Thiên Khải vực cùng Cự Yêu đóng phòng ngự hoàn toàn giao cho Hắc Long Kỵ tiếp quản, bắt đại thống soái đi hai vị tự mình đóng giữ Cự Yêu quan. Mấy trăm vạn Hắc Long Kỵ sĩ cùng Thiên Khải vốn có quân coi giữ đứng sóng vai, đen như mực long ảnh cùng màu vàng chiến giáp xen lẫn thành một đạo bền chắc không thể gãy phòng tuyến, để cho ngấp nghé nhân tộc cương vực yêu tộc không dám tiếp tục vượt lôi chỉ một bước. Sau đó, Hạ Vũ điều động Thái Hư Quan tinh tượng chi lực cùng Thương Sinh Thị sinh mệnh pháp tắc, triệt để thanh tra Thiên Khải đế quốc, đem Mộ Dung Tuyết sau lưng ẩn tàng ẩn thế hoàng giả thế lực nhổ tận gốc. Những cái kiêu ngưu toan ngư ông đắc lợi viễn cổ bại hoại, tại Hắc Long Kỵ gót sắt dưới sự liên thủ, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, cuối cùng bị luyện hóa thành tẩm bổ nhân tộc cương vực linh mạch, cũng coi như thường lại trước kia thiếu nhân tộc nhân quả. Nửa năm sau, Thiên Khải đế quốc triệt để hoàn thành thuế biến. Hai đại vực tài nguyên bị một lần nữa điều phối, Phượng Thị nhất tộc tuổi trẻ tử đệ tại Hắc Long Kỵ dưới sự chỉ đạo nhanh chóng trưởng thành, Cự Yêu đóng công sự phòng ngự càng là tại Thần Nông Thị cung cấp thượng cổ trận pháp gia trì, trở thành huyền hoàng thế giới đông bộ kiên cố nhất hàng rào. Hạ Vũ đứng tại Cự Yêu đóng trên cổng thành, nhìn qua phương xa liên miên yêu vực, lần thứ nhất cảm nhận được căn cơ ý nghĩa. Thiên Khải không còn là một cái cô lập đế quốc, mà là hắn phục hưng nhân tộc khối thứ nhất cơ thạch. Tiếp xuống 3000 năm, là huyền hoàng thế giới nhân tộc quật khởi 3000 năm. Hạ Vũ mang theo Hắc Long Kỵ cùng dưới quyền sức mạnh, từ Thiên Khải vực xuất phát, tiêu diệt chiếm cứ tại nhân tộc cương vực bên trong dị tộc cứ điểm, thu phục những cái kia tự do tại các đại thế lực bên ngoài nhân tộc thế lực. Hắn không giống thời kỳ viễn cổ hoàng giả như vậy cưỡng cầu nhất thống, mà là lấy nhân tộc đại nghĩa vì mối quan hệ, đem huyền hoàng thế giới 108 vực nhân tộc thế lực ngưng kết cùng một chỗ. Đối với nguyện ý giắt tay kháng địch thế lực, hắn khai phóng Hắc Long Kỵ pháp môn tu luyện cùng tứ đại thánh hiền truyền thừa. Đối với minh ngoan bất linh, cấu kết dị tộc thế lực, hắn thì không lưu tình chút nào. Nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ, tất thấy huyết quang. Thứ 3000 cuối năm, Hạ Vũ tại huyền hoàng thế giới trung tâm nhân tộc thánh thành đăng cơ, chính thức bị tất cả nhân loại thế lực tôn làm nhân hoàng. Đăng cơ đại điện bên trên, hắn đứng tại thánh thành chi đỉnh. Phía sau là Hắc Long Kỵ tạo thành Hắc Sắc Hải Dương, trước người là ước vạn quỷ lệ nhân tộc con dân, âm thanh xuyên thấu qua nhân đạo khí vận chuyển khắp toàn bộ huyền hoàng thế giới, từ hôm nay trở đi, nhân tộc cương vực không thể xâm phạm. Vạn tộc nếu dám lại bằng vào ta tộc làm thức ăn, ta Hạ Vũ nhất định dẫn người tộc binh sĩ san bằng các ngươi tổ địa. Ngày đó, huyền hoàng thế giới vạn tộc giai chiến. Lại qua 5000 năm, nhân tộc cùng vạn tộc chiến tranh cuối cùng hạ màn kết thúc. Hạ Vũ xuất lĩnh nhân tộc đại quân, tuần tự đạp bằng yêu tộc Thanh Khâu Thánh Địa, ma tộc Cửu U Ma Huyền, thần tộc Cửu Tiêu Thiên Cung, thậm chí ngay cả dấu ở dưới biển sâu hải tộc cùng lòng đất minh tộc đều tại Hắc Long Kỵ gót sắt túi xuống bài xương thần. Hắn không có đuổi tận giết tuyệt, mà là xác định cương vực, cùng vạn tộc lập xuống minh ước, nhân tộc làm chủ, vạn tộc cùng tồn tại, nếu có vi phạm, thiên địa chung giết. Đến nước này, huyền hoàng thế giới chân chính nên đón nhân tộc chủ thế thời đại. Tiếp xuống 1000 năm, Hạ Vũ bắt đầu bế quan. Hắn dung hợp huyền hoàng thế giới khí vận, đem tự thân cảnh giới đẩy về phía cao độ trước đó chưa từng có. Trong cơ thể hắn thế giới triệt để củng cố, Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc khắc họa toàn thân, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể dẫn động toàn bộ huyền hoàng thế giới sức mạnh. Thứ 1000 cuối năm, Hạ Vũ phá cửa ra. Hắn thân mang nhân hoàng bào, tay cầm nhân hoàng kiếm, đi theo phía sau Hắc Long Kỵ tinh nhuệ, đi tới thiên ngoại phía trước. Không do dự, hắn dẫn đầu tìm tới hậu thổ, muốn mang theo huyền hoàng thế giới sinh linh chinh chiến. Hậu thổ không do dự trực tiếp đáp ứng Hạ Vũ thỉnh cầu. Không bao lâu, chỉ thấy vực ngoại tinh không, nhân hoàng kiếm trong tinh không xẹt qua một đạo kim sắc đường vòng cung, chém vỡ đâm đầu vào vực ngoại chiến hạm. Hạ Vũ âm thanh trong tinh không quanh quẩn, mang theo thuộc về nhân tộc kiêu ngạo cùng bá khí. Ta Hạ Vũ, nhân tộc nhân hoàng, hôm nay bước vào thiên ngoại, nếu thiên ngoại có địch, ta liền vì nhân tộc lại mở đất vạn dặm cương thổ. Màu đen Hắc Long Kỵ tại trong tinh không bày ra, giống như một tấm cực lớn lưới đen, hướng về mênh mông thiên ngoại chỗ sâu tiến phát. Thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất tại trong tinh hà lưu truyền, nhưng thuộc về nhân tộc truyền thuyết lại vĩnh viễn lưu tại huyền hoàng thế giới. Cái kia từ bị vạn tộc cưỡng hiếp đến chủ trưởng thế giới, lại đến kiếm chỉ thiên ngoại truyền thuyết, sẽ vĩnh viễn khích lệ một đời lại một đời nhân tộc binh sĩ, vì sinh tồn cùng tôn nghiêm, không ngừng tiến lên. Huyền hoàng thế giới gió vẫn tại thổi. Thánh thành trên tấm địa đá mới tăng thêm một hàng chữ, là Hạ Vũ trước khi đi lưu lại. Nhân tộc tương lai không tại huyền hoàng, mà tại thiên ngoại. 3, hết chọn bộ 3.